Chương 107, ngàn lần bạo kích trả về cựu U Minh Vương thể, chương 107, ngàn lần bạo kích trả về cựu U Minh Vương thể. Ong ong, một tia gợn sóng dập dờn, Minh Hoàng Nguyên Thần triệt để chôn vùi vào hỗn độn trùng đồng bên trong. Cùng lúc đó, Khương Thanh Huyền Nguyên Thần cường độ cũng có chỗ thủy biến, đạt tới chuẩn đế lục trọng. Khương Thanh Huyền tự Minh Hoàng tinh huyết bên trong, thu lấy ra một đoàn thần bí bản nguyên, bất ngờ chính là Minh Hoàng đặc thù thể chất, Minh Vương thể bản nguyên, trong đó mơ hồ trong đó có tử vong pháp tắc phun trào. Nếu không phải Khương Thanh Huyền thân phụ hỗn độn tiên thể, đổi lại người khác tiếp xúc Minh Vương thể bản nguyên, tất nhiên sẽ bị đến tử vong pháp tắc ăn mòn, làm cho thọ nguyên trôi qua gia tốc. Khương Thanh Huyền đem Minh Vương thể bản nguyên phong ấn, dự định đem đưa tặng cho Khương gia vị cuối cùng màu tím mệnh cách tộc nhân, Khương Vô Cực. Dù sao Minh Vương thể cũng là màu vàng kim tiên phú một loại, bất luận một vị nào cấm khu chí tôn, đều là chứng đạo qua đại đế người, nếu không phải thân phụ yêu nghiệt thể chất, lại như thế nào có thể đi đến bậc này vô địch chi lộ. Lại vào lúc này, phía trên hư không bên trong, có kiếp vân bao phủ, bất ngờ chính là thánh nhân tiên kiếp. Khương Thanh Huyền thần thức dò vào hư không kính bên trong, thì phát giác Khương Thanh Nguyệt đã đem luân hồi bản nguyên thôn phệ, đồng thời đối phương phệ nguyên vương thể cũng lột sắc thành màu vàng kim tiên phú nuốt thiên đạo thể. Nuốt thiên đạo thể thần dị chỗ có thể bảo hoàn toàn không tại hỗn độn thể phía dưới, đồng thời nuốt thiên đạo thể cũng không phải là trên đó hạ, còn có thuế biến không gian. Khương Thanh Huyền tay áo vung lên, Khương Thanh Nguyệt cùng Phượng Linh Lung hai nữ thì xuất hiện tại hắn trước người. Lão tổ đem Minh Hoàng chém giết. Khương Thanh Nguyệt đôi mắt sáng không khỏi hơi hơi trừng lớn, nàng rõ ràng phát giác được, nơi đây có chí tôn vẫn lạc dấu hiệu. Tuy nói chí tôn vẫn lạc, không bằng đại đế vẫn lạc như vậy, thiên địa rên rỉ, hạ xuống thương khung huyết mưa, lại cũng có được đủ loại dị tượng hiện hiện. Chém giết cấm khu chí tôn, lão tổ thực lực chỉ sợ không kém gì đương thế đại đế. Khương Thanh Nguyệt trong lòng âm thầm suy đoán. Nàng tập trung ý chí, không lại quá nhiều suy đoán, đón lấy thánh nhân thiên kiếp. Nàng làm đại đế trọng sinh, chỉ là thánh nhân thiên kiếp, tự nhiên là khó không được nàng. Bởi vì này thể chất đặc thù, thân phụ nuốt thiên đạo thể, làm cho cái này lựa tiên kiếp dẫn tới một tôn cổ chi đại đế hình chiếu. Bất quá cho dù trực diện cổ chi đại đế hình chiếu, Khương Thanh Nguyệt vẫn như cũ chiếm cứ lấy phía trên. Dù sao làm đại đế trọng sinh, lại nắm giữ lấy tiên phẩm bí thuật, với cùng cảnh giới cổ chi đại đế giao thủ, nàng đương nhiên không có khả năng thua. Đinh, Khương Thanh Nguyệt đột phá đến thánh nhân cảnh giới, phát động vạn lần bạo kích trả về, ký chủ cảnh giới để thăng đến chuẩn đế tứ trọng. Cùng lúc đó, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo. Khương Thanh Huyền không khỏi khẽ bước cằm, đại đế trọng sinh, tu hành tốc độ quả nhiên tiến triển cực nhanh. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên phụ trợ, ở tại tu hành đến chuẩn đế cựu trọng trước đó có thể nói đều là thông suốt. Đối với cái khác thân phụ màu vàng kim tiên phú chi người mà nói, mặc dù có đại đế chi tư, thậm chí có đầy đủ tài nguyên, cũng vẫn là cần đi qua lần lượt ma luyện mới có thể không ngừng trưởng thành. Điểm này, nhất là tại thánh nhân cảnh giới về sau thể hiện càng rõ ràng, ngoại trừ cảnh giới tu hành, tính cách tu hành cũng không thể thiếu. Khương Thanh Nguyệt tại vượt qua thánh nhân tiên kiếp về sau, quanh thân khí tức càng phiếu miểu khó lường, mơ hồ trong đó thì có một phần vô địch đại đế tư thái. Khương Thanh Huyền ánh mắt lần nữa tìm đến phía Táng Thổ, tại thôn Phệ Minh Hoàng ký ức về sau, hắn mới hiểu, Táng Thổ chỗ sâu cũng là có một cái dị vực thông đạo, có quỷ dị vật chất liên tục không ngừng tự Táng Thổ bên trong lan tràn mà đến. Bất quá cái này dị vực thông đạo chỉ có thể coi là một cái vết nứt, bởi vậy căn bản không đủ gánh chịu dị vực sinh linh theo cái lối đi này vượt giới mà đến. Khương Thanh Huyền trong mắt lóe qua một vệt hàn quang, trong tay hắn vạn vật mâu khí đỉnh bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành 10 vạn trượng to lớn, rủ xuống từng sợi vạn vật mâu khí, cùng lúc đó, ầm vang ép xuống. Vạn vật mâu khí đỉnh bên trong bởi vì gánh chịu lấy chân tiên xương tay, này thể lượng to lớn, có thể so với một tòa cổ lão vị diện, cho dù là đương thế đại đế, cũng căn bản không dám tay không đón đỡ. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Táng Thổ thì triệt để biến thành phế tích, đến mức dị vực thông đạo, nguyên bản là bằng vào Táng Thổ bên trong quỷ dị vật chất duy trì, bây giờ Táng Thổ bị san thành bình địa, dị vực thông đạo tự nhiên cũng theo đó tiêu trừ. Kỳ thật bất luận cái gì một chỗ dị vực thông đạo đều là sẽ gặp phải 3000 đạo châu thiên đạo bài xích, nếu không phải có ngoại lực duy trì, cho dù rất khó thời gian dài duy trì. Giải quyết tòa này sinh mệnh cấm khu về sau, Khương Thanh Huyền liền mang theo Khương Thanh Nguyệt cùng Phượng Linh Lung trở về Khương gia. Khương gia tổ đỉnh cấm địa bên trong, Khương Thanh Huyền gọi đến Khương Vô Cực vị này trưởng lão. Gặp qua lão tổ, Khương Vô Cực thần sắc cung kính nói: "Đây là Minh Vương thể bản nguyên, lão phu giúp ngươi dung hợp cái này đoàn bản nguyên, có thể khiến ngươi sinh ra Minh Vương thể." Khương Thanh Huyền trong lòng bàn tay nâng Minh Vương thể bản nguyên, trên đó tử vong pháp tắc vây quanh, dung hợp bực này bản nguyên, hiển nhiên cần hắn tự mình xuất thủ che chở, nếu không còn chưa dung hợp hoàn thành, Khương Vô Cực chỉ sợ cũng đã sớm tọa hóa. Tiếng nói vừa ra, không cho Khương Vô Cực tự tuyệt, Khương Thanh Huyền nhấc trưởng vung lên, liền đem Minh Vương thể bản nguyên đánh vào đối phương thể nội. Trong chốc lát, Khương Vô Cực quanh thân thì tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, tóc trắng thơ, một bộ gần đất xa trời dáng vẻ, tựa như nửa thân thể nhập thổ đồng dạng. Khương Thanh Huyền nhấc chỉ điểm ra, luân hồi pháp tắc chi kia chui vào Khương Vô Cực thể nội, nghịch chuyển hắn thể nội sinh cơ khiến cho tóc đen bay múa, ánh mắt như điện, cuộc sống thẳng tắp, giống như sống ra đệ nhị thế đồng dạng. Đây cũng là luân hồi pháp tắc diệu dụng một trong, luân hồi pháp tắc gia chỉ phía dưới, có thể nghịch trạng thái, quả thực là huyền diệu vô cùng. Mà Khương Thanh Huyền luân hồi pháp tắc chính là hoàng đạo pháp tắc, tại trên bản chất, hiển nhiên muốn áp đảo Minh Vương thể bản nguyên bên trong tử vong pháp tắc. Minh Hoàng lĩnh ngộ pháp tắc cũng là tử vong pháp tắc, tuy nói hắn lúc còn sống cũng là nắm giữ lấy tử vong hoàng đạo pháp tắc, bất quá theo hắn vẫn lạc, hoàng đạo pháp tắc liền sẽ tự mình diệt vong, trả lại thiên địa. Bởi vậy Minh Vương thể bản nguyên bên trong ẩn chứa tử vong pháp tắc, vẹn vẹn tại chuẩn đế tầng thứ. Một lát sau, Khương Vô Cực rốt cục triệt để đem Minh Vương thể bản nguyên dung quy nhất, đản sinh ra Minh Vương thể bực này thiên phú, đồng thời mệnh cách cũng lộ sắc thành màu vàng kim. Đinh, đưa tặng Khương Vô Cực Minh Vương thể bản nguyên, phát động ngàn lần bạo kích trả về cựu U Minh Vương thể, phải trang dung hợp. Khương Thanh Huyền tâm niệm vừa động, thì lựa chọn dung hợp. Trong chốc lát, một loại hoàn toàn mới thể chất thì cùng hỗn độn tiên thể hòa làm một thể, làm cho này thể chất tiến một bước trưởng thành. Cùng lúc đó, hắn nhục thân lần nữa đề thăng, bước vào chuẩn đế ngũ trọng, mà tu vi cảnh giới cũng lần nữa phá cảnh, cùng nhau bước vào chuẩn đế ngũ trọng tầng thứ. Cửu U Minh Vương thể, đại âm gian vô thượng thể chất, sơ bộ thoát khỏi thọ nguyên trói buộc, cách mỗi vạn năm, độ một lần đại âm gian luân hồi chi kiếp, liền có thể kéo dài thọ nguyên. Bản mệnh tiên phú một trong, Cửu U Minh Hỏa, có thể đốt tiêu thế gian hết thể linh hồn thể, phàm là nhiễm một tia, liền có thể đem luyện vì hư vô. Bản mệnh tiên phú thứ hai, Cửu U Minh Vương tướng, có thể lột người thọ nguyên, trưởng hắn nhân sinh tử, huyền diệu vô cùng. Khương Thanh Huyền trong mắt lóe qua một tia cổ quái, cái này Cửu U Minh Vương thể vậy mà không giống này phương thế giới thể chất, quả thực có chút quái dị. Mà lại cái kia cái gọi là luân hồi chi kiếp, từ nơi sâu xa mang đến cho hắn một loại dự cảm bất tường. Đương nhiên, hắn thân phụ hỗn độn tiên thể, cũng là chẳng sợ hãi, mà lại cách mỗi vạn năm mới có thể nên tới một lần luân hồi chi kiếp, ngược lại cũng không cần phải lo lắng. Chương 108, Thái Âm Thánh Tôn, lão tổ chuyển pháp, chương 108, Thái Âm Thánh Tôn, lão tổ chuyển pháp. Sơ bộ thoát khỏi thọ nguyên ràng buộc. Khương Thanh Huyền chú ý tới Cửu U Minh Vương thể đặc tính một trong, hắn trong mắt không khỏi lóe qua một tia dị dạng chi sắc. Đợi Khương Vô Cực rời đi về sau, hắn lấy ra chụp Nhật Tiên cung cùng vận mệnh tiên tiễn, thần thức khóa chặt Lăng Xương, nhìn trộm hắn vận mệnh quy tắc. Vận mệnh tiên tiễn đạt được phản hồi nhắc nhở, lần này nhìn trộm, cần tiêu hao 10 năm thọ nguyên. Lăng Xương mệnh cách thuế biến về sau, lần nữa nhìn trộm hắn vận mệnh, tiêu hao thọ nguyên quả không sai cũng có chỗ để thăng. Vận mệnh tiên tiễn tự Lăng Xương thể nội xuyên qua, sau đó lại trở về đến Khương Thanh Huyền trước người. Ông ngoong. Vận mệnh tiên tiễn phía trên, sóng ánh sáng lưu chuyển, hiện ra một bức tranh. Chỉ thấy hình ảnh bên trong, Lăng Xương lấy cổ chu tiến về Trung Châu, Hàng Lâm Trung Châu tự phủ thánh địa. Một vị tuyệt thế tiên nhan, khí chất thanh lãnh nữ tử tự mình ra lên tiếp. Khương Thanh Huyền không khỏi khẽ bước cằm, hắn lúc này ý thức được, vị này hẳn là Lăng Xương trong miệng nhắc đến qua Thái Âm Thánh Tôn, chính là Tử Phủ Thánh Địa chuẩn đế một trong. Hình ảnh nhất chuyển, Tử Phủ Thánh Địa hộ sơn đại trận tùy theo rung động, Lăng Xương cùng Thái Âm Thánh Tôn tự bên trong sơn môn thoát ra, chỉ thấy bốn tôn chuẩn đế đều tới, trong đó một vị càng là mang theo cực đạo đế binh hàng lâm, uy áp Tử Phủ Thánh Địa sơn môn. Mà Tử Phủ Thánh Địa bên trong, lúc này tựa hồ chỉ có Thái Âm Thánh Tôn một vị chuẩn đế, mặt khác hai tôn chuẩn đế không biết sao, vẫn chưa xuất hiện. Tử Phủ Thánh Địa làm bất hủ thánh địa, cũng là có cực đạo đế binh thủ hộ, chỉ bất quá, vẹn vẹn bằng vào Thái Âm Thánh Tôn một người, hiển nhiên không cách nào ngăn cản bốn vị chuẩn đế. Hình ảnh lần nữa lấp lóe phía dưới, Tử Phủ Thánh Địa hộ sơn đại trận liền đã bị vênh nát, Tử Phủ Thánh Địa nhất thời máu chảy thành sông. Mà Thái Âm Thánh Tôn cho dù ỷ vào cực đạo đế binh, cũng chỉ có thể bảo vệ lấy Lăng Xương cùng bộ phận tiên tiêu, không cách nào bảo vệ Tử Phủ Thánh Địa sở hữu đệ tử. Bốn tôn chuẩn đế bên trong, người cầm đầu, ánh mắt rơi vào Thái Âm Thánh Tôn trên thân, lóe ra một vệt tà quang, hắn xuất thủ cũng là có giữ lại, tựa hồ cũng không tính đưa Thái Âm Thánh Tôn vào chỗ chết. Hình ảnh lần nữa lấp lóe phía dưới, Lăng Xương đã bị trong đó một vị chuẩn đế cho để mắt tới, chỉ bất quá Lăng Xương thi triển ra một đạo thông thiên kiếm ý, đem tôn này chuẩn đế thân thể chém bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, người cầm đầu liền tay cầm cực đạo đế binh nhằm vào Lăng Xương khiến cho không cầm được khôi phục, ý đồ đem Lăng Xương chém giết. Hình ảnh im bặt mà dừng lại tại tình cảnh này. Khương Thanh Huyền lúc này bắt đầu ở mặt bảng bên trong dò xét tự thân thọ nguyên. Quả nhiên như hắn suy đoán đồng dạng, một tiễn này tuy nói tiêu hao 10 năm thọ nguyên, nhưng hắn tự thân thọ nguyên nhưng lại chưa có bất kỳ giảm thiểu nào, điều này hiển nhiên là Cửu U Minh Vương thể đã tính. Chỉ bất quá, hắn mơ hồ phát giác được, tự thân khoảng cách cái kia cái gọi là luân hồi chi kiếp đến, tựa hồ trước thời hạn 10 năm. Hắn nghiêm chỉnh ý thức được, tiêu hao thọ nguyên cũng không phải là không có chút nào đại giới, mà chính là sẽ khiến luân hồi chi kiếp sớm đến. Bất quá lần thứ nhất luân hồi chi kiếp uy lực, nhiều nhất cũng liền có thể so với chuẩn đế thiên kiếp thôi, ngược lại cũng không đủ gây sợ. Khương Thanh Huyền Cửu U Minh Vương thể sinh ra tối tăm bên trong cảm ứng, cái này lần đầu tiên luân hồi chi kiếp, cường độ cũng liền cùng chuẩn đế thiên kiếp không sai biệt lắm. Mà lại mỗi vượt qua một lần luân hồi chi kiếp, thọ nguyên liền sẽ tùy theo tăng vọt, đối ứng, lần tiếp theo luân hồi chi kiếp uy lực cũng sẽ có điều gia tăng. Khương Thanh Huyền đối với vận mệnh tiên tiễn nhìn trộm đến tương lai một góc hình ảnh, trong lòng cũng là có suy đoán. Bất quá Lăng Xương hiện tại còn chưa đưa ra tiến về Trung Châu, bởi vậy ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thân hình hắn lóe lên, liền đến tổ đỉnh phía trên, tay áo vung lên phía dưới, tạo hóa thanh liên tùy theo trôi nổi tại giữa không trung, chiếu sáng rạng rỡ, hoa nở thập nhị múi. Khương Thanh Huyền ngồi ngay ngắn chính giữa đài sen, truyền âm tại Khương gia chư vị thiên mệnh tộc nhân, cùng thân phụ màu tím mệnh cách Phượng Linh Lung. Không bao lâu, Khương gia chư vị thiên mệnh tộc nhân, cùng Lăng Xương, Phượng Linh Lung đều là cùng nhau đến. Bảo vật này đã ẩn sẽ lẫn, uy áp và đạo, càng là có tiên thủy hà quang bao phủ, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong chuẩn tiên khí. Khương Thanh Nguyệt đôi mắt sáng rơi vào tạo hóa thanh liên phía trên, trong mắt lóe qua một vệt dị dạng chi sắc. Khương Ly đáy lòng cũng rung động không thôi, ban đầu bản lão tổ tặng cho nàng cửu phẩm thanh liên, đã để hắn ý thức được lão tổ thân gia phong hậu, thế nhưng là bảo vật này phẩm giai đúng là ẩn ẩn còn muốn vượt qua cửu phẩm thanh liên. Mà nàng đã sớm biết, cửu phẩm thanh liên chính là cực đạo đế binh tầng thứ, mà áp đảo cực đạo đế binh phía trên, đến tột cùng là bậc nào tầng thứ, thậm chí đã dính đến kiến thức của nàng điểm mù. Ngồi. Khương Thanh Huyền đưa tay chỉ hướng thập nhị cánh hoa, từ tốn nói: "Bây giờ Khương gia tuổi trẻ thế hệ bên trong có 4 vị thiên mệnh, thế hệ trước bên trong có 3 vị thiên mệnh, lại thêm Lăng Xương cùng Phượng Linh Lung, tổng cộng là 9 người, cũng là còn tại tạo hóa thanh liên gánh chịu phạm vi. 9 người đều là cùng nhau ngồi ngay ngắn tạo hóa thanh liên phía trên, trong chốc lát, bọn hắn thì phát giác được tạo hóa thanh liên thần dị chỗ." Khương Thanh Huyền chậm rãi nói ra: "Đây là tạo hóa thanh liên, ngồi ngay ngắn trên đó, vô luận là tinh thần cảm giác, vẫn là tu hành phía trên tốc độ, đều là có thể tăng lên ngàn lần, đồng thời còn có ngộ tính tăng thêm. Các ngươi tại tu hành phía trên có thể có cái gì hoang mang, có thể cùng nhau xách đi ra." Khương Thanh Huyền mở miệng nói ra, mặc dù có tạo hóa thanh liên phụ trợ, nhưng lại cũng sẽ không trực tiếp vì đó giải đáp trong lòng nghi hoặc, cần chính bọn hắn đi suy nghĩ. Nếu là Khương Thanh Huyền truyền đạo, lại trải qua tạo hóa thanh liên tăng thêm, cái kia mang tới hiệu quả tất nhiên cực kỳ kinh người. Khương Vô Nhai trước tiên mở miệng nói, "Lão tổ, ta đối Thảo Tự Kiếm Quyết lĩnh ngộ gặp bình cảnh, khó có thể lĩnh ngộ Thảo Tự Kiếm Quyết thông thiên kiếm ý, nhìn trộm hắn chân ý, còn thỉnh lão tổ chỉ điểm một hai. Khương Thanh Huyền nghe vậy, không khỏi khẽ bước cằm, cái này cũng bình thường, dù sao Thảo Tự Kiếm Quyết thuộc về thập hung bảo thuật, cũng là thuộc về một môn tiên phẩm kiếm pháp. Lấy Khương Vô Nhai thánh nhân cảnh giới muốn lĩnh ngộ cao thâm hơn chiêu thức, hiển nhiên là có chút miễn cưỡng. Lão phu tự thân vì ngươi thi triển một phen, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì nhìn ngươi ngộ tính. Khương Thanh Huyền nhất chỉ hoa kiếm, hư không bên trong, diễn hóa xuất Chu Thiên Tinh Thần hư ảnh, tùy theo một kiếm chém ra, liền có thông thiên kiếm ý xuyên qua, một kiếm chém vỡ Chu Thiên Tinh Thần. Thông thiên kiếm ý tràn ngập tại Khương gia tổ đỉnh phía trên, ở trong hư không lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết rách, thật lâu không cách nào khép lại. Hắn một kiếm này không có chút nào khiêng kỵ, bởi vậy Khương gia chư vị tộc nhân, thậm chí tại chỗ rất nhiều thiên mệnh, đều là có thể mắt thấy đến một kiếm này về liền diệu. Phượng Linh Lung trong mắt sáng không khỏi nổi lên một vệt gợn sóng, người có đạo thương tổn, thiên địa cũng có đạo thương tổn, một kiếm này đúng là ở trong thiên địa lưu lại một đạo thương tổn, không cách nào khép lại. Càng là hóa thành bất hủ kiếm ý thông linh, có thể thủ hộ Khương gia tổ đỉnh, huyền diệu vô cùng. Nàng đỉnh phong thời kỳ là một tôn chuẩn đế, cũng là tiếp xúc qua không ít nhân tộc kiếm đạo thiên tiêu. Bất quá tại Khương Thanh Huyền trước mặt, nàng chỗ tiếp xúc qua những cái kia kiếm đạo thiên tiêu, đều có vẻ hơi ảm đạm vô quang, căn bản là không có cách tới đánh đồng. Dưới cái nhìn của nàng, vạn năm không gặp tuyệt thế yêu nghiệt, cái thế thiên tiêu, cũng chỉ là gặp Khương Thanh Huyền cánh cửa thôi. Khương Vô Nhai ngồi ngay ngắn tạo hóa liên đài phía trên, tận mắt nhìn thấy một kiếm này về sau, liền lâm vào ngộ đạo trạng thái bên trong, trong lòng dâng lên đủ loại cảm ngộ được, đối tại lao tổ kiếm đạo tạo nghệ càng là khâm phục không thôi. Chương 109, luân hồi bia phía trên lưu kỳ danh, chương 109, luân hồi bia phía trên lưu kỳ danh. Khương Thanh Huyền một kiếm này có chỗ thu liễm, vẫn chưa tránh thức đối Khương gia tổ đỉnh tạo thành phá hư, đồng thời còn hóa thành bất hủ kiếm ý, nếu là có ngoại nhân bước vào Khương gia tổ đỉnh, tất nhiên muốn trước đối mặt hắn đạo này bất hủ kiếm ý thế công. Mà đạo này kiếm ý chỗ lấy có thể hóa thành bất hủ kiếm ý, thì là bởi vì hắn dung nhập một luồng luân hồi hoàng đạo pháp tắc chi lực khiến cho sinh sôi không ngừng, luân hồi không thôi. Nếu không chỉ dựa vào hắn kiếm đạo tạo nghệ, muốn làm đến bước này, còn cần hắn lĩnh ngộ kiếm chi hoàng đạo pháp tắc mới có thể kiếm ý bất hủ. Đây cũng là vì sao, này phương thiên địa bên trong, chỉ có đại đế tạo thành thế công, mới có thể còn sót lại vạn năm mà không bị ma diệt. Mà lại Khương Thanh Huyền đạo này bất hủ kiếm ý, còn có thể cung cấp tộc nhân quan sát, một ít kiếm đạo thiên tài, nếu là tỉ mỉ quan sát phía dưới, liền có khả năng từ đó lĩnh ngộ ra thuộc tại chính mình kiếm đạo sát chiêu. Khương Ly đôi mắt sáng nhỏ nháy nói, lão tổ, ta đối Hoàng Tuyển Luân Hồi Đao lĩnh ngộ cũng lâm vào bình cảnh, không cách nào hiểu thấu đáo trong đó luân hồi chi ý, còn thỉnh lão tổ chỉ điểm. Khương Thanh Huyền ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân, tâm niệm vừa động, ở sau lưng hắn thì có lục đạo luân hồi dị tượng hiện hiện, dù là bây giờ chỉ là mở trong đó năm loại dị tượng, nhưng cũng đem lục đạo luân hồi nói chân lý diễn hóa mà ra. Hoàng Tuyển Luân Hồi Đao vốn là tự lục đạo luân hồi đao diễn sinh mà ra một môn đạo pháp, mà Khương Thanh Huyền trực tiếp vì đó triển lãm lục đạo luân hồi dị tượng, cũng có thể xúc tiến hắn cảm ngộ trong đó luân hồi chi ý. Mà lại bởi vì Khương Thanh Huyền nắm giữ lấy luân hồi hoàng đạo pháp tắc, bởi vậy lục đạo luân hồi dị tượng diễn hóa phía dưới, giống như tránh thức hóa thành luân hồi đồng dạng. Nếu là có người chạm đến dị tượng, cho dù là chuẩn đế tới tiếp xúc, cũng phải bị đánh vào đối ứng luân hồi chi đạo. Nếu là lấy lục đạo luân hồi, tăng thêm luân hồi pháp tắc, có thể tự lập luân hồi, khiến tộc nhân chân linh bất diệt, luân hồi không thôi. Khương Thanh Huyền như có điều suy nghĩ, hắn lúc này lấy ra một khối tiên kim, lại lấy ra nhân hoàng bút, ở tại bên trên viết phía dưới luân hồi bia ba chữ dấu vết. Trong chốc lát, tiên kim liền tùy theo vận mẹo biến ảo, hóa thành một khối thần bí thạch địa. Ngay sau đó Khương Thanh Huyền lại đem lục đạo luân hồi dị tượng cùng một luồng luân hồi hoàng đạo pháp tắc hết thảy đánh vào trong đó, làm cho luân hồi bia tựa như tránh thức có luân hồi chi lực đồng dạng. Lão phu hôm nay lập xuống luân hồi bia, Khương gia hàng ngũ thần tử, niết bàn bảng tộc nhân, đều có thể ở tại phía trên lưu lại một sợi chân linh, nếu là sau khi ngã xuống, có thể mang theo kiếp trước ký ức, luân hồi chuyển thế. Khương Thanh Huyền tiếng nói đạm mạc, truyền vào tại chỗ mấy cái người trong thai. Theo hắn tiếng nói vừa ra, luân hồi bia thì rơi vào vũ hóa chỉ trung ương. Mà luân hồi bia cùng vũ hóa chỉ kết hợp, liền đã giảm bớt đi chuyển thế đầu thai quá trình, mà chính là trực tiếp chuyển thế, lấy vũ hóa thánh lộ trọng tố nhục thân. Liên quan tới điểm này, cũng chỉ là hắn tại nắm giữ luân hồi hoàng đạo pháp tắc về sau, cùng lục đạo luân hồi đao kết hợp về sau, nắm giữ một loại diệu dụng thôi. Này pháp cũng tồn tại thai hại, lấy hắn bây giờ đối với luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ, này bia hiện giai đoạn nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu chuẩn đế phía dưới người lưu lại một sợi chân linh, nhưng tại sau khi ngã xuống mang theo kiếp trước ký ức chuyển thế. Trừ cái đó ra, tại chứng đạo đại đế trước đó, còn cần thu hồi luân hồi bia bên trong lưu lại một luồng chân linh, làm cho tự thân nguyên thần hoàn chỉnh, không lỗ hổng không thiếu sót, nếu không đem vô pháp chứng đạo đại đế, tự lập luân hồi, lão tổ chẳng lẽ là tiên vương chuyển thế. Khương Thanh Nguyệt mắt thấy đến tình cảnh này, không khỏi tâm thần khẽ run. Lại hắn trong nhận thức biết, đại đế là căn bản là không có cách làm đến bước này, đến mức chân tiên, dưới cái nhìn của nàng chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện làm đến bước này. Mà lại nàng rõ ràng phát giác được, lão tổ lời nói không loa, cái kia luân hồi bia phía trên, tựa như coi là thật tận chứa luân hồi chi lực đồng dạng, có thể khiến người luân hồi chuyển thế. Khương Hạo mắt thấy đến tình cảnh này, không khỏi hơi có vẻ kích động xoa xoa đôi bàn tay. Lão tổ, không biết muốn thế nào tại luân hồi bia phía trên lưu lại một sợi chân linh. Khương Hạo trong ánh mắt hàm ẩn mong đợi hỏi. Luân hồi bia phía trên lưu kỳ danh, chỉ cần một luồng chân linh bất diệt, liền có thể luân hồi chuyển thế. Khương Thanh Huyền để Khương Hạo giao ra một luồng chân linh, chợt tay cầm nhân hoàng bút, lấy chân linh làm mực, ở tại bên trên viết phía dưới hắn tính danh. Trong chốc lát, Khương Hạo thì phát giác tự thân tựa như cùng luân hồi bia thành lập liên hệ nào đó, khiến hắn trong lòng không hiểu thêm ra một số cảm giác an toàn tới. Đám người bên trong, ngoại trừ Khương Ly cùng Khương Vô Nhai lâm vào đốn ngộ bên trong, tại chỗ người khác đều là đối luân hồi bia sinh ra không hiểu hứng thú tới. Nếu là có luân hồi bia, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn mỗi người đều muốn thêm ra một cái mạng, cho dù bất hạnh vẫn lạc, cũng có thể chuyển thế trọng sinh. duy chỉ có Khương Thanh Nguyệt trong lòng một mảnh thư thái, một khi tại luân hồi bia phía trên lưu kỳ danh, chỉ sợ bất lợi cho tính cách ma luyện. Dù sao lưu lại tính danh thì tương đương với lại khó trải nghiệm chân chính nguy cơ sinh tử, mà thời khắc sinh tử có đại cơ duyên, có thể cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Bất quá Khương Thanh Nguyệt vẫn làm đếm thử giao ra một luồng chân linh, nỗ lực cũng ở phía trên lưu lại chính mình danh tự. Thế mà Khương Thanh Huyền lấy chân linh làm mực, lấy nhân hoàng bút tại luân hồi bia trung thư viết tính danh thời điểm, nhưng thủy chung không cách nào lưu hắn tên thật, một khi viết, liền sẽ rất nhanh mơ hồ biến mất, dường như không cách nào gánh chịu đồng dạng. Khương Thanh Huyền trong lòng hiểu rõ, cái này tất nhiên là bởi vì Khương Thanh Nguyệt chính là luân hồi chuyển thế. Hắn chân linh bên trong cũng là ẩn chứa một tia đại đế bản chất, mà hắn đứng hạ luân hồi bia, hiện giai đoạn cho dù là chuẩn đế đều không thể gánh chịu, lại càng không cần phải nói là đại đế. Khương Thanh Nguyệt một thời gian cũng là túi lầu xuống, sợ bị lao tổ phát giác được manh mối. Thanh Nguyệt, luân hồi bia phía trên không cách nào lưu lại tên của ngươi, cái này đối với ngươi mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. Khương Thanh Huyền chỉ là cười nhạt một tiếng, liền đem nó chân linh một lần nữa đánh vào Khương Thanh Nguyệt thể nội, không nói thêm lời. Lao tổ chẳng lẽ xem thấu ta căn nguyên? Khương Thanh Nguyệt tâm thần hơi kinh, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, nàng tựa hồ có loại bị lao tổ xem thấu hết thể ảo giác. Ngoại trừ Khương Thanh Nguyệt bên ngoài, Phượng Linh Lung hiển nhiên cũng vô pháp tại luân hồi bia phía trên lưu lại tính danh. Đối với điểm này, Khương Thanh Huyền sớm đã có đoán trước, muốn khiến chuẩn đế lưu kỳ danh, thứ nhất cần hắn đối luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ càng tiến một bước, thứ hai đối với luân hồi bia đoán tạo tài liệu cũng là có tiến một bước yêu cầu. Còn cần tăng thêm càng nhiều tiên kim, đem trùng luyện một phen, đồng thời còn muốn lĩnh ngộ hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, hình thành một cái hoàn chỉnh luân hồi hệ thống, đến lúc đó mới có thể gánh chịu chuẩn đế danh tiếng. Đợi Khương Ly cùng Khương Vô Nhai hai người theo ngộ đạo trạng thái tỉnh táo lại về sau, Khương Thanh Huyền cũng là tại luân hồi bia phía trên lưu lại bọn hắn hai người tính danh. Khương Thanh Huyền tiếp tục truyền đạo, vì chư vị thiên mệnh tộc nhân giải khai trong lòng hoang mang, mà bọn hắn bên trong cũng là có người một phen đốn ngộ phía dưới, liên tiếp đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Đinh, Khương Thanh Nguyệt cảnh giới đột phá đến thánh nhân nhị trọng, phát động ngàn lần bạo kích trả về, ký chủ cảnh giới đề thăng 5%. Đinh, Khương Lăng Thiên cảnh giới đột phá đến thánh nhân tam trọng, phát động ngàn lần bạo kích, ký chủ cảnh giới đề thăng 10%. Theo truyền đạo kết thúc, Khương Thanh Huyền khoảng cách đột phá đến chuẩn đế lục trọng, cũng chỉ kém 20% dựa theo tiến độ này, chỉ cần cùng Lăng Xương tu hành một lần Long Vượng Âm Dương Tiên Quyết, liền có thể bước vào chuẩn đế lục trọng. Chỉ bất quá, tại Khương Thanh Huyền nhục thân cảnh giới bước vào chuẩn đế ngũ trọng về sau, nhục thân cường độ lần nữa đề thăng, Lăng Xương nhục thân đã ẩn ẩn có chút không thể thừa nhận. Truyền đạo kết thúc về sau, Lăng Xương đi vào Khương Thanh Huyền bế quan chi địa, nói ra nàng một điều thỉnh cầu. "Thanh Huyền, ta dự định về một chuyến Trung Châu, cùng ta sư tôn gặp mặt một lần." Lăng Xương trong mắt lóe qua một tia tự trách chi sắc, nàng nguyên bản còn dự định lại chờ một đoạn thời gian, tìm một cơ hội tác hợp sư tôn cùng Khương Thanh Huyền. Nhưng bây giờ nàng đã không thể thừa nhận Khương Thanh Huyền có thể so với chuẩn đế ngũ trọng nhục thân, bởi vậy nàng dự định sớm cùng sư tôn gặp mặt một lần, tìm hiểu một chút sư tôn ý. Chương 110, tiến về Trung Châu, Tử Phụ Thánh Địa. Chương 110, tiến về Trung Châu, Tử Phụ Thánh Địa. Khương Thanh Huyền nói ra, "Ta tùy ngươi cùng đi, thuận tiện diệt đi Đại Diễn Thánh Địa." Hắn tiếng nói bình thản, tựa như diệt đi Đại Diễn Thánh Địa đối với hắn mà nói bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu là lời nói này biến thành người khác nói, Lăng Xương tất nhiên là khịt mũi coi thường, nhưng từ Khương Thanh Huyền trong miệng nói ra, nàng thật là tin tưởng không nghi ngờ. Khương Thanh Huyền ý thức được, vận mệnh tiên tiến bên trong nhìn trộm đến hình ảnh, chính là Lăng Xương một thân một mình tiến về Trung Châu tao ngộ. Vừa vặn hắn cũng dự định tiến về Trung Châu, vì Khương gia mưu cầu một cái nơi đặt chân, mà Đại Diễn Thánh Địa làm bất hủ thánh địa, hắn sơn môn nơi ở, có lẽ nhưng làm Quảng Hàn Tiên Thành hạ xuống chi địa. Mà Khương gia bây giờ lộ ra nhưng đã phù hợp bất hủ thế lực tiêu chuẩn, muốn trở thành Trung Châu bất hủ thế lực, thứ nhất là muốn có chí ít một tôn chuẩn đế tọa chấn. Thứ hai thì là chí ít nắm giữ một kiện cực đạo đế binh, như thế mới có thể ở chính giữa cái kia cường giả như mây chi địa, lập xuống một phương bất hủ thế lực. Lăng Xương trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nàng trong mắt sáng nổi lên một vệt gợn sóng. Một ngày này, Khương Thanh Huyền cùng Lăng Xương tiến về Trung Châu. Mặc dù có chuẩn đế khí hư không kính xé rách hư không, cũng hao phí tới tận 3 ngày thời gian, lúc này mới hàng lâm Trung Châu. Chỉ bất quá tại hàng lâm Trung Châu về sau, Khương Thanh Huyền thì ý thức được, nơi đây không gian bích lũy cực kỳ kiên cố. Cho dù là chuẩn đế khí hư không kính cũng vô pháp tùy tiện xé rách hư không, trừ phi khiến cho cực điểm thăng hoa, mới có thể vỡ ra một đạo không gian vết nứt. Lăng Xương giải thích nói, Trung Châu làm 3000 đạo châu đứng đầu, có rất nhiều cổ lão đạo thống, bất hủ thế lực, thiên địa pháp tắc có khác với cái khác đạo châu, thậm chí đủ để gánh chịu đế chiến. Khương Thanh Huyền không khỏi khẽ bước cằm, ánh mắt bên trong lóe qua một tia suy tư. Nghĩ đến cũng là, nếu là Trung Châu cũng nếu như hắn đạo châu như vậy, chuẩn đế một kích, liền có thể tùy tiện hủy diệt một vực chi địa, chỉ sợ cũng không cách nào dung nạp nhiều như thế bất hủ thế lực đặt chân. Khương Thanh Huyền tay áo vung lên, một chiếc cổ chu trôi nổi tại giữa không trung, đã không cách nào bằng vào hư không kính xé rách hư không, cũng chỉ có thể lấy chiếc này cổ chu tiến về Tử Phụ Thánh Địa. Trung Châu cùng Đông Huyền đạo châu có chỗ khác biệt chính là, chỉ có thập phương cổ vực. Có thể trong đó mỗi một vực đô cực kỳ rộng lớn, dù là chỉ là một vực chi địa, diện tích chí ít cũng là Đông Huyền đạo châu lớn gấp trăm lần. Mà Tử Phủ Thánh Địa vị trí khu vực tên là Đông Hoàng, tại thập phương cổ vực bên trong, xếp tại trước ba hàng ngũ. Ngoại trừ Tử Phủ Thánh Địa bên ngoài, Đại Diễn Thánh Địa cũng là tại Đông Hoàng. Đông Hoàng có ba đại bất hủ thế lực, theo thứ tự là Tử Phủ Thánh Địa, Đại Diễn Thánh Địa cùng bất hủ đế tộc Cơ Gia. Đông Hoàng lại ở vào Trung Châu cực đông chi địa mới, bởi vậy tiến về Đông Hoàng mang ý nghĩa muốn xuyên qua cả cái Trung Châu địa vực. Cho dù Khương Thanh Huyền lấy cổ chu chính là thánh phẩm, cũng đầy đủ tốn thời gian nửa vầng trăng lâu, lúc này mới đến gần Đông Hoàng. Đông Hoàng Tử Phủ Thánh Địa bên ngoài, một chiếc cổ chu chậm rãi hàng lâm tại thánh địa bên ngoài. Khương Thanh Huyền đứng ở bong thuyền phía trên, chỉ thấy Tử Phủ Thánh Địa bên trong chừng 3000 sơn phong đứng sừng sững, quần phong kéo dài, khí thế rộng rãi. Mà giờ khắc này Tử Phủ Thánh Địa hộ sơn đại trận thì là ở vào mở ra trạng thái, rõ ràng là một môn chuẩn đế đại trận, có thể ngăn cản chuẩn đế thế công. Hộ sơn đại trận bên trong, một vị râu tóc bạc trắng áo gai lão giả lập giữa không trung, khi ánh mắt của hắn rơi vào bong thuyền phía trên Phương Lăng Xương trên thân thời điểm, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Lăng trưởng lão, hắn có chút không xác định nói ra. Lưu chấp sự, còn không mau mau mở ra hộ sơn đại trận, để cho ta đi vào. Lăng Xương thanh âm thanh lãnh, lấy giọng ra lệnh phân phó nói. Nàng làm tử phủ thánh địa cựu trưởng lão, lại là thái âm thánh tôn thân truyền đệ tử, thân phận là đáng tôn sùng cỡ nào. Đổi lại trước kia, Lưu chấp sự vị này thánh nhân chấp sự, chỉ sợ sớm tại nhìn thấy hắn thời điểm, liền đã chủ động mở ra hộ sơn đại trận. Lưu chấp sự trên mặt lóe qua một tia xin lỗi nói, còn thỉnh Lăng trưởng lão đưa ra thân phận lệnh bài, nếu không lão phu cũng không có quyền mở ra hộ sơn đại trận. Lăng Xương nhất thời ý thức được, tử phủ thánh địa tất nhiên là có trọng đại biến cố, nếu không không đến mức nhìn thấy nàng vị này trưởng lão đích thân tới, vận hướng hắn yêu cầu thân phận lệnh bài. Phiền phức Lưu chấp sự hướng ta sư tôn thông báo một tiếng. Lăng Xương nói lần nữa, nàng nhục thân bị hủy, chỉ có một luồng tàn hồn đào thoát, thân phận lệnh bài hiển nhiên từ lâu mất đi. Lưu chấp sự nghe vậy, lúc này khẽ gật đầu đáp ứng, hóa thành một đạo độn quang hướng về trong đó một ngọn núi bay vút đi. Một lát sau, một đạo chuẩn đế uy áp tới gần, người tới dung nhan tuyệt thế, dáng người hiểu điệu, giống như tiên tử lâm phàm trần, chân đạp hư không, làm cho hư không bên trong nhộn nhạo lên một từng bể sóng gợn lan tan. Chỉ bất quá, hắn ánh mắt lại là phá lệ thanh lãnh, người tới bất ngờ chính là Thái Âm Thánh Tôn, làm ánh mắt của nàng rơi vào Lăng Xương trên thân thời điểm, lúc này mới lóe qua một tia rất nhỏ ba động. Lăng Xương gặp qua sư tôn. Lăng Xương nhìn thấy Thái Âm Thánh Tôn, lúc này chủ động hướng này hành lễ. Lăng Xương, vị đạo hữu này là lai lịch ra sao? Thái Âm Thánh Tôn tự hộ sơn đại trận bên trong đi ra, ánh mắt rơi vào Khương Thanh Huyền trên thân, nàng cũng là tại đệ nhất thời gian phát giác được, đối phương chính là một tôn chuẩn đế, bất quá cảnh giới muốn so nàng hơi thấp một số. Thái Âm Thánh Tôn bất ngờ có chuẩn đế bắt trọng cảnh giới, cùng những cái kia nhiều năm lão quái có chỗ khác biệt chính là, tuổi của nàng tại chuẩn đế bên trong đều xem như tiểu nhân, chỉ có 3000 tuổi. Thái Âm chi thể a. Khương Thanh Huyền ánh mắt rơi vào Thái Âm Thánh Tôn trên thân, động sát chi nhãn liếc nhìn phía dưới, thì hiểu rõ Thái Âm Thánh Tôn tin tức. Hắn bất ngờ thân phụ Thái Âm chi thể bực này màu vàng kim thiên phú, đồng thời đối phương mệnh cách hiển nhiên cũng là màu vàng kim. Lăng Xương gương mặt nổi lên một vệt đỏ bừng chi sắc, hồi sư tôn, người này là Đông Huyền Đạo Châu Bắc Hàn vực Khương gia lão tổ Khương Thanh Huyền, đối với ta có ân cứu mạng. Nàng cũng không biết muốn giải thích như thế nào cùng Khương Thanh Huyền quan hệ, bởi vậy chỉ có thể nói ra lần giải thích này. Thái Âm Thánh Tôn thấy thế, lúc này thì ý thức được, Lăng Xương cùng Khương Thanh Huyền quan hệ giữa hai người tựa hồ cũng không đơn giản. Khương đạo hữu, ta tử phủ thánh địa bây giờ đại địch sắp tới, không biết có thể làm phiền ngươi mang Lăng Xương rời đi trước Đông Hoàng tránh né một trận. Thái Âm Thánh Tôn hướng Khương Thanh Huyền nói ra chính mình một điều thỉnh cầu. Đã Lăng Xương có chuẩn địch thủ hộ, muốn đến có năm chắc tránh né đại diện thánh địa truy sát, nàng cũng không cần thiết đem mang nhập thánh địa bên trong, cùng nhau đối mặt sắp đến kiếp nạn. Lăng Xương nhắc nhở, sư tôn không cần phải lo lắng, Khương tiền bối thực lực không tại chuẩn đế cựu trọng phía dưới, có hắn tương trợ, đại diện thánh địa không đủ gây sợ, hai vị lao tổ chẳng lẽ là mất tích. Thái Âm Thánh Tôn thanh lanh ánh mắt bên trong, không khỏi nổi lên một vệt vẻ hoài nghi. Dù sao bất luận một vị nào bước vào chuẩn đế người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, mà muốn tại cấp độ này vượt cảnh giới đối địch, là khó khăn cỡ nào. Cho dù nàng thân phụ Thái Âm chi thể, nhưng nếu là tại không nắm giữ cực đạo đế binh điều kiện tiên quyết, cũng vô pháp cùng chuẩn đế cựu trọng chống lại. Thái Âm Thánh Tôn thâm thẳm thở dài một tiếng nói, ta hai vị kia sư huynh trước đây không lâu thăm dò tiền cổ di tích, chậm chạp chưa về, tại nửa tháng trước, hồn đăng thì đã tắt. Cái gì? Lăng Xương trên gương mặt xinh đẹp nhất thời nổi lên một vệt vẻ không thể tin được. Hai vị lao tổ một người trong đó là chuẩn đế bắt trọng viên mãn, còn có một vị thì là chuẩn đế cựu trọng, cảnh giới còn tại Thái Âm Thánh Tôn phía trên. Nhưng lại vẫn lạc tại tiên cổ di tích bên trong, nàng quả thực khó có thể tưởng tượng, đối phương đến tột cùng là tao ngộ hạng gì hung hiểm. Chương 111, Hàng Lâm Đại Diễn Thánh Địa, chương 111, Hàng Lâm Đại Diễn Thánh Địa. Chẳng lẽ hai vị lao tổ bị Đại Diễn Thánh Địa tính kế? Lăng Xương nói ra nghi ngờ trong lòng. Thái Âm Thánh Tôn gật đầu nói, vi sư cũng có cái suy đoán này, Trung Châu Tiên Cổ Di Tích lần này mở ra, Đại Diễn Thánh Địa có 3 tôn chuẩn đế tiến vào bên trong, bọn hắn 3 người đều là không mất một sợi lông trở về. Lăng Xương khuyên, sư tôn yên tâm, lần này Khương Tiền Bối chính là vì hủy diệt Đại Diễn Thánh Địa mà đến, vô luận chuyện này có phải là hay không Đại Diễn Thánh Địa gây nên, đều muốn hướng bọn hắn đòi hỏi một cái thuyết pháp. Năm đó ta tiến nhập đại đế của mộ, nhục thân bị hủy, cũng là Đại Diễn Thánh chủ gây nên, vừa vặn thù mới nợ cũ cùng nhau thanh tẩy. Lăng Xương tiếng nói thanh lãnh nói. Thái Âm Thánh Tôn nghe vậy, trong mắt cũng là lóe qua một vẻ hàn quang. Năm đó liên quan tới Lăng Xương mất tích sự tình, nàng tuy nói có suy đoán, bất quá dù sao không có chứng cứ. Nếu không phải như thế, một tôn chuẩn đế bắt trọng khăng khăng muốn giết một vị đại thánh, cho dù đối phương một dạng có chuẩn đế hộ đạo, lại cũng chưa chắc có thể giữ vững. Ngươi nói là Khương đạo hữu là vì hủy diệt Đại Diễn Thánh địa mà đến. Thái Âm Thánh Tôn thanh lanh ánh mắt bên trong, không khỏi lóe qua một vẻ dị dạng chi sắc. Nàng cơ hồ cho là mình nghe lầm, Đại Diễn Thánh địa làm Trung Châu bài danh thứ 9 bất hủ thế lực, hắn nội tình có thể nói tương đương chi sâu. Càng là có cực đạo đế binh tọa trấn, muốn hủy diệt bực này thánh địa, nếu không phải đại đế đích thân tới, khả năng cơ hội là cực kỳ bé nhỏ, hoặc là xuất động mấy lần tại Đại Diễn Thánh Địa chuẩn đế, đồng thời còn muốn mang theo cực đạo đế binh, mới có một chút như vậy khả năng đạp diệt cái này cổ lão đạo thống. Thái Âm Thánh Tôn đôi mắt sáng rơi vào Khương Thanh Huyền trên thân, trong mắt nổi lên một tia dị dạng chi sắc. Chỉ bất quá, mặc cho hắn như thế nào nhìn trộm, đều không thể nhìn trộm ra kỳ hư thực, cái này không khỏi khiến hắn có chút âm thầm kinh hãi. Đối phương cảnh giới yếu lược thấp hơn nàng mấy cái tiểu cảnh giới, có thể nàng lại không cách nào nhìn thấu đối phương, điều này không khỏi làm nàng ý thức được, đối phương không thể khinh thường. Bất quá Thái Âm Thánh Tôn vẫn là hảo tâm nhắc nhở, Khương đạo hữu cần biết chuẩn đế ở giữa, mỗi một tầng đều giống như ngăn cách một tòa danh trời, không thể tùy tiện vượt qua, nếu không phải tay cầm cực đạo đế binh, hầu như không tồn tại lấy dưới phạt trên khả năng. Không bằng trước theo ta cùng một chỗ tiến vào thánh địa bên trong, chúng ta lại thương nghị như thế nào đối phó đại diễn thánh địa. Thái Âm Thánh Tôn khẽ mở môi đỏ, đề nghị. Khương Thanh Huyền khẽ lắc đầu nói, đối phó một cái đại diễn thánh địa, không cần như thế phiền phức. Bất quá là một đám người ô hợp thôi, lão phu một người liền là đủ san bằng. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra một cỗ trước nay chưa có vô địch khí thế, dù sao hắn nhưng là tự mình chém giết một tôn cấm khu chi chủ, càng là cùng chân tiên xương tay giao thủ qua, bởi vậy cho dù là tay cầm cực đạo đế binh chuẩn đế, hắn cũng căn bản chưa từng để ở trong lòng. Còn thỉnh Thái Âm đạo hưu ở phía trước dẫn đường, theo ta đi một chuyến đại diễn thánh địa. Khương Thanh Huyền nhàn nhạt mở miệng, nôn từ bên trong, căn bản chưa từng đem đại diễn thánh địa để ở trong mắt. Cái này, Thái Âm Thánh Tôn trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, đôi mắt sáng hơi hơi trừng lớn, bộ ngực chập trùng bất định, nàng có chút không dám tin tưởng, lần này ngôn luận là theo một vị chuẩn đế ngũ trọng trong miệng nói ra được. Sư tôn nếu không tin, có lẽ có thể cùng Khương Tiền Bối luận đạo một phen, liền biết do hắn lời nói không hoa. Lăng Xương đôi mắt sáng lấp lóe, chủ động đề nghị. Thái Âm Thánh Tôn nghe vậy, thanh lãnh gương mặt phía trên cũng lóe qua một vẻ ý động chi sắc. Dù sao nàng có thể chưa từng nghe tới, có người có thể tại chuẩn đế tam trọng, vượt ngang mấy cái tiểu cảnh giới, lực áp tay cầm cực đạo đế binh chuẩn đế cửu trọng một bậc. Khương Thanh Huyền khẽ miệng hơi hơi dương lên, như thế cũng tốt. Chỉ bất quá chuẩn đế giao thủ, động tĩnh cũng là không thể coi thường, bởi vậy bọn hắn hai người chủ động chui vào tinh không bên trong, tại tinh không bên trong triển khai một trận chuẩn đế chi chiến. Nửa canh giờ về sau, Khương Thanh Huyền cùng Thái Âm Thánh Tôn song song theo trong tinh không trở về, Hàng Lâm Tử phủ thánh địa trên không. Lăng Xương gặp sư tôn ánh mắt phức tạp, mặt mũi tràn đầy thất bại chi sắc, nàng thì ý thức được, sư tôn tại Khương Thanh Huyền trong tay nhất định là bị thua thiệt không nhỏ. Như thế nào? Lần này Thái Âm đạo hữu có thể tin được tại hạ? Khương Thanh Huyền tiếng nói bình thản mở miệng nói. Thái Âm Thánh Tôn thanh lanh ánh mắt bên trong, cũng là nhộn nhạo lên một tia gợn sóng tới. Tự nàng xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải chiến lược như thế kinh nhân thế hệ. Vừa rồi tại tinh không bên trong nhất chiến, căn cứ không ỷ lớn hiếp nhỏ nguyên tắc, nàng lúc bắt đầu vẫn chưa vận dụng cực đạo đế binh, có thể kết giao tay chỉ một chiều, nàng thì thua ở trong tay đối phương. Đằng sau cho dù nàng quyết định vận dụng cực đạo đế binh, có thể còn không đợi nàng khiến cực đạo đế binh khôi phục, trong tay đế binh vậy mà liền bị đối phương đoạt đi, có thể xưng vô cùng quỷ dị. Đương nhiên, giao chiến kết thúc về sau, Khương Thanh Huyền cũng chủ động trả lại Thái Âm Thánh Tôn cực đạo đế binh. Thái Âm Thánh Tôn ánh mắt phức tạp nói, Khương đạo hữu thực lực chỉ sợ đã không kém gì thường quy trạng thái dưới cấm khu chí tôn. Hủy diệt đại diễn thánh địa, tự nhiên không nói chơi. Thái Âm Thánh Tôn không thể không thừa nhận sự thật này. Dù sao ở trước mặt đối phương, nàng liền cực đạo đế binh đều không có cơ hội vận dụng, liền bị đối phương lấy đi, loại này thủ đoạn quả thực có chút kinh người. Mà lại đối phương không mượn bất luận ngoại lực gì, cũng có thể một chiêu đánh bại nàng vị này chuẩn đế bắt trọng, cho dù là tầm thường chuẩn đế cửu trọng, cũng cơ hồ rất khó làm đến bước này. Thái Âm Thánh Tôn không biết là, Khương Thanh Huyền đã chém giết qua một tôn cực điểm thăng hoa trạng thái cấm khu chí tôn. Tại ý thức đến Khương Thanh Huyền thực lực kinh khủng về sau, nàng mệnh lệnh môn nhân tử thủ sân môn, tại nàng chưa từng về trước khi đến, không được ra vào. Sau đó thì chủ động chỉ huy Khương Thanh Huyền tiến về đại diễn thánh địa, một hàng ba người ngồi một chiếc chiến thuyền chạy tới đại diễn thánh địa sơn môn nơi ở. Nửa ngày sau, một chiếc to lớn chiến thuyền hàng lâm đại diễn thánh địa sơn môn bên ngoài. Khương Thanh Huyền đứng ở bong thuyền phía trên, ánh mắt liếc nhìn đại diễn thánh địa, trong mắt cũng là lóe qua một vệt vẻ ngoài ý muốn. Lại có một đầu tổ long mạch che chở, cấm khu chí tôn không ra, chỉ sợ không người có thể công phá đại diễn thánh địa phòng ngự. Khương Thanh Huyền ánh mắt bên trong lóe qua một vệt dị dạng chi sắc, chỉ bất quá hôm nay sau đó, đại diễn thánh địa tổ long mạch thì về Khương gia tất cả. Chỉ thấy đại diễn thánh địa bên trong cũng là có dãy núi vần quanh, tiên khí phiếu miểu, giống như một tòa tiên gia thánh cảnh. Trong đó khu vực trung ương lại có một tòa quán thông thương khung sân phòng, bất ngờ chính là đại diễn thánh địa chủ phòng, đại diễn phòng, trên đó rất nhiều thần bí phù văn vần quanh, có từng đạo mịt mở cổ lão khí tức tự trong đó khuếch tán. Khương Thanh Huyền đứng ở hư không bên trong, chuẩn đế uy áp bao phủ ra, cùng lúc đó, hoàng đạo pháp tắc tùy theo lan tràn, làm cho vạn pháp triều bái, thiên địa văn minh. Hư không cũng là không cầm được rung động, thì liền đại diễn thánh địa lấy tổ long mạch làm căn cơ, bày ra nguyên thiên đại trận, cũng là không cầm được dập dờn, trên đó giăng đầy từng cái giống như mạng nhện vết rách. Hoàng đạo pháp tắc, vừa rồi luận bàn Khương đạo hữu còn có điều giữ lại. Thái Âm Thánh Tôn mắt thấy đến tình cảnh này, không khỏi tâm thần khẽ run, đây chính là hoàng đạo pháp tắc, cũng là mỗi một vị chuẩn đế suốt đời truy cầu. Lĩnh ngộ hoàng đạo pháp tắc, chính là chứng đạo đại đế tiền đề. Chuẩn đế cửu trọng viên mãn, nếu là lĩnh ngộ ra một tia hoàng đạo pháp tắc, lại dung hợp thiên tâm ấn ký, tức có thể chứng đạo đại đế. Chương 112, chuẩn đế chi chiến, bẻ gãy nghiền nát, chương 112, chuẩn đế chi chiến, bẻ gãy nghiền nát. Người nào đến phạm ta đại diễn thánh địa? Đại diễn phong bên trong, truyền đến một đạo nổi giận thanh âm, chợt một tôn chuẩn đế hóa thành một đạo hồng quang đến gần trước sân môn. Bất quá làm hắn chú ý tới đại diễn thánh địa hộ sơn đại trận bị đối phương tùy tiện vỡ ra từng cái vết nứt về sau, ánh mắt bên trong không khỏi lóe qua một vẻ kinh ngạc cùng cực chi sắc. Ngay sau đó, lại có ba đạo chuẩn đế uy áp cùng nhau hàng lâm, trong đó người cầm đầu càng là có chuẩn đế cựu trọng viên mãn tu vi, ánh mắt bên trong một mảnh ngạo nghễ, bất ngờ chính là đại diễn thánh tôn. Các hạ chẳng lẽ khăng khăng muốn cùng ta đại diễn thánh địa là địch? Đại diễn thánh tôn trong mắt lóe qua một vẻ nghi hoặc, hắn cũng không từng nhớ đến khi nào đắc tội qua dạng này một vị cựu địch, mà lại xem hắn khí tức, bất quá là chuẩn đế ngũ trọng, có thể công phá hộ sơn đại trận, đối phương quanh thân vờn quanh hoàng đạo pháp tắc, càng là khiến tâm thần chấn động. Đối với đại diễn thánh tôn chất vấn, Khương Thanh Huyền căn bản không dành để ý, hắn chỉ là nhấc trưởng rõ ra, trong lòng bàn tay hoàng đạo pháp tắc vần quanh, theo một trưởng ngang áp mà xuống, đại diễn thánh địa hộ sơn đại trận thì triệt để diệt vong. Làm đại diễn thánh tôn chú ý tới chiến thuyền phía trên Thái Âm Thánh Tôn về sau, nhất thời thì ý thức được, người này nên là tử phụ thánh địa mời tới viện thủ. Đại diễn thánh tôn nói ra, vị đạo hữu này không biết Tử Phủ Thánh Địa bỏ ra hạng gì đại giới thỉnh ngươi xuất thủ, ta Đại Diễn Thánh Địa nguyện ý nỗ lực gấp đôi đại giới, yêu cầu chỉ có một cái, chỉ cần ngươi dừng tay như vậy là được. Khương Thanh Huyền nghe vậy, trên mặt không khỏi lóe qua một vệt vẻ trêu tức. Hắn nhàn nhạt mở miệng, muốn để cho ta thu tay lại cũng là không khó, chỉ cần các ngươi đem Đại Diễn Thánh Địa sơn môn chắp tay nhường cho là đủ. Khinh người quá đáng. Sư Minh, còn thỉnh tế ra cực đạo đế binh, đem kẻ này chém giết. Không tệ, cũng là thời điểm để thế nhân biết, ta Đại Diễn Thánh Địa cũng không phải là mặc người nắm quả hờ mềm. Ba vị chuẩn đế đều là cùng nhau mở miệng, thỉnh cầu Đại Diễn Thánh Tôn tế ra cực đạo đế binh, giết gà dọa khỉ. Hừ. Đại Diễn Thánh Tôn cũng là lạnh hừ một tiếng, luôn từ bên trong lóe qua một vệt tăng cốc. Đại Diễn Thánh Địa truyền thừa sớm đã vượt qua mấy chục và năm, nếu là lại hủy ở trên tay hắn, hắn lại có gì thể diện đối mặt liệt tổ liệt tổ. Keng. Hư không bên trong, một đạo chuông vang thanh âm vang vọng, một miệng giả thiên tế nhật trung lớn hiển hóa, cực đạo đế uy tùy theo hiện lên, bất ngờ chính là Đại Diễn Thánh Địa cực đạo đế binh, Đại Diễn Trung. Đại Diễn Trung làm cực đạo đế binh, có hắn độc hữu đặc tính, có thể là cấn hết thể bí pháp thần thông, từ đó diễn hóa vì các loại công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái che trời bàn tay tùy theo hiện hiện, vô số thần dị phù văn vần quanh, rõ ràng là chí tôn cốt dị tượng, thượng thương chi thủ. Bây giờ bị Đại Diễn Trung diễn hóa mà ra, này uy lực tại phía xa chuẩn đế cựu trọng phía trên, chỉ bất quá nhưng lại yếu tại cấm khu chí tôn. Trong chốc lát, phương viên 10 vạn dặm bên trong, thì liền thời không đều tùy theo ngưng trệ. Một trường này giống như ẩn chứa đóng băng thời không chi lực, cho dù là chuẩn đế cựu trọng trực diện một trường này, nếu không có cực đạo đế binh bảo vệ, cũng vô pháp vô thương vững vàng đón đỡ lấy tới. Khương Thanh Huyền thần sắc lạnh nhạt, hai tay cong phía sau, không hề bị lay động, mặc cho một trường này tới gần, chỉ thấy một trường này tại ở gần trước người hắn thời điểm, đúng là tùy theo gào thét, ảm đạm, không cầm được diệt vong lên. Đều là bởi vì Khương Thanh Huyền nơi đặt chân đã hóa thành cấm pháp chi địa, vạn pháp đều im lặng. Trừ phi là đương thế đại đế xuất thủ, hắn dung hợp thiên tâm ấn ký, có thể bằng vào thiên tâm ấn ký làm đến không nhìn cấm pháp thạch bên trong ẩn chứa cấm pháp chi lực. Chợt, Khương Thanh Huyền khiến thể nội 1000 viên cấm pháp thạch đều nở rộ quang huy, cấm pháp lĩnh vực không cầm được mở rộng, lan tràn. Sớm tại đến Trung Châu trước đó, Khương Thanh Huyền liền đã theo Phượng Linh Lung Châu đó thu hồi cái viên kia cấm pháp thạch. Mà 1000 viên cấm pháp thạch chỗ phạm vi bao phủ, cũng là cực kỳ rộng lớn. Đại Diễn Thánh Địa bên trong, hết thảy pháp tắc đều là tùy theo yên lặng, thậm chí thì liền cực đạo đế binh đại diễn trung phía trên lộng lẫy cũng là ảm đạm xuống, lại khó thôi động. Cấm pháp chi lực, kẻ này đến tột cùng vơ vét bao nhiêu cấm pháp thạch? Đại Diễn Thánh Tôn khó nén trên mặt kinh hãi chi sắc, hắn cũng tại đệ nhất thời gian phát giác được, tự thân pháp tắc khó có thể vận dụng mảy may, cái này cũng mang ý nghĩa, hết thảy bí pháp thần thông đều là không cách nào vận dụng. Bất quá cấm pháp chi lực hư hư thực thực dính đến tiên đạo lĩnh vực, ta cũng không tin kẻ này có thể tại chuẩn đế thời điểm trường khống, hắn tất nhiên cũng nhận cấm pháp thạch ảnh hưởng. Đại Diễn Thánh Tôn ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng mơ hồ đạt được cái nào đó suy đoán. Sư đệ, trước đi dò xét một chút kẻ này, hắn bất quá chuẩn đế ngũ trọng, nhục thân tất nhiên không bằng ngươi. Đại Diễn Thánh Tôn đối bên cạnh thân một vị chuẩn đế thất trọng thánh tôn mở miệng nói ra. Vị này chuẩn đế nghe vậy, ánh mắt lấp lóe phía dưới, lúc này chân đạp hư không, hướng về Khương Thanh Huyền đi đến. Chỉ thấy người này nhấc trưởng dò ra, hoàng kim khí huyết sôi trào, tựa như hóa thành mênh mông đại hải đồng dạng, thiêu đốt hư không làm vật mèo, làm cho phía dưới đại địa không cầm được đổ sụp. Làm một tôn chuẩn đế, hắn nhục thân cũng là rèn luyện đến cực kỳ kinh người cấp độ, có thể bằng vào nhục thân chi lực đối cứng chuẩn đế khí. Khương Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, đột nhiên một trường giọ ra, lòng bàn tay như hóa thành ngũ chỉ thần sơn đồng dạng, liền đem tôn này chuẩn đế nắm ở trong lòng bàn tay. Hắn bây giờ hỗn độn tiên thể tại thôn phệ rất nhiều thể chất về sau, căn bản không phải chuẩn đế chỗ có thể chống đỡ. Theo hắn lòng bàn tay đột nhiên thu nạp phía dưới, vị này chuẩn đế liền theo chi rên rỉ một tiếng, đế huyết không cầm được vẩy xuống, triệt để hóa thành một đoàn huyết vụ tứ tán ra. Thân vị chuẩn đế cũng là nắm giữ lấy tích huyết trọng sinh thủ đoạn, chỉ bất quá Khương Thanh Huyền một trường này trực tiếp ma diệt hắn sinh cơ khiến cho khó có thể khôi phục. Khương Thanh Huyền bước ra một bước, cấm pháp chi lực thu liễm ngay mắt, hỗn độn trùng đồng chiếu dọi phía dưới, đem nguyên thần hấp thu vào trong đó. Đến mức hắn tinh huyết thì bị hắn lấy hỗn độn thôn tiên công thu lấy, hóa thành hỗn độn tiên thể trưởng thành chất dinh dưỡng. Vừa đối mặt công phu thì chém giết một tôn chuẩn đế, thân thể của người này chẳng lẽ đã có thể so với đại đế rồi. Đại Diễn Thánh Tôn sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn nhất thời ý thức được, Đại Diễn Thánh Địa hôm nay chỉ sợ là có chút nguy hiểm. May ra ta Đại Diễn Thánh Địa nội tình cũng không phải là kẻ này có khả năng phỏng đoán. Đại Diễn Thánh Tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, Đại Diễn Thánh Địa bên trong nhất thời truyền đến một trận thanh thế to lớn, một tôn nguy nga tựa như núi cao viên hình khối lỗi, liền tự Đại Diễn Thánh Địa bên trong đi ra. Hắn thân thể rõ ràng là lấy các loại tiên kim đón tạo, ánh mắt băng lãnh, không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào. Thái Âm Thánh Tôn thấp giọng nhắc nhở, Đại Diễn Thánh Địa am hiểu nhất chính là luyện khôi chi đạo. Này tôn khôi lỗi chỉ sợ là hắn theo tiên cổ di tích bên trong mang ra một bộ cổ thi, lại tiến hành các loại tiên kim luyện chế, riêng lấy nhục thân tới nói chỉ sợ không kém gì chuẩn đế cựu trọng thái cổ hung thú. Khương Thanh Huyền trong mắt lóe qua một vệt dị dạng chi sắc, hắn đang lo không có luyện khôi chi thuật, trong tay tự tiên cổ di tích mang ra mấy cái tôn thi khôi, không cách nào hoàn mỹ khống chế. Nếu như có thể lấy được đến Đại Diễn Thánh Địa luyện khôi chi thuật, liền có thể đem chuẩn đế thi khôi luyện chế một phen khiến cho chính thức để bản thân sử dụng. Đương nhiên, hắn đổ cũng không dùng được chuẩn đế khôi lỗi, bất quá là vì Khương gia tộc người chuẩn bị. Đại Diễn Thánh Tôn lạnh hừ một tiếng nói, đây là ta Đại Diễn Thánh Địa hao phí vạn năm lâu chế tạo sơn nhạc cự viên khôi, không biết các hạ có thể hay không đón đỡ này khôi nhất kích chi lực. Hắn tiếng nói vừa ra, sơn nhạc cự viên khôi thì dậm chân mà đi, làm cho hư không không cầm được rung động. Khương Thanh Huyền ánh mắt bên trong một mảnh đạm mạc, vạn vật mâu khi đỉnh trôi nổi tại đỉnh đầu. Một đoạn xương tay tự trong đó dò ra, xé rách hư không, điểm tại sơn nhạc cự viên khôi trên lồng ngực khiến cho thân hình phía trên hiện lên ra một chút vết rách. Chương 113, hướng tử mà sinh, lâm trận đột phá, chương 113, hướng tử mà sinh, lâm trận đột phá. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, sơn nhạc cự viên khôi thì ẩm vàng ngã xuống đất, làm cho đại địa đổ sụp, từng tòa sơn phong vỡ nát. Cho dù là đại đế nhục thân cũng không dám đón đỡ chân tiên một chỉ, huống chi sơn nhạc cự viên khôi nhục thân cường độ còn hơi kém đại đế một bậc, lại như thế nào có thể ngăn cản chân tiên một chỉ? Chỉ thấy một chỉ này như cũng lôi cuốn lấy không gì địch nổi chi thế, hướng về hai vị khác chuẩn đế quét ngang mà đi. Bọn hắn hai người đều là chuẩn đế bắt trọng tu vi, mắt thấy một chỉ này đánh tới, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ào ào tiêu đốt khí huyết, bắt đầu cực điểm thăng hoa. Chỉ bất quá từ ở nơi này vạn pháp điêu linh, bởi vậy cho dù là cực điểm thăng hoa, cũng chỉ là nhục thân phương diện tăng lên. Tiêu đốt khí huyết cùng thọ nguyên phía dưới, khiến bọn hắn thân thể của hai người ngắn ngủi để thăng đến chuẩn đế cửu trọng tầng thứ. Đại diễn kiếm quyết, một người trong đó ánh mắt lấp lóe, tay cầm một kiện chuẩn đế khí, kiếm quang như thác nước, dù là chỉ là bằng vào thuần túy nhục thân chi lực, cũng thi triển ra lô hỏa thuần thanh kiếm pháp chiêu thức. Thanh liên kiếm quyết, đến mức một người khác thì là thi triển ra một môn thanh liên kiếm quyết, kiếm quang như thanh liên nở rộ, ẩn chứa khủng bố sát chiêu. Bọn hắn hai người thi triển chiêu thức cũng không phải là cỡ nào thâm ảo kiếm chiêu, bất quá đối với bọn hắn hiện tại tới nói, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ bất quá, tại chân tiên một chỉ phía dưới, vô luận là đại diễn kiếm quyết, vẫn là thanh liên kiếm quyết, đều là cùng nhau ngưng trệ, những nơi đi qua, thời không làm ngưng trệ, hình ảnh tùy theo dừng lại. Hai tôn chuẩn đế đều là cùng nhau bị định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Bọn hắn trong mắt đều là hiện lên một vẻ vẻ hoảng sợ, chỉ bất quá mặc cho bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể tự chân tiên một chỉ bên trong tránh thoát. Cuối cùng bị hắn một chỉ điểm tại trên thân, đều là cùng nhau hóa thành huyết vụ tứ tán ra, chuẩn đế tinh huyết càng là không cầm được vẩy xuống. Khương Thanh Huyền tay cầm vạn vật mẫu khí đỉnh, đem chuẩn đế tinh huyết đều dẫn vào trong đó. Cách đó không xa, đại diện thánh tôn mắt thấy đến tình cảnh này, cũng là không rét mà run. Hắn mấy vị sư đệ chỉ là hơi yếu hơn hắn một bậc, nhưng lại tuần tự vẫn lạc, không khỏi khiến hắn trong lòng dâng lên một tia thọ chết hổ buồn cảm giác. Chỉ bất quá, lúc này hắn có thể không có quá nhiều công phu đi vì đó tưởng niệm, mà chính là muốn nhu cầu một con đường sống. Vạn vật mâu khí đỉnh hơi hơi rung động, đem chân tiên xương ngón tay thu hồi, cho dù lấy Khương Thanh Huyền bây giờ thần thức, khống chế chân tiên xương ngón tay cũng tiêu hao khá lớn, mỗi lần nhiều nhất khiến cho xuất thủ một lần, liền đã chạm đến hạn mức cao nhất. Đương nhiên, đây cũng là hắn còn chưa triệt để hoàn toàn luyện hóa chân tiên xương tay gây nên, nếu là triệt để luyện hóa về sau, đối với thần thức tiêu hao liền sẽ trên diện rộng giảm xuống, lại vô hạn chế. Đại diện thánh tôn mắt thấy đến tình cảnh này, không khỏi hơi hơi thở dài một hơi, bực này đòn sát thủ, nếu là đối phương có thể không hề cố kỵ sử dụng, cái kia chỉ sợ có thể làm được chí tôn phía dưới vô địch thủ. Hắn thậm chí hoài nghi, chí tôn cực điểm thăng hoa phía dưới, đều chưa hẳn có thể ngăn cản một chỉ này chi lực. Khương Thanh Huyền tâm niệm vừa động, cấm pháp chi lực tùy theo thu liễm, chợt hắn cầm trong tay Thái Âm Lục Tiên đao, luân hồi pháp tắc phun trào. Đông nhiên chém ra một đao, làm cho thiên địa làm ảm đạm, diễn hóa từng đạo dị tượng, trọn vẹn năm loại dị tượng tại một đao kia bên trong diễn hóa. Thiên Vương Lâm Cửu Thiên. Đại diện thánh tôn lạnh hừ một tiếng, tại phát giác cấm pháp chi lực diệt vong về sau, trước tiên thì thôi động đại diễn trung. Chỉ thấy trên đó thần bí phù văn lấp loé, trong chốc lát thì có một đạo vĩ nạn thân ảnh hiện hiện, giống như cao cư cửu thiên phía trên, quanh thân huyền hoàng chi khí vờ quanh, ánh mắt bên trong một vẻ hờ hững, tựa như vượt ngang vô tận thời không, quăng tới một ánh mắt. Âm Dương Sinh Tử Đồ. Ngay sau đó, đại diễn trung mặt ngoài quang mang lấp loé, lại có một đạo dị tượng tùy theo diễn hóa, bất ngờ chính là Âm Dương Sinh Tử Đồ, âm dương chi lực chảy xuôi, sinh tử chi lực xen lẫn. Cẩm Tú Sơn Hà. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại có một đạo dị tượng hiện hiện, bất ngờ chính là Cẩm Tú Sơn Hà, sơn xuyên hà trạch vắt ngang trong đó, thác nước màu bạc rủ xuống, cổ mục che trời, nguy nga hùng vĩ. Duy nhất một lần thôi động tam đại dị tượng, cho dù đối với đại diện thánh tôn tới nói, cũng là tương đương cố hết sức, cơ hồ là đem hết toàn lực mục đích. Mà ở Khương Thanh Huyền lục đạo luân hồi đao phía dưới, vô luận hạng gì dị tượng, một khi chạm đến, đều là ảo ảo hóa thành phản tụ, rơi vào lục đạo luân hồi bên trong. Tam đại dị tượng đều là tại đệ nhất thời gian tùy theo diệt vong, thậm chí chưa từng nhắc lên bất luận cái gì sóng gió, quả thực khó có thể tưởng tượng, đây là cực đạo đế binh ở giữa giao phòng, hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng chói đao quang thì chém tại đại diện thánh tôn trên thân, trong chốc lát, hắn thì phát giác được tự thân đạo quả tại diệt vong, pháp tắc trôi qua, nhục thân bắt đầu hóa thành nhục thể phàm thai. Không, bản tọa không cam lòng. Đại diện thánh tôn trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn khổ tu vạn năm, khoảng cách chứng đạo đại đế cũng chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng hôm nay lại bị người một đao giáng thành phàm thai, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ông ngong. Lại vào lúc này, đại diện thánh tôn thể nội huyết dịch sôi trào, hoàng kim huyết dịch chiếu rọi hư không, tại hắn trong máu, giống như có một tôn cổ lão thần linh ngồi ngay ngắn, giờ phút này sống chết trước mắt, này thần huyết tùy theo khôi phục. Thái Âm thánh tôn mắt thấy đến tình cảnh này, trong mắt sáng không khỏi lóe qua một tia dị dạng chi sắc. Hướng tử mà sinh, đại diện thánh tôn thần vương thể đúng là tại sống chết trước mắt nên đón thuế biến cơ hội, một khi hoàn thành thuế biến, có lẽ có thể làm thần vương thể lại thành, thậm chí có hy vọng khác loại thành đạo. Đại diện thánh tôn trên mặt cũng lóe qua một vệt vẻ ngoài ý muốn, hắn phát giác được tự thân thần vương thể ngay tại tịnh hóa hết thể pháp, thì liền lục đạo luân hồi chi lực cũng có được tan đi xu thế. Khương Thanh Huyền nhếch miệng lên một vệt đường cong, tại trước mặt bản tọa lâm trận đột phá. Hắn rõ ràng phát giác được, đại diện thánh tôn thể nội hư hư thực thực có hoàng đạo pháp tắc ba động, hiển nhiên là sống chết trước mắt, này thần vương thể thuế biến phía dưới khiến cho bắt lấy một luồng cảm ngộ hoàng đạo pháp tắc cơ hội. Không thể không nói, bất luận một vị nào chuẩn đế cựu trọng, đều là không phải hạng người tầm thường. Khương Thanh Huyền đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn đối phương thần vương thể thuế biến, tuy nói cho dù đối phương thể chất hoàn thành thuế biến, lĩnh ngộ hoàng đạo pháp tắc cũng sẽ không đối với hắn cấu thành mảy may uy hiếp. Có điều hắn còn là ưa thích đem ách giết từ trong trứng nước. Khương Thanh Huyền đưa tay vỗ, liền thi triển ra tam quang tịch diệt thuật, nhật nguyệt tinh ba quang chi lực xen lẫn dung hợp, có thể làm hao mòn nội thân, ăn mòn nguyên thần, tan rã chân linh. Đối phương thần vương thể chỗ lấy tại lục đạo luân hồi đao phía dưới nên đón thuế biến cơ hội, chủ nếu là bởi vì luân hồi pháp tắc đối với hắn tới nói ngược lại là một loại chất dinh dưỡng, tỉnh lại này thần huyết bên trong thần linh. Có thể tam quang tịch diệt thuật nhưng cũng không có cái này tai hại, bao phủ phía dưới, trong khoảnh khắc, liền làm hắn nhục thân tùy theo diệt vong, nguyên thần không cầm được tăng dã. Lần này, mặc cho thần huyết như thế nào khôi phục, có thể lại không cách nào tịnh hóa rơi tam quang tịch diệt thuật bên trong ẩn chứa tịch diệt chi lực. Khương Thanh Huyền nhấc trưởng dò ra, đem thần vương thể bản nguyên tự hắn thể nội chụp ra. Đến tận đây, đại diện thánh tôn vị này chuẩn đế cựu trọng trung quy là hạ màn, cho dù hắn trong lòng tại như thế nào không cam lòng, cũng khó có thể sửa chữa tự thân vận mệnh. Ở tại trước khi vẫn lạc, Khương Thanh Huyền lấy vạn vật mẫu khí đỉnh đem hấp thu vào trong đó, lại đem đầu nhập tạo hóa tế đàn bên trong, làm cho trên tế đàn quang mang phun trào, ngưng luyện ra thiên địa nhân ba loại đan dược. Trong nháy mắt diệt chuẩn đế cựu trọng, Khương đạo hưu thực lực chỉ sợ còn tại cấm khu chí tôn phía trên. Thái Âm Thánh Tôn đôi mắt sáng rơi vào Khương Thanh Huyền thân ảnh phía trên, ánh mắt bên trong không khỏi nổi lên một vệt cơn sóng. Chương 114, thời gian trường hạ, thời gian pháp tắc tái phiến, chương 114, thời gian trường hạ, thời gian pháp tắc tái phiến. Ông ngoong. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn vật mẫu khí đỉnh ầm vang tăng vọt, hóa thành trăm vạn trượng to lớn, giả thiên tế nhật, rủ xuống từng tia từng sợi vạn vật mẫu khí, bao phủ toàn bộ đại diễn thánh địa. Cực đạo đế uy chấn động phía dưới, đại diễn thánh địa bên trong ngàn vạn sinh linh đều là cùng nhau rung động phía dưới, hóa thành cho bụi. Bất quá thánh nhân trở lên, thì là tại Khương Thanh Huyền khác nhau đối đại phía dưới, vẫn chưa vẫn lạc. Hắn lưu lại những người này, đương nhiên là vì luyện đan, chỉ thấy vạn vật mâu khí đỉnh bên trong truyền đến một trận thôn vệ chi lực, vô luận là thánh nhân, vẫn là thánh nhân vương, chính là đến đại thánh, căn bản là không có cách chống cự cực đạo đế binh lực lượng. Trong nháy mắt ở giữa, thì có một đạo đạo thân ảnh hóa thành lưu quang chui vào vạn vật mâu khí đỉnh bên trong. Tạo hóa tế đàn phía trên, thỉnh thoảng có thiên nguyên đan, địa nguyên đan, nhân nguyên đan bay lên, cơ hồ hóa thành một mảnh đan hải. Trung Châu bài danh thứ 9 bất hủ thế lực, như vậy hủy diệt. Vô luận là Lăng Xương, vẫn là Thái Âm Thánh Tôn, đều có chút khó có thể tin. Dù sao đại diện thánh địa làm lực gáp tử phụ thánh địa một đầu bất hủ thế lực, có thể xưng thế lực bá chủ đồng dạng, sừng sững vô tận tuyết nguyệt, có thể hôm nay lại tại trong một đêm hủy diệt. Điều này không khỏi làm các nàng có chút đặt mình vào như mộng ảo cảm giác. Lại vào lúc này, tổ long mạch tự lòng đất bay lên, ánh mắt bên trong một mảnh nổi giận chi sắc, lóe ra một vệt vẻ âm trầm. Thái Âm Thánh Tôn nhẹ nói, nghe nói đại diện thánh địa chín đại lao tổ lấy tàn hồn dung nhập tổ long mạch bên trong, hôm nay gặp mặt, truyền ngôn quả nhiên không giả. Các ngươi dám diệt ta đại diện thánh địa đạo thống? Tổ long mạch lạnh hừ một tiếng, làm cho đại địa làm rung động, làm Trung Châu cảnh nội tổ long mạch có thể nói chấp trưởng lấy ngàn vạn long mạch, niệm động ở giữa, liền có uy năng lớn lao. Khương Thanh Huyền bình tĩnh mở miệng, lao đông tây, nếu không muốn chết thì chủ động giao ra sinh mệnh ấn ký. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Tổ long mạch lạnh hừ một tiếng, ngàn vạn long mạch đều tràn vào hắn thể nội khiến cho thân thể tăng vọt đến trăm vạn trượng to lớn, ra thiên tế nhật, làm cho vạn đạo bảo vệ, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Khương Thanh Huyền ánh mắt bên trong hỗn độn chi quang phun trào, tại hư không bên trong chiếu rọi ra hỗn độn trùng đồng hư ảnh, một cỗ không hiểu thôn vệ chi lực tự trong đó truyền ra, hóa thành một đạo hỗn độn vòng xoáy chậm rãi luân chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, tổ long mạch thể nội thì truyền đến một trận thống khổ kêu rên thanh âm, một đạo tàn hồn liền bị hỗn độn trùng đồng tự tổ long mạch thể nội chụp ra, phút chốc luyện hóa. Tổ long mạch khôi phục mang tới uy thế, đống nhiên diệt vong, rớt xuống ngàn trượng. Hắn ánh mắt bên trong cũng đã mất đi linh tính quan mang, chỉ có một loại bản năng. Khương Thanh Huyền nhấc trưởng dò ra, đem giam cầm, chụp ra một đạo sinh mệnh bản nguyên, chấp trưởng hắn sinh tử. Khương đạo hưu đến đón lấy có tính toán gì không? Thái Âm Thánh Tôn thanh lãnh ánh mắt bên trong lóe qua một tia tò mò. Khương Thanh Huyền nói ra, ta dự định đem gia tộc di chuyển đến đại diễn thánh địa, lập xuống bất hủ thế lực. Thái Âm Thánh Tôn nói khẽ, lấy đạo hưu thực lực, lập xuống một phương bất hủ đạo thống, tự nhiên là không người dám tại hoài nghi. Bất quá mới lên cấp bất hủ thế lực sinh ra, còn cần đi qua bài danh trước 10 bất hủ thế lực bên trong nhiều hơn phân nửa thế lực tán thành. Khương Thanh Huyền trong mắt lóe qua một tia hiểu rõ, muốn như thế nào mới có thể thu hoạch được những thế lực này tán thành? Chẳng lẽ muốn đích thân đi tới một lần, cùng những thứ này thánh địa lao tổ giao thủ? Thái Âm Thánh Tôn khẽ lắc đầu nói, ngược lại cũng không cần như thế phiền phức, chỉ cần tổ chức tấn thăng lễ mừng, đồng thời quảng mời các đại bất hủ thế lực trước tới tham gia. Đến lúc đó từ tiểu bối ở giữa luận bàn giao lưu. Nếu là có thể thắng qua đối ứng bất hủ thế lực thánh tử, liền có thể thu được hắn tán thành. Khương Thanh Huyền không khỏi khẽ mút cằm, như thế cái không tệ biện pháp. Kể từ đó, cũng là làm cho Khương gia thiên mệnh tộc nhân mở mang kiến thức một chút Trung Châu thiên tiêu, đồng thời ma luyện một chút tự thân. Khương Thanh Huyền hỏi lần nữa, không biết Trung Châu các phương bất hủ thế lực thánh tử đều là cái gì cảnh giới. Thái Âm Thánh Tôn khẽ mở môi đỏ mọng nói, phần lớn tại niết bàn cửu trọng, còn có cực ít bộ phận đã đạp nhập thánh nhân cảnh giới. Khương Thanh Huyền không khỏi khẽ gật đầu, chỉ là niết bàn cảnh cùng thánh nhân cảnh, đối với Khương gia thiên mệnh tộc nhân tới nói, ngoại trừ Khương Thanh Nguyệt bên ngoài, người khác đối lên cấp độ này thánh tử nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng. Dù sao phàm là có thể trở thành bất hủ thế lực thánh tử người đều là thân phụ yêu nghiệt chi tư, không thể khinh thường. Có điều hắn lần này thu hoạch không ít đan dược, đại diện thánh địa chuyển thừa vượt qua mấy chục vạn năm, hắn bảo khố bên trong càng là có đếm chi không rõ thần chân kỳ dược, đủ để khiến Khương gia tộc người thực lực lần nữa nên tới một lần đột nhiên tăng mạnh. Còn muốn làm phiền Thái Âm đạo hưu hướng các phương bất hủ thế lực phát ra thư mời, thời gian thì định tại 2 tháng sau. Khương Thanh Huyền đối Thái Âm Thánh Tôn nói ra, hắn dù sao mới đến, đối với Trung Châu có thể nói chưa quen cuộc sống nơi đây. Thái Âm Thánh Tôn lúc này đáp ứng. Nàng hơi do dự nói, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết Khương đạo hưu trước đây nhưng có đọc đến đại diễn thánh địa chuẩn đế ký ức, phải chăng có quan hệ với ta hai vị kia sư huynh tin tức? Nàng bản thân tu hành chính là vô tình chi đạo, bạn không đến mức đối hai vị đã chết sư huynh quan tâm. Bất quá hai người tiến về tiên cổ di tích thời điểm, từng mang theo trong môn hai kiện chuẩn đế khí, nếu là thất lạc ở bên ngoài, đối với tử phụ thánh địa tới nói, cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Khương Thanh Huyền nghe vậy, lúc này bắt đầu đọc đến trước đây thôn vệ chuẩn đế nguyên thần ký ức. Một lát sau, hắn thì phát giác được, tại đối phương ký ức bên trong, quả nhiên có Tử Phủ Thánh Địa hai vị chuẩn đế tin tức, mà hai vị chuẩn đế vẫn lạc, bất ngờ cũng là đại diện thánh địa ba vị chuẩn đế tinh kế dẫn đến. Nguyên lai tại Trung Châu Tiên Cổ di tích bên trong, tồn tại một chỗ tuyệt địa, một khi tiến vào bên trong, thọ nguyên liền sẽ điên cuồng trôi qua, Tử Phủ Thánh Địa hai vị chuẩn đế cũng là lọt vào đại diện thánh địa chuẩn đế tinh kế, lúc này mới ngộ nhập trong đó. Mà tiến vào chỗ này tuyệt địa chỗ lấy sẽ dẫn đến thọ nguyên gia tốc trôi qua, thì là bởi vì trong đó hư hư thực thực tồn tại thời gian pháp tắc tái phiến. Diễn hóa xuất một đầu thời gian trường hạ, cho dù là chuẩn đế cựu trọng cũng không dám tùy tiện bước chân trong đó. Thời gian pháp tắc tái phiến a. Khương Thanh Huyền ánh mắt bên trong không khỏi lóe qua một tia ý động chi sắc, đây chính là dính đến thời gian pháp tắc. Bởi vì cái gọi là thời gian vi tôn, không gian vi vương. Nếu như có thể lấy được đến thời gian pháp tắc tái phiến, Khương Thanh Huyền tin tưởng bằng vào hắn tự thân nghịch thiên ngộ tính, lại thêm tạo hóa thanh liên mang tới ngộ tính tăng phúc, đem có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra thời gian pháp tắc. Mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cũng là tấn thăng tiên vương điều kiện tiên quyết. Dù sao bất luận một vị nào tiên vương đều là có lấy du tẩu cùng thời gian trường hà năng lực, như không cách nào nắm giữ bực này pháp tắc, lại như thế nào có thể du tẩu cùng quá khứ tương lai. Mà lại Khương Thanh Huyền tại dung hợp Cửu U Minh Vương thể về sau, chỉ cần không phải chủ động hiến tế thọ nguyên, chỉ là bình thường thời gian trôi qua thì sẽ không làm đến luân hồi chi kiếp sớm đến. Cái này cũng mang ý nghĩa, lấy hắn bây giờ thể chất, dù là xâm nhập tiên cổ di tích bên trong thời gian trường hà thượng du, cũng hồn nhiên không sợ, căn bản sẽ không đối với hắn cấu thành bao nhiêu ảnh hưởng. Khương Thanh Huyền nói ra, người hai vị kia sư huynh đều là vẫn lạc tại tiên cổ di tích thời gian trường hà hạ du bên trong. Chương 115, vạn lần bạo kích trả về đại đế khôi lỗi, chương 115, vạn lần bạo kích trả về đại đế khôi lỗi. Thời gian trường hà. Thái Âm Thánh Tôn trên mặt lóe qua một tia hiểu rõ. Thời gian trường hà thường xuyên du tẩu tại quá khứ cùng tương lai ở giữa, lần trước hiện thế, vẫn là vạn năm trước đó. Lần này hiện thế, chỉ sợ lại đem nhắc lên một trận dung chuyển. Thái Âm Thánh Tôn trong mắt sáng lóe qua một tia lo lắng. Khương Thanh Huyền dò xét phía dưới, lại từ đối phương ký ức bên trong, phát giác đại diện Thánh Tôn lại nhưng đã đem thời gian trường hà hiện thế tin tức tiết lộ cho một vị cấm khu chí tôn. Đồng thời còn cùng vị kia chí tôn ước định cùng một chỗ thăm dò tiên cổ di tích bên trong thời gian trường hà. Trung Châu tiên cổ di tích bên trong cũng là có tam thiên tiểu thế giới. Đồng thời mỗi một cái độc lập vị diện đều là rộng lớn vô biên, nếu không phải có xác thực vị trí tọa độ, muốn tìm được thời gian trường hà, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Lăng Xương nghi ngờ nói, sư tôn, ngài chẳng lẽ muốn mang về hai vị lao tổ hải cốt? Thái Âm Thánh Tôn khẽ lắc đầu, vi sư cũng không phải là vì hải cốt, mà là vì bọn hắn trong tay hai kiện chuẩn đề khí. Bất quá đã rơi mất tại thời gian trường hà bên trong, trừ phi có thể mượn tới thời gian thánh địa cực đạo đế binh thời gian tháp, nếu không tùy tiện bước chân trong đó, cơ hội là cựu tử nhất sinh kết cục. Đương nhiên, cũng không phải là chân chính khó giải, một ít hoàng đạo pháp tắc gia trì phía dưới, cũng có thể làm được ngắn ngủi che chở tự thân không nhận thời gian pháp tắc ảnh hưởng. Như là luân hồi pháp tắc, không gian pháp tắc trở. Chỉ bất quá sợ nàng cùng Khương Thanh Huyền cũng không tính quen thuộc, bởi vậy vẫn chưa mở miệng thỉnh cầu. Khương Thanh Huyền đề nghị, đợi Khương gia tại Trung Châu đặt chân về sau, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến thời gian trường hạ. Đa tạ Khương đạo hữu. Thái Âm Thánh Tôn trong mắt sáng nổi lên một vẻ ý cảm kích. Khương Thanh Huyền hơi hơi khoát tay, hắn để Lăng Xương lưu lại cùng Thái Âm Thánh Tôn ôn chuyện, mà chính mình thì là trước tiên trở về Đông Huyền Đạo Châu. Chiến thuyền phía trên, Khương Thanh Huyền bắt đầu sửa sang lấy chuyến này thu hoạch. Tại hủy diệt đại diện thánh địa về sau, hắn đem thánh địa bảo khố cũng cùng nhau thu lấy, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Mà trước đó Sơn Nhạc Cự Viên Khôi tuy nói bị hắn lấy chân tiên một chỉ đánh bại, bất quá bởi vì hắn là lấy rất nhiều tiền kim chú tạo, bởi vậy chỉ cần thêm chút chữa trị một phen thì còn có thể tiếp tục sử dụng. Hắn cho dù vẫn chưa nắm giữ bất luận cái gì pháp tắc, chỉ có thuần túy nhục thân chi lực, bất quá lại cũng có được chuẩn đế bắt trọng chiến lực, cho dù là trực diện chuẩn đế cựu trọng, cũng có thể miễn cưỡng chống lại một hai. Đại diện thánh địa nắm giữ lấy một môn tên là Thiên Khôi Bí Thuật luyện khôi chi pháp, rõ ràng là một môn chuẩn đế tầng thứ luyện khôi pháp, bằng vào này pháp, tối cao có thể luyện ra chuẩn đế cựu trọng khôi lỗi. Chỉ bất quá, chuẩn đế cựu trọng khôi lỗi đối với tài liệu cũng là có cực kỳ hà khắc yêu cầu, cho dù đại diện thánh địa tốn thời gian vào năm, cũng chỉ là luyện ra Sơn Nhạc Cự Viên dạng này một tôn khôi lỗi. Liên quan tới môn này luyện khôi pháp, hắn vẫn chưa quá nhiều linh ngộ. Chỉ cần trở về Khương gia về sau, tặng cho tộc nhân, phát động trả về sau, liền có thể lĩnh ngộ viên mãn, ngược lại cũng không cần phí tổn quá nhiều tâm tư ở phía trên. Nửa tháng sau, Khương Thanh Huyền quay về Khương gia. Hắn trước tiên gọi tới Khương Hạo, đem Thiên Khôi Bí Pháp đưa tặng, đồng thời phát động vạn lần bạo kích. Đinh, đưa tặng Khương Hạo Thiên Khôi Bí Thuật, phát động vạn lần bạo kích trả về Bách Luyện Tiên Khôi Thuật. Bách Luyện Tiên Khôi Thuật, tiên phẩm luyện khôi chi thuật, có thể luyện chế chân tiên cảnh khôi lỗi. Trong chốc lát, thì có rất nhiều cảm ngộ tràn vào hắn trong lòng, rõ ràng là liên quan tới Bách Luyện Tiên Khôi đủ loại lĩnh ngộ. Trong khoảnh khắc, hắn đối với môn này luyện khôi chi pháp lĩnh ngộ thì đạt đến viên mãn tầng thứ. Bách luyện tiên khôi bên trong luyện khôi chi pháp có bao nhiêu đầu đường lối, trong đó chủ lưu rõ ràng là luyện thi khôi, nếu là có thể đến chân tiên chi thi, liền có thể giảm bớt rất nhiều tài liệu, trực tiếp luyện thành tiên khôi, nắm giữ chân tiên khôi lỗi. Đợi Khương Hạo rời đi về sau, Khương Thanh Huyền tiến nhập hư không trong kính, lấy ra kháng kim long thi khôi. Tôn này kháng kim long lúc còn sống bất ngờ có chuẩn đế cựu trọng tu vi, mà bách luyện tiên khôi thuật bên trong luyện thi khôi chi pháp, không những có thể làm thi khôi có lúc còn sống thực lực, thậm chí nếu là gia nhập một số tiên kim về sau, còn có thể khiến cho thực lực càng tiến một bước. Khương Thanh Huyền bây giờ chính là không bao giờ thiếu tiên kim, hắn lúc này bắt đầu luyện chế kháng kim long khôi lỗi, gia nhập rất nhiều tiên kim, khắc họa gieo hạt loại tiên đạo phù văn. Mà luyện chế thời gian dài ngắn, thứ nhất là quyết định bởi tại đối với môn pháp quyết này thuần thục độ, thứ hai thì là quyết định bởi tại thần thức chi lực mạnh yếu. Trừ cái đó ra, nếu là lấy tiên kim dung luyện, còn cần nắm giữ có thể dung luyện thi khôi hỏa diễm. Khương Thanh Huyền có lục đinh thần hỏa phụ trợ, bởi vậy vẹn vẹn hao phí 3 ngày thời gian, liền đem kháng kim long thi khôi luyện lại một phen khiến cho khôi phục đến lúc còn sống đỉnh phong trạng thái. Đồng thời bởi vì gia nhập nhiều loại tiên kim, bởi vậy hắn thực lực thậm chí càng vượt qua chuẩn đế cựu trọng một bậc. Tiếp đó, hắn lại đem sơn nhạc cự viên khôi trùng luyện một phen khiến cho lập lại đỉnh phong trạng thái, khôi phục như lúc ban đầu. Trừ cái đó ra, tại tiên cổ di tích bên trong mang ra mấy cái tôn chuẩn đế thi khôi, cũng tất cả đều bị hắn trùng luyện một phen. Mà chuẩn đế cấp thi khôi, muốn trường khống, ít nhất cũng phải có chuẩn đế tầng thứ nguyên thần, nếu không căn bản là không có cách khống chế. Bởi vậy cho dù đưa tặng cho tộc nhân, Khương gia chư vị thiên mệnh tộc nhân bên trong, cũng không có người phù hợp khống chế chuẩn đế khôi lỗi người. Khương Thanh Huyền ánh mắt lấp lóe, lúc này ngược lại là có một cái phù hợp người, cái kia chính là Phượng Linh Lung vị này thái cổ thập hung hậu nhân. Hắn đỉnh phong thời điểm, chính là chuẩn đế tầng thứ, mà cho dù bây giờ chỉ là đại thánh cảnh giới, thế nhưng là hắn nguyên thần như cũ tại chuẩn đế trình độ. Khương Thanh Huyền đem Phượng Linh Lung gọi tới. Phượng Linh Lung trong mắt sáng lóe qua một tia nghi hoặc, không hiểu chủ nhân lúc này gọi nàng tới vì chuyện gì. Khương Thanh Huyền tay áo vung lên, kháng kim long khôi lỗi thì rơi vào Phượng Linh Lung trước người. Đây là chuẩn đế cựu trọng khôi lỗi, trong tộc duy nhất có thể khống chế này tôn khôi lỗi, chỉ có ngươi một người, hôm nay liền tặng cho ngươi. Khương Thanh Huyền nhàn nhạt mở miệng nói. Chuẩn đế cựu trọng khôi lỗi. Phượng Linh Lung ánh mắt rơi vào kháng kim long trên thân, hắn mỗi một chiếc vảy rồng đều tách ra kinh khủng uy áp, mơ hồ trong đó thậm chí cho nàng mang đến một tia cảm giác áp bách. Thượng cổ dị chủng kháng kim long, nghe nói này long từng gia nhập cổ thiên đỉnh, trở thành 3000 thiên binh bên trong một viên, nghĩ không ra cuối cùng đúng là rơi xuống cái như thế hạ chẳng. Phượng Linh Lung không khỏi thở dài một tiếng, đối với kháng kim long tao ngộ cảm thấy đồng tình. Chỉ bất quá, đối với tôn này chuẩn đế cựu trọng kháng kim long, nàng lại xem như chất bảo, dù sao hắn thực lực còn chưa quay về đỉnh phong, nếu là có tôn này kháng kim long, chí tôn phía dưới, cơ hồ không người là đối thủ. Đa tạ chủ nhân. Phượng Linh Lung trong mắt sáng sóng ánh sáng liễm diễm, vội vàng nói tạ. Đinh, đưa tặng Phượng Linh Lung chuẩn đế khối lỗi, phát động vạn lần bạo kích trả về 10 tôn đại đế cảnh khối lỗi, đã cấp cho đến hệ thống không gian. Đại đế khối lỗi, đơn độc một tôn hơi yếu hơn dung hợp thiên tâm ấn ký đại đế, 10 tôn tạo thành chiến trận, có thể vây giết một tôn đương thế đại đế. Khương Thanh Huyền không khỏi ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là vạn lần bạo kích phía dưới, cũng vô pháp chạm đến chuẩn tiên cấp bậc khối lỗi, bởi vậy lúc này mới trả về 10 tôn đại đế khối lỗi. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng rõ ràng, khối lỗi cuối cùng không cách nào cùng dung hợp thiên tâm ấn ký đại đế đánh đồng, bất quá nếu là 10 tôn tạo thành chiến trận, cho dù là đương thế đại đế cũng vô pháp ngăn cản. Chương 116, chuẩn đế thất trọng. Trừ yêu cản đường. Đấu chiến thánh hoàng, chương 116, chuẩn đế thất trọng. Trừ yêu cản đường. Đấu chiến thánh hoàng. Khương Thanh Huyền truyền âm cho Khương gia chư vị thiên mệnh, để hắn tại phòng nghị sự tập hợp. Phòng nghị sự. Khương gia tuổi trẻ thế hệ thiên mệnh tộc nhân, cùng thế hệ trước ba vị trưởng lão, đều là tề tụ một đường. Khương Thanh Huyền đến về sau, mọi người ở đây đều là tĩnh tâm ngưng thần lên. Khương Thanh Huyền nói ra, lão phu dự định đem Quảng Hàn Tiên Thành di chuyển đến Trung Châu, tại Trung Châu lập xuống bất hủ đế tộc, sau nửa tháng lên đường, gia tộc rất nhiều sản nghiệp, có thể đều thu hồi đến Quảng Hàn Tiên Thành bên trong. Nghe nói Trung Châu chính là 3000 đạo châu trung tâm, ta Khương gia cũng có ngày cũng có thể tại Trung Châu đặt chân. Khương Vô Nhai trong lúc nhất thời không khỏi có chút động dung, cái này có thể cũng không phải là chỉ là đơn giản di chuyển đi qua, mà chính là khai mở bất hủ thế lực, đúng nghĩa tại Trung Châu lập xuống vạn thế căn cơ. Đương nhiên, hắn trong lòng rõ ràng, riêng lấy Khương gia tộc người trình độ, còn không đạt được bất hủ đế tộc cấp độ, càng nhiều vẫn là ỷ vào lão tổ cá nhân thực lực. Khương Thanh Nguyệt vị này trọng sinh nữ đế cũng là cảm thấy rung động, nàng cảm giác sâu sắc lão tổ thực lực sách thăng rất nhanh, cho dù nàng trọng tu một thế, cũng xa kém xa đuổi kịp đối phương cấp độ. Khương Thanh Huyền lại đem ánh mắt rơi vào mấy vị hàng ngũ thần tử trên thân, hắn quyết định lại đề thăng một lần mọi người thực lực. Mà bằng vào trong tay hắn đan dược, đủ để tùy tiện đem ngoại trừ Khương Thanh Nguyệt mấy người đề thăng đến niết bàn cảnh giới. Cho dù là thánh phẩm nhân nguyên đan, địa nguyên đan, thiên nguyên đan, bởi vì chư vị hàng ngũ thần tử thân phụ màu vàng kim thiên phú, luyện hóa bực này đan dược cũng không bất kỳ trở ngại nào. Vì đối xử như nhau, cho dù là Khương Vô Nhai trở thế hệ trước, hắn cũng cùng nhau đưa tặng hắn thánh phẩm đan dược. Đinh, đưa tặng Khương thiếu hư thánh phẩm địa nguyên đan, phát động ngàn lần bạo kích trả về chuẩn đế phẩm địa nguyên đan 10 hạt. Từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo. Tại đưa tặng hết đan dược về sau, hắn tự thân vì mọi người hộ pháp, giúp đỡ luyện hóa đan dược. Mấy ngày về sau, Khương gia chư vị hàng ngũ thần tử, cùng thần tử, đều là bước vào niết bàn cảnh tầng thứ. Đến mức Khương Thanh Nguyệt, cùng Khương Vô Nhai mấy vị thánh nhân cảnh tồn tại, cũng là để thăng mấy cái bậc thang nhỏ. Đinh, Khương Thanh Nguyệt cảnh giới đột phá đến thánh nhân ngũ trọng, phát động ngàn lần bạo kích trả về, ký chủ cảnh giới để thăng đến chuẩn đế lục trọng. Khương Thanh Huyền cảnh giới cũng là lần nữa đề thăng, bước vào chuẩn đế lục trọng. Tổ đình cấm địa bên trong, Khương Thanh Huyền trong tay thêm ra một số chuẩn đế phẩm đan dược, hắn vận chuyển hỗn độn thôn thiên công, luyện hóa đan dược. Chuẩn đế đan dược với hắn mà nói, luyện hóa gần như không phí bất luận cái gì công phu, chỉ là thời gian nuốt một nén hương, hắn liền đem chi toàn bộ luyện hóa. Ầm ầm, Khương Thanh Huyền quanh thân khí thế lần nữa tăng vọt, chuẩn đế thất trọng khủng bố uy áp bao phủ, hiện hiện đủ loại dị tượng. Hắn lúc này lấy hỗn độn tiên thể thu liễm các loại dị tượng, nếu không lấy hắn bây giờ thể chất, đột phá tới chuẩn đế thất trọng dị tượng, đủ để bao phủ cả tòa Đông Huyền đạo châu. Chuẩn đế thất trọng, không biết bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể hay không chống lại dung hợp thiên tâm ấn ký đương thế đại đế. Khương Thanh Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, có điều hắn cuối cùng chưa từng cùng chi giao thủ, bởi vậy cũng vô pháp làm ra cân nhắc. Trước đó hắn tuy nói chém giết qua cực điểm thăng hoa minh hoàng, bất quá dù sao cũng là mượn cấm pháp thạch lực lượng. Cấm pháp thạch đối với đương thế đại đế tới nói căn bản là không có cách có hiệu lực, cái này một ưu thế tại đại đế trước mặt thì không còn sót lại chút gì. Mà lại cực điểm thăng hoa trạng thái dưới cấm khu chí tôn, cùng dung hợp thiên tâm ấn ký đại đế tới nói, kỳ thật trên bản chất còn là có khác nhau. Nửa tháng sau, Khương Thanh Huyền ngồi ngay ngắn tổ đình bên trong, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra thần bí ấn pháp, tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa Quảng Hàn Tiên Thành thì ngăn không được rất nhỏ rung động, đột nhiên đằng không mà lên, trôi nổi tại không trung phía trên. Ầm ầm. Chỉ thấy nguy nga như bất hủ thần thành Quảng Hàn Tiên Thành bỗng nhiên vỡ ra một đầu không gian vết nước, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hư không loạn lưu bên trong, Quảng Hàn Tiên Thành giống như hóa thành một phương cổ lão chu thuyền, tường trên hạ thể có quang màn bay lên, mặc cho hư không loạn lưu như thế nào phun trào, đều không thể ma diệt bức tường mảy may, càng không cách nào thẩm thấu đến Quảng Hàn Tiên Thành bên trong. Khương gia chư vị tộc nhân mắt thấy đến tình cảnh này, đều là tâm thần rung động không thôi. Quảng Hàn Tiên Thành tốc độ bay không tại hư không kính phía dưới, không đến 3 ngày công phu, liền đã hàng lâm Trung Châu. Bất quá tiến nhập Trung Châu về sau, bởi vì Trung Châu thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn thiện, bởi vậy cho dù là Quảng Hàn Tiên Thành cũng vô pháp tùy tiện đột nhập hư không loạn lưu bên trong, cũng không phải là không cách nào làm đến, mà chính là tiêu hao quá lớn, bởi vậy Khương Thanh Huyền vẫn là lựa chọn vượt qua hư không. Mà một tòa nguy nga đại thành độn không mà đi, không thể nghi ngờ là có chút làm cho người chú mục, huống chi còn là tại Trung Châu bực này địa giới. Cổ lão thần thành ngự không mà đi, cuối cùng là cái nào phương thế lực, lại dám như thế trắng trợn tại Trung Châu trên không khống chế thần thành mà đi, chẳng lẽ có cực đạo đế binh tọa trấn? Có người mắt thấy đến tình cảnh này về sau, cũng là nhịn không được làm không hiểu cùng rung động. Trung Châu địa giới cũng không phải là toàn là nhân tộc địa bàn, trong đó thập phương cổ vực bên trong Nam vực, bất ngờ chính là Vạn Yêu Lâm lập chi địa. Nếu như chỉ là một chiếc cổ chu, hoặc là chiến thuyền tự Nam vực trên không mà đi, ngược lại cũng không đến mức gây nên Nam vực chư yêu chú ý. Mà Quảng Hàn Tiên Thành thể lượng ra sao hắn to lớn, cơ hồ ở tại tiến nhập Nam vực địa giới nháy mắt, liền đã gây nên từng tôn cổ lão tồn tại nhìn chăm chú. Ầm ầm. Hư không tùy theo chấn động, từng đạo chuẩn đế uy áp tùy theo tới gần. Chừng 9 vị yêu tộc chuẩn đế tề tụ một đường, ngăn cản tại Quảng Hàn Tiên Thành phía trước. Hư không bên trong, Thiên Bằng thân ảnh giả thiên tế nhật, lôi cuốn lấy phong chi phát tắc, làm cho hư không hỗn loạn, thiên địa chấn động. Càng là có một tôn hỏa kỳ lân cước đạp hư không, rõ ràng là thuần huyết kỳ lân, ánh mắt bên trong một mảnh hờ hững, quanh thân hỏa diễm pháp tắc vần quanh, đốt cháy hư không. Một tôn hoàng kim sư tử gào thét một tiếng, liền làm cho hư không rung động, chấn vỡ phía dưới từng tòa đỉnh núi. Khương gia tổ đỉnh bên trong, Khương Thanh Huyền hai con mắt mở ra, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ băng lãnh. Người đến ngừng bước. Nam vực sớm tại 10 vạn năm trước liền đã định ra qua quy củ, nếu là ngoại lai tộc quần di chuyển quá cảnh, ít nhất phải nộp lên trên tộc quần bên trong 3 thành thần chân dị bảo làm phí qua đường. Quảng Hàn Tiên Thành bên ngoài, Thiên Bằng thân hình giả thiên tế nhật, tiếng nói băng lãnh, ánh mắt bên trong lóe qua một tia tham lam. Hắn rõ ràng phát giác được, tòa này thành chỉ chính là lấy rất nhiều tiền kim đoán tạo, điều này không khỏi làm hắn cảm thán tự thân vận mệnh tốt. Tại chỗ rất nhiều chuẩn đế bên trong, cho dù là tu vi yếu nhất, cũng có được chuẩn đế thất trọng cảnh giới, tu vi cao nhất, lại có lấy chuẩn đế cửu trọng cảnh giới. Khương Thanh Huyền ánh mắt bên trong một mảnh hờ hững, tay áo vung lên phía dưới, một tôn đại đế khôi lỗi thì theo hệ thống không gian bên trong đi ra. Tôn này đại đế khôi lỗi bất ngờ chính là đấu chiến thánh viên nhất tộc, có thể coi là đấu chiến thánh hoàng, hắn quanh thân hoàng đạo pháp tác hiện lên, cực đạo đế uy như ẩn như hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, đấu chiến thánh hoàng thì tự Quảng Hàn Tiên Thành bên trong đi ra, khủng bố đế uy bao phủ ra, vạn đạo bảo vệ, thiên địa vinh minh, hư không bên trong hiện lên một chút vết rách. Tình cảnh này làm cho Quảng Hàn Tiên Thành trước đó chư vị chuẩn đế làm sợ hãi, ánh mắt bên trong đều là lóe qua một vẻ hoảng hốt chi sắc. Hư hư thực thực đại đế khí tức, cái này sao có thể? Một thế này căn bản không từng nghe nói có đấu chiến thánh viên tộc chứng đạo thành đế. Không đúng, hắn rõ ràng chưa từng dung hợp thiên tâm ấn ký, chẳng lẽ là nhị thế đại đế? Tại chỗ chư vị chuẩn đế đều là cùng nhau nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không hiểu. 3000 đạo châu chỉ có đương thế đại đế mới có thể dung hợp thiên tâm ấn ký, nếu là nghịch sống đệ nhị thế đại đế, thiên tâm ấn ký thì sẽ chủ động thoát ly, đồng thời không cách nào lại lần tới dung hợp. Nhưng đối với nhị thế đại đế tới nói, cho dù không mượn thiên tâm ấn ký, cũng có thể lực ép dung hợp thiên tâm ấn ký đại đế một bậc. Chương 117, cái thế đế uy, bất hủ cơ gia, chương 117, cái thế đế uy, bất hủ cơ gia. Thiên Bằng tỉ mỉ cảm ứng phía dưới, trên mặt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Không có sinh mệnh khí tức, chẳng lẽ là đại đế cảnh khôi lỗi? Cái gì? Đại đế khôi lỗi, cái này sao có thể? Cho dù là đã từng đỉnh phong thời kỳ cổ thiên đỉnh, cũng chưa chừng nghe nói có qua đại đế cảnh khôi lỗi. Toàn này thần thành đến tột cùng là phương nào thế lực? Tại chỗ chư yêu, cho dù chí ít đều đã tổn thế vào năm, nhưng vẫn là bị trước mắt tình cảnh này cho rung động. Bọn hắn rất nhanh liền ý thức được, trước mắt đấu chiến thánh hoàng quanh thân tuy nói có cực đạo đế uy tràn ngập, có thể chính như Thiên Bằng nói, tại trên người đối phương cũng không nhận thấy được sinh mệnh khí tức. Cho dù chỉ là một tôn đại đế cảnh khôi lỗi, mọi người ở đây cũng không dám kinh thường. Thiên Bằng ánh mắt lấp loé không yên, quyết định xuất thủ thăm dò một phen, dù sao hắn còn chưa bao giờ được chứng kiến đại đế cảnh khôi lỗi, bởi vậy ở tại trong nhận thức biết, tầng thứ này khôi lỗi nên cùng cực đạo đế binh không sai biệt lắm. Mà hắn làm thuần huyết Thiên Bằng, trong tay cũng là chấp trưởng lấy một kiện cực đạo đế binh, tên là Kim Xí Liệt Thiên Kích, từ Long Văn Hắc Kim đoán tạo, có thể chặn đoạn thiên địa pháp tắc, quả thực là thần dị vô cùng. Đây cũng là Thiên Bằng ỷ vào chỗ, trong tay nếu không có cực đạo đế binh, tại kiến thức đến đấu chiến thánh hoàng tôn này đại đế cảnh khôi lỗi trong nháy mắt, hắn chỉ sợ cũng đã chạy trối chết. Chư vị không cần kinh hoàng, bất quá là một tôn đế cảnh khôi lỗi thôi, lại nhìn bản tọa như thế nào nắm kẻ này. Thiên Bằng lạnh hừ một tiếng, toàn thân màu vàng kim cánh vũ động, ánh mắt bên trong một mảnh lạnh lẽo chi sắc. Chỉ thấy hắn dò ra kim trảo, trên đó nắm kim xí liệt thiên kích, cực đạo đế uy cũng là tùy theo lan tràn ra khiến cho không ngừng khôi phục, cùng đấu chiến thánh hoàng mang tới cực đạo uy áp chống lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Bằng thì chủ động xuất kích, trong tay kim xí liệt thiên kích bỗng nhiên chém xuống, trong chốc lát, làm cho thiên địa pháp tắc tùy theo ảm đạm, không cầm được tịch diệt, bốn phía không gian càng là không cầm được đổ sụp, chôn vùi. Đấu chiến thánh hoàng ánh mắt bên trong một mảnh đạm mạc, cũng không bất cứ tia cảm tình nào, chỉ thấy hắn đơn trưởng dò ra, đúng là lấy nục thân đối cứng cực đạo đế binh kim xí liệt thiên kích. Keng. Theo một trận sắt thép va chạm tiếng vang lên, chỉ thấy kim xí liệt thiên kích phía trên quang mang trong nháy mắt ảm đạm vô quang, cái này cực đạo đế binh tức thì bị đấu chiến thánh hoàng đoạt nhập trong lòng bàn tay. Đấu chiến thánh hoàng tay cầm kim xí liệt thiên kích, hắn chiến lực càng hơn một bậc, chỉ là một kích quét ngang mà ra, liền làm đến thiên địa pháp tắc tùy theo diệt vong, thiên bằng thân hình bỗng nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ bạo vỡ đi ra. Bất quá hắn làm một tôn chuẩn đế cựu trọng tồn tại, hắn sinh mệnh lực là bực nào ương ngạnh, hoàng kim khí huyết phun trào phía dưới, y đồ huyết nhục gây dựng lại. Bất quá đấu chiến thánh hoàng như thế nào lại cho hắn cái này cơ hội, chỉ thấy hắn đông nhiên một trường dò ra, diễn hóa xuất đấu chiến thánh pháp, hóa thành một cái hư không đại thủ ấn, đem hấp thu vào trong lòng bàn tay, đông nhiên một nắm phía dưới, liền đem triệt để mà sát. Còn lại mấy cái tôn chuẩn đế mắt thấy đến tình cảnh này, đều là tâm thần sợ hãi, ánh mắt bên trong nổi lên một vệt vẻ hoảng sợ. Thì liền tay cầm cực đạo đế binh tiên bằng đều bị hắn chém giết, bọn hắn không những tu vi yếu hơn một bậc, trong tay cũng không cực đạo đế binh, lấy về phần bọn hắn đấy lòng căn bản để không nổi ý niệm chống cự tới. Đấu chiến thánh hoàng trong tay kim xí liệt tiên kích khôi phục phía dưới, trực tiếp đem bốn phía không gian cắt đứt, giống như họa địa vi lao đồng dạng, hóa thành một mảnh hỗn độn cùng hư vô, cho dù là chuẩn đế cũng vô pháp tự trong đó tùy tiện thoát đi ra ngoài. Lãng phí. Quảng Hàn tiên thành bên trong, Khương Thanh Huyền nhìn qua tình cảnh này, không khỏi phun ra hai cái âm tiết. Thuần huyết tiên bằng chi huyết là bực nào tinh thuần, đương nhiên không thể tùy tiện lãng phí. Hắn tay áo vung lên phía dưới, cực đạo đế binh vạn vật mâu khí đỉnh bỗng nhiên tự Quảng Hàn tiên thành bên trong thoát ra, đem còn lại mấy cái tôn chuẩn đế cùng thuần huyết tiên bằng tinh huyết đều hấp thu vào trong đó. Tại chém chết chư vị chuẩn đế về sau, Nam vực hành trình mới tính thuận buồm xuôi gió, lại không cái gì chuẩn đế có can đảm hiện thân ngăn cản. Nửa tháng sau, Quảng Hàn tiên thành vượt ngang Trung Châu, rốt cục đến gần đại diễn thánh địa nơi ở. Cho dù đại diễn thánh địa bị diệt nhiều ngày, nơi đây cũng như trước vẫn là vô chủ chi vật. Dù sao Khương Thanh Huyền trước đây đã trưởng khống đại diễn thánh địa tổ long mạch, có tổ long mạch tòa chấn, cho dù là chuẩn đế đích thân tới, cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Đương nhiên, càng nhiều là bởi vì người khác đối với hủy diệt đại diễn thánh địa người kính sợ. Dù sao phàm là có thể hủy diệt một tòa bất hủ thế lực người, tuyệt không phải là dịch giữ chi bối. Ầm ầm, Quảng Hàn tiên thành chậm rãi hạ xuống, cuối cùng hàng lâm tại đại diễn thánh trong dãy núi, giống như cùng dãy núi hòa làm một thể, không phân khác biệt. Khương Thanh Huyền nhất trưởng dò ra, đem đại diễn thánh địa tổ long mạch giam cầm đến Quảng Hàn tiên thành bên trong, làm cho Quảng Hàn tiên thành lại thêm một đầu tổ long mạch. Đây chính là Trung Châu, quả nhiên đất rộng của nhiều, thiên địa pháp tắc vậy mà như thế hoàn thiện. Khương Vô Nhai tự Quảng Hàn tiên thành bên trong đi ra, cảm ứng đến này phương thiên địa pháp tắc, trong ánh mắt không khỏi lóe qua một tia kinh thán chi sắc. Hắn trong lòng có dự cảm, nếu là ở Trung Châu tu hành, hắn tu hành tốc độ chí ít có thể để thăng nhiều gấp mấy lần. Mà đây là không mượn bất luận ngoại lực gì điều kiện tiên quyết, nếu là có ngoại lực phụ trợ, tu hành tốc độ còn có thể cơ sở này phía trên gấp bội. Đông Hoang Bất Hủ Đế tộc Cơ Gia. Nghị sự điện bên trong. Cơ Gia gia chủ ngồi ngay ngắn chủ tọa chi phía trên, dưới mới thì là Cơ Gia chư vị tộc lão, mọi người ở đây đều là sắc mặt nghiêm trọng. Đại diện thánh địa hủy diệt sự tình, chư vị thấy thế nào? Cơ Gia gia chủ Cơ Dịch chậm rãi nói ra. Nghe nói việc này cùng Tử Phủ Thánh Địa có quan hệ, bất quá ta nghe nói Tử Phủ Thánh Địa bây giờ chỉ còn lại có Thái Âm Thánh Tôn một vị chuẩn đế, lại như thế nào có thể hủy diệt Tử Phủ Thánh Địa? Chẳng lẽ là một vị nào đó cấm khu chí tôn xuất thủ? Cơ Gia chư vị trưởng lão đều có chút tâm thần bất an. Bọn hắn Cơ Gia tại bất hủ thế lực bài danh bên trong tuy nói cao hơn gia Tử Phủ Thánh Địa một bậc, bất quá lại cũng chỉ là trên lệch một đường thôi, trên lệch cũng không tính lớn. Cơ Dịch tay áo vung lên, thì có một tấm lưu kim thiệp mời trôi nổi tại giữa không trung. Đây là Thái Âm Thánh Tôn thay phát ra thư mời, Trường Sinh Khương gia muốn tại Đông Hoang lập xuống bất hủ đế tộc, hơn nữa là tại Đại Diễn Thánh Địa di chỉ đặt chân. Cơ Dịch sắc mặt có chút âm trầm bất định. Trường Sinh Khương gia. Trong đó một vị tộc lão có chút không xác định nói, ta nhớ được cựu trưởng lão từng mang theo chuẩn đế khí tiến về Đông Huyền Đạo Châu, dò xét ta Cơ gia tại Đông Huyền Đạo Châu phân mạch tộc nhân hủy diệt nguyên nhân. Hắn trước khi chết, từng truyền âm trở về, cáo chi đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là Trường Sinh Khương gia gây nên. Chẳng lẽ hai cái này là cùng một cái thế lực? Mở miệng vị này trưởng lão ánh mắt lấp lóe không yên nói. Cơ Dịch khẽ lắc đầu nói, Đông Huyền Đạo Châu bực này xa xôi địa vực, lại làm sao có thể đản sinh ra bất hủ đế tộc, có lẽ chỉ là cùng họ thôi. Bất quá Khương gia muốn tại Đông Hoang đặt chân, lại chưa từng trưng cầu qua ta Cơ gia ý kiến, rõ ràng là chưa từng đem ta Cơ gia để ở trong mắt. Cơ Dịch trong mắt lóe qua một chút bất mãn. Dù sao Cơ gia làm bài danh 8 gia tộc, cho dù phía trước 10 bất hủ thế lực bên trong cũng thuộc về hạng chót, nhưng tại Đông Hoang mảnh này địa vực, không thể nghi ngờ chính là xếp tại đệ nhất bất hủ thế lực. Có tộc lão lạnh hừ một tiếng nói, hừ, Khương gia nếu như không dâng lên mấy món chuẩn đế khí, lại hoặc là bất tử thần dược, thì mơ tưởng tại Đông Hoang đặt chân. Chương 118, song sinh chí tôn cốt, đại đế cổ mộ hiện thế, chương 118, song sinh chí tôn cốt, đại đế cổ mộ hiện thế. Vân Triệt cái thứ hai chí tôn cốt phải chăng đã dung hợp hoàn thành? Cơ Dịch hướng phía dưới một vị nào đó tộc lão hỏi. Cơ gia thất trưởng lão đáp lại nói, Vân Triệt tại trước đây không lâu đã hoàn mỹ đem cái thứ hai chí tôn cốt hoàn mỹ dung hợp, có thể coi là song sinh chí tôn cốt. Lấy hắn bây giờ thánh nhân cảnh giới tu vi, tăng thêm song sinh chí tôn cốt, cho dù là thánh nhân vương cũng không phải hắn đối thủ. Trung Châu thiên kiêu ngàn ngàn vạn, có thể có tư cách làm Vân Triệt đối thủ người, cũng bất quá số lượng một bàn tay thôi. Cơ Dịch trên mặt lóe qua một tia nụ cười thản nhiên, lần này mang lên Vân Triệt tiến về Khương gia tham dự lễ mừng, nếu là Khương gia tuổi trẻ thế hệ bên trong không người có thể là Vân Triệt địch, cái này cái gọi là bất hủ đế tộc cũng chỉ có thể biến thành trò cười. Vâng. Cơ gia chư vị tộc lão cùng nhau cung kính đáp lại nói. Những thứ này tộc lão trong mắt cũng là lóe qua một tia ngạo nghễ, Cơ Vân Triệt làm Cơ gia thần tử, sinh ra chính là chí tôn cốt, về sau lại móc xuống chi thứ tộc muội một cái chí tôn cốt, từ đó đản sinh ra song sinh chí tôn cốt. Nguyên bản nếu là tăng thêm Đông Huyền Đạo Châu phân mạch tộc nhân chí tôn cốt, như vậy liền có thể càng tiến một bước, sinh ra ba cái chí tôn cốt, đến lúc đó Trung Châu cùng thế hệ bên trong, sợ rằng sẽ lại không người là hắn đối thủ. Cho dù bây giờ dừng bước tại song sinh chí tôn cốt, có thể Cơ gia người đối với hắn vẫn như cũ có cực lớn lòng tin. Một ngày này, Đông Hoang nơi nào đó địa giới, có trùng thiên quang mang bay lên, một vòng màu vàng kim đại nhật hành không, gần như chiếu rọi toàn bộ Đông Hoang. Màu vàng kim đại nhật hành không, như thế kinh nhân dị tượng, chẳng lẽ là Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ hiện thế? Gần nhất nhiều lần có đại đế cổ mộ hiện thế, quả thật hoàng kim thịnh thế hàng lâm dấu hiệu, chỉ tiếc chúng ta sinh không gặp thời, cùng một đám tuyệt thế yêu nghiệt sinh ở một thời đại. Nếu có được Thái Dương Thánh Hoàng truyền thừa, chúng ta chưa hẳn không thể nhất phi trùng thiên, cá chép hóa rồng, cùng bất hủ thế lực thánh tử, thần tử sánh vai, trở thành truyền thuyết bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí có hy vọng đăng lâm Trung Châu chân long bảng. Quảng Hàn Tiên Thành, Khương Thanh Huyền cũng chú ý tới tình cảnh này. Hắn trùng đồng chiếu rọi hư không, tại cổ mộ phía trên chiếu rọi ra một cái hỗn độn trùng đồng hư ảnh, nhìn trộm kỳ hư thực. Bất quá một phen dò xét phía dưới, hắn thì ý thức được, cái này tòa cổ mộ cũng là tồn tại phong cấm chi lực, nhiều nhất chỉ cho phép thánh nhân cảnh giới đi vào. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ cảnh giới cố nhiên có thể rất mạnh mẽ đặt chân trong đó, bất quá nhưng cũng sẽ dẫn đến đại đế cổ mộ đổ sụp hủy diệt, trong đó truyền thừa cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể phái ra mấy vị thiên mệnh tộc nhân tiến vào bên trong ma luyện một phen. Khương Thanh Huyền nhất thời ý thức được, đây là chư vị thiên mệnh tộc nhân ma luyện tự thân một cái tuyệt hảo cơ hội, mà lại hắn cũng không cần quá nhiều can thiệp, dù sao đại đế cổ mộ như thế, tất nhiên sẽ dẫn tới Trung Châu rất nhiều thiên kiêu tiến vào bên trong. Khương gia chư vị hàng ngũ thần tử, thậm chí thần tử, tuy nói nắm giữ lấy rất nhiều tiên pháp bí thuật, bất quá cuối cùng vẫn là khiếm khuyết lịch luyện. Chỉ có tại đại đế cổ mộ bên trong ma luyện một phen, mới có thể làm hắn tâm tính nâng cao một bước. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Khương Thanh Huyền vẫn là quyết định trước lấy vận mệnh tiên tiễn nhìn trộm một chút tộc nhân vận mệnh quy tích. Lần này hắn quyết định lấy thần tử Khương Ly làm mục tiêu, hắn ngồi ngay ngắn trong mật thất, trong tay nâng lên chụp nhật tiên cung, vận mệnh tiên tiễn tùy theo bắn ra. Xuyên qua hư không, tự Khương Ly quanh thân xuyên qua mà qua, cuối cùng lại xoay quanh mà về, tách ra thần dị quang mang. Ông ngoong. Trong chốc lát, vận mệnh tiên tiễn chung quanh hiện lên một bức tranh, hiện ra Khương Ly thân ảnh. Hình ảnh bên trong, Khương Ly đi vào một chỗ vách đá trước, chỉ thấy nham trên vách có màu vàng kim nòng nọc giống như văn tự, rõ ràng là một loại cổ lão chi thể. Tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy hắn bên trên có thái âm cổ kinh bốn chữ thể. Khương Thanh Huyền mắt thấy đến tình cảnh này, đáy lòng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc dựa theo dò xét lúc trước, tòa này đại đế cổ mộ rõ ràng là Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ, nhưng hôm nay lại tại trong cổ mộ lại xuất hiện thái âm cổ kinh. Rõ ràng, cái này thái âm cổ kinh chính là Thái Âm Thánh Hoàng một mình sáng tạo một phần kinh văn. Khương Thanh Huyền trên mặt lóe qua một tia cổ quái, hắn mơ hồ ý thức được, Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Thánh Hoàng có lẽ quan hệ tâm đầu ý hợp. Bởi vậy tại Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ bên trong, mới có lấy Thái Âm Thánh Hoàng một mình sáng tạo kinh văn. Đang lúc Khương Ly lĩnh hội mảnh này cổ kinh thời điểm, hình ảnh bên trong đi ra một đạo thân ảnh, hắn ánh mắt bên trong một mảnh hờ hững, có thánh nhân cảnh giới, hắn cổ sống cùng xương ngực bên trong đều có quang mang lấp lóe. Song sinh chí tốt cốt. Khương Thanh Huyền chú ý tới tình cảnh này, trong mắt không khỏi lóe qua một tia ngạc nhiên. Người tới bất ngờ chính là Cơ Gia thần tử Cơ Vân Triệt, làm hắn ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân thời điểm, trong mắt không khỏi lóe qua một tia nóng rực chi sắc. Hình ảnh bên trong, Cơ Vân Triệt ánh mắt đạm mạc, mở miệng để Khương Ly chủ động giao ra chí tôn cốt, nếu là có thể lại dung hợp một cái chí tôn cốt, hắn liền có thể khiến tự thân đản sinh ra ba cái chí tôn cốt. Đến lúc đó cho dù không dung hợp thiên tâm ấn ký, hắn cũng có nắm chắc làm đến khác loại thành đạo. Khương Ly tất nhiên là không chịu, lúc này cùng chi giao thủ. Một phen giao thủ phía dưới, Cơ Vân Triệt không khỏi khẽ nhíu mày, cho dù hắn thân phụ song sinh chí tôn cốt, cảnh giới càng là so với đối phương cao hơn một bậc, có thể lại còn là chậm chạp không cách nào cầm chắc lấy đối phương, điều này không khỏi làm hắn có chút thể diện mất hết. Hình ảnh bên trong quang mang lấp lóe, theo Cơ Vân Triệt thi triển ra thượng thương chi thủ, cùng Khương Ly kỳ lân bộ đối kháng thời điểm, hai người đấu pháp dư âm đúng là oanh mở bên cạnh vách đá, trong vách đá, bất ngờ có động tiên khác. Trong vách đá bộ, bất ngờ có một gian thạch thất, tại thạch thất bên trong, ngồi ngay thẳng một cỗ hài cốt này giống như băng cơ ngọc cốt đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ, bất quá vẹn vẹn có nhàn nhạt thánh uy tràn ngập, hiển nhiên hắn lúc còn sống cảnh giới chỉ là thánh nhân tầng thứ. Lại vào lúc này, băng cơ ngọc cốt hài cốt vậy mà chậm rãi động gậy một cái. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt tâm ba, ta chính là Thái Âm cùng Thái Dương Thánh Hoàng thân tử. Hai vị nếu là có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể giúp đỡ bọn ngươi thu hoạch được Thái Dương Thánh Hoàng truyền thừa. Trong lúc nhất thời, Cơ Vân Triệt ánh mắt bên trong lóe qua một vệt ý động chi sắc, đây chính là liên quan đến đại đế truyền thừa, mà Cơ gia tuy nói thân là bất hủ đế tộc, có thể tộc bên trong liên quan tới đại đế truyền thừa sớm đã có thiếu hụt mất, cũng không hoàn chỉnh. Nếu là có thể đạt được một vị đại đế truyền thừa, cũng có thể làm hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tại với cùng đối tranh phong thời điểm chiếm trước một tia tiên cơ. Cơ Vân Triệt hướng hắn hỏi thăm, cần phải đáp ứng điều kiện gì? Lúc này hài cốt trong miệng truyền ra một đạo cười khẳng khặc quái dị thanh âm, hắn biểu thị chỉ cần hai vị giao ra nhục thân, cung cấp hắn dung thân, liền có thể đạt được Thái Dương Thánh Hoàng truyền thừa. Cơ Vân Triệt nghe nói lời ấy, sắc mặt nhất thời đổi biến, đã thấy tôn này hài cốt chính là nhưng đã hành động tự nhiên. Trong lúc phất tay, ở sau lưng hắn thì có một vòng đại nhật cùng một vầng trăng sáng xoay quanh, giống như đại biểu cho một âm một dương, chậm rãi luân chuyển. Thái Dương cùng Thái Âm cùng tồn tại, âm dương đạo thể. Khương Thanh Huyền mắt thấy đến tình cảnh này, đáy lòng nhất thời dâng lên cái nào đó suy đoán. Mà cái này cũng chứng thực, cỗ hài cốt này lúc còn sống vô cùng có khả năng đúng là Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Thánh Hoàng kết hợp sinh hạ con nối dõi. Hình ảnh lấp loé phía dưới, Cơ Vân Triệt chật vật mà chạy, âm dương hài cốt thì là hướng về Khương Ly truy kích mà đi. Hắn tại đại đế cổ mộ bên trong tựa như cá gặp nước đồng dạng, có thể di động dùng một tia cổ mộ lực lượng, lúc này mới có thể chiếm cứ lấy nhất định thượng phong. Chương 119, Thiên Tiêu Tề Tụ, bắt Khương Ly, chương 119, Thiên Tiêu Tề Tụ, bắt Khương Ly. Hình ảnh dừng lại tại hài cốt truy sát Khương Ly một màn. Khương Thanh Huyền trong mắt lóe qua một vẻ trầm tư, hắn đối vị này danh xưng là Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Thánh Hoàng con nối dõi hài cốt ngược lại là sinh ra một tia hứng thú. Hắn đã có đối phó tôn này hài cốt phương pháp, chỉ cần lấy một cái cấm pháp thạch phụ trợ, lại phối hợp một tôn nam hiệu nhục thân thánh nhân cảnh khối lỗi, liền có thể toàn diện áp chế đại đế cổ mộ bên trong hài cốt. Đến mức luyện chế thánh nhân cảnh khôi lỗi, đối với Khương Thanh Huyền tới nói, tự nhiên là cũng không cái gì độ khó khăn. Vẹn vẹn hao phí nửa nén hương công phu, hắn thì luyện chế ra một bộ thánh nhân cảnh khôi lỗi, chính là lấy đấu chiến thánh viên tộc vì ngoại hình, cực kỳ am hiểu nhục thân chi lực. Khương Thanh Huyền gọi tới Khương Ly, đem tôn này thánh nhân khôi lỗi đưa tặng cho đối phương. Đinh, đưa tặng Khương Ly thánh nhân cảnh khôi lỗi, phát động ngàn lần bạo kích trả về chuẩn đế khôi lỗi một tôn. Quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên, lần này bạo kích trả về phía dưới, bất ngờ trả về một tôn chuẩn đế khôi lỗi. Cùng lúc đó, Khương Thanh Huyền lại đem một cái cấm pháp thạch giao cho Khương Ly trong tay. Trong chốc lát, Khương Ly thì lọt vào cấm pháp thạch phong cấm chi lực khiến cho toàn thân pháp lực không cách nào vận chuyển. Khương Ly trong mắt sáng lóe qua một tia nghi hoặc, không hiểu lão tổ đưa tặng nàng vật này là ý gì. Khương Thanh Huyền giải thích nói, Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ hiện thế, người đi cổ mộ bên trong đem một cỗ hài cốt mang ra, hắn ẩn thân tại một chỗ trong vách đá bộ. Hắn tiếng nói vừa ra, lấy ngũ hành pháp tắc chi lực phát họa ra một bức tranh, bất ngờ chính là trước kia thông qua vận mệnh tiên tiễn nhìn trộm đến hình ảnh. Khương Ly mắt thấy đến tình cảnh này, không khỏi tâm thần khẽ run, trong lòng không khỏi cảm thán lão tổ thần thông quảng đại, chưa từng tiến nhập đại đế cổ mộ, liền có thể nhìn trộm đến trong cổ mộ hình ảnh. Khương Ly minh bạch. Khương Ly thần sắc nghiêm nghị đáp ứng. Khương Thanh Huyền dặn dò, cấm pháp thạch có thể kết giao từ khôi lỗi tùy thân mang theo, kể từ đó, đang đến gần mục tiêu trước đó, ngươi tự thân ngược lại cũng sẽ không phải chịu cấm pháp thạch ảnh hưởng. Khương Ly đôi mắt sáng nhỏ nháy, gật đầu đáp ứng. Đợi Khương Ly rời đi về sau, Khương Thanh Huyền lại lấy ra vận mệnh tiên tiễn, đem mục tiêu khóa chặt Khương Thiếu Hư. Ông ngoong. Theo vận mệnh tiên tiễn xoay quanh tại Khương Thanh Huyền trước người, hiện ra một bức tranh. Hình ảnh bên trong, chỉ thấy Khương Thiếu Hư đưa thân vào một chỗ vô tận hỏa vực bên trong, trong đó chỗ, bất ngờ có một vòng màu vàng kim đại nhật hành không. Tại phương này vô tận hỏa vực bên trong, có rất nhiều hỏa thuộc tính hung thú, trong đó hung thú vương giả thì là thuần huyết kỳ lân, chân đạp đỏ thấm hỏa diễm, ánh mắt băng lãnh, nhắm người mà phệ. Khương Thanh Huyền ý thức được, chỗ này không gian hư hư thực thực là Thái Dương Thánh Hoàng trong cổ mộ một chỗ khảo nghiệm chi địa. Khương Thiếu Hư thân phụ trung đồng, càng là nắm giữ nguyên thiên thuật, bởi vậy cho dù trực diện rất nhiều hỏa diễm hung thú, cũng là lộ ra đi bộ nhàn nhã, thậm chí thì liền thuần huyết kỳ lân đều bị hắn chém giết, đồng thời đạt được hắn hung thú tinh hạch. Cho đến nửa canh giờ về sau, hắn nơi đặt chân, cơ hồ lại không cái gì một tôn hỏa diễm hung thú ảnh tử, mà hắn cũng rốt cục tới gần phương này vô tận hỏa vực trung tâm. Hình ảnh bên trong xuất hiện một tôn hỏa lô, trên đó đạo văn xen lẫn, giống như hỏa chi đạo văn vật dẫn, có thể nói là vô tận hỏa vực ngọn nguồn đi. Lô trên hạ thể khắc rõ hàng vũ lô ba cái thể triện. Khương Thiếu Hư ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem thu hoạch hỏa diễm tinh hạch đều đầu nhập phía trước lô đỉnh bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Thiếu Hư liền tiến vào hàng vũ lô bên trong, lấy hỏa diễm tinh hạch làm củi hỏa, lấy hàng vũ lô luyện hóa bản thân. Chỉ thấy Khương Thiếu Hư trong con mắt dần dần nổi lên một vệt màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, rõ ràng là tự thân thiên phú có thuế biến dấu hiệu. Khương Thanh Huyền mắt thấy đến tình cảnh này, nhất thời ý thức được, hàng vũ lô nghi như có giúp người thiên phú tiến hóa đặc tính. Chỉ bất quá, hàng vũ lô bên trong nhiệt độ cũng là kỳ cao, hình ảnh lóe lên phía dưới, Khương Thiếu Hư đúng là bị luyện vì cho tàn. Ngay sau đó, hình ảnh hiện ra Khương gia tổ đỉnh, luân hồi chỉ bên trong một luồng u quang bay lên, rõ ràng là Khương Thiếu Hư tự luân hồi chỉ trung chuyển thế mà đến. Khương Thanh Huyền ánh mắt lấp lóe, hắn lúc này đem Khương Thiếu Hư gọi đến, đồng thời đưa tặng đối phương một cái cựu rượu bất tử quả, để hắn sớm ăn vào, đồng thời để hắn luyện hóa về sau tiến về Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ. Tiếp đó, Khương Thanh Huyền lại nhìn trộm Khương Hạo, cùng Khương Thanh Nguyệt cơ duyên, hai người tại đại đế cổ mộ bên trong đều có lấy mỗi người cơ duyên. Tốt tại bọn hắn hai người vẫn chưa tao ngộ không thể địch lại tồn tại. Khương Thanh Huyền lúc này truyền âm mấy vị hàng ngũ thần tử, cùng thần tử, để hắn lập tức lên đường, tiến về đại đế cổ mộ. Đương nhiên, vì để tránh cho ngoại ý muốn xuất hiện, hắn còn để Phượng Linh Lung đi theo mọi người cùng một chỗ tiến về. Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ bên ngoài, rất nhiều thiên tiêu tề tụ một đường, các phương thế lực tụ tập. Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ hiện thế, không biết muốn dẫn đến bao nhiêu tuyệt thế thiên tiêu. Cho dù là chân long bảng thiên tiêu, chỉ sợ cũng đối Thái Dương Thánh Hoàng truyền thừa ngấp nghé không thôi. Bất quá tu hành vốn sẽ phải cùng thiên tranh, cùng nhân tranh, nếu là một bước lui, thì từng bước lui, làm sao nói chứng đạo đại đế. Mọi người ở đây đều là nhất đại thiên tiêu, đương nhiên, nếu là cùng chân long bảng phía trên thiên tiêu so sánh, nhiều ít vẫn là có vẻ không bằng. Lại vào lúc này, đám người một trận xôn xao, chỉ thấy Kỳ Lân lôi kéo một cỗ liễn xa hàng lâm, một vị văn kim huyền bảo thiếu niên tự trong đó đi ra, hắn quanh thân ẩn ẩn có một cỗ thánh nhân uy áp như ẩn như hiện. Thái Huyền Thánh Địa đương đại thánh tử, Tần Trùng Tiêu. Nghe nói Tần Trùng Tiêu người mang Thái Dương chi thể, Thái Dương Thánh Hoàng truyền thừa quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng. Cùng bực này thiên tiêu sinh ở một thời đại, không thể nghi ngờ là chúng ta bi ai. Mọi người ở đây, ánh mắt bên trong đều là lóe qua vẻ ảm đạm. Người không có phận sự thối lui. Tần Trùng Tiêu sau lưng một vị áo xám lão buộc lạnh hừ một tiếng, quanh thân ẩn ẩn phóng xuất ra một cỗ đại thánh uy áp, có thể xưng bá đạo cùng cực. Đem khu vực phụ cận trống rỗng, không ít tiên tiêu đều là bay rất ra ngoài, trong miệng ngăn không được đấm máu. Đại đế cổ mộ tuy nói đã hiện thế, chỉ bất quá khoảng cách chính thức mở ra hiển nhiên còn cần chờ đợi một chút thời gian, mà Tần Trùng Tiêu làm Thái Huyền Thánh Địa thánh tử, lại có đại thánh hộ đạo, hành sự tự nhiên là bá đạo cùng cực. Cùng lúc đó, Khương gia chư vị tiên mệnh tộc nhân cũng là ngồi một chiếc chiến thuyền chậm rãi hàng lâm. Đến mức mang theo cấm pháp thạch thánh nhân cảnh khối lỗi, thì là xa xa đi theo tại chiến thuyền phía sau, để tránh cấm pháp chi lực tác động đến, dẫn đến chiến thuyền không cách nào bình thường vượt qua hư không. Khương Ly một đoàn người tự chiến thuyền phía trên đi ra, mọi người ở đây ánh mắt rơi vào Khương gia một đoàn người trên thân, đều là cùng nhau lắc đầu, hiển nhiên là chưa từng nghe nói tới người đến thân phận. Nguyên bản ánh mắt hơi hơi khép kín Tần Trùng Tiêu lại là hai con mắt mở ra, ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân, trong mắt lóe qua một tia nóng rực chi sắc. Lại là Thái Âm huyền thể, có chút ý tứ. Tần Trùng Tiêu làm Thái Dương chi thể, hắn tuyệt hảo tu hành đối tượng, tự nhiên là Thái Âm chi thể, bất quá nếu là có Thái Âm huyền thể, cũng là có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ là hiệu quả hơi yếu một bậc thôi. Hắn đưa tay điểm hướng Khương Ly nói, "Mạc lão, đem này nữ bắt giữ, nàng đối với ta có tác dụng lớn. Tần Trùng Tiêu bên cạnh thân lão buộc mặc lão nghe vậy, không khỏi nhàn nhạt gật đầu. Chỉ thấy hắn ánh mắt bên trong một mảnh hờ hững, quanh thân đại thánh uy áp phun trào, đồng nhiên huyễn hóa ra một cái giả thiên tế nhật bàn tay, hướng về Khương gia chiến thuyền bắt mà đi. Chương 120, người nào dám làm tổn thương ta Thái Huyền Thánh Tử? Chương 120, người nào dám làm tổn thương ta Thái Huyền Thánh Tử? Lại bị Tần Trùng Tiêu theo dõi, những người này sợ là muốn tao lão tội. Ai không biết, Tần Trùng Tiêu làm người bá đạo cùng cực, nhưng phàm là hắn coi trọng đồ vật, liền không có được. Tại chỗ một số thiên kiêu mắt thấy đến tình cảnh này về sau, ánh mắt bên trong không khỏi dâng lên một tia thương xót. Bất quá vì để tránh cho lọt vào tác động đến, bọn hắn đều là hào hào rời xa nơi đây, để tránh lọt vào tai họa. Thái Huyền Thánh Địa Mặc lão chỗ lấy có can đảm động thủ, là bởi vì hắn có đại thánh thất trọng cảnh giới, đây cũng là hắn không có sợ hãi lực lượng chỗ. Phượng Linh Lung lạnh hừ một tiếng, trong mắt sáng loé qua một vệt vẻ băng lãnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì hiện ra nguyên hình, giả thiên tế nhật ngũ sắc khổng tức hành không, ngũ sắc thần quang càn quét mà qua, vô vật bất soát, che trời bàn tay tức thì bị hắn trong nháy mắt tan rã. Cái gì? Mặt già bên trên lóe qua một vệt vẻ không thể tin được. Thái cổ thập hung ngũ sắc khổng tước, hắn cái chán không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, vốn cho là chỉ là nắm quả hồng mềm thôi, có thể chưa từng nghĩ, vậy mà chọc phải một tôn thái cổ thập hung trên thân. Phải biết, bất luận cái gì một tôn thái cổ thập hung đều là không phải hạng người tầm thường, căn bản không thể lấy cảnh giới để cân nhắc. Cho dù hắn cảnh giới cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, có thể nếu là chân chính cùng chi giao thủ, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Đương nhiên, Mặc lão còn không biết được Phượng Linh Lung lai lịch chân chính, cũng không biết hắn đỉnh phong lúc chính là một tôn chuẩn đế. Nếu để cho này biết được, đáy lòng của hắn thậm chí không có khả năng phát lên bất luận cái gì ý niệm phản kháng tới. Phượng Linh Lung như là đã xuất thủ, tất nhiên là muốn gặp huyết. Hắn thi triển ra ngũ sắc thần quang, bao phủ mà ra, ma diệt hư không, cho dù là đại thánh viên mạn đối mặt một kích này cũng không dám khinh thường. Đạo hữu, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Mặc lão vội vàng trước tiên xin lỗi, chỉ bất quá, không đợi hắn tiếng nói xong, ngũ sắc thần quang thì tự hắn trên thân càn quét mà qua khiến cho huyết đục tăng dã, nguyên thần chôn bụi. Tần Trung Tiêu mắt thấy đến tình cảnh này, trong mắt cũng không nhịn được lóe qua một vệt vẻ kinh hoàng. Có điều hắn vẫn là chắp tay nói, tại hạ là Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử, tiền bối xuất thủ trước đó, tốt nhất vẫn là trước suy tính một chút, đắc tội ta Thái Huyền Thánh Địa hậu quả. Phượng Linh Lung lạnh hừ một tiếng, nàng thế nhưng là biết được, tự gia chủ nhân liền chí tôn đều chém giết qua, lại như thế nào sẽ để ý chỉ là bất hủ thánh địa. Mà Thái Huyền Thánh Địa cho tới nay bài danh thì là tại thứ 11 vị, thậm chí cũng không từng tiến nhập Trung Châu Thánh Địa trước 10 hàng ngũ. Tại đại diện thánh địa hủy diệt về sau, thì mới đưa thân thứ 10 hàng ngũ, Phượng Linh Lung tự nhiên là chẳng sợ hãi. Tần Trung Tiêu gặp Phượng Linh Lung căn bản không hề bị lay động, ánh mắt bên trong sát ý không giảm mảy may dáng vẻ, điều này không khỏi làm hắn tâm chìm vào đáy cốc. Thời khắc mấu chốt, hắn bóp nát trong tay ngọc phù, hắn làm Thái Huyền Thánh Địa thánh tử, hắn chân chính hộ đạo người, có thể cũng không phải là Mặc lão vị này đại thánh, mà chính là một vị chuẩn đế lão tổ. Theo hắn trong tay ngọc phù bóp nát, hắn trước người không gian dập dờn, một đạo thân ảnh tự trong đó đi ra, rõ ràng là một tôn chuẩn đế lão giả, hắn ánh mắt băng lãnh, ánh mắt đạm mạc. Người nào dám làm tổn thương ta Thái Huyền Thánh Tử? Người tới bất ngờ chính là Thái Huyền Thánh Địa tam tổ một trong, được xưng là Thái Nhất Thánh Tôn, có chuẩn đế thất trọng cảnh giới. Thái cổ thập hung ngũ sắc không tước. Ánh mắt của hắn rơi vào Phượng Linh Lung trên thân, trong mắt nhất thời lóe qua một tia dị dạng chi sắc. Nghiên xúc, bản tọa cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nếu là chủ động trở thành ta Thái Huyền Thánh Địa chấn tông thánh thú, còn có một đường sinh cơ. Thái Nhất Thánh Tôn ánh mắt băng lãnh, đạm mạc mở miệng. Hắn làm vì chuẩn đế thất trọng, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Phượng Linh Lung theo hầu, biết được hắn đỉnh phong thời kỳ chính là một tôn chuẩn đế, có điều hắn căn bản chưa từng để ở trong lòng. Dù sao đối phương bây giờ chỉ có đại thánh cảnh giới thôi, cho dù Thái Cổ Thập Hung Uy danh hiển hách, hắn cũng có năm chắc đem tùy tiện trấn áp. Tần Trung Tiêu nói ra, nếu là ngươi chịu thành vì bản thánh tử tọa kỵ, ta cũng có thể cân nhắc tại lao tổ trước mặt vì ngươi cầu tình, đến lúc đó ngươi chém giết ta Thái Huyền Thánh Địa đại thánh sự tình, liền có thể không cho truy cứu. Phượng Linh Lung ánh mắt bên trong lóe qua một vệt vẻ băng lãnh, nàng bây giờ cảnh giới tuy nói không bằng đối phương, có thể trong tay lại có một tôn chuẩn đế cựu trọng kháng kim long khôi lỗi. Mà ngươi tới bất quá chuẩn đế thất trọng cảnh giới, đối với chuẩn đế tới nói, trên lệch một tầng thì giống như ngăn cách một tòa danh trời đồng dạng. Chỉ là chuẩn đế thất trọng cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Phượng Linh Lung lạnh hừ một tiếng, theo hắn cánh vung vẩy phía dưới, tiếp theo một cái chớp mắt, thì có một tôn long hình thân ảnh lơ lửng ở tại trước người. Bất ngờ có dài vạn trượng, có thể xưng giả thiên tế nhật, khủng bố cùng cực chuẩn đế cựu trọng uy áp bao phủ ra. Chuẩn đế cựu trọng kháng kim long. Thái Nhất Thánh Tôn mắt thấy đến tình cảnh này, không khỏi kinh hô một tiếng, trên mặt lóe qua một vẻ khó coi chi sắc. Tần Trung Tiêu, ngươi đến tột cùng trêu chọc thần thánh phương nào? Thái Nhất Thánh Tôn tức giận cùng cực, giờ khắc này, cho dù hắn làm một tôn chuẩn đế thất trọng, cũng đã mất đi cao cao tại thượng tư thái. Còn không mau mau quỳ xuống nói xin lỗi. Thái Nhất Thánh Tôn đối Tần Trùng Tiêu nói ra. Tần Trùng Tiêu nghe vậy, sắc mặt cũng là một trận trắng bệnh, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ khuất đủ. Hắn trong mắt lóe qua một vệt tâm trầm, cứ không tình nguyện chậm rãi quỳ xuống, vãn bối tuổi nhỏ vô tri, còn thỉnh tiền bối nể tình vãn bối chỉ là vi phạm lần đầu phân thượng, có thể bỏ qua cho vãn bối một mạng. Phượng Linh Lung nghe vậy căn bản không hề bị lay động, tiếp theo một cái chớp mắt, kháng kim long thì bỗng nhiên nhấc trưởng mà ra, chuẩn đế uy áp tràn ngập, làm cho thiên địa làm ảm đạm xuống. Thái Nhất Thánh Tôn thấy thế, ánh mắt bên trong cũng là lóe qua một vệt vẻ không cam lòng. Cho dù biết rõ đối phương là chuẩn đế cựu trọng, có thể làm Tần Trùng Tiêu, hắn vẫn là muốn cùng giao thủ một hai. Ngũ đế hỗn độn quyền. Thái Nhất Thánh Tôn ánh mắt bên trong lần nữa khôi phục hờ hững chi sắc, đồng nhiên nhấc nắm giữ quyền, ngũ hành chi lực phun trào, thể nội giống như có ngũ đế thân ảnh như ẩn như hiện, thi triển ra chí cường một quyền. Có thể xưng bá đạo cùng cực, có thể một quyền diệt tinh, uy thế dọa người, hoàng kim khí huyết phun trào, chèn ép hư không làm vật mèo, xé rách. Ầm ầm. Thế mà sau một khắc, ngũ đế hỗn độn quyền thì bỗng nhiên ma diệt, thái nhất thánh tôn thân hình càng là bay ngược mà ra, cả cánh tay bỗng nhiên nổ tung, trong miệng ngăn không được ho ra máu, đế huyết nhiễm thương cùng. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Trùng Tiêu cả người thì hóa thành một đoàn huyết vụ tứ tán ra. Chỉ bất quá, hắn làm là thánh địa thánh tử, bất ngờ có bảo mệnh át chủ bài tại thân, cho dù nhục thân vẫn lạc, vẫn tại huyết nhục gây dựng lại, giống như vượng hoàng niết bàn đồng dạng. Thế mà kháng kim long căn bản không cho hắn cơ hội sống lại, long chảo đột nhiên khép lại phía dưới, đem triệt để ma diệt, không lưu bất luận cái gì sinh cơ. Thái nhất thánh tôn mắt thấy đến tình cảnh này, nhất thời đau lòng như góc, trên mặt lóe qua một vẻ căm hận chi sắc. Vì bồi dưỡng Tần Trùng Tiêu, Thái Huyền Thánh Địa bỏ ra cái giá không nhỏ, đợi hắn trưởng thành, Thái Huyền Thánh Địa thậm chí có hy vọng trùng kích trước 10 thánh địa, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ kết quả này. Đến tột cùng là cái gì phương thế lực, vậy mà nắm giữ chuẩn đế cựu trọng khối lỗi, chẳng lẽ là cái nào đó tinh không cổ tộc. Thái nhất thánh tôn trong lòng âm thầm kêu khổ, mắt thấy Tần Trùng Tiêu đã vẫn lạc, hắn lúc này thi triển thân pháp, liền muốn chạy trốn nơi đây. Chỉ bất quá, kháng kim long tốc độ còn ở phía trên hắn, chỉ thấy hắn quanh thân lôi đỉnh hồ quang lấp lóe, giống như hóa thân thành chấp trưởng lôi phạt chi lực thần linh. Trong khoảnh khắc, thì có diệt thế lôi đỉnh xuyên qua mà qua, đem Thái Nhất Thánh Tôn hoành thành cho tàn. Chương 121, thần bí hạt giống, đế lạc trùng đồng, chương 121, thần bí hạt giống, đế lạc trùng đồng. Thái Nhất Thánh Tôn thân vị chuẩn đế, cũng là nắm giữ lấy huyết nhục trọng tổ thủ đoạn. Chỉ gặp hư không bên trong đế huyết tràn ngập, không ngừng hội tụ phía dưới, ý đồ gây dựng lại nhục thân. Bạch. Kháng kim long nhấc chảo dò ra, vung ra một đạo đô thiên thần lôi, giống như diệt thế lôi kiếp đồng dạng, đem trong máu thịt nó ẩn chứa sinh cơ đều ma diệt. Hắn nguyên thần tự huyết quang bên trong phát ra, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ hoảng động. Thế mà còn không đợi hắn có hành động, đô thiên thần lôi cũng là đánh vào hắn nguyên thần phía trên, đem nguyên thần cũng đánh nát, hóa thành hư vô. Thái Nhất Thánh Tôn vẫn lạc. Hắn nhưng là một vị chuẩn đế thất trọng cương giả, chuẩn đế cửu trọng không ra, người nào có thể giết hắn? Tại chỗ chư vị thiên kiêu mắt thấy đến tình cảnh này về sau, đều là thần sắc rung động không thôi. Bất quá cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, Thái Huyền Thánh Địa lần này sợ là đá trúng thiết bản. Cùng lúc đó, Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ cũng là tùy theo mở ra, bất quá lại chỉ có thể chứa đựng thánh nhân trở xuống người tiến vào bên trong. Bởi vậy Phượng Linh Lung cũng chỉ là chờ đợi tại cổ mộ bên ngoài, vẫn chưa cưỡng ép tiến vào bên trong. Khương gia thần tử cùng chư vị hàng ngũ thần tử đều là cùng nhau tiến vào bên trong. Ngay tại Khương gia tộc người tiến nhập cổ mộ không lâu sau, Bất Hủ Đế tộc Cơ gia người Hàn Lâm, Cơ Vân Triệt tự hoa lệ liễn xa bên trong đi ra. Hắn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt một mảnh vẻ ngạo nhiên, thân hình lóe lên phía dưới, liền tiến vào đại đế cổ mộ bên trong. Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ bên trong. Khương Ly đã đi tới một chỗ vách đá nơi ở, trên vách đá ghi lại bất ngờ chính là Thái Âm cổ kinh. Nàng đem mảnh này cổ kinh khắc trong tâm khảm, chợt thi mệnh lệnh đấu chiến thánh viên Khôi xuất thủ, thứ nhất trưởng hành kích phía dưới, liền đem vách đá đánh nát, hiện ra trong đó thạch thất. Lão tổ quả nhiên liệu sự như thần. Khương Ly mắt thấy đến tình cảnh này, đáy lòng không khỏi làm khâm phục không thôi, ở tại trong suy nghĩ, chính mình lão tổ đã là không gì làm không được, vô sở bất trí tồn tại. Thạch thất bên trong, một cỗ hải cốt yên tĩnh ngồi ngay ngắn, chỉ thấy hắn băng cơ ngọc cốt, trên đó âm dương chi lực xen lẫn, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Người có duyên, ta chính là cổ hoàng chi tử, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện, liền có thể đạt được Thái Dương Thánh Hoàng, hoặc là Thái Âm Thánh Hoàng truyền thừa. Hải cốt nhàn nhạt mở miệng. Chỉ bất quá, theo đấu chiến thánh viên Khôi lỗi tới gần, chỉ thấy hải cốt quanh thân âm dương đạo văn tùy theo ảm đạm, trong chốc lát hóa thành cấm pháp lĩnh vực, vạn pháp yêu linh. Động thủ. Khương Ly tỉnh táo phân phó nói, theo hắn tiếng nói vừa ra, đấu chiến thánh viên bỗng nhiên xuất thủ, một trường nén tại hải cốt trên lồng ngực, khiến cho cốt cách tùy theo tan ra thành từng mảnh, tứ chi tất cả đều tùy theo tán rơi xuống đất, hắn ánh mắt bên trong quang diễm cũng là không cầm được nhảy lên. Thậm chí, thì liền đầu của nó xương cũng theo đó chốc ra, Khương Ly lúc này tiến lên đem tứ tán xương cốt đơn độc phong tồn. Mà cái này trong gian thạch thất, ngoại trừ cố hải cốt này bên ngoài, bất ngờ còn có một cái hộp gỗ, Khương Ly đem mở ra, chỉ thấy bên trong bất ngờ có một hạt thần bí hạt giống, hắn bên trên có âm dương nhị khí chảy xuôi. Vật này có lẽ đối lao tổ cũng hữu dụng, cùng một chỗ mang về. Nàng vẫn chưa nhận ra viên này hạt giống lai lịch, bất quá đã lao tổ mục tiêu là cố hải cốt này, mà cái này hộp hạt giống lại là đến từ cùng một nơi, nghĩ đến cũng là lao tổ mục tiêu một trong. Làm Khương Ly theo trong thạch thất đi ra thời điểm, lại là gặp gỡ một người chính đang chậm rãi tới gần, người tới bất ngờ chính là Cơ Vân Triệt. Đem đồ vật giao ra. Cơ Vân Triệt hai tay cong phía sau, trong thần sắc một mảnh hờ hững chi sắc, căn bản không quan tâm đối phương là thân phận như thế nào. Khương Ly trong mắt sáng nhịn không được lóe qua một vệt vẻ băng lãnh. Theo hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, đấu chiến thánh viên Khôi thì chậm rãi đi ra, Cơ Vân Triệt thấy thế, ánh mắt bên trong cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Dù sao bản thân hắn đã đạp nhập thánh nhân cảnh giới, càng là thân phụ song sinh trí tôn cốt, cùng giai bên trong cơ hồ khó gặp địch thủ, lại càng không cần phải nói chỉ là một tôn thánh nhân Khôi lỗi. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì sắc mặt đổi biến, đều là bởi vì, theo đấu chiến thánh viên Khôi lỗi tới gần, cấm pháp chi lực bao phủ phía dưới, Cơ Vân Triệt phát giác tự thân pháp lực tất cả đều bị phong cấm đồng dạng. Thậm chí thì liền song sinh trí tôn cốt đều lâm vào trong yên lặng, hiển nhiên trí tôn cốt dị tượng cũng vô pháp vận dụng mảy may. Làm sao có thể? Cơ Vân Triệt trên mặt lóe qua một vệt vẻ không thể tin được. Chỉ bất quá, hắn đối tại chính mình nhục thân vẫn như cũ có 10 phần lòng tin, bởi vậy mắt thấy đấu chiến thánh viên nhấc trưởng ngang áp mà đến, hắn cũng là nhấc trưởng dò ra, ý đồ tiếp được đối phương một trường này. Giang giác. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, Cơ Vân Triệt thể nội thì vang lên một trận cốt cách vỡ vụn thanh âm, cả người hắn càng là bay ngược ra 100 trượng có hơn. Trong miệng hắn ho ra máu, trong mắt lóe qua vẻ khó tin, hắn làm Cơ gia thần tử, từ trước đến nay không thiếu các loại thần chân kỳ dược. Bởi vậy tại các loại thánh dược bổ dưỡng phía dưới, hắn nhục thân cũng gần như rèn luyện đến cực hạn, tuy nói không bằng hoàng cổ thánh thể, thậm chí thương tiên bá thể hàng ngũ, nhưng cũng tự nhận là chỉ là chênh lệch một bậc thôi. Trốn. Cơ Cơ Vân Triệt trong lòng nhất thời dâng lên ý nghĩ này đến, hắn căn bản không lo được mặt của mình, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn lên. Khương Ly hơi hơi nhíu mày, lúc này mệnh lệnh đấu chiến thánh viên đối với hắn tiến hành truy kích. Cùng lúc đó, Khương Thiếu Hư cũng thuận lợi tiến nhập Vô Tận Hỏa vực bên trong. Tại đến trước đó, lão tổ đã thông báo nơi đây rất nhiều hung hiểm, tăng thêm hắn tự thân trùng đồng thiên phú, tại cái này Vô Tận Hỏa vực không gian bên trong, có thể xưng như cá gặp nước. Ngắn ngủi nửa canh giờ công phu, hắn liền đem khu vực phụ cận rất nhiều hỏa diễm thuộc tính hung thú đều săn giết, càng là thu hoạch rất nhiều hung thú tinh hạch, trong đó thậm chí bao gồm thuần huyết kỳ lân tinh hạch. Hàng Vũ Lô. Khương Thiếu Hư ánh mắt rơi vào Vô Tận Hỏa vực trung ương hỏa lô phía trên, trong mắt cũng là lóe qua một vệt vẻ ngạc nhiên. Hắn rõ ràng tự trên đó phát giác được như có như không cực đạo đế uy, may ra cỗ này đế uy có chỗ thu liễm, vẫn chưa toàn diện phóng thích, nếu không lấy hắn bây giờ cảnh giới, chỉ sợ còn chưa tới gần, liền bị cực đạo đế uy cho nghiền thành huyết vụ. Ông ngoong. Chỉ thấy Hàng Vũ Lô phía trên, bất ngờ có màu vàng kim nòng nọc giống như văn tự lấp lóe. Lấy hung thú tinh hạch làm tuổi hỏa, có thể trùng luyện thiên phú, làm cho tự thân thiên phú thủy biến. Khương Thiếu Hư trong ánh mắt lóe qua một vẻ dị dạng chi sắc, hắn vẫn chưa có quá nhiều do dự, lúc này liền đem thu hoạch hung thú tinh hạch hết thảy đầu nhập trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Thiếu Hư cũng tiến nhập Hàng Vũ Lô bên trong. Ầm ầm. Theo lô thể nhẹ nhàng rung động phía dưới, đỏ thấm hỏa diễm vần quanh, giống như luyện đan đồng dạng, hiện ra hung hiểm cùng cực khí tức. Một lúc lâu sau, Hàng Vũ Lô bên trong, Khương Thiếu Hư ánh mắt bên trong ẩn ẩn có kim quang lấp lóe, chỉ bất quá hắn thân thể cũng là bắt đầu phần đốt thành cho bụi. Bất quá trong nháy mắt ở giữa, hắn nhục thân thì triệt để hóa thành cho tàn, thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đúng là dục hỏa trọng sinh, tái tạo ra một bộ thân thể, đồng thời hắn trong con mắt kim quang càng hơn trước đó, giống như có thể nhìn thấu cổ kim tương lai. Đế Lạc Trung Đồng, có thể dòm dò xét quá khứ cùng tương lai một ít hình ảnh. Khương Thiếu Hư lòng có cảm giác, nhất thời ý thức được, tự thân trùng đồng thiên phú đến tuột cùng sinh ra hạng gì biến hóa kinh người. Đương nhiên, dòm dò xét quá khứ tương lai, cũng không phải là không có không hạn chế, dòm thăm dò qua, cần phải có lấy môi giới, hơn nữa còn là gánh chịu lấy quan trọng tin tức thần chân dị bảo làm môi giới mới có thể tiến hành nhìn trộm. Đến mức nhìn trộm tương lai, tuy nói không cần môi giới, nhưng lại chỉ có thể nhìn trộm cùng tự thân tương quan hình ảnh. Đồng thời nhìn trộm tương lai, còn cần tiêu hao một chút thọ nguyên, cũng không phải là không có không hạn chế nhìn trộm. Chương 122, Quân Bằng Bảo Thuật, Sông Thông Thiên Tháp, chương 122, Quân Bằng Bảo Thuật, Sông Thông Thiên Tháp. Trừ cái đó ra, Đế Lạc Trùng Đồng đối với trùng đồng ý lực cũng có chỗ tăng cường. Nếu là đem địch nhân kéo vào trùng đồng lĩnh vực bên trong, thậm chí có thể ngắn ngủi định trụ thời không, có cực kỳ kinh người uy lực. Làm Khương Thiếu Hư tự Hàng Vũ Lô bên trong đi ra thời điểm, đã thấy một tôn côn bằng thân ảnh tới gần, khuấy động đến phụ cận hỏa diễm làm bầm mèo, nắm giữ lấy thế gian cực hạn tốc độ. Chỉ bất quá Khương Thiếu Hư trùng đồng lột xác thành Đế Lạc Trùng Đồng về sau, xem thấu hết thể năng lực cũng là tùy theo tăng cường, côn bằng tốc độ bay trong mắt hắn cũng liền có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Nhân tộc con kiến hôi, đem đoạt được truyền thừa giao ra, bản thần tử có thể tha cho ngươi khỏi chết. Côn Diễn Đạo nhàn nhạt mở miệng, hắn chính là Nam vực côn bằng tộc thần tử, tự thân càng là một tôn thuần huyết côn bằng, có thể nói là yêu nghiệt chi tư, có niết bàn viên mãn cảnh giới, cho dù là thánh nhân ở trước mặt, hắn cũng có nắm chắc lực gáp một bậc. Khương Thiếu Hư khỏe miệng hơi hơi dương lên, để cho ta giao ra truyền thừa, thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Hắn như hôm nay phú tiến hóa, lột sắc thành Đế Lạc Trung Đồng, vừa vặn cầm tôn này thuần huyết côn bằng lưu đào tiểu thí một phen. Côn bằng bảo thuật. Côn Diễn Đạo trong mắt lóe qua một vệt vẻ ác lạnh, hắn làm thuần huyết côn bằng, lại bị một cái nhân tộc con kiến hôi cho khinh thường, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Bởi vậy hắn không chút do dự thì thi triển côn bằng bảo thuật, này thuật chỉ có thuần huyết côn bằng mới có thể thi triển, ẩn chứa cực hạn tốc độ. Đồng thời không bàn mà hợp âm dương chi lực, có thể diễn hóa côn bằng hai hình, có khó lường ý lực, có thể tùy tiện nghiền ép nhân loại cùng giai. Khương Thiếu Hư thấy thế, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, hắn trong con mắt tách ra nhàn nhạt kim quang, hư không bên trong bất ngờ hiện lên một cái màu vàng kim đồng tử, kim quang chiếu rọi phía dưới, bao phủ phương viên trăm dặm không gian. Trong chốc lát, Côn Diễn Đạo liền đã bị kéo vào trùng đồng lĩnh vực bên trong. Từng sợi kim quang phun trào phía dưới, Côn Diễn Đạo thi triển ra côn bằng bảo thuật liền bị dừng lại tại nguyên chỗ. Tựa như bốn phía thời không đều lọt vào ngưng trệ đồng dạng, thì liền nắm giữ lấy cực hạn tốc độ Côn Diễn Đạo cũng bị định tại nguyên chỗ. Hắn trong con mắt lóe qua một vẻ kinh hãi cùng cực chi sắc. Khương Thiếu Hư lạnh hừ một tiếng, màu vàng kim chùm sáng càn quét mà qua, liền đem Côn Diễn Đạo vênh thành huyết vụ. Hắn căn cứ không lãng phí nguyên tắc, lấy ra một cái bình ngọc, sắp tán rơi côn bằng tinh huyết đều hấp thu vào trong đó. Làm xong đây hết thể về sau, hắn đem ánh mắt dừng lại tại Hàng Vũ Lô phía trên, không khỏi khẽ lắc đầu. Bằng vào ta thực lực hôm nay căn bản là không có cách khiến Hàng Vũ Lô nhận chủ. Nếu là lao tổ đến đây, có lẽ có thể tùy tiện thu lấy cái này cực đạo đế binh. Hắn ý thức đến, nếu là Khương gia có thể được đến cái này cực đạo đế binh, tất nhiên có thể làm tộc nhân tiên phú đều thuế biến một phen. Khương Thiếu Hư một phen nếm thử phía dưới, cũng ấn chứng hắn trong lòng phỏng đoán. Nếu là thực lực không đủ, muốn khiến Hàng Vũ Lô nhận chủ, hiển nhiên là cần thỏa mãn một số càng điều kiện hà khắc, mà hắn hiển nhiên cũng không phù hợp điều kiện này. Cùng lúc đó, Cơ Vân Triệt tại đấu chiến thánh viên khôi lỗi truy sát phía dưới, trốn vào trong một cái đại điện. Mà cái này đại điện lại có đặc biệt vận hành quy tắc, chỉ có huyết nhục sinh linh mới có thể tiến vào trong đó, mà Cơ Vân Triệt cũng bởi vậy tránh thoát nhất kiếp. Mấy ngày sau, Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ chỗ sâu nhất, một tòa thông thiên chi tháp vắt ngang ở này mới thiên địa bên trong, quán thông thương khung, như thần ngọn núi nguy nga đứng vững, làm lòng người sinh kính sợ. Cơ Vân Triệt đứng ở tháp trước, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt nóng rực chi sắc. Cơ gia làm bất hủ đế tộc, liên quan tới Thái Dương Thánh Hoàng đủ loại truyền thuyết, cũng là có đôi câu vài lời ghi chép. Mà liên quan tới tòa bảo tháp này, cũng là có chỗ ghi chép, nghe nói tháp này tên là Thông Thiên Tháp, có 99 tầng, mỗi một tầng đều là một chỗ độc lập không gian. Hắn thấy, tháp này đứng ở Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ bên trong, như vậy chỉ cần xông qua mỗi một tầng, tất nhiên có thể thu được đối ứng khen thưởng. Cơ Vân Triệt thân hình lóe lên phía dưới, liền tiến vào này trong tháp. Này trong tháp quả nhiên cùng hắn biết được một dạng, mỗi một tầng đều là độc lập không gian, trong đó giam cầm lấy không ít hung thú, chỉ cần đem chém giết, tức có thể đạt được đối ứng khen thưởng. Mà tháp này cũng là có quy tắc, thân là sông tháp người, lẫn nhau ở giữa cũng có thể độc thủ. Bất quá lại cũng có được bảo hộ cơ chế, nếu là biết rõ không địch lại thời điểm, có thể lựa chọn chủ động lui ra, mà một khi lui ra, cũng mang ý nghĩa đã mất đi sông tháp cơ hội. Cơ Vân Triệt thân phụ song sinh chí tôn cốt, bất quá thời gian nuốt một nén hương, liền đã xông đến thứ 19 tầng, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Thế mà hắn không biết là, lúc này lại có một đạo thân ảnh tiến nhập thông thiên tháp bên trong, người tới bất ngờ chính là Khương Thiếu Hư. Mà hắn bây giờ trùng đồng lộ sát thành đế lạc trùng đồng, đang xông tháp phương diện, có thể xưng có được trời ưu ái ưu thế. Trong khoảnh khắc, thì đổi kịp Cơ Vân Triệt xông tháp tầng số, đi vào đối phương chỗ thứ 19 tầng không gian bên trong. Khương Thiếu Hư ánh mắt rơi vào Cơ Vân Triệt trên thân, đế lạc trùng đồng bên trong linh quang lấp lóe, đúng là nhìn trộm đến Cơ Vân Triệt căn nguyên. Bất Hủ Đế tộc Cơ gia thân tử, Bắc Hàn vực Cơ gia chủ mạch a. Khương Thiếu Hư trong lòng hiểu rõ, hắn ánh mắt rơi vào Cơ Vân Triệt trên thân, giống như xem thấu hết thảy, làm cho Cơ Vân Triệt ánh mắt đối lên cái kia đối với màu vàng kim con ngươi thời điểm, đáy lòng không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh tới. Khương Thiếu Hư nhàn nhạt mở miệng nói, đưa ngươi đoạt được chi vật hai tay dâng lên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cơ Vân Triệt nghe vậy, không khỏi có chút khó thở mà cười, hắn nhưng là Bất Hủ Đế tộc Cơ gia thân tử, từ trước đến nay chỉ có hắn lấy loại giọng nói này nói với người khác ra lần này ngôn luận. Có thể hôm nay lại có người lấy loại giọng nói này uy hiếp hắn. Không biết trời cao đất rộng, cho dù là thánh nhân tại bản thần tử trước mặt cũng không dám như thế khẩu xuất của ngôn, chỉ bằng ngươi. Cơ Vân Triệt sửa sang quần áo, lạnh hư một tiếng nói một chút, ngươi dự định chết như thế nào? Không sai mà đáp lại hắn, chính là Khương Thiếu Hư trùng đồng lĩnh vực. Khương Thiếu Hư đã xem thấu Cơ Vân Triệt thân phụ song sinh chí tôn cốt, bởi vậy trong khoảnh khắc, liền đã thi triển trùng đồng lĩnh vực, kim quang phun trào phía dưới, càng là làm cho thời không có ngưng trệ xu thế. Cơ Vân Triệt thân thể dừng lại tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Hắn thể nội song sinh chí tôn cốt quang mang phun trào, diễn hóa xuất thượng thường chi thủ, miễn cưỡng phá mở màu vàng kim trùm sáng chói buộc, có thể hắn vẫn là kinh hại không thôi. Còn thỉnh thu tay lại, ta nguyện ý đem đoạt được chi vật đều nộp lên. Cơ Vân Triệt sắc mặt cũng biến, lúc này chủ động cầu xin tha thứ. Hắn tiếng nói vừa ra, thì chủ động ném ra một cái chữ vật giới chỉ, trong đó bất ngờ đúng là hắn lần này tiến nhập đại đế của mộ bộ phận thu hoạch. Khương Thiếu Hư tiếp nhận chữ vật giới chỉ, không khỏi hài lòng gật đầu. Cơ Vân Triệt nói ra, hiện tại có thể hay không dừng tay rồi? Còn chưa đủ. Khương Thiếu Hư lạnh hừ một tiếng, trung đồng lĩnh vực bên trong, màu vàng kim phủ văn phun trào, thi triển ra giam cầm thời không chi lực. Cơ Vân Triệt thấy thế, trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ vẻ không cam lòng, có điều hắn vẫn là tại đáy lòng mặc niệm một tiếng, liền phát động thông thiên tháp bảo hộ cơ chế, bị chủ động truyền tống ra ngoài tháp. Thân phụ song sinh chí tôn cốt, lại còn là một cái hạng người ham sống sợ chết. Khương Thiếu Hư không khỏi khẽ lắc đầu, đối phương nếu là nghiêm túc, lấy song sinh chí tôn cốt thiên phú, tăng thêm cao hơn hắn ra một cảnh giới, hầu như không tồn tại thua khả năng. Mà Cơ Vân Triệt hiển nhiên là bị đế lạc trùng đồng lĩnh vực cái kia định trụ thời không uy lực cho kinh trụ, bởi vậy căn bản không dám chính diện cùng chi giao thủ. Chương 123, Cổ Hoàng Tử Tự, Âm Dương Huyền Long Dược, chương 123, Cổ Hoàng Tử Tự, Âm Dương Huyền Long Dược. Trung Châu khi nào ra dạng này một vị yêu nghiệt, vậy mà có thể ngắn ngủi định trụ một phương thời không, hư hư thực thực trùng đồng thiên phú, có thể này uy lực vẫn còn muốn vượt qua trùng đồng không ít. Thông thiên tháp bên ngoài, Cơ Vân Triệt sắc mặt biến ảo không ngừng. Chỉ bất quá, hắn tỉ mỉ suy tư phía dưới, thì ý thức được đối phương giam cầm thời không chi lực cũng không phải là như hắn tưởng tượng như vậy không cách nào phá giải. Hừ, lần sau lại để cho bản thần tử gặp gỡ, nhất định phải để ngươi toàn bộ hoàn trả. Cơ Vân Triệt thầm nghĩ trong lòng. Tốt lần này đại đế của mộ chuyến đi, hắn cũng không phải không có thu hoạch, vừa rồi chỗ giao ra, cũng chỉ là tại thông thiên tháp bên trong thu hoạch thôi. Như là đã mất đi sông thông thiên tháp tư cách, Cơ Vân Triệt lúc này quyết định rời đi đại đế của mộ, trở về Cơ gia. Ở tại thân ảnh biến mất về sau, lại có mấy đạo thân ảnh đến, bất ngờ chính là Khương gia mấy vị thiên mệnh tộc nhân. Mấy ngày sau, Khương gia chư vị thiên mệnh đều là tự Thái Dương Thánh Hoàng trong cổ mộ trở về. Khương Ly trước tiên đi vào tổ đỉnh cấm địa bên ngoài, cầu kiến Khương Thanh Huyền. Tiến. Khương Thanh Huyền bình tĩnh mở miệng, hắn đã ý thức được, Khương Ly tất nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn, đem đại đế cổ mộ bên trong cái kia cố hài cốt cho mang ra ngoài. Khương Ly ống tay áo vung lên, trong tay chữ vật giới chỉ quang mang lấp lóe, tản mát khung xương liền theo chi rơi trên mặt đất. Lại vào lúc này, chỉ thấy tản mát khung xương đúng là một lần nữa tổ hợp lại với nhau, hóa thành một bộ hoàn chỉnh hài cốt. Tiểu bối, đem bản hoàng tử theo đại đế cổ mộ bên trong mang ra, chính là ngươi trong cuộc đời này sáng suốt nhất tiến hành. Chỉ thấy cố hài cốt này cười khằng khặc quái dị một tiếng, trong con mắt có bích lục quỷ hỏa phun trào, chậm rãi thiêu đốt. Thật sao? Khương Thanh Huyền nhàn nhạt hỏi thăm, tiếng nói vừa ra, một cỗ chuẩn đế uy áp bao phủ, chèn ép cố hài cốt này miễn cưỡng liều nhận khung xương lại lần nữa rơi là tả trên đất. Lĩnh ngộ hoàng đạo pháp tắc chuẩn đế, chỉ thấy xương đầu bên trong, quỷ hỏa không cầm được chập chờn, càng là truyền đến một trận kinh nghi bất định thanh âm. Khương Thanh Huyền tiếng nói lạnh như băng nói, đem ngươi thân phận chi tiết nói tới, bản tọa kiên nhận thế nhưng là có hạ. Quỷ hỏa chập chờn phía dưới, vội vàng nói, tại hạ là Thái Âm Thánh Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng con nối dõi cổ hy vẫn lạc sau đản sinh một luồng ác niệm, tại đại đế cổ mộ chi bên trong chờ đợi người hữu duyên, chưa bao giờ họa hại qua nhân tộc thiên tiêu, còn thỉnh tiền bối minh giám. Khương Thanh Huyền ánh mắt bên trong lóe qua một vệt vẻ hiểu rõ, hắn trong con mắt lấp lóe hỗn độn quang mang, chiếu rọi ra hỗn độn trùng đồng hư ảnh, chậm rãi luân chuyển phía dưới, liền đem nó hài cốt bên trong ác niệm hấp thu vào trùng đồng bên trong. Cùng lúc đó, cổ hy ký ức hình ảnh cũng tất cả đều bị Khương Thanh Huyền đọc đến. Mà chỗ lấy đối cổ hy ác niệm như thế để ý, thì là bởi vì vô luận là Thái Dương Thánh Hoàng, vẫn là Thái Âm Thánh Hoàng, đều là đại đế, nhưng lại có thể tại thành đế về sau sinh hạ con nối dõi, điều này hiển nhiên cũng không phải là tùy tiện thì có thể làm được, có lẽ liền có độc môn bí phương. Tại đem đối phương ký ức đọc đến về sau, Khương Thanh Huyền cũng theo hắn ký ức bên trong, đạt được hai cái độc môn bí pháp, đều là có thể tăng lên đại đế sinh hạ con nối dõi tỷ lệ. Trong đó đệ nhất cái bí pháp thì là Thái Dương Cổ Kinh cùng Thái Âm Cổ Kinh, cái này hai môn cổ kinh ngoại trừ là đế kinh bên ngoài, còn có một cái đặc tính, đó chính là nam nữ song phương tu hành về sau, có thể tăng lên sinh ra con nối dõi xác suất. Đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất, trừ cái đó ra, còn cần phải mượn một loại thần dược, tên là Âm Dương Huyền Long dược. Hắn bản chất không kém gì bất tử thần dược, chỉ bất quá loại này thần dược chính là thần thoại thời đại sản phẩm, ở thời đại này đã sớm thất truyền. Ừm. Đại đế cổ mộ bên trong, tựa hồ còn có Âm Dương Huyền Long dược một hạt giống. Khương Thanh Huyền lại từ cổ hy ác niệm ký ức bên trong, biết được hắn hóa thành hài cốt về sau, một mực thủ hộ lấy sau cùng một hạt Âm Dương Huyền Long dược hạt giống. Chỗ lấy thủ hộ lấy viên này hạt giống, chủ nếu là bởi vì cổ hy muốn phụ bằng tử quý, khao khát tương lai có thể sinh xuống một vị huyết mạch phản tổ con nối dõi. Khương Ly lúc này tựa như nhớ ra cái gì đó, nàng tự chữa vật giới bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, giao cho Khương Thanh Huyền trong tay. Lão tổ, cái này cái hộp gỗ ta tại hải cốt bên cạnh phát hiện, bên trong có một hạt giống không biết là vật gì, còn thỉnh lão tổ nhận lấy. Khương Ly thấp giọng nói ra. Khương Thanh Huyền khen ngợi một tiếng nói, làm không tệ. Khương Ly nghe vậy, nhất thời cúi đầu, đôi mắt sáng không khỏi hơi hơi sáng lên, có thể được đến lão tổ tán dương, đối với nàng mà nói đã là tốt nhất ban thưởng. Khương Thanh Huyền tay áo vung lên, ban thưởng Khương Ly một cái cựu rượu bất tử quả, kể từ đó, Khương Ly vị này thần tử cũng có thể bằng thêm một tấm bảo mệnh át chủ bài. Đương nhiên, bởi vì cựu rượu bất tử quả vốn là hệ thống trả về chi vật, bởi vậy ngược lại cũng vô pháp lần nữa phát động bạo kích trả về. Đợi Khương Ly rời đi về sau, Khương Thanh Huyền lúc này mới tỉ mỉ tường tận xem xét viên này Âm Dương Huyền Long dược hạt giống. Cho dù chỉ là một hạt giống, trên đó cũng có được Âm Dương đạo văn vần quanh, ẩn chứa âm dương pháp tắc chi lực. Chỉ bất quá, Khương Thanh Huyền trong lòng cũng rõ ràng, muốn khiến Âm Dương Huyền Long dược thành thục, lại không mượn ngoại lực tình huống dưới, chỉ sợ ít nhất cũng phải mấy ngàn năm mới có thể làm đến. Mà cho dù mượn nhờ như là ngũ sắc thổ bực này hi hữu thổ nhưỡng, trên diện rộng rút ngắn nó trưởng thành chu kỳ, cũng phương pháp tối ưu mấy trăm năm mới có thể làm kỳ thành quen. Không biết đưa tặng về sau, có thể hay không trở lại còn thành thục Âm Dương Huyền Long dược. Khương Thanh Huyền thầm nghĩ trong lòng, cái này ngược lại là có thể nếm thử một phen. Dù sao dựa theo đưa tặng trả về đồng loại hình vật phẩm cơ chế, trên lý luận tới nói, đưa tặng Âm Dương Huyền Long dược hẳn giống, hẳn là có thể trở lại còn thành thủ Âm Dương Huyền Long dược. Đến mức Thái Dương Cổ Kinh cùng Thái Âm Cổ Kinh, Khương Thanh Huyền cũng là theo cổ hy ác niệm bên trong đọc lấy ra toàn thiên, hắn tỉ mỉ tưởng tận xem xét phía dưới, không khỏi khiến hắn cảm thán, bản kinh văn này huyền ảo. Tại Khương Ly sau khi rời đi không lâu, Khương Thiếu Hư cũng là trước đến cầu kiến. Tổ đình cấm địa, Khương Thanh Huyền lần nữa nhìn thấy Khương Thiếu Hư lúc, ánh mắt bên trong cũng là lóe qua một tia dị dạng chi sắc. Đế Lạc Trùng Đồng. Hắn liếc một chút thì hiểu rõ Khương Thiếu Hư lúc này trùng đồng thiên phú có chỗ thủy biến, hóa thành Đế Lạc Trùng Đồng, nhưng chân chính dòm dò xét quá khứ cùng tương lai một góc hình ảnh. Khương Thiếu Hư thì là chủ động nhắc tới Hằng Vũ Lô bất phàm, lão tổ, cái kia Hằng Vũ Lô có thể khiến tộc nhân thiên phú thủy biến, nếu là ta Khương gia có thể được đến cái này cực đạo đế binh, chỉ sợ phóng nhãn cả cái Trung Châu, tuổi trẻ thế hệ bên trong sẽ không còn bất kỳ một cái nào bất hủ thế lực có thể cùng ta Khương gia địch nổi. Khương Thanh Huyền thì là khẽ lắc đầu nói, cũng không phải là đơn giản như vậy, Hằng Vũ Lô chỗ lấy làm cho ngươi thiên phú thủy biến, là bởi vì ngươi trùng đồng thiên phú vốn cũng không yếu. Mà lại tại Hằng Vũ Lô bên trong dung luyện thiên phú, còn cần kinh lịch một lần sinh tử kiếp, nếu không phải ngươi sớm ăn vào cựu rượu bất tử quả, chỉ sợ căn bản nhịn không quá một kiếp này. Bất quá lô này cũng là cùng ta Khương gia hữu duyên. Khương Thanh Huyền khỏe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, nếu là có thể đạt được Hằng Vũ Lô cái này cực đạo đế binh, Khương gia thiên mệnh tộc nhân thiên phú không thể nghi ngờ còn có thể nên tới một lần thủy biến. Mà hắn xem Khương Thiếu Hư mệnh cách, đã là lột sắc thành kim đỏ, nếu là càng tiến một bước, thậm chí có hy vọng lột sắc thành màu đỏ mệnh cách. Đương nhiên, màu vàng kim cùng màu đỏ ở giữa, giống như ngăn cách một tòa danh trời, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thủy biến. Mà Khương Thiếu Hư đã có thể mượn nhờ Hằng Vũ Lô khiến tự thân trùng đồng thủy biến, như vậy hắn hỗn độn trùng đồng nếu là ở Hằng Vũ Lô bên trong dung luyện một phen, có lẽ cũng đem sinh ra tương tự thiên phú, có thể nhìn cổ kim tương lai. Chương 124, lễ mừng bắt đầu, các phương người tới, chương 124, lễ mừng bắt đầu, các phương người tới. Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ hiển nhiên không cách nào gánh chịu thánh nhân trở lên tồn tại tiến vào bên trong. Khương Thanh Huyền cố nhiên có thể cưỡng ép tiến nhập, bất quá nhưng cũng sẽ khiến cổ mộ đổ sụp, hãm nhập không gian loạn lưu bên trong. Mà Trung Châu Thiên Địa pháp tắc hoàn thiện, cổ mộ một khi sụp đổ, tiến nhập không gian loạn lưu, cho dù Khương Thanh Huyền cũng chưa chắc có thể thuận lợi đem Hằng Vũ Lô đem tới tay. Hắn cũng là vẫn chưa nóng lòng nhất thời, Thái Dương trong cổ mộ Hằng Vũ Lô hiển nhiên là đang chờ đợi người hữu duyên. Nếu là cực đạo đế binh bị người từ đó mang ra, cổ mộ cũng sẽ tùy theo đóng lại, đến lúc đó hắn tự nhiên có thể trước tiên có cảm ứng. Khương Thanh Huyền đem Âm Dương Huyền Long dược hạt giống thu lại, bởi vì Lăng Xương còn tại Tử Phụ Thánh Địa cùng này sư tôn ôn chuyện. Vật này đưa tặng cho người khác cũng không phải là như vậy phù hợp, bởi vậy hắn cũng chưa vội vã đem tặng đưa ra ngoài. Một ngày này, Khương gia tấn thăng đại điện này tiến đến, mà Khương Thanh Huyền cũng đem tấn thăng đại điện lựa chọn tại Quảng Hàn Tiên Thành bên trong cử hành. Mà tại Quảng Hàn Tiên Thành bên trong, cho dù là chuẩn đế cựu trọng đem hết toàn lực bạo phát, cũng không cách nào phá hư một viên ngói một viên lạch. Cho dù là cấm khu chí tôn tiến vào bên trong, cũng có lọt vào áp chế, không cách nào nhấc lên bọn nước tới. Đương nhiên, hắn đem địa điểm định bên ngoài thành bên trong. Dù sao nội thành có Khương gia rất nhiều bí ẩn, cũng là không dễ công bố ra ngoài. Nguyên Thiên Âm Dương trận mở ra phía dưới, cho dù là chuẩn đế cựu trọng, bên ngoài thành bên trong cũng vô pháp nhìn trộm đến nội thành cảnh tượng. Mà Khương Thanh Huyền làm chấp trưởng Quảng Hàn Tiên Thành người, tâm niệm nhất động phía dưới, liền có thể triệt để mở ra tiên thành cấm lệnh, có thể cho phép ngoại nhân tiến vào trong thành. Quảng Hàn Tiên Thành bên ngoài, một chiếc chiến thuyền chậm rãi hàng lâm, trên đó rõ ràng là lấy Thái Âm Thánh Tôn, Lăng Xương bọn người cầm đầu tự phụ thánh địa người. Thái Âm Thánh Tôn đôi mắt sáng rơi vào Quảng Hàn Tiên Thành phía trên, trong đôi mắt không khỏi nổi lên vẻ khác lạ. Thành này cũng là Khương gia Quảng Hàn Tiên Thành, lấy nhiều loại tiên kim dung luyện mà thành, càng là lấy tổ long mạch bố trí xuống Nguyên Thiên Âm Dương trận, chỉ sợ xứng đáng Trung Châu thứ hai thành, chỉ so với Giao Chỉ Thánh Địa thần thành hơi yếu một bậc. Thái Âm Thánh Tôn nhịn không được tán thán nói, nàng không khỏi hồi tưởng lại một tòa rộng rãi đại thành, mà Quảng Hàn Tiên Thành bất ngờ cùng nàng ký ức bên trong tòa kia rộng rãi đại thành có mấy cái phân chỗ tương tự. Nàng não hải bên trong tòa kia thành trì, đương nhiên đó là 3000 đạo châu đệ nhất thành đế quan, chính là chống cự dị vực xâm lấn đệ nhất đạo phòng tuyến. Mỗi khi dị vực xâm lấn thời điểm, 3000 đạo châu bên trong, các phương bất hủ thế lực đều là muốn sai phái ra chuẩn đế trở lên chiến lực tiến về đế quan chống cự. Mà nàng thành vì chuẩn đế Tuế Nguyệt tuy nói không tính là quá lâu, nhưng cũng trải qua một lần đế quan chi chiến. Từ phủ thánh địa chiến thuyền chậm rãi hàng lâm tại Quảng Hàn Tiên Thành ngoài cửa thành, mọi người đều là tự chiến thuyền nhẹ nhàng rất xuống. Khương Thanh Huyền thì là tự mình ra khỏi thành nên đón, dù sao tử phụ thánh địa làm bất hủ thế lực, Khương gia bây giờ lại chỉ có hắn một vị chuẩn đế, nếu như chỉ là phái ra gia chủ Khương Lăng Tiên bực này thánh người nên tiếp, khó tránh khỏi có chút không tôn trọng tử phụ thánh địa. Thái Âm Thánh Tôn bọn người lần này cũng không phải là tay không mà đến, chỉ thấy nàng tay áo vung lên, thì có một gốc chuẩn đế cấp thánh dược trôi nổi tại Khương Thanh Huyền trước người. Khương gia có thể chú tạo ra bực này vô thượng tiên thành, thắng được các phương bất hủ thế lực tán thành, nên làm không thành vấn đề. Thái Âm Thánh Tôn đôi mắt sáng hơi hơi lấp lóe, hướng Khương Thanh Huyền sớm chúc mừng chúc mừng. Nhận được đạo hữu chúc lành, Khương Thanh Huyền tiếp nhận cái này gốc chuẩn đế cấp thánh dược, khẽ cười nói: "Mặc dù có bất hủ thế lực đưa ra dị nghị, hắn cũng sẽ lấy lý phục nhân, làm cho đối phương biết được, hắn Khương gia chính là phân rõ phải trái người." Khương Thanh Huyền để ra chủ Khương Lăng Tiên an bài tử phụ thánh địa trước mọi người ra bên ngoài thành ghế khách quý vị. Ngay tại tử phụ thánh địa tiến nhập Quảng Hàn Tiên Thành không lâu sau, lại có một chiếc chiến thuyền hàng lâm, chỉ thấy chiến thuyền phía trên treo một bộ cờ xí, hắn bên trên có một cái Thái Dương đồ án. Thái Dương cổ giáo. Khương Thanh Huyền ánh mắt đảo qua, tại đi vào Trung Châu về sau, hắn đối với các phương thế lực cũng có hiểu biết. Mà cái này Thái Dương cổ giáo, rõ ràng là Trung Châu bất hủ thế lực bên trong bài danh thứ 7 thế lực, hư hư thực thực cùng Thái Dương Thánh Hoàng có một chút ngọn nguồn. Thái Dương cổ giáo chiến thuyền phía trên, người cầm đầu, rõ ràng là một tôn chuẩn đế cựu trọng tồn tại, tên là Đại Nhật Thánh Tôn. Tại Đại Nhật Thánh Tôn bên cạnh thân, còn có một vị váy đỏ nữ tử, nhất cử nhất động ở giữa, đều có một tia vũ mị xinh đẹp khí chất. Lão tổ, cái này Khương gia bất quá là hạ người vô danh, ngài làm gì tự mình đến? Váy đỏ nữ tử trên mặt lóe qua vẻ không hiểu, nàng chính là Thái Dương cổ giáo đương đại thánh nữ, Liễu Như Yên, có thánh nhân cảnh tu vi, lần này lão tổ mang nàng đi ra thứ nhất là thấy chút việc đời, thứ hai thì là vì với cùng Bối Thiên kiêu luận bàn một phen. Đại Nhật Thánh Tôn khẽ lắc đầu nói, Khương gia hư hư thực thực cùng Đại Diễn Thánh Địa hủy diệt có quan hệ, không thể khinh thường. Đại Diễn Thánh Địa như là đã hủy diệt, lão phu tự nhiên không cho phép Trung Châu lại nhiều ra một cái bất hủ thế lực. Lần này ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Liễu Như Yên nghe vậy cũng không nhịn được khẽ gật đầu, trong mắt sáng lóe qua một tia ngưng trọng. Chật, Thái Dương cổ giáo người đều là cùng nhau tự chiến thuyền phía trên nhẹ nhàng rớt xuống. Đại Nhật Thánh Tôn ánh mắt rơi vào Quảng Hàn Tiên Thành phía trên, đáy lòng cũng là dâng lên một tia gợn sóng. Thành này chỉ sợ không phải chí tôn không thể phá. Đại Nhật Thánh Tôn thầm nghĩ trong lòng, hắn không khỏi thu hồi mấy phần ý khinh thường. Lão phu Thái Dương cổ giáo Đại Nhật Thánh Tôn gặp qua Khương đạo hữu. Đại Nhật Thánh Tôn chắp tay ôm quyền, từ tốn nói. Khương Thanh Huyền khẽ bước cằm, cũng là ôm quyền hành lễ, sau đó để ra chủ Khương Lăng Thiên chỉ huy mọi người tiến vào bên trong. Tại Thái Dương cổ giáo tiến nhập Quảng Hàn Tiên Thành về sau, lại có bất hủ thế lực lần lượt đến. Đương nhiên, Trung Châu bài danh trước 10 bất hủ thế lực cũng tịnh chưa toàn bộ đáp ứng đến đây tham dự lần này khánh điện, trong đó bài danh trước 3 thế lực, một nhà đều chưa từng tiếp nhận mời. Sau cùng đến bất hủ thế lực, bất ngờ chính là Đông Hoang bất hủ đế tộc Cơ gia. Mà Cơ gia làm Đông Hoang bất hủ thế lực, khoảng cách Khương gia hiển nhiên là hơi gần, nhưng lại là cái cuối cùng đến bất hủ thế lực, điều này hiển nhiên cũng có chút ý vị sâu xa. Cơ gia chiến thuyền phía trên, Cơ gia lão tổ Cơ Trường không cùng gia chủ Cơ Dịch, cùng thần tử Cơ Vân Triệt, đều là bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Bất hủ đế tộc Cơ gia. Khương Thanh Huyền trong mắt cũng là lóe qua một tia băng lãnh, hắn vừa vặn cũng dự định cùng Cơ gia thanh tẩy một phen. Hôm nay Cơ gia lão tổ cùng gia chủ, thậm chí thần tử đã cùng nhau đến, cái kia lại vừa vặn người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, tất cả đều lưu lại tốt. Đã Cơ gia bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, Khương Thanh Huyền cũng chưa nung chiều, vẫn chưa tiến về nên đón. Tốt một cái Khương gia, vậy mà như thế không coi ai ra gì. Cơ Trường không lạnh hừ một tiếng, đối với Khương gia có thể nói càng bất mãn lên. Cơ Vân Triệt thì nói một chút nói, lão tổ yên tâm, đợi chút nữa khánh điện phía trên, ta sẽ chủ động khiêu chiến Khương gia thiên tiêu, cho dù Khương gia tuổi trẻ thế hệ cùng tiến lên, ta cũng có thể chỉ trường trấn áp. Hôm nay ta liền khiến cái này vắng vẻ địa vực thiên mới hiểu, cái gì mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, cái gọi là ngoại vực tuyệt thế thiên tiêu, cũng bất quá chỉ là gặp đến ta cánh cửa thôi. Cơ Vân Triệt hai tay cong phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ vẻ ngạo nhiên. Chương 125, một người khiêu chiến toàn bộ. Khương Thanh Nguyệt xuất thủ, chương 125, một người khiêu chiến toàn bộ. Khương Thanh Nguyệt xuất thủ. Cơ gia lão tổ hiển nhiên không nguyện ý tiếp tục rằng co nữa, bởi vậy hắn cũng không lại sĩ diện, chủ động chỉ huy tộc nhân tự chiến thuyền phía trên xuống tới. Dù sao người tới là khách, Khương Thanh Huyền vẫn là để gia chủ Khương Lăng Thiên chỉ huy Cơ gia chư vị tộc nhân tiến nhập Quảng Hàn Tiên Thành bên trong. Đến tận đây, bài danh trước 10 bất hủ thế lực bên trong, ngoại trừ trước 3 bên ngoài, đều là cùng nhau đến, chừng 7 cái bất hủ thế lực. Từ khi Đại Diễn Thánh Địa bị diệt về sau, nguyên bản xếp hạng thứ 11 bất hủ thế lực Thái Huyền Thánh Địa đưa thân thứ 14 vị. Bởi vậy lần này tấn thăng thịnh điện, Thái Huyền Thánh Địa cũng nhận mời, đồng thời đã trước Cơ gia một bước, tiến nhập Quảng Hàn Tiên Thành bên trong. Quảng Hàn Tiên Thành ngoại thành, chư vị chuẩn đế lao tổ tâm tư dị biệt. Những lao tổ này không có chỗ nào mà không phải là tồn thế siêu qua vạn năm thế hệ, đều là tâm tư thâm trầm thế hệ, ngược lại cũng vô pháp tùy tiện nhìn ra hắn lần này tới là ôm lấy dạng gì thái độ. Đương nhiên, vô luận là tán thành, vẫn là phản đối, các phương thế lực đều là đem riêng phần mình thế lực thánh tử cùng thần tử mang đi qua. Thái Huyền Thánh Địa Tam Tổ một trong Thái Thượng Thánh Tôn nguyên bản ngay tại hưởng dụng Khương gia cung cấp kỳ chân dị quả. Có thể khi ánh mắt của hắn rơi tại chiêu đãi mọi người Phượng Linh Lung trên thân thời điểm, trong mắt không khỏi lóe qua một tia vẻ âm trầm. Thái Cổ Thập Hung Ngũ Sắc Khổng Tước, thái nhất chính là chết ở đây nữ trong tay. Thái Thượng Thánh Tôn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng lòng dạ lại là dâng lên một tia sát ý tới. Tại thái nhất thánh tôn trước khi vẫn lạc, từng đem lúc còn sống tao ngộ địch nhân truyền tin tại hắn, đồng thời còn phụ lên Phượng Linh Lung bức họa. Mà Thái Thượng Thánh Tôn cũng tại đệ nhất thời gian phái người điều tra qua một phen, chỉ bất quá, hắn sai phái ra đi điều tra người, đều là vô cớ thân vong, vẫn chưa dò xét ra hung phạm căn nguyên. Ngày hôm nay lại làm cho hắn tại Khương gia gặp gỡ chém giết thái nhất thánh tôn chân hung. Bất quá là xa xôi địa vực gia tộc, không biết từ đâu đạt được một tôn chuẩn đế cựu trọng khối lỗi, hành sự liền hung hăng càng quái, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi Khương gia hôm nay làm sao có thể tấn thăng làm bất hủ thế lực. Thái Thượng Thánh Tôn trong lòng âm thầm cười lạnh, nguyên bản hắn đối với Khương gia tấn thăng bất hủ thế lực, chính là nắm giữ lấy trung lập thái độ. Nếu là Khương gia có thể xuất ra để hắn động tâm chỗ tốt, hắn cũng là có thể chống đỡ Khương gia tấn thăng bất hủ thế lực. Có thể như là đã biết được thái nhất thánh tôn vẫn lạc chính là Khương gia gây nên, như vậy hắn tự nhiên không có khả năng lại chống đỡ Khương gia tấn thăng bất hủ thế lực. Bởi vì Khương gia đối với tấn thăng bất hủ thế lực quá trình cũng không rõ ràng, bởi vậy Khương Thanh Huyền để Thái Âm Thánh Tôn chủ trì. Mà bình thường tới nói, nhất phương thế lực tại tấn thăng làm bất hủ thế lực trước đó, đều muốn từ một cái bài danh trước 10 bất hủ thế lực tiến hành dẫn tiến. Nếu không phải như thế, thậm chí không cách nào mời được bài danh trước 10 những thứ này bất hủ thế lực. Thái Âm Thánh Tôn đứng ở trên đài cao, chậm rãi nói ra, Khương gia tự Đông Huyền Đạo Châu mà đến, có chuẩn đế lao tổ tọa trấn, trong tộc cũng là có cực đạo đế binh. Hôm nay muốn tấn thăng làm bất hủ thế lực, tại Đông Hoang đặt chân, chư vị có gì dị nghị không? Đối với Khương gia nắm giữ cực đạo đế binh sự tình, mọi người ở đây vẫn chưa quá nhiều hoài nghi, dù sao vẹn vẹn là theo Quảng Hàn Tiên Thành liền có thể biết được một hai. Lại hoặc là nói, tòa này Quảng Hàn Tiên Thành tại bọn hắn cái nhìn, liền đã bù đắp được một kiện cực đạo đế binh. Cơ gia lão tổ Cơ Trường không nhàn nhạt mở miệng nói, tấn thăng bất hủ thế lực, vẹn vẹn là thỏa mãn hai cái điều kiện này có thể còn chưa đủ. Tuổi trẻ thế hệ bên trong nếu không có tuyệt thế thiên tiêu, yêu nghiệt chi tư, lại như thế nào được xưng tụng là bất hủ thế lực? Khương gia tuổi trẻ thế hệ bên trong, nhưng có người dám cùng ta tộc thần tử luận bàn một hai? Cơ Trường không đưa tay chỉ hướng hắn bên cạnh thân Cơ Vân Triệt. Cơ Vân Triệt lúc này đứng dậy mà đứng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt lóe qua một lao kiệt ngao bất thuần chi sắc. Làm Cơ gia đương đại thần tử, lại thân phụ song sinh trí tôn cốt, cho dù phóng nhãn cả cái Trung Châu, tuổi trẻ thế hệ bên trong có thể đủ thắng qua hắn, muốn đến cũng bất quá số lượng một bàn tay thôi. Cơ Vân Triệt hời hợt nói, bản thần tử cũng không phải lấy lớn hiếp nhỏ thế hệ, Khương gia tuổi trẻ thế hệ thiên kiêu có thể cùng một chỗ khiêu chiến bản thần tử. Cơ gia thần tử, quả nhiên vẫn là trước sau như một cuồng vọng. Có điều hắn cũng có cái này cuồng vọng tư cách, ta thế nhưng là nghe nói hắn trước đây không lâu ra đời cái thứ hai trí tôn cốt, đây chính là song sinh trí tôn cốt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cho dù không mượn tiên tâm ấn ký, cũng có thể khác loại thành đạo, tại thành tiên lộ đoạn thời đại tu thành hồng trần tiên. Khương gia bất quá là đến từ xa xôi địa vực, nội tình cùng Cơ gia so sánh cuối cùng có vẻ không bằng, dù là trong tộc chỗ có thiên kiêu cùng tiến lên, chỉ sợ cũng tuyệt không phải là Cơ Vân Triệt vị này song sinh trí tôn cốt đối thủ. Mọi người ở đây đều là nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn đại cũng không coi trọng Khương gia tuổi trẻ thế hệ. Dù sao Cơ Vân Triệt chiến tích chính là rõ như ban ngày, hắn tại đản sinh song sinh trí tôn cốt trước đó, cũng đã là Trung Châu chân long bảng xếp hạng thứ 11 tuyệt thế yêu nghiệt. Mà bây giờ hắn thân phụ song sinh trí tôn cốt, mang ý nghĩa trước 10 hàng ngũ đã có Cơ Vân Triệt một chỗ cắm rủi. Khương Lăng Thiên lạnh hừ một tiếng, Cơ gia thần tử không khỏi quá mức cuồng vọng một số, vậy mà mưu toan lấy sức một mình, khiêu chiến Khương gia tất cả thiên tiêu. Khương gia thần tử, hàng ngũ thần tử ở đâu? Khương Lăng Thiên chậm rãi mở miệng nói. Theo hắn tiếng nói vừa ra, thì có một đoàn người đến, người tới bất ngờ chính là Khương gia thần tử Khương Ly, cùng hàng ngũ thần tử Khương Thanh Nguyệt, Khương Hạo, Khương Thiếu Hư. Là bọn hắn. Cơ Vân Triệt ánh mắt rơi vào Khương Ly, cùng Khương Thiếu Hư trên thân, trong mắt không khỏi lóe qua một tia ngoài ý muốn. Hắn không khỏi nhớ tới tại đại đế cổ mộ bên trong, bị hai người chi phối cảm giác sợ hãi. Khương Thiếu Hư giống như cười mà không phải cười nói, nghe nói các hạ muốn một người khiêu chiến chúng ta toàn bộ. Cơ Vân Triệt ánh mắt không khỏi có chỗ né tránh, hắn thân là Cơ gia thần tử, cùng bực này xa xôi địa vực gia chủ thiên tiêu đối địch, ít nhất cũng phải làm đến một chiêu phân ra thắng bại, mới có thể không bôi nhỏ hắn song sinh trí tôn cốt uy danh. Mà đối mặt Khương Thiếu Hư, hắn có thể không có nắm chắc tại trong vòng một chiêu phân ra thắng bại, nếu là chậm chạp không cách nào cầm xuống đối phương, chẳng phải là để hắn thể diện mất hết. Cơ Vân Triệt nghiêm mặt nói, cùng thế hệ luật bản, nếu là bản thần tử một người khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người, chẳng phải là có hại các ngươi Khương gia thần tử thể diện. Hắn còn nói thêm, bất quá bản thần tử hành sự từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, chỉ cùng cảnh giới người luật bản. Cơ Vân Triệt ánh mắt tại Khương gia chư vị hàng ngũ thần tử, cùng thần tử trên thân đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Khương Thanh Nguyệt vị này thánh nhân cảnh giới hàng ngũ thần tử trên thân. Hắn đưa tay chỉ hướng Khương Thanh Nguyệt, ngươi tuy nói chỉ có thánh nhân ngũ trọng, bất quá cũng miễn cưỡng có tư cách làm vì bản thần tử đối thủ, có thể dám đánh với ta một trận. Cơ Vân Triệt tự nhận là chọn lựa một cái tương đối mà nói có nắm chắc chiến thắng đối thủ, dù sao hắn từng tại Khương Ly cùng Khương Thiếu Hư hai người trên thân ăn rồi không nhỏ thua thiệt. Còn nếu là khiêu chiến Khương Hạo vị này niết bàn cảnh, cho dù thắng, cũng thắng không anh hùng. Bởi vậy hắn mới chọn một cái điều hòa phương án, chọn lựa Khương Thanh Nguyệt vị này thánh nhân ngũ trọng tiên kiêu. Hắn cũng không cho rằng đối phương cũng như Khương Thiếu Hư như vậy yêu nghiệt, có định trụ một phương thời không thiên phú, để hắn không hề có lực hoàn thủ. Khương Thanh Nguyệt không khỏi hơi nhíu mày, người này là đem ta xem như quả hồng mềm rồi. Chương 126, Luân hồi kiếp quang, Tiên đạo văn địa, chương 126, Luân hồi kiếp quang, Tiên đạo văn địa. Hai người đứng ở lôi đài phía trên, cái này tòa lôi đài cũng là lấy tiên kim chú tạo, có rất nhiều phù văn lấp lóe. Cho dù là chuẩn đế xuất thủ cũng vô pháp dung chuyển, gánh chịu thánh nhân tầng thứ đấu pháp, tự nhiên là dư xài. Nghĩ không ra Khương gia bực này đến từ xa xôi địa vực gia tộc, tuổi trẻ thế hệ bên trong cũng có thể sinh ra một vị thánh nhân, đúng là hiếm thấy. Cho dù dốc hết nhất tộc tài nguyên, bồi dưỡng được một vị thánh nhân thiên tiêu lại như thế nào? Tại song sinh chí tôn cốt bực này tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền thôi. Mọi người ở đây đều là không cầm được lắc đầu, căn bản không cho rằng Khương Thanh Nguyệt tại Cơ Vân Triệt trước mặt có lực đánh một trận. Khương Thanh Huyền trên mặt thì là lóe qua một tia cổ quái, không thể không nói, Cơ Vân Triệt ánh mắt quả thực không tệ, vậy mà theo Khương gia đám người bên trong, chọn lựa một cái thực lực tối cường người. Lôi đài phía trên, Cơ Vân Triệt hai tay còn phía sau, trên mặt lóe qua một tia kiệt ngao bất thuần chi sắc. Thượng Thương chi thủ. Hắn bỗng nhiên nhấc trưởng dò ra, chí tôn cốt quang mang phun trào, hiện hiện dị tượng, hóa thành Thượng Thương chi thủ, vô số phù văn lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ. Đã quyết định một chiêu giải quyết đối thủ, hắn tự nhiên là không giữ lại chút nào, trực tiếp vận dụng chí tôn cốt thiên phú. Khương Thanh Nguyệt trong mắt sáng lóe qua một tia thanh lãnh chi sắc, đối phương lấy song sinh chí tôn cốt thi triển ra Thượng Thương chi thủ, ẩn chứa khủng bố thánh đạo uy áp, tùy tiện liền có thể nghiền nát thánh binh, cho dù là thánh nhân đỉnh phong tới quyết đấu, cũng muốn tại một chiêu ở giữa bị thua. Nàng cũng chưa giữ lại, lúc này tế ra càn khôn đỉnh. Tại thánh nhân tầng thứ trong quyết đấu, chỉ cần không phải vận dụng chuẩn đế khí, không coi là làm trái quy tắc, mà nàng càn khôn đỉnh còn vẫn còn thánh binh tầng thứ, còn chưa lộ sắc thành chuẩn đế khí. Ầm ầm. Theo càn khôn đỉnh hoành không, khủng bố thánh đạo uy áp phun trào, trong đỉnh phóng xuất ra tầng tầng ô quang, nhìn thật kỹ, cái này bất ngờ chính là nhất nguyên trọng thủy áp xúc đến cực hạn thể hiện, làm cho hư không làm rung động, không cầm được vật mèo. Giang giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thượng Thương chi thủ tại càn khôn đỉnh ánh kích phía dưới, thì hiện ra một chút vết rách, phút chốc vỡ vụn, hóa thành hư vô. Ngay sau đó, càn khôn đỉnh bỗng nhiên chấn áp mà xuống, lôi cuốn lấy khủng bố thánh uy, hướng về Cơ Vân Triệt vị này song sinh chí tôn cốt nghiền ép mà đi. Cái gì? Cơ Vân Triệt trong mắt lóe qua vẻ khó tin, đối phương vậy mà tiện tay một kích thì phá hết hắn Thượng Thương chi thủ, tuy nói là bằng vào ngoại lực, có thể ngoại lực bản là thuộc về tự thân thực lực một bộ phận. Luân hồi kiếp quang. Cơ Vân Triệt ánh mắt lấp lóe, thể nội khối thứ hai chí tôn cốt lấp lóe quang mang, hiện ra một cỗ luân hồi chi lực, hóa thành luân hồi kiếp quang, hướng về Khương Thanh Nguyệt mà đi. Luân hồi kiếp quang chính là hắn theo khối thứ hai chí tôn cốt bên trong tìm hiểu ra vô thượng bí thuật, có thể gia tốc người khác già yếu, hoặc là đem lịch chuyển đến còn nhỏ trạng thái. Nếu là đối phó tuổi già sức yếu, vốn là thọ nguyên không nhiều người, hắn tất nhiên là lựa chọn gia tốc hắn già yếu. Mà đối phó tuổi trẻ thế hệ, tự thân thọ nguyên sung túc, thì có thể lựa chọn lịch chuyển hắn trạng thái, đem đánh về chí ít năm, thậm chí còn nhỏ trạng thái. Đến lúc đó cảnh giới của hắn cũng sẽ tương ứng rơi xuống, có thể xưng là chân chính đòn sát thủ. Nếu không phải bức dưới sự bất đắc dĩ, Cơ Vân Triệt cũng sẽ không vận dụng khối thứ hai chí tôn cốt bên trong lĩnh ngộ ra luân hồi kiếp quang bí thuật. Dù sao hắn vốn là dự định giữ lấy môn này bí thuật tới đối phó chân long bảng bài danh phía trên những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt trên thân. Nhưng hôm nay lại dùng tại một cái hạng người vô danh trên thân, ít nhiều khiến hắn có chút không cam lòng. Khương Thanh Nguyệt mắt thấy đến tình cảnh này, trên mặt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh, phải biết nàng trước đây từng thôn vệ qua một nói luân hồi bản nguyên, tự thân cũng nhờ vào đó nắm giữ luân hồi pháp tắc, tự thân thể chất cũng lột xác thành nuốt thiên đạo thể. Bởi vậy đối phương luân hồi kiếp quang không những không cách nào đối với hắn sinh ra hiệu quả, nàng ngược lại có thể thừa cơ thôn vệ hết cái này sợi luân hồi kiếp quang, lớn mạnh tự thân luân hồi pháp tắc. Bởi vậy Khương Thanh Nguyệt không trốn không né mặc cho luân hồi kiếp quang rơi vào hắn trên thân. Hừ, cốt linh không hơn trăm người, thân chúng bản thần tử luân hồi kiếp quang, ít nhất phải bị đánh về trẻ sơ sinh trạng thái. Cơ Vân Triệt trên mặt nhất thời lóe qua một tia năm chắc thắng lợi trong tay chi sắc. Hắn thừa nhận trước đó có chỗ đại ý cùng kinh địch, nhưng hôm nay vận dụng đòn sát thủ phía dưới, cho dù là thánh nhân vương trực diện một chiêu này, cũng có được vẫn lạc mạo hiểm. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười trên mặt hắn liền theo chi ngưng trệ, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Khương Thanh Nguyệt thân chúng luân hồi kiếp quang phía dưới, không những chưa từng hóa thành trẻ sơ sinh trạng thái, quanh thân ngược lại hiện ra một chút luân hồi khí tức. Khương Thanh Nguyệt giờ phút này lộ ra chí cao vô thượng, khí chất như có như không, mơ hồ trong đó thì tỉnh lại một tia kiếp trước đế uy, ở sau lưng hắn như có một tôn đế ảnh như ẩn như hiện. Cơ trưởng không mắt thấy đến tình cảnh này, không khỏi làm thất thần, này nữ chẳng lẽ là một tôn đại đế chuyển thế? Thái Dương cổ giáo đại nhật thánh tôn cũng là vì đó ghé mắt, tuổi còn trẻ vậy mà tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc, này nữ nếu là trưởng thành, chẳng phải là lại sắp thành làm một tôn tân đế. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều là vì đó động dung. Song sinh chí tôn cốt, cũng chỉ có chút năng lực ấy. Khương Thanh Nguyệt đôi mắt sáng rơi vào Cơ Vân Triệt trên thân, tiếng nói bình thản, có thể từng chữ đều tại nói nói lấy Cơ Vân Triệt tâm linh. Nàng tiếng nói vừa ra, chân đạp kỳ lân bộ, mỗi bước ra một bước, đều làm đến hư không làm rung động. Mấy bước rơi xuống, Cơ Vân Triệt thân thể thì không cầm được không người xuống tới, xương bánh trẻ ngăn không được sụp đổ, cả người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khuất phục. Vân Triệt. Cơ trưởng không lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe qua một tia nổi giận chi sắc. Ta nhận thua. Cơ Vân Triệt không có cam lòng, nhưng tại kỳ lân bộ áp bách phía dưới, cơ hồ lệnh hắn không có lực phản kháng chút nào, bởi vậy cũng chỉ có thể chủ động nhận thua. Khương Thanh Nguyệt quay người rời đi lôi đài, dù sao cũng không phải là sinh tử chi chiến, nàng cũng tịnh chưa thống hạ sát thủ. Đương nhiên, Cơ gia sớm đã đắc tội lao tổ, lấy nàng đối tại lao tổ hiểu rõ, Cơ gia tộc người hôm nay chỉ sợ một cái đều nghỉ muốn sống mà đi ra Quảng Hàn Tiên Thành. Cơ Vân Triệt trong mắt biến ảo không ngừng, nhục thể mang tới đau xót, xa kém xa tâm hồn đả kích. Mà lại hắn thân là một tôn thánh nhân, điểm ấy nhục thân thương thế, trong khoảnh khắc liền đã khỏi hẳn, ngược lại cũng không đến mức có ảnh hưởng gì. Đại Nhật Thánh Tôn nói ra, tuổi trẻ thế hệ bên trong, thật chính thể hiện thiên phú cùng tiềm lực, cũng không phải là toàn về mặt thực lực, mà ở chỗ ngộ tính. Bởi vậy lão phu đề nghị, nhưng từ ngộ tính phương diện tiến hành xuống một vòng tỷ thí. Cơ tiểu hữu, ngươi là có hay không còn muốn tham dự một vòng này tỷ thí? Đại Nhật Thánh Tôn hỏi thăm Cơ Vân Triệt ý kiến. Cơ Vân Triệt nghe vậy, ánh mắt nhất thời hơi sáng, hắn thân phụ song sinh chí tôn cốt, tại ngộ tính phương diện cũng tự nhận là không kém ai. Về mặt thực lực, hắn bị người nghiền ép, nhưng nếu như chỉ là so đấu ngộ tính, như vậy hắn tự nhận là tự thân không kém ai. Toàn bằng tiền bối an bài. Cơ Vân Triệt gật đầu đáp ứng nói. Đại Nhật Thánh Tôn khẽ vuốt cằm nói, lão phu từng từ tiên cổ di tích bên trong mang ra một cái tiên đạo văn địa, trên đó khắc rõ rất nhiều cổ lão tiên truyện, cho dù lão phu lĩnh hội nhiều năm, cũng chưa từng đều lĩnh hội. Hắn tay áo vung lên, thì có một khối cao khoảng một trượng thạch bia hiện lên ở mọi người trước người. Hắn bên trên có nguyên một đám màu vàng kim tiên truyện lấp lóe, chảy xuôi từng trận tiên quang, bất ngờ chính là tiên đạo văn địa, mỗi một cái tiên truyện đều giống như vật dẫn của đạo đồng dạng, cùng đại đạo cộng minh. Chương 127, vạn trượng tiên quang, chuẩn đế bí pháp, chương 127, vạn trượng tiên quang, chuẩn đế bí pháp. Đại Nhật Thánh Tôn nói ra, một vòng này tỉ thí quy tắc cũng là đơn giản, Khương gia ra một vị tiên tiêu, cùng Cơ Vân Triệt đồng thời lĩnh hội tiên đạo văn địa, tốn thời gian ngắn nhất, lại lĩnh hội bí thuật uy lực khá mạnh người, liền xem như thắng được. Khương đạo hữu ý như thế nào? Ánh mắt của hắn rơi vào Khương Thanh Huyền trên thân, trưng cầu ý nghĩa gặp. Có thể. Khương Thanh Huyền nhàn nhạt gật đầu, trên mặt không hề bận tâm. Khương gia thiên tiêu bên trong, thế nhưng là có một vị tiên tiên đạo thai, chính là thiên sinh thân cận đại đạo người, tại ngộ tính phương diện, cho dù là song sinh chí tôn cốt so sánh cùng nhau, cũng chênh lệch rất xa. Khương Hạo, một vòng này tỉ thí từ ngươi tham dự. Khương Thanh Huyền điểm danh nói. Khương Hạo nghe vậy, cũng là nhịn không được xoa xoa tay, trong mắt lóe qua vẻ mong đợi chi sắc. Cơ Vân Triệt mắt thấy đến tình cảnh này, đáy lòng không khỏi dâng lên một chút bất an cảm giác. Người này đang chờ mong cái gì? Trừ phi là người mang tiên tiên đạo thai loại hình thể chất, nếu không quả quyết không thể tại ngộ tính phương diện vượt qua bản thần tử. Cơ Vân Triệt không khỏi khẽ lắc đầu, cho là mình là nghĩ nhiều, một cái tiểu tiểu khương gia, lại làm sao có thể liên tiếp sinh ra nhiều vị yêu nghiệt chi tư. Chư vị hãy kiên nhẫn chờ đợi, tiên đạo văn bia phía trên mỗi một cái tiên truyện đều là ẩn chứa đối ứng truyền thừa cảm ngộ, nếu là tới sinh ra của mình, liền có thể vào ngộ đạo trạng thái, từ đó lĩnh ngộ ra phù hợp tự thân bí pháp, ngược lại cũng sẽ không hao phí qua nhiều thời gian. Đại Nhật Thánh Tôn mở miệng giải thích. Mọi người ở đây nghe vậy, đều là nhịn không được đưa ánh mắt về phía tiên đạo văn bia. Mà Đại Nhật Thánh Tôn đã dám đem tiên đạo văn bia lấy ra, hiển nhiên cũng là đối với tự thân thực lực có tuyệt đối nắm chắc. Hắn tiếng nói vừa ra, Cơ Vân Triệt cùng Khương Hạo hai người đều là xếp bằng ở tiên đạo văn bia phía dưới, cũng chỉ có tiếp xúc gần đuôi phía dưới, tại tiên đạo phủ văn phạm vi bao phủ bên trong, mới có thể cùng chi sinh ra của mình, theo mà tiến vào nội đạo trạng thái. Bực này trạng thái phía dưới, một hơi liền có thể bù đắp được lĩnh hội mấy tháng công phu. Đương nhiên, có thể cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể cùng tiên đạo văn bia sinh ra của mình, chỉ có ngộ tính xuất chúng người mới có tư cách tới sinh ra của mình. Nếu là ngộ tính hạ người bình thường, căn bản không có khả năng cùng cộng hưởng theo, lại càng không cần phải nói từ đó tìm hiểu ra bí thuật. Cơ Vân Triệt ngồi xếp bằng, ánh mắt rơi vào tiên đạo văn bia bên trong từ chữ phía trên, tâm thần chìm vào trong đó, ẩn ẩn tới sinh ra của mình, quanh thân đạo ẩn vần quanh, tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Thái Dương cổ giáo thánh nữ Liễu Như Yên mắt thấy đến tình cảnh này, không khỏi âm thầm gật đầu. Cơ Vân Triệt ngộ tính đúng là không chút nào kém cỏi hơn đại sư minh, trong khoảnh khắc tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Liễu Như Yên đôi mắt sáng lấp loé không yên, đối Cơ Vân Triệt cảm quan có thay đổi. Trước đây Cơ Vân Triệt bị Khương Thanh Nguyệt đánh bại dễ dàng, không để cho nàng cấm cho rằng vị này song sinh chí tôn cốt nhiều ít có chút hữu danh vô thực. Mà bây giờ hắn phút chốc tiến nhập ngộ đạo trạng thái, bao nhiêu cũng có thể khiến cho vãn hồi một số thể diện. Khương Hạo đối với cái này cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu, ánh mắt của hắn rơi vào tiên đạo văn bia phía trên một chữ phong phía trên, quanh thân đạo ẩn xen lẫn, mơ hồ trong đó cùng đại đạo cộng minh, trong chớp mắt liền tiến vào ngộ đạo trạng thái. Cùng Cơ Vân Triệt có chỗ khác biệt chính là, Khương Hạo tại tiến nhập ngộ đạo trạng thái thời điểm, quanh thân cũng là có kim liên phun trào, rõ ràng là đạo tắc bên ngoài lộ ra, hóa thành dị tượng. Như thế thân cận đại đạo, không phải tiên tiên đạo thai không còn gì khác, kẻ này lại cũng là một vị đại đế chi tư. Ghế khách quý vị phía trên, có người nhịn không được kinh hô một tiếng. Thái thượng thánh tôn mắt thấy đến tình cảnh này, trong mắt cũng là nhịn không được lóe qua một tia hàn quang. Nghĩ không ra cái này Khương gia nội tình thâm hậu như thế, có thể nuôi dưỡng được tiên tiên đạo thai, chẳng phải là mang ý nghĩa kỳ tổ thượng đã từng sinh ra bực này thể chất. Hắn ánh mắt tại Khương Thanh Huyền trên thân đảo qua, có khả năng nhất người, tự nhiên chính là Khương Thanh Huyền vị này Khương gia lão tổ. Chỉ bất quá, lấy hắn chuẩn đế nhãn giới, lại như thế nào có thể xem thấu Khương Thanh Huyền hỗn độn tiên thể. Cơ trưởng không mắt thấy đến tình cảnh này, sắc mặt một thời gian cũng là có chút biến ảo không ngừng. Cơ Vân Triệt làm cơ gia thần tử, thua qua một lần, liền đã để hắn có chút thể diện mất hết. Có thể kể từ lúc này hai người quanh thân dị tượng đến xem, một vòng này tỷ thí hiển nhiên Cơ Vân Triệt thắng được khả năng cũng không tính lớn. Đại Nhật Thánh Tôn ánh mắt lấp loé không yên, tỷ thí lần này vốn là hắn nói ra, chỉ bất quá kết quả lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Một nén nhang sau, Cơ Vân Triệt cùng Khương Hạo hai người hai con mắt đều là cùng nhau mở ra. Này ngươi ngộ tính vậy mà không dưới ta. Cơ Vân Triệt gặp Khương Hạo cũng theo ngộ đạo trạng thái kết thúc, hắn trong lúc nhất thời không khỏi có chút kinh nghi bất định lên. Tiên bối, không biết muốn thế nào kiểm nghiệm chúng ta ngộ đạo thành quả. Cơ Vân Triệt trước tiên mở miệng nói. Đại Nhật Thánh Tôn nói ra, rất đơn giản, lấy ngươi lĩnh ngộ bí thuật công kích tiên đạo văn địa, chỉ có tự tiên đạo văn bia phía trên tìm hiểu ra bí pháp, mới có thể khiến cho sinh ra cộng minh, thánh phẩm bí pháp lại có 10 trượng tiên quang bốc lên. Thánh nhân vương bí pháp thì là 100 trượng tiên quang bốc lên, đại thánh bí pháp đối ứng ngàn trượng tiên quang. Đến mức chuẩn đế bí pháp, đối ứng hạng gì tầng thứ tiên quang, hắn cũng là vẫn chưa nói rõ. Dù sao hắn thấy, lần này ngộ đạo người, cảnh giới đều chưa từng bước chân chuẩn đế, tại cấp độ này muốn lĩnh hội chuẩn đế bí pháp, hiển nhiên là chuyện không có thể. Thậm chí, cho dù là đại thánh tầng thứ bí pháp, cũng không phải là thánh nhân có khả năng tùy tiện tìm hiểu ra tới. Cơ Vân Triệt lúc này chủ động tiến lên, đồng nhiên nhấc trưởng dò ra, thì đánh ra một đạo bí thuật, vô hình sóng ánh sáng phun trào, làm cho hư không làm bẹo. rõ ràng là hắn theo tiên đạo văn bia bên trong lĩnh ngộ ra một môn bí pháp, tên là nguyên tử cực quang, miễn cưỡng đạt đến thánh nhân vương tầng thứ. Càng nhiều là ỷ lại tiên đạo văn bia truyền thừa càng ngộ, nếu không phải như thế, lấy hắn nội tình muốn lĩnh hội thánh nhân vương bí pháp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ông ngong. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên đạo văn bia phía trên thì có 100 trượng tiên quang bay lên, thậm chí mơ hồ trong đó có từng trận tiên âm vang vọng. Cơ Vân Triệt ánh mắt rơi vào Khương Hạo trên thân, lấy ngươi niết bàn cảnh tầng thứ, cho dù tại tiên đạo văn bia truyền thừa cảm ngộ tăng thêm phía dưới, nhiều nhất cũng liền có thể lĩnh ngộ ra một môn thánh nhân tầng thứ bí pháp. Ngươi cũng không nên nản chí, ta tự sẽ cho ngươi đổi theo cơ hội, cho đến liền bản thần tử bóng lưng đều không thể nhìn thấy. Cơ Vân Triệt ngôn từ bên trong thì bày làm ra một bộ cao cao tại thượng ý vị. Ngươi không khỏi cao hứng có chút sớm. Khương Hạo hảo tâm nhắc nhở một tiếng, hắn người mang tiên tiên đạo thai, vừa rồi càng là cùng tiên đạo văn bia tiến nhập cấp độ càng sâu của mình, bởi vậy đối phương lĩnh ngộ thánh nhân vương bí pháp, với hắn mà nói cũng là không tính là gì. Chỉ thấy Khương Hạo tiếng nói vừa ra, liền không chút do dự xuất thủ, nhấc trưởng dò ra, thi triển ra tự tiên đạo văn bia bên trong lĩnh ngộ mà ra bí thuật, hóa thành một cái hơi mở bàn tay, đột nhiên rơi vào tiên đạo văn bia phía trên. Ông ngong. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên đạo văn bia phía trên, tiên quang xông thẳng lên trời, giả thiên tế nhật, từng trận tiên đạo thanh âm vang vọng. Tiên đạo văn bia phía trên, từng mai tiên triện lấp lóe, giống như sinh ra cộng minh đồng dạng, hư không bên trong càng là có kỳ lân thủy thú hư ảnh hiện hiện. Vạn trượng tiên quang, cái này sao có thể? Cơ Vân Triệt nhất thời nhỉ non tự nói, đạo tâm phát toái. Cả người càng là lâm vào tự mình hoài nghi bên trong, có chút không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Chương 128, Thâm Như Bản Thạch. Phù Đồ Luyện Tâm, chương 128, Thâm Như Bản Thạch. Phù Đồ Luyện Tâm. Cơ Vân Triệt ngũ chỉ nắm chặt, móng tay khảm vào huyết nục bên trong, chính mình lại không hề hay biết, ánh mắt bên trong toàn màu đỏ tươi, mơ hồ trong đó cả người đều có một phần điên cuồng tư thái. Vạn Trượng Tiên Quang, chuẩn đế cấp bí thuật. Đại Nhật Thánh Tôn hơi hơi khiêu mi, trong mắt cũng là lóe qua một tia dị dạng chi sắc. Khương Hạo hai tay cong phía sau, khí định tần nhàn, vừa rồi hắn thi triển bất ngờ chính là từ tiên đạo văn bia bên trong lĩnh ngộ ra một môn chuẩn đế bí thuật, tên là Đại Phong Ấn Thuật, có thể xưng không có gì không phong. Song sinh trí tôn cốt, không gì hơn cái này. Khương Hạo từ tốn nói, lần này ngôn luận không khỏi khiến Cơ Vân Triệt sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, có chút bị đả kích. Thì liền Cơ gia lão tổ Cơ Trường Không trong mắt cũng không nhịn được lóe qua một tia che lấp chi sắc. Đại Nhật Thánh Tôn ánh mắt lấp lóe nói, vị tiểu hữu này, có thể dám cùng ta Thái Dương cổ giáo thánh nữ luận bàn một hai. Nếu là ngươi có thể thắng được, lão phu liền đại biểu Thái Dương cổ giáo đồng ý Khương gia tấn thăng bất hủ thế lực. Thái Dương Thánh Tôn nói ra, hắn tiếng nói vừa ra, hắn bên cạnh thân Liễu Như Yên cũng là đi ra, nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều vạch hồn phách người, làm cho người trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Này nữ, ngược lại là cùng Vân Thường quận chúa giống nhau đến mấy phần chỗ. Khương Hạo nội tâm dâng lên một tia cảnh giác. Tự Vũ Hóa Thịnh hội kết thúc về sau, Khương Hạo về sau cũng coi là nhận rõ Vân Thường quận chúa là người, mà hắn ngã một lần khôn hơn một chút, đương nhiên sẽ không tùy tiện lại đến cái này làm. Khương Hạo thần sắc bình tĩnh nói, có gì không dám. Liễu Như Yên đi vào lôi đài phía trên, chỉ thấy hắn trong tay xuất hiện một cái sáo ngọc, theo hắn môi đỏ khẽ mở, thì có một khúc âm thanh tự nhiên vang vọng. Chỉ bất quá, đối với bên ngoài người mà nói là âm thanh tự nhiên, nhưng đối với Khương Hạo tới nói, lại giống như thực cốt thanh âm, loạn tâm thần. Theo sao âm vang lên, ở tại trong tầm mắt, bất ngờ có vô số cố huyền chuyển dáng người tuyệt mỹ tiên nữ ở tại trước người vũ động. Dám loạn ta đạo tâm. Khương Hạo lạnh hừ một tiếng, không hề bị lay động, hắn từ khi lần trước tại Vân Thường quận chúa chỗ đó ăn thiệt ngầm về sau, liền thường xuyên tại luyện tâm tháp bên trong ma luyện tính cách. Bởi vậy bực này tràn mặt với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, hắn tâm như niêm phong, ánh mắt bên trong một mảnh đạm mạc, giống như không bao hàm một chút tình cảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trước người huyễn tượng thì hết thảy phá toái, mà Liễu Như Yên trong ánh mắt thì là lóe qua một tia nghi hoặc. Nàng tu hành chính là Diệu Dục Tâm Kinh, cái này thủ khúc cũng là tự môn này công pháp bên trong diễn sinh mà ra. Cho dù là tầm thường thánh nhân, tại đối mặt cái này thủ khúc thời điểm, cũng quả quyết không cách nào tại như thế ngắn ngủi thời gian thì tránh ra, cái này gần như là cần làm đến khán phá hồng trận. Trừ phi là một số nhiều năm lão quái, trải qua dài đằng đẵng tuế nguyệt tẩy lễ, tâm như bàn thạch, mới có thể làm đến trong khoảng thời gian ngắn theo huyễn cảnh bên trong tránh ra, thoát khỏi trói buộc. Chỉ bất quá cho dù đối phương theo huyễn cảnh bên trong tránh ra, Liễu Như Yên một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, vẫn như cũ có mị hoặc tư thái. Cùng lúc đó, nàng càng là vận dụng thánh đạo uy áp, lấy thế đè người, giống như bài sơn đảo hải, hướng về Khương Hạo bao phủ mà đi. Khương Hạo không hề bị lay động, hắn lúc này cùng đại đạo cộng minh, giống như thân dung thiên địa đồng dạng, chỉ là thánh đạo uy áp, căn bản là không có cách dùng chuyển hắn mảy may. Ông ngong. Tại Liễu Như Yên sau lưng, bất ngờ hiện lên một tôn ngàn trượng kim ô thân ảnh, đốt cháy thương cùng, ẩn chứa hỏa chi thánh đạo pháp tắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim ô hóa hồng, thì hướng về Khương Hạo của tới, giống như muốn đốt tận vạn vật đồng dạng. Khương Hạo ánh mắt bình tĩnh như thủy, hắn giờ phút này giống như thần dung thiên địa đồng dạng, chỉ là tâm niệm vừa động, thiên địa ở giữa hỏa chi pháp tắc ngay tại hắn trưởng không bên trong, có thể khiến tự thân hóa thành một tôn hỏa diễm thần chỉ đồng dạng. Tán. Theo trong miệng hắn khẽ nhả một cái âm tiết, giống như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, ngàn trượng độ cao kim ố hư ảnh đống nhiên diệt vong, hóa thành vô hình. Sau một khắc, Khương Hạo thân hình lóe lên, đống nhiên một trưởng phiến tại Liễu Như Yên gương mặt phía trên. 3. Theo một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Liễu Như Yên bưng bít lấy khuôn mặt của mình. Quả thực có chút không dám tin tưởng trên đời này lại có như thế phía dưới nam nhân, bất quá chỉ là luận bàn thôi, có cần phải như vậy nhục nhã cùng nàng sao? Khương đạo hữu, ta tự nhận là chưa từng đắc tội qua ngươi, ngươi như vậy nhục nhã tại ta, đến tột cùng là ý gì? Liễu Như Yên bộ ngực chập trùng bất định, chất vấn. Khương Hạo có thể không tâm tư cùng Liễu Như Yên quá nhiều giải thích, đối phương tuy nói có thánh nhân nhục thân, không qua hắn nhục thân tại đi qua nhiều lần thuế biến về sau, cũng là có thể so với thánh nhân chi khu. Nếu không phải như thế, một cái bàn tay rơi vào một tôn thánh nhân trên thân, thậm chí càng đem này phản vệ chấn thương. Khương Hạo đống nhiên nhấc trưởng rõ ra, hư không bên trong xuất hiện một đạo ngàn trưởng lớn hơi mở trưởng ấn. Rõ ràng là hắn vừa rồi chỗ lĩnh hội đại phong ấn thuật, này thuật vừa ra, có thể phong ấn bản vật, vô luận là thần thông bí pháp, vẫn là thánh binh, thậm chí một tôn thánh nhân, đều có thể phong ấn. Liễu Như Yên thấy thế, trong mắt sáng cũng không nhịn được lóe qua một vệt vẻ động dung. Trong tay nàng lúc này xuất hiện một mặt thái dương cổ kỳ, rõ ràng là một kiện thánh binh. Theo hắn nhấc vung tay lên, thái dương cổ kỳ bên trong thì có một đoàn thánh phẩm hỏa diễm khuấy động mà ra, rõ ràng là thánh phẩm đại nhật chân hỏa, giống như kim nhật hành không. Chỉ bất quá, tại Khương Hạo đại phong ấn thuật trước mặt, cho dù là thánh phẩm hỏa diễm cũng không đáng chú ý, vẫn như cũng bị hắn phong ấn, trấn áp. Cuối cùng thì liền Liễu Như Yên cũng bị nàng một trường này phong ấn, lại không sức đánh một trận. Đại Nhật Thánh Tôn mắt thấy đến tình cảnh này, không khỏi sắc mặt lạnh xuống. Vốn cho là bằng vào Liễu Như Yên thực lực, đối phó một cái niết bàn cảnh tiểu bối, bất quá là dễ như trở bàn tay, có thể kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn. Khương Hạo tại đánh bại Liễu Như Yên về sau, cũng tỉnh chưa tiếp tục xuất thủ. Đại Nhật Thánh Tôn một thời gian cũng là giữ im lặng lên. Thái Âm Thánh Tôn mắt thấy đến tình cảnh này, trong mắt sáng cũng là lóe qua một tia dị dạng chi sắc. Nguyên bản nàng còn lo lắng Khương gia tuổi trẻ thế hệ khó có thể thông qua mọi người ở đây khảo hạch, cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn Khương gia lão tổ lấy thực lực áp đảo mọi người. Có thể hiện tại xem ra, Khương gia tuổi trẻ thế hệ thiên kiêu tựa hồ đều là không phải hạng người tầm thường, cho dù là cùng chân long bảng trước 10 người, cũng không thua bao nhiêu. Còn có người nào dị nghị? Thái Âm Thánh Tôn ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường không khí có mấy phần ngưng trệ. Khương Thanh Huyền thần sắc bình tĩnh, chỗ lấy đáp ứng để tiểu bối tham dự tỷ thí, tự nhiên cũng là vì đối với hắn tiến hành ma luyện một phen. Phải biết, tộc nhân thất bại thiên mệnh chi tử càng nhiều, như vậy cũng có thể trả lại tự thân số mệnh, làm cho tự thân mệnh cách làm sâu sắc. Nếu không phải như thế, hắn cần gì phải như thế phiền phức, dù là chỉ là triển lộ tự thân một chút thực lực, liền đủ để chấn nhiếp toàn trường, dù sao vô luận bất cứ lúc nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Chỉ cần nắm đấm đủ cứng, cho dù là chuẩn đế cựu trọng lão quái vật, cũng chỉ có thể khuất phục ở tại chân lý phía dưới. Lão phu còn có dị nghị? Trong đám người, một vị tử bảo chuẩn đế nhàn nhạt mở miệng, hắn bất ngờ đến từ bài danh thứ 5 bất hủ thế lực, Huyền Hoàng Thánh Địa, vị này chuẩn đế cũng bị tôn xưng là Huyền Hoàng Thánh Tôn. Huyền Hoàng Thánh Địa am hiểu nhất luyện khí chi đạo, hắn chỗ lấy phản đối, cũng là bởi vì hắn ghi nhớ Quảng Hàn Tiên Thành bên trong chú tạo bức tường tiên kim. Hắn thấy, những thứ này tiên kim đủ để chú tạo rất nhiều chuẩn đế khí, thậm chí cực đạo đế binh, dùng để chú tạo một tòa thành tường, thật sự là có chút phung phí của trời. Ông ngoong. Chỉ thấy hắn nhấc vung tay lên, ở tại trước người thì lơ lửng ra một tòa quang minh bảo tháp, cao 9 tầng, chuẩn đế cấp uy áp tùy theo phong thích. Huyền Hoàng Thánh Tôn giải thích nói, đây là phù đồ tháp, mỗi một tầng đều cầm tù lấy một tôn vực ngoại tâm ma, duy có đạo tâm kiên định người mới có thể đăng lâm đỉnh tháp, Khương gia có thể có thiên kiêu dám vào bên trong thử một lần. Chương 129, ta Khương gia hôm nay tấn thăng bất hủ đế tộc, người nào tán thành, người nào phản đối? Chương 129, ta Khương gia hôm nay tấn thăng bất hủ đế tộc, người nào tán thành, người nào phản đối? Khương Thanh Nguyệt từ trong đám người đi ra, thần sắc tự nhiên tiến nhập phù đồ tháp bên trong. Đến mức phù đồ tháp quan áp rất nhiều vực ngoại tâm ma, vừa vặn có thể biến thành hắn nuốt thiên đạo thể trưởng thành chất dinh dưỡng, đến mức dung chuyển hắn tâm tính, càng là chuyện không thể nào. Dù sao nàng chính là đại đế trọng sinh, mà cái này phù đồ tháp nhiều nhất cũng chính là chuẩn đế khí thôi, quả quyết không có khả năng cầm tù một tôn đại đế cấp bậc vực ngoại tâm ma. Bởi vậy nhiều nhất cầm tù một tôn chuẩn đế cấp tâm ma đã là cực kỳ khó được. Theo Khương Thanh Nguyệt bước vào trong đó, mọi người ở đây đều là thần sắc khác nhau. Trước đó, không ít người đã mơ hồ ý thức được, Khương Thanh Nguyệt hư hư thực thực là một tôn nữ đế chuyển thế. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, bất quá nếu là khả năng xông đến phù đồ tháp đệ tử tầng, đồng thời bình yên vô sự tự trong đó đi ra, như vậy tất nhiên có thể ngồi vững nữ đế chuyển thế thân phận. Bởi vậy mọi người ở đây đều có chút mong mỏi cùng trông mong, đối với Khương Thanh Nguyệt sông phù đồ tháp có chút chờ mong. Huyền Hoàng Thánh Tôn trong lòng thì là âm thầm cười lạnh, phải biết tại phù đồ tháp đệ cựu tầng thế nhưng là cầm tù lấy một tôn chuẩn đế cấp vực ngoại tâm ma, cho dù là chuẩn đế trực diện tôn này tâm ma, cũng có được tâm ma nhập thể mạo hiểm, hơi không cẩn thận thì có đọa nhập ma đạo. Hắn cũng không cho rằng đối phương chỉ là một tôn thánh nhân liền có thể xông qua đệ cựu tầng, đến mức đại đế chuyển thế, hắn thấy càng là lời nói vô căn cứ. Huyền Hoàng Thánh Tôn từ trước đến nay không tin luân hồi mà nói, chỉ tin kiếp này, không tin kiếp sau, đến mức Khương Thanh Nguyệt trước đây triển hiện dị tượng, hắn cũng chỉ là cho rằng là đối phương đạt được đại đế truyền thừa thôi. Thế mà dần dần, Huyền Hoàng Thánh Tôn trên mặt biểu lộ liền theo chi ngưng trệ, hắn bất ngờ phát hiện, đối phương xông tháp tốc độ quá mức yêu nghiệt. Đồng thời không chỉ là xông tháp tốc độ quá yêu nghiệt, mà là đối phương mỗi xông qua một tầng, tầng kia chỗ giam giữ vực ngoại tâm ma thì biến mất theo. Phù đồ tháp bên trong vực ngoại tâm ma thế nhưng là hắn hạch tâm, hắn bên trong giam giữ mỗi một vị tâm ma đều không thể coi thường, chính là hắn hao phí dài đằng đẵng tuế nguyệt thu thập mà đến. Theo từng tôn vực ngoại tâm ma biến mất, Huyền Hoàng Thánh Tôn tâm quả thực đang dị máu, trong lòng càng là lóe qua một tia ý hối hận tới. Thật sự là cổ quái, này nữ đến tột cùng là cái gì thể chất, vậy mà có thể thôn vệ vực ngoại tâm ma. Huyền Hoàng Thánh Tôn trên mặt lóe qua vẻ không hiểu, ở tại trong nhận thức biết, cho dù là hỗn độn thể tựa hồ cũng vô pháp thôn vệ vực ngoại tâm ma, bực này cũng không thực thể tồn tại. Dù sao vực ngoại tâm ma vốn là vô hình vô tướng, như không cách nào bắt nó hình thể, làm sao nói thôn vệ. Làm hắn cảm ứng được Khương Thanh Nguyệt bước vào đệ cửu tầng lúc, hắn không khỏi ánh mắt lấp lóe, trước mặt vực ngoại tâm ma tổn thất thì cũng thôi đi, có thể đệ cửu tầng vực ngoại tâm ma cực kỳ trọng yếu, chính là chuẩn đế cấp tâm ma. Có tôn này tâm ma tại, hắn có thể khiến trong môn chư vị trưởng lao tại đại thánh cửu trọng lúc sớm kinh lịch tâm ma lịch luyện, từ đó ma luyện tính cách, lấy này đến thích ứng chuẩn đế tâm ma kiếp. Đương nhiên, cũng không phải là bất luận một vị nào đại thánh tấn thăng chuẩn đế thời điểm, đều sẽ nên đón tâm ma kiếp, đây cũng là tùy từng người mà khác nhau, chỉ cần là tâm linh có thiếu hụt người, tất nhiên là cần trải qua một bước này. Bởi vậy phù đồ tháp bên trong chuẩn đế cảnh vực ngoại tâm ma đối Huyền Hoàng Thánh địa tới nói có thể nói cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Huyền Hoàng Thánh Tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, thì muốn mạnh mẽ đem Khương Thanh Nguyệt theo phù đồ tháp bên trong bài xích đi ra, để tránh sau cùng một tôn chuẩn đế tâm ma cũng lọt vào Khương Thanh Nguyệt độc thủ. Thế mà sau một khắc, hắn thì sắc mặt đột biến, như gặp quỷ mị. Hắn tựa như đã mất đi đối phù đồ tháp trưởng khống đồng dạng, phải biết hắn trưởng khống phù đồ tháp đã có mấy ngàn năm lâu. Tháp này càng là từ hắn tự tay đoán tạo, cùng hắn có thể nói là tâm ý tương thông, cho dù là đại đế đích thân tới, cũng chưa chắc có thể tùy tiện chặt đứt hắn cùng phù đồ tháp liên quan. Khương Thanh Huyền ánh mắt lạnh nhạt, phù đồ tháp bên trong chuẩn đế tâm ma đối với Khương Thanh Nguyệt tới nói không thể nghi ngờ là một cọc cơ duyên, hắn lại thế nào có thể ngồi nhìn Huyền Hoàng Thánh Tôn xuất thủ quấy nhiễu. Huyền Hoàng đạo hữu còn thỉnh an tâm chớ vội. Khương Thanh Huyền mở miệng nhắc nhở, hắn luôn từ bên trong thì hàm ẩn một tia ý uy hiếp. Huyền Hoàng Thánh Tôn nghe vậy, đáy lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình đến, hắn nhất thời minh bạch, dù sao cũng là Khương gia lão tổ xuất thủ, ngăn cách hắn cùng phù đồ tháp liên quan, loại này thủ đoạn thật sự là có chút nghe rợn cả người. Không bao lâu, Khương Thanh Nguyệt thì tự phù đồ tháp bên trong đi ra, chỉ thấy hắn khí chất càng phiếu miểu, càng là có vô địch đại đế tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại thôn phệ rất nhiều vực ngoại tâm ma về sau, Khương Thanh Nguyệt cảnh giới tuy nói chưa từng đề thăng, có thể nguyên thần của nàng lại là nên đón kịch liệt thủy biến, nguyên thần đã bước vào chuẩn đế tầng thứ. Khương Thanh Huyền bước ra một bước, đứng ở mọi người trước người, ánh mắt như điện. Ta Khương gia hôm nay tấn thăng bất hủ đế tộc, người nào tán thành, người nào phản đối? Khương Thanh Huyền hai tay cong phía sau, ánh mắt bên trong một mảnh đạm mạc, tựa như rõ ràng chưa từng đem tại chỗ bất hủ thế lực để ở trong mắt đồng dạng. Cơ gia lão tổ Cơ Trường Không thần sắc lạnh như băng nói, một cái gia tộc muốn tấn thăng trở thành bất hủ thế lực, đối với thánh nhân số lượng cũng là có yêu cầu nghiêm khắc, ngươi Khương gia còn cần lắng đọng một phen, mới có cơ hội tấn thăng làm bất hủ đế tộc. Thái Huyền Thánh địa lão tổ Thái Thượng Thánh Tôn cũng là mở miệng phụ họa, Cơ đạo hữu nói không sai, ngươi Khương gia nội tình nông cạn, còn không đủ trở thành bất hủ đế tộc. Đại Nhật Thánh Tôn âm thanh lạnh lùng nói, Khương gia tuổi trẻ thế hệ tuy nói thiên kiêu cùng nổi lên, có thể nhưng cũng không có bao nhiêu thánh nhân tọa trấn, việc này Khương đạo hữu vẫn là ngàn năm về sau nhắc lại. Dẫn đầu nói lời phản đối, cũng liền cái này ba nhà thế lực, đến mức còn lại mấy cái nhà thế lực thì là ở vào xem chừng bên trong, vẫn chưa vội vã tỏ thái độ. Đến mức Huyền Hoàng Thánh Tôn thì sớm đã bị Khương Thanh Huyền vừa rồi thủ đoạn làm cho sợ hãi, bởi vậy hắn trong lúc nhất thời cũng không dám đưa ra dị nghị. Chỉ bất quá, nếu là muốn đổi lấy ủng hộ của hắn, còn cần nhìn Khương Thanh Huyền thủ đoạn phải chăng đủ mạnh cứng rắn. Khương Thanh Huyền khỏe miệng hơi hơi dương lên, ta người này từ trước đến nay ưa thích lấy lý phục nhân, đã chư vị không đồng ý, vậy bản tọa cũng chỉ đành cùng chư vị giảng giảng đạo lý. Hắn tiếng nói vừa ra, trong tay thái âm lục tiên đao thì cực điểm khôi phục, khủng bố đế uy bao phủ, chèn ép mọi người ở đây vì chi biến sắc. Ầm ầm. Theo chém ra một đao, luân hồi hoàng đạo pháp tắc phun trào, liền có lục đạo luân hồi dị tượng tùy theo hiện hiện, giống như diễn hóa vô gian luyện ngục đồng dạng, thần uy như ngục. Thiên điên. Đại Nhật Thánh Tôn trong mắt lóe qua vẻ khó tin, một lời không hợp liền làm đế binh cực điểm khôi phục, mà lại hắn rõ ràng phát giác được, đối phương vậy mà nắm giữ lấy hoàng đạo pháp tắc, đây chính là một chân bước vào đại đế dấu hiệu. Tại chỗ rất nhiều chuẩn đế bên trong, có thể cũng không một người bước vào này cấp độ, có thể nghĩ, tại chuẩn đế lĩnh ngộ hoàng đạo pháp tắc là khó khăn cỡ nào. Khương Thanh Huyền một đao kia thì nhắm ngay Cơ gia lão tổ Cơ Trường Không vị này đệ nhất cái nhảy ra phản đối người. Lục đạo luân hồi chi lực ra chỉ phía dưới, làm cho Cơ Trường Không sắc mặt đổi biến, đáy lòng ngăn không được dâng lên vô tận hàn ý tới. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn lần này tới Cơ gia cũng là mang theo cực đạo đế binh tới, tên vị khởi nguyên chi môn, có thể dung nạp cùng thôn phệ đế binh thế công, có đủ loại thần diệu. Làm hắn tế ra khởi nguyên chi môn, toàn lực thôi động phía dưới, làm cho tòa này cổ lão môn hộ nở rộ sáng chói quang mang, giống như vạn vật khởi nguyên đồng dạng, hết thảy đến gần quy tắc, đều là phản bản hoàn nguyên, bị hấp thu vào trong đó, lại khó cấu thành uy hiếp. Chỉ bất quá, hắn còn đánh giá thấp lục đạo luân hồi đao uy lực, tại hoàng đạo pháp tác ra chỉ phía dưới, khởi nguyên chi môn căn bản là không có cách đem một đao kia tăng dã, ngược lại làm cho khởi nguyên chi môn không cầm được rung động. Chương 130, tiêu giao thiên tôn, không gian tiên tiễn, chương 130, tiêu giao thiên tôn, không gian tiên tiễn. Làm sao có thể? Cơ Trường Không sắc mặt biến hóa, quả thực không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Cơ gia khởi nguyên chi môn có thể nói là trí cường phòng ngự đế binh, trên đó cũng là gánh chịu lấy hoàng đạo pháp tắc, theo lý mà nói, cho dù là trực diện cực đạo đế binh thế công, cũng không đến mức không chịu được như thế một kích. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, đao quang diễn sinh lục đạo luân hồi dị tượng thì bao phủ tại Cơ Trường Không trên thân. Chỉ thấy lục đạo luân hồi chi lực chạy xuôi phía dưới, trong khoảnh khắc thì tức đoạt Cơ Trường Không chuẩn đế tu vi, đem đánh vào nhân gian đạo khiến cho đoạn nhập phàm trần, hóa thành lục thể phàm thai. Thế mà cái này còn không phải thứ nhất tuyệt vọng, sau một khắc, hắn liền bị đánh vào xúc sinh đạo, hóa thành một đầu chó đen. Mà cái này còn chưa kết thúc, hắn hóa thành chó đen về sau, lục đạo luân hồi bên trong ác quỷ đạo cũng là tùy theo phun trào. Đem hắn huyết nhục chi khu tan rã, đem đánh vào ác quỷ đạo, hóa thành một đầu chó đen hư ảnh, hung thần ác sát, đã mất linh trí. Trong nháy mắt ở giữa, chém giết một tôn chuẩn đế cửu trọng, tình cảnh này làm cho mọi người ở đây đều là tâm thần đều là sợ. Đấy lòng càng là lan tràn ra khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ tới. Đại Nhật Thánh Tôn vội vàng cười làm lành nói, Khương đạo hữu thần thông quảng đại, một người liền đủ để bù đắp được một tòa bất hủ thế lực, lão phu đại biểu Thái Dương cổ giáo đồng ý Khương gia tấn thăng làm bất hủ thế lực. Khương Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, không hề bị lay động, tay áo vung lên, cực đạo đế binh vạn vật mâu khí đỉnh tùy theo bay lên không trung, rơi vào Đại Nhật Thánh Tôn đỉnh đầu phía trên. Khương đạo hữu chớ có khinh người quá đáng, lão phu đã đồng ý ngươi Khương gia tấn thăng làm bất hủ thế lực, ngươi cái này là ý gì? Đại Nhật Thánh Tôn trên mặt lóe qua một tia che lấp chi sắc. Khương Thanh Huyền nhàn nhạt giải thích nói, bản tọa lo lắng Cơ đạo hữu một người ở phía dưới quá mức cô đơn, các hạ không ngại đi xuống cùng hắn tự ôn chuyện. Theo hắn tiếng nói vừa ra, vạn vật mâu khí đỉnh cực điểm khôi phục, hắn bất ngờ vận dụng ngũ hành hoàng đạo pháp tắc chi lực, làm cho vạn vật mâu khí đỉnh ẩn chứa mấy phần đại đế phong thái, vạn vật mâu khí buông xuống, liền muốn đem Đại Nhật Thánh Tôn hấp thu vào trong đó. Đại Nhật Kim Ô tướng. Đại Nhật Thánh Tôn lạnh hừ một tiếng, lúc này tế ra tự thân dị tượng, ở sau lưng hắn hiện lên một tôn vạn trượng hư ảnh, rõ ràng là một tôn Tam Túc Kim Ô, phun ra nuốt vào lấy diệt thế kim diễm. Khương đạo hữu nếu là không thu tay lại, hôm nay sau đó, Quảng Hàn Tiên Thành chỉ sợ liền đem biến thành một tòa tử thành. Đại Nhật Thánh Tôn mở miệng uy hiếp nói, hắn bất ngờ liều lĩnh, thiêu đốt thọ nguyên cùng tinh huyết, cực điểm thăng hoa, làm cho tự thân Đại Nhật Kim Ô chạm nhau cùng cái nào đó cấm kỵ lĩnh vực. Khương Thanh Huyền trên mặt không khỏi lóe qua một tia trêu tức, hắn tay áo vung lên, màu đỏ thắm lục đinh thần hỏa thì bỗng nhiên bay xuống mà ra. Vạn Trượng Đại Nhật Kim Ô hư ảnh tại gặp được lục đinh thần hỏa trong nháy mắt, thì không cầm được cảm đạm xuống, không ngừng bị hắn thôn phệ. Bất quá trong nháy mắt ở giữa, Đại Nhật Kim Ô hư ảnh thì bỗng nhiên tan rã diệt vong, nếu không phải muốn hiến tế Đại Nhật Thánh Tôn, lấy lục đinh thần hỏa uy lực, tùy tiện thì có thể đem phần vì cho tàn. Nhưng dù cho như thế, tình cảnh này cũng là khiến Đại Nhật Thánh Tôn nhận rõ hiện thực. Đại Nhật Thánh Tôn trên mặt gạt ra một vệ miễn cưỡng ý cười, còn Thỉnh Khương đạo hữu thủ hạ lưu tình, ta Thái Dương cổ giáo nguyện ý vì chuyện hôm nay làm ra bổ khuyết. Khương Thanh Huyền thần sắc đạm mạc, không cần. Hắn tiếng nói vừa ra, liền không nói thêm lời, vạn vật mâu khí đỉnh bỗng nhiên chấn áp mà xuống, đem Đại Nhật Thánh Tôn hấp thu vào trong đó. Đối phương tại lọt vào Đại Nhật Kim Ô ngược lại phệ phía dưới, đối mặt vạn vật mâu khí đỉnh chấn áp có thể nói không có lực phản kháng chút nào. Tại chỗ rất nhiều chuẩn đế mắt thấy đến tình cảnh này, đều là thần sắc phải sợ hãi, đây chính là một tôn chuẩn đế cự trọng, mà cũng không a miêu a cẩu, thì dạng này tùy tiện bị người chấn áp. Tại chấn áp Đại Nhật Thánh Tôn về sau, Khương Thanh Huyền có thể vẫn chưa vội vã thu tay lại, ngược lại là đưa ánh mắt về phía vị thứ ba đưa ra phản đối người, Thái Thượng Thánh Tôn chiến thân. Hắn đã sớm hiểu rõ Thái Thượng Thánh Tôn thân phận, cũng hiểu biết hắn phản đối nguyên nhân, như là đã tới kết thủ, như vậy quả quyết không có buông tha đối phương đạo lý. Đang lúc hắn muốn hành động, hắn trong mắt lóe qua vẻ khác lạ, Quảng Hàn Tiên Thành bên ngoài, bất ngờ có một đạo huy hoàng thiên uy giống như dọa người uy áp hàng lâm, giống như mây đen tiếp cận, bao phủ tại trong lòng mọi người. Đại Diễn Thánh Tôn ở đâu? Đi ra gặp bản tọa. Người tới bao phủ tại một đoàn trong hắc vụ, thấy không rõ hình dáng, có thể hắn tiếng nói lại như sấm âm hưởng hoàn toàn, làm cho thiên địa pháp tắc làm quấy động. Cấm khu chí tôn. Mọi người ở đây đều vì đó động dung. Thái Thượng Thánh Tôn đáy lòng thì là dâng lên mấy phần cười trên nỗi đau của người khác chi ý, hắn nhất thời ý thức được, vị này cấm khu chí tôn là hướng về phía Đại Diễn Thánh Tôn mà đến. Có thể Đại Diễn Thánh Tôn sớm đã vẫn lạc, đồng thời Đại Diễn Thánh Địa hủy diệt hư hư thực thực cùng Khương gia có quan hệ, cơ hồ có thể tưởng tượng, Khương gia tất nhiên sẽ nên đón một vị cấm khu chí tôn căm giận ngút trời. Thái Thượng Thánh Tôn cung kính đáp lại nói, hồi tiền bối, Đại Diễn Thánh Tôn đã bị Khương gia lão tổ chém giết, ngài tới có chút không phải lúc. Quảng Hàn Tiên Thành bên ngoài, người tới trong con mắt lóe qua một vẻ hàn quang, hắn bất ngờ chính là trước kia cùng Đại Diễn Thánh Tôn ước định thăm dò tiền cổ di tích thời gian Trường Hà Tiêu Giao Thiên Tôn, đến từ sinh mệnh cấm khu Luân Hồi Hải. Tốt một tên tiểu bối, dám xấu bản tọa hảo sự. Tiêu Giao Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, vẫn chưa từ bỏ ý đồ, mà chính là bỗng nhiên nhấc trưởng dò ra, Già Thiên Tế Nhật Pháp Tắc Chi trưởng bỗng nhiên ngưng tụ, làm cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vẩn, vạn đạo gào thét. Trong lúc nhất thời cả tòa Quảng Hàn Tiên Thành đều bao phủ tại vô tận hắc ám bên trong. Theo một trường này ngang áp mà tới, trong chốc lát phía dưới ngàn vạn dãy núi liền theo chi phá hủy, bị san thành bình địa. Sau khi một trường này rơi vào Quảng Hàn Tiên Thành phía trên lúc, đã thấy vô số tiên quang bay lên, Nguyên Thiên Âm Dương trận cũng là toàn diện khôi phục, chỉ là làm đến trận pháp nhộn nhạo lên một từng vệ sóng gợn lan tan, nhưng lại không thể dung chuyển Quảng Hàn Tiên Thành mảy may. Đón đỡ cấm khu chí tôn một kích, cái này Quảng Hàn Tiên Thành lại có như thế kinh nhân phòng ngự. Trong đám người, Bất Hủ Đế tộc Vương gia lão tổ Vương Huyền máy mắt thấy đến tình cảnh này về sau, không khỏi hơi hơi thất thần. Đây chính là cấm khu chí tôn, mà cũng không chuẩn đế hàng ngũ, tiện tay nhất kích chi lực thì có thể so với cực đạo đế binh toàn diện khôi phục, ẩn chứa đại đế sức mạnh to lớn, có thể xưng kinh thiên vĩ địa. Bực này tồn tại niệm động ở giữa liền có thể hủy diệt một phương tinh vực, nhưng hôm nay lại ngay cả một tòa thành trì đều không thể dung chuyển. Khương Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, Tiêu Giao Thiên Tôn, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới, dám can đảm đến phạm ta Khương gia, hôm nay liền triệt để lưu lại đi. Hắn tiếng nói vừa ra, liền tay cầm chụp Nhật Tiên Cung, lấy ra một cái tiên tiễn, tiễn này chiếu sáng rạng rỡ, chạy xuôi theo không gian ba động, bất ngờ chính là không gian tiên tiễn. Có thể tùy tiện xé rách không gian, vượt ngang ước vạn dặm hư không, cho dù là Tiêu Giao Thiên Tôn bực này am hiểu thân pháp, khai sáng ra hành tự bí người, cũng rất khó né tránh không gian tiên tiễn nhất kích chi lực. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian tiên tiễn thì nổ bắn ra mà ra, hắn bất ngờ dung nhập hư không, tiến nhập không gian vết nứt bên trong, tại Tiêu Giao Thiên Tôn trước người vỡ ra một đầu không gian vết nứt, hướng hắn bắn giết mà đi. Tiêu Giao Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, hắn lúc này thì phát giác được một tiễn này quỷ dị chỗ, tựa như hoàn toàn đem khóa chặt đồng dạng, trong lòng càng là mơ hồ sinh ra một loại không cách nào tránh né cảm giác. Hắn lúc này thi triển ra hành tự bí, trong chốc lát, Tiêu Giao Thiên Tôn liền chạm đến cái nào đó thần bí lĩnh vực, có thể khiến quanh thân thời gian lưu tốc chậm lại, làm cho tự thân tốc độ tránh thức đăng lâm tuyệt đỉnh tầng thứ. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, không gian tiên tiễn vẫn là tự hắn vai trái xuyên qua mà qua, sẽ rách hắn xương bả vai khiến cho nửa thân thể nổ bể ra tới. Chương 131, vạn lần bạo kích trả về song sinh chí tôn tiên cốt, chương 131, vạn lần bạo kích trả về song sinh chí tôn tiên cốt. Tiêu Giao Thiên Tôn sắc mặt đột biến, hắn làm hành tự bí khai sáng người, không thể nghi ngờ là am hiểu nhất thân pháp chí tôn. Phóng nhãn 3000 đạo châu, hắn tại phương diện thân pháp đều có thể nói là độc nhất vô nhị. Có thể hôm nay lại bị người một tiễn bắn bị thương, với hắn mà nói có thể nói là vô cùng nhục nhã. Một tiễn này bên trong vậy mà ẩn chứa hoàng đạo pháp tắc, kẻ này có chút cổ quái, chẳng lẽ là một vị nào đó đại đế chuyển thế? Tiêu Giao Thiên Tôn trong lòng nhất thời bắt đầu sinh phái ý, cho dù không có Đại Diễn Thánh Tôn dẫn đường, hắn một mình tiến nhập tiên cổ di tích bên trong, tiêu hao thêm phí một chút thời gian, cũng có thể tìm được thời gian Trường Hà nơi ở. Hắn có thể nói quả quyết cùng cực, tâm niệm vừa động, liền đem hành tự bí thi triển đến cực hạn, tùy tiện vỡ ra hư không, đột nhập hư không loạn lưu bên trong. Quảng Hàn Tiên Thành bên ngoài, đế huyết xâm nhiễm thương khung, mọi người mắt thấy đến tình cảnh này, trong lúc nhất thời không khỏi có chút rung động và phần. Một tiễn kinh sợ thối lui chí tôn, một tiễn này uy lực chẳng lẽ là đã có thể so với đương thế đại đế nhất kích chi lực? Khương gia lão tổ đến tột cùng là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế? Tại chỗ chư vị bất hủ thế lực lão tổ đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phải biết, cho dù tại Trung Châu rất nhiều bất hủ thế lực bên trong, cũng chỉ có bài danh trước ba thế lực mới có đại đế tọa chấn. Đồng thời bài danh trước ba thế lực, mỗi cái thế lực đều là độc chiếm một vực chi địa. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, vẹn vẹn Khương gia lão tổ một người, liền có thể tùy ý hủy diệt tại chỗ bất kỳ một cái nào bất hủ thế lực. Dù sao lần này đến người bên trong, có thể cũng không bài danh trước ba bất hủ thế lực. Những người này không biết là, hư không loạn lưu bên trong, không gian tiên tiễn vẫn còn tại đối Tiêu Giao Thiên Tôn triển khai truy sát. Lúc trước mũi tên kia đã đối với hắn tạo thành đạo thương, bởi vậy Tiêu Giao Thiên Tôn tự nhiên không dám có chỗ đại ý. Cơ hồ là không chút do dự phía dưới, liền làm tự thân cực điểm thăng hoa, ngắn ngủi đăng lâm đại đế tầng thứ, làm cho trong phạm vi trăm vạn dặm nhấc lên kinh khủng không gian triều tịch, chập trùng bất định. Tiêu Giao Thiên Tôn ánh mắt đạm mạc, đại đế sức mạnh to lớn bắn ra, vạn pháp thần phục, tiện tay một kích phía dưới, liền đem không gian tiên tiễn đánh lui. Thân hình lóe lên phía dưới, đem hành tự bí thi triển đến cực hạn, chạm tới thần bí thời gian lĩnh vực, trong khoảnh khắc thì biến mất từ trong vô hình. Không gian tiên tiễn tại mất đi mục tiêu về sau, liền tự mình dọc theo đường cũ trở về, trong khoảnh khắc thì trở về Quảng Hàn Tiên Thành, trôi nổi tại Khương Thanh Huyền bên cạnh thân. Không gian tiên tiễn phía trên vẫn như cũng nhuộm đến huyết, vết máu pha tạp, làm cho mọi người ở đây chú ý tới tình cảnh này về sau đều là làm sợ hãi. Bọn hắn trong lòng rõ ràng, không gian tiên tiễn phía trên nhiễm chính là một vị trí tôn chi huyết. Theo Khương Thanh Huyền ánh mắt đảo qua mọi người, tại chỗ bất hủ thế lực lao tổ hào hào cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Duy chỉ có Thái Âm Thánh Tôn trong mắt sáng nhộn nhạo lên một tia gợn sóng. Huyền Hoàng Thánh Tôn thần sắc cung kính, trước tiên mở miệng nói, lão phu đại biểu Huyền Hoàng Thánh Địa đồng ý Khương gia tấn thăng làm bất hủ đế tộc. Hắn tiếng nói vừa ra, bất hủ đế tộc vương gia cũng là trước tiên tỏ thái độ. Vương Huyền Cơ nói ra, ta vương gia cũng đồng ý Khương gia tấn thăng bất hủ đế tộc. Bài danh thứ tư bất hủ thế lực thời gian thánh địa lao tổ trước đó thủy chung giữ im lặng, bất quá giờ phút này trên mặt hắn cũng là lóe qua một tia ngưng trọng. Ta thời gian thánh địa cũng đồng ý Khương gia tấn thăng bất hủ đế tộc. Thời gian thánh tôn trầm trầm nói ra, hắn vốn là ở vào ngắm nhìn thái độ, nhưng tại kiến thức đến Khương gia lão tổ thực lực kinh người về sau, này tâm hình dáng cũng là phát sinh biến hóa, càng là trước tiên tỏ thái độ. Nếu như lại tính cả tử phụ thánh địa, như vậy lúc này đã có 4 nhà bất hủ thế lực đồng ý, mà trong đó còn có nhị gia bất hủ thế lực lao tổ đã bị Khương Thanh Huyền chém giết. Đến mức Thái Huyền Thánh Địa lao tổ Thái Thượng Thánh Tôn, bởi vì cấm khu trí tôn đến, lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng. Bất quá theo Khương Thanh Huyền ánh mắt đảo qua, Thái Thượng Thánh Tôn trong lòng cũng là không rét mà run, toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy lên. Lão phu cũng đại biểu Thái Huyền Thánh Địa đồng ý Khương gia tấn thăng làm bất hủ thế lực. Thái Thượng Thánh Tôn vội vàng nói. Khương Thanh Huyền nhàn nhạt mở miệng, đã ngươi Thái Huyền Thánh Địa đã đồng ý, như vậy lưu ngươi cũng vô ích. Hắn tiếng nói vừa ra, trong tay Thái Âm Lục Tiên Đao đống nhiên chém ra, lục đạo luân hồi dị tượng bao phủ phía dưới. Thái Thượng Thánh Tôn lúc này mới ý thức được, Khương Thanh Huyền một đao kia là kinh khủng bực nào. Không. Thái Thượng Thánh Tôn gào thét một tiếng, cực điểm thăng hoa phía dưới, ngắn ngủi chạm đến chuẩn đế cựu trọng cánh cửa, hắn cảnh giới vốn là ở trong sân thấp nhất người, chỉ có chuẩn đế bắt trọng, cực điểm thăng hoa phía dưới, mới miễn cưỡng chạm đến chuẩn đế cựu trọng. Thái Thượng Vong Tinh Kiếm. Thái Thượng Thánh Tôn không cam lòng yếu thế, tay cầm một thanh cổ kiếm, nở rộ sáng chói quang hoa, theo một kiếm này chém xuống mà xuống, liền muốn chém đứt hết thảy tơ tình, hữu tình vô tình chi vận, tất cả đều chém chết, ý đồ ngăn cản Khương Thanh Huyền lục đạo luân hồi đao. Cho dù hắn một đao kia bộc phát ra chuẩn đế sức mạnh to lớn, chừng 10 vạn trượng kiếm ảnh hoành không, nhưng tại 6 đao luân về đao bao phủ phía dưới, hắn trong tay Thái Thượng Vong Tình Kiếm vẫn là không cầm được gào thét, ảm đạm, cuối cùng liên tiếp vỡ nát, hóa thành vô số toái phiến bắn ra bốn phía ra. Lão phu không cam lòng. Thái Thượng Thánh Tôn trong lòng có quá nhiều không cam lòng, ánh mắt bên trong cũng là lóe qua một vẻ vẻ cô đơn. Thế mà mặc cho hắn tại như thế nào không cam lòng, đối mặt tiên đạo lĩnh vực một đao, hắn cũng không có không cái gì ngăn cản chi lực, bất quá trong nháy mắt ở giữa, hắn thì bức cơ ra lão tổ theo gót, bị đánh nhập xúc sinh đạo. Cuối cùng một luồng tàn hồn cũng là rơi vào ác quỷ đạo bên trong, vinh thế không vào luân hồi. Thái Thượng Thánh Tôn làm nhiều việc ác, hôm nay rơi vào kết cục như thế, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Vương Huyền Cơ lấy lòng một tiếng nói ra. Tại chém giết Thái Thượng Thánh Tôn về sau, Khương Thanh Huyền lúc này mới đưa ánh mắt về phía Cơ gia thần tử Cơ Vân Triệt trên thân, kẻ này người mang song sinh trí tôn cốt, ngược lại là rất không dễ dàng. Cơ Vân Triệt ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi không có thể giết ta, ta chính là Cơ gia thần tử, ngươi như giết ta, ta Cơ gia lão tổ chắc chắn mang theo cực đạo đế binh mà đến. Khương Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, đối với Cơ Vân Triệt uy hiếp căn bản chưa từng để ở trong lòng, cho dù Cơ gia có mấy tôn chuẩn đế, lại có cực đạo đế binh tọa trấn, có thể với hắn mà nói, cũng cùng con kiến hôi không khác, thuộc về tiện tay liền có thể hủy diệt thế lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hư không thủ ấn dò ra, tự Cơ Vân Triệt thể nội đạo ra hai đoạn chí tôn cốt, sinh ra trong suốt, mọi người ở đây ánh mắt rơi vào chí tôn cốt phía trên, đều là vì đó động dung. Khương Ly, cái này hai đoạn chí tôn cốt liền ban cho ngươi. Khương Thanh Huyền tiếng nói bình thản, người khác xem như chân bảo chí tôn cốt, với hắn mà nói, tựa như phổ thông vật phẩm đồng dạng, tiện tay tặng đưa ra ngoài. Khương Ly nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên một vệt nhận lấy thì ngại biểu lộ, lần này thiên kiêu luận bàn, nàng làm Khương gia thần tử, nhưng cũng không có cơ hội xuất thủ. Vì không cô phụ lão tổ một phen hảo ý, nàng vẫn là tiếp nhận chí tôn cốt. Đinh, đưa tặng Khương Ly song sinh trí tôn cốt, phát động vạn lần bạo kích trả về song sinh trí tôn tiên cốt, phải trang dung hợp. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo, lần này bất ngờ trực tiếp trả về hai đoạn trí tôn tiên cốt, Khương Thanh Huyền trong mắt cũng không nhịn được lóe qua vẻ mong đợi chi sắc. Nếu là lại dung hợp hai cái chí tôn tiên cốt, cũng mang ý nghĩa hắn đem thân phụ tam sinh chí tôn tiên cốt, bực này vô thượng tư chất, cho dù là phóng nhãn tiên vực cũng có thể nói là trăm vạn năm không gặp, có thể xưng khoáng thế kỳ tài, tuyệt thế yêu nghiệt. Chương 132, chuẩn đế cửu trọng, nhân quả tiên tiễn, chương 132, chuẩn đế cửu trọng, nhân quả tiên tiễn. Khương Thanh Huyền tâm niệm vừa động, lựa chọn dung hợp. Có hỗn độn tiên thể che lớp dị tượng, cho dù dung hợp song sinh chí tôn tiên cốt, cũng có thể đem dung hợp tiên cốt lúc dị tượng hết thảy che lớp. Trong khoảnh khắc, song sinh chí tôn tiên cốt thì triệt để dung hợp hoàn thành. Theo song sinh chí tôn tiên cốt triệt để dung hợp, Khương Thanh Huyền cảnh giới cũng là có chỗ kéo lên, một lần hành động tấn thăng chuẩn đế cửu trọng. Tại chỗ rất nhiều bất hủ thế lực lão tổ, cảm ứng là bực nào nhạy cảm, trước tiên thì phát giác được Khương Thanh Huyền cái kia chuẩn đế cửu trọng khí tức. Vương Huyền Cơ thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai người này ẩn tàng cảnh giới, bất quá dù vậy, lấy chuẩn đế cửu trọng đánh tu vi lui một vị cấm khu chí tôn, bực này chiến tích cũng đủ để tiêu ngạo. Bọn hắn đương nhiên không cho rằng, Khương Thanh Huyền một lần hành động vượt ngang hai trọng cảnh giới, trong khoảnh khắc bước vào chuẩn đế cửu trọng. Dù sao chuẩn đế thất trọng về sau, cảnh giới mỗi đề thăng một cái bậc thang nhỏ, đều muốn hao phí cực kỳ dài dằng dặc tuyết nguyệt, dù là có rất nhiều thần dược phụ trợ, cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng chạm đến. Trong đám người, Liễu Như Yên gặp Khương Thanh Huyền ánh mắt quét hướng Thái Dương cổ giáo một phương, nàng không khỏi thân thể khẽ run, đáy lòng dâng lên vô biên hoảng sợ tới. Vạn bối Liễu Như Yên đại biểu Thái Dương cổ giáo đồng ý Khương gia tấn thăng làm bất hủ đế tộc. Liễu Như Yên mắt ngậm tinh huy, làn thu thủy trong suốt, nhất cử nhất động ở giữa, cũng là có một tia mị hoặc tư thái hiện lên. Khương Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe qua một vẻ hàn ý, này nữ lại còn vọng tưởng đối với hắn thi triển mị hoặc chi thuật, quả thực là không biết sống chết. Chuẩn đế uy áp càn quét mà qua, liền làm đến Liễu Như Yên hương tiêu ngọc vẫn hóa thành huyết vụ tứ tán ra. Vạn vật mâu khí đỉnh xoay tròn phía dưới, phun ra nuốt vào huyền hoàng chi khí, đem Thái Dương cổ giáo còn sót lại người đều nuốt vào trong đó. Cùng lúc đó, bất hủ cơ gia cùng Thái Huyền Thánh địa người tới, đều là không thể trốn qua vạn vật mâu khí đỉnh chấn áp, hết thảy bị hấp thu vào trong đó, hiến tế cho tạo hóa tế đàn. Vương Huyền Cơ định mà nói, bất hủ cơ gia, Thái Huyền Thánh địa, Thái Dương cổ giáo, dám đối Khương gia bất kính, đã có đường đến chỗ chết, lão hủ nguyện mang theo Vương gia cực đạo đế binh, dẹp yên Thái Huyền Thánh địa, vì Khương gia phân ưu. Hắn tiếng nói vừa ra, Huyền Hoàng Thánh Tôn cùng Quang Âm Thánh Tôn liếc nhau, đều là cùng nhau cho thấy tâm tính. Đồng thời biểu thị nguyện ý mang theo trong tộc cực đạo đế binh, đối phó trong đó nhất phương thế lực, từ đó cho thấy thành ý của mình. Khương Thanh Huyền khẽ lắc đầu, như là đã triệt để đắc tội cái này ba cái bất hủ thế lực, như vậy quả quyết là không có buông tha đối phương đạo lý. Bất quá cho dù là thời gian thánh địa, Huyền Hoàng Thánh địa, mang theo cực đạo đế binh mà tới, tại có chuẩn đế chấn giữ điều kiện tiên quyết, muốn công phá bất hủ thế lực phòng ngự, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Khương Thanh Huyền lúc này lấy huyết mạch làm môi giới, thi triển ra chiết tiên chú, mục tiêu thì là cơ ra mấy tôn chuẩn đế lão tổ. Lấy hắn bây giờ chuẩn đế cựu trọng cảnh giới, cùng tam sinh chí tôn cốt, hỗn độn tiên thể yêu nghiệt chi tư, cho dù là lấy chiết tiên chú giết một tôn chuẩn đế cựu trọng, tiêu hao thọ nguyên, thậm chí thì liền nửa ngày cũng chưa tới. Mà lại hắn thân phụ cựu u minh vương thể, cho dù là thi triển giảm thọ bí pháp, tự thân thọ nguyên cũng sẽ không trôi qua. Bởi vậy tương đương với vượt ngang vô tận hư không, liền có thể không trả bất cứ giá nào, chú giết có đế giai đại trận che chở bất hủ thế lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì có ba đạo ấu quang tự Khương Thanh Huyền lòng bàn tay bắn ra mà ra, trên đó ẩn chứa cực kỳ quỷ dị nguyên rủa chi lực, trong khoảnh khắc thì vượt ngang vô tận hư không, không nhìn đế giai đại trận cách trở, chui vào cơ gia tổ địa bên trong. Cơ gia tổ địa, đang lúc bế quan ba vị chuẩn đế lao tổ tâm huyết dâng trào phía dưới, đều là cùng nhau tỉnh táo lại. Chỉ bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt, chiếc tiên chú liền rơi vào hắn quanh thân, làm cho ba tôn chuẩn đế thân thể đều là không cầm được tăng dã, diệt vong, bắt đầu hóa thành từng trận quang vũ tăng dã. Không, ba vị chuẩn đế lao tổ trong mắt lóe qua một vệt vẻ sợ hãi, bực này nguyền rủa chi lực, thật sự là vượt qua hắn nhận biết, cho dù bọn hắn tại như thế nào dãy rủa, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân hóa đạo, trả lại ở thiên địa. Mà Quảng Hàn Tiên Thành bên trong, Khương Thanh Huyền trong tay chuẩn đế khí hư không kính bên trong, cũng là chiếu rọi ra cơ gia ba vị lao tổ thê thảm một màn. Hắn tại bước vào chuẩn đế cựu trọng về sau, sớm đã có thể làm hư không kính cực điểm khôi phục, mà cơ gia khoảng cách Quảng Hàn Tiên Thành cũng không tính quá xa, bởi vậy cơ gia cũng tại hư không kính bao phủ bên trong. Trong nháy mắt chú giết ba tôn chuẩn đế, cuối cùng là gì các loại thủ đoạn. Quang Âm Thánh Tôn mắt thấy đến tình cảnh này, không khỏi một trận sợ hãi. Hắn không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt trước đây chưa từng nắm giữ phản đối ý kiến, bằng không hắn lúc này tình huống, chỉ sợ sẽ không so Thái Thượng Thánh Tôn, Đại Nhật Thánh Tôn bọn người tốt hơn chỗ nào. Khương Thanh Huyền đối với chiếc tiên chú uy lực cũng là cảm thấy hài lòng, lần này chú giết ba tôn chuẩn đế, hắn trong cõi u minh phát ra được, luân hồi chi kiếp trước thời hạn một ngày. Cái này cũng mang ý nghĩa, duy nhất một lần chú giết ba vị chuẩn đế, cũng bất quá chỉ cần hao phí một ngày thọ nguyên thôi. Cử động lần này hiển nhiên cũng có được chấn nhiếp tại chỗ còn thừa các phương bất hủ thế lực ý tứ, dù sao hắn đã có thể tùy tiện chú giết cơ gia tam đế, cũng mang ý nghĩa ngoại trừ bài danh trước ba bất hủ thế lực, cho dù là ẩn tàng lại sâu, cũng khó thoát hắn chú sát chi thuật. Khương Thanh Huyền nhàn nhạt phân phó nói, Huyền Hoàng Thánh Tôn, ngươi tự mình đi một chuyến cơ gia, đem cơ gia hủy diệt, trong tộc bảo khố toàn bộ nộp lên. Điều này hiển nhiên là tại cho Huyền Hoàng Thánh Tôn một cái chuộc tội cơ hội, cơ gia chư vị chuẩn đế đều đã vất lạc, nếu là đối phương còn không cách nào hủy diệt cơ gia, không khỏi quá mức phế vật một số, cũng không có giữ lại cần thiết. Huyền Hoàng Thánh Tôn nghe vậy, nhất thời thần sắc cung kính nói, còn thỉnh Khương đạo hữu yên tâm, cơ gia cho dù là một con ruồi, cũng khó thoát tay của lão phu lòng bàn tay. Hắn tiếng nói vừa ra, thì chủ động rời đi Quảng Hàn Tiên Thành, tiến về cơ gia, lấy này cho thấy tự thân lập trường. Khương Thanh Huyền ánh mắt bên trong một mảnh đạm mạc, lại lấy ra một cái tiên tiễn, tiễn này phía trên nhân quả chi lực vần quanh, bất ngờ chính là nhân quả tiên tiễn. Nếu là tồn tại môi giới, có thể thông qua nhân quả tiên tiễn ngược dòng tìm hiểu hắn chỗ vị trí cụ thể. Khương Thanh Huyền dự định đem chiếc tiên chú cùng nhân quả tiên tiễn đem kết hợp, đem chiếc tiên chú cùng nhân quả tiên tiễn dung hợp phía dưới có thể đổi lấy cùng loại nguyên rủa tiên tiễn uy lực. Mục tiêu của hắn lần này chính là Thái Dương cổ giáo, hắn thông qua đại nhật thánh tôn tinh huyết làm môi giới, lấy nhân quả tiên tiễn đối Thái Dương cổ giáo chuẩn đế truy tung bắn giết. Nguyên bản nhân quả tiên tiễn chỉ là dùng để ngược dòng tìm hiểu nhân quả, nhưng tại chiếc tiên chú tăng thêm phía dưới, đã cùng nguyên rủa tiên tiễn cũng vô bản chất khác nhau, vượt ngang vô tận hư không, trong khoảnh khắc thì hàng lâm Thái Dương cổ giáo bên trong. Theo nhân quả tiên tiễn xuyên qua mà qua, Thái Dương cổ giáo bên trong, đang lúc bế quan mấy cái tôn chuẩn đế cũng là không cầm được hóa đạo, thân thể tăng dã, nguyên thần tăng dã, ào ào vỡ lạc. Giải quyết Thái Dương cổ giáo về sau, nhân quả tiên tiễn dọc theo đường cũ trở về, trên đó cũng là nhiễm lấy chuẩn đế chi huyết. Vương Huyền Cơ cùng Quang Âm Thánh Tôn mắt thấy đến tình cảnh này, đều là ý thức được, chỉ sợ lại có chuẩn đế vẫn lạc. Bọn hắn mơ hồ ý thức được, cả cái Trung Châu bố cục chỉ sợ đều sẽ bởi vì này mà thay đổi. Khương Thanh Huyền ánh mắt tìm đến phía Vương Huyền Cơ nói, Thái Dương cổ giáo chư vị chuẩn đế đã đều vẫn lạc, Vương đạo hữu, còn làm phiền ngươi mang theo cực đạo đế binh đi một chuyến, hủy diệt Thái Dương cổ giáo. Còn thỉnh Khương đạo hữu yên tâm, lão phu tất nhiên tự mình dẹp yên Thái Dương cổ giáo bực này dị đoan, hắn trong giáo bà khố cũng đem toàn bộ dâng lên. Vương Huyền Cơ cung kính nói. Cùng lúc đó, Quang Âm Thánh Tôn cũng chủ động xin đi giết giặc nói, Thái Huyền Thánh Địa bây giờ chỉ còn lại có một tôn chuẩn đế, lão phu một người liền có thể dẹp yên, còn thỉnh Khương đạo hữu cho lão phu một cái cơ hội. Khương Thanh Huyền khẽ bước cằm, trong mắt lóe qua một vệt vẻ tán thưởng, chợt đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Chương 133, ngàn lần bạo kích trả về tiên kinh, đưa tặng cực đạo đế binh hàng vũ lô. Chương 133, ngàn lần bạo kích trả về tiên kinh, đưa tặng cực đạo đế binh hàng vũ lô. Khương Thanh Huyền ánh mắt tìm đến phía Thái Âm Thánh Tôn nói, Thái Âm đạo hữu, nhưng tại Quảng Hàn Tiên Thành bên trong ở tạm mấy ngày, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về tiên cổ di tích. Vậy liền làm phiền. Thái Âm Thánh Tôn vẫn chưa cự tuyệt, chỉ là để cùng một chỗ đến đây tham dự lễ mừng môn nhân trước tiên phản hồi tử phủ thánh địa. Khương Thanh Huyền lại ra hiệu Lăng Xương cùng hắn cùng đi đến tổ đỉnh cấm địa bên trong. Thái Âm Thánh Tôn mắt thấy đến tình cảnh này, thanh lãnh gương mặt lên không cấm nổi lên một vẻ từng đỏ. Trước đó Lăng Xương đã từng cùng nàng nhắc qua, có thể khiến hắn chứng đạo một đầu đường tắt, bất quá điều này hiển nhiên cùng tu hành chi đạo đi ngược lại, bởi vậy nàng vẫn chưa tại đệ nhất thời gian đáp ứng Lăng Xương đề nghị. Bất quá bây giờ nàng lại lâm vào ngắn ngủi xoắn xuýt bên trong, dù sao Khương Thanh Huyền vô địch chi tư đã là cấn ở tại trong tâm linh, cho dù hắn tu hành chính là thái thượng vong tình chi đạo, có thể lại không cách nào xóa đi đáy lòng đạo kia thân ảnh. Tổ đình cấm địa bên trong, Khương Thanh Huyền đem theo cổ Hy Trô đó có được Thái Âm cổ kinh cùng Thái Dương cổ kinh tất cả đều đưa tặng cho Lăng Xương. Đinh, đưa tặng Lăng Xương Thái Âm cổ kinh, phát động ngàn lần bạo kích trả về Thái Âm tiên kinh. Đinh, đưa tặng Lăng Xương Thái Dương cổ kinh, phát động ngàn lần bạo kích trả về Thái Dương tiên kinh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo. Khương Thanh Huyền không khỏi khẽ gật đầu. Làm Lăng Xương xem một phen, biết được cái này Thái Âm cổ kinh diệu dụng về sau, gương mặt không khỏi hơi hơi hiện bắt đầu nóng. Nàng hơi có vẻ tự trách nói, Thanh Huyền, ta cho dù tu hành môn này công pháp chỉ sợ cũng không cách nào vì ngươi thai nghén con nối dõi. Hiện tại có lẽ chỉ có ta sư tôn Thái Âm Thánh Tôn mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận ngươi bây giờ thể chất. Khương Thanh Huyền khoát tay nói, vật này ngươi cũng cùng nhau nhận lấy. Hắn nhấc vung tay lên, đem Âm Dương Huyền Long dược hạt giống tặng cho Lăng Xương, đồng thời lựa chọn tiêu hao mỗi tháng một lần vạn lần bạo kích cơ hội. Đinh, đưa tặng Lăng Xương Âm Dương Huyền Long dược hạt giống, phát động vạn lần bạo kích trả về 10 phần Âm Dương Huyền Long dược. Khương Thanh Huyền đôi mắt sáng hơi hơi lấp lóe, duy nhất một lần đúng là trả về 10 phần Âm Dương Huyền Long dược. Phải biết bất luận cái gì một phần Âm Dương Huyền Long dược, chí ít đều cần trải qua vạn năm trưởng thành mới có thể thành thủ. Khương Thanh Huyền tự vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong lấy ra 3 viên đan dược, bất ngờ chính là đại thánh tầng thứ Nhân Nguyên Đan, Địa Nguyên Đan, Thiên Nguyên Đan. Nếu là thánh nhân vương luyện hóa tầng thứ này đan dược, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới đại thánh tầng thứ. Người đem cái này 3 viên đan dược luyện hóa, liền có thể quay về đại thánh cảnh giới. Khương Thanh Huyền nói ra. Bất quá từ vào hôm nay đưa tặng trả về số lần đã hao hết, bởi vậy lần này đưa tặng ngược lại không cách nào phát động bạo kích trả về. Lăng Xương nghe vậy, đáy lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp, nàng quyết định không cô phụ Khương Thanh Huyền một phen hảo ý, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới đại thánh tầng thứ, tranh thủ vì Khương Thanh Huyền thai nghén một cái con nối dõi. Nàng tuy nói không biết Khương Thanh Huyền vì sao như thế nóng lòng thai nghén con nối dõi, có điều nàng bây giờ đối với hắn đã là ý thuận tuyệt đối, ngược lại cũng sẽ không truy tìm nguồn gốc. Lăng Xương bắt đầu luyện hóa 3 loại đan dược, lâm vào ngắn ngủi bế quan bên trong. Khương Thanh Huyền thì là kiên nhẫn chờ đợi 3 đại bất hủ thế lực tin tức tốt. Hắn lấy ra hư không kính, chiếu rọi ra Đông Hoang cảnh nội Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ lối vào cảnh tượng. Không bao lâu, Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ lối vào đúng là nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, theo một đạo phong thần như ngọc thiếu niên tự trong đó đi ra, Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ đúng là tùy theo khép kín, lần nữa dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thái Dương cổ giáo thánh tử, Dương Ngục, kẻ này đạt được hàng vũ lô. Khương Thanh Huyền trong lòng như có điều suy nghĩ, đáy lòng ẩn ẩn dâng lên cái nào đó suy đoán. Hắn nhấp trưởng do xét nhập hư không trong kính, bây giờ hắn bước vào chuẩn đế cựu trọng về sau, tùy tiện liền có thể khiến hư không kính toàn diện khôi phục, cho dù tại Trung Châu bực này thiên địa quy tắc tương đối hoàn thiện chi địa, cũng có thể làm đến vượt ngang hư không. Dương Ngục tự Thái Dương cổ hoàng trong cổ mộ đi ra, có thể nói hăng hái, thần thái phi dương. Lại vào lúc này, chỉ thấy sắc trời bỗng nhiên tối tăm lên, thiên địa pháp tắc làm rung động, chuẩn đế sức mạnh to lớn tùy theo hàng lâm, chèn ép hư không làm vật mèo, làm cho Dương Ngục vị trí biến sắc. Hắn không kiêu ngạo không tự ti chắp tay ôm quyền nói, "Vạn bối Thái Dương cổ giáo thần tử Dương Ngục gặp qua tiền bối." Làm Thái Dương cổ giáo thần tử, hắn cũng là được chứng kiến rất nhiều chuẩn đế, bởi vậy cho dù là chuẩn đế hàng lâm, hắn cũng sẽ không không đúng. Chỉ bất quá, trên bầu trời bàn tay nhưng cũng không có phản ứng, ngược lại như cũ hướng về hắn chụp tới. Dương Ngục mí mắt nhỏ nhảy, đáy lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. "Lão tổ cứu ta." Hắn lúc này bóp nát trong tay ngọc bài, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở lão tổ trên thân. Thế mà cho dù hắn đem ngọc bài bóp nát, nhưng thủy chung không gặp lão tổ đến. Cái này không khỏi khiến Dương Ngục như rơi xuống đáy cốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận trời đất quay cuồng, Dương Ngục thì phát hiện chính mình đã không tại Thái Dương Thánh Hoàng cổ mộ lối vào, mà chính là đi tới một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm. Khương Thanh Huyền đứng ở Dương Ngục trước người, trong tay vướt vướt một tôn thần bí lô đỉnh, bất ngờ chính là Hàng Vũ lô cái này cực đạo đế binh. Dương Ngục thấy thế, trong lòng giận mà không dám nói gì. Nếu là tiền bối ưa thích, cái này Hàng Vũ lô thì đưa cho tiền bối, không biết có thể thả vãn bối rời đi. Dương Ngục gặp Khương Thanh Huyền vẫn chưa động thủ với hắn, hắn trong lòng vô ý thức cho rằng đối phương là kiêng kỵ hắn Thái Dương cổ giáo thân phận. Dù sao Thái Dương cổ giáo tốt xấu chính là Trung Châu bài danh trước 10 bất hủ thế lực, càng là có cực đạo đế binh tọa chấn. Thả ngươi rời đi. Khương Thanh Huyền trên mặt nhất thời lóe qua một vệt vẻ trêu tức. Như là đã đem người cho bắt giữ, hắn lại làm sao có thể đem thả đi? Mà lại hắn đã dò xét qua Dương Ngục tin tức, đối phương thân phụ Thái Dương đạo thể, chính là cùng Thái Dương chi thể nổi danh thể chất, cũng là một loại màu vàng kim thiên phú. Hắn đưa tay dò ra, liền đem Dương Ngục thể nội Thái Dương đạo thể bản nguyên lấy ra, thuận tiện đem đạo này bản nguyên tạm thời phong ấn. Dương Ngục nhất thời khuôn mặt vặn mèo, ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý ngập trời. Ngươi dám đoạt ta Thái Dương đạo thể bản nguyên, ta Thái Dương cổ giáo lao tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Ngục nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận chi ý. Khương Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, vẫn chưa cùng đối phương quá nhiều giải thích, chuẩn đế uy áp bao phủ phía dưới, thì chen ép Dương Ngục hóa thành một đoàn huyết vụ, phút chốc vẫn lạc. Giải quyết hết Dương Ngục về sau, Khương Thanh Huyền nhấc vung tay lên, Hàng Vũ lô thì rơi trước người trên mặt đất, chỉ bất quá, hắn lại hơi hơi khiêu mi. Khương Thanh Huyền đã thông qua binh tự bí thành công luyện hóa Hàng Vũ lô, chỉ bất quá, hắn nhưng cũng ý thức được Hàng Vũ lô thai hại, hắn bây giờ thân phụ hỗn độn tiên thể, cùng tam sinh chí tôn tiên cốt, có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt chi tư. Mà Hàng Vũ lô bất quá chỉ là cực đạo đế binh, còn khó có thể khiến bực này thể chất thủy biến. Đương nhiên, cũng tịnh không phải là khó giải, chỉ cần đem Hàng Vũ lô tặng đưa ra ngoài, phát động vạn lần bạo kích trả về phía dưới, có lẽ liền có thể trả về ra chuẩn tiên khí, hoặc là tiên khí. Ý niệm tới đây, Khương Thanh Huyền lúc này phong ấn Hàng Vũ lô bộ phận lực lượng, đồng thời xóa đi tự thân ấn ký. Hắn gọi tới Khương Hạo, quyết định đem Hàng Vũ lô cái này cực đạo đế binh đưa tặng cho đối phương. Khương Hạo gặp qua lão tổ. Khương Hạo cung kính hành lễ, trong ánh mắt lóe lên một vẻ vẻ sùng kính. Đinh, đưa tặng Khương Hạo cực đạo đế binh Hàng Vũ lô, phát động vạn lần bạo kích trả về. Chương 134, Quang Âm Thánh Địa, Chí Tôn đều tới, chương 134, Quang Âm Thánh Địa, Chí Tôn đều tới. Phát động vạn lần bạo kích trả về tiên khí Hàng Vũ Tiên Lô. Hàng Vũ Tiên Lô, lấy vạn tộc tinh huyết làm củi hỏa, thúc đẩy thiên phú thuế biến cùng tiến hóa. Mỗi lần thuế biến đều sẽ kinh lịch một lần tự kiếp, chỉ có tại sinh cùng tử giới hạn bên trong mới có thể khiến thiên phú hoàn thành thuế biến. Khương Thanh Huyền ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hệ thống trả về chi vật sẽ tự động phụ trợ luyện hóa, bởi vậy cho dù là tiên khí, hắn cũng tại đệ nhất thời gian đem trường khống, triệt để luyện hóa. Hệ thống không gian bên trong, Hàng Vũ Tiên Lô lơ lửng trong đó, tiên huy phun trào, chiếu sáng rạng rỡ, giống như có đếm chi không rõ đạo tắc chi liên quấn quanh, vô số đạo cùng ý ở tại nộp lên rệt. Tại Khương Thanh Huyền trưởng không cái này Hàng Vũ lô về sau, cũng ý thức được cái này tiên khí tuy nói có thể thúc đẩy hắn thiên phú tiến một bước thuế biến, chỉ bất quá cần thiết tân hỏa, nhưng cũng không phải là tùy tiện có thể đạt thành. Dù sao hắn bây giờ hỗn độn tiên thể tại tấn thăng làm chuẩn đế cựu trọng về sau, hắn bản chất đã không kém gì đại đế nhục thân. Bởi vậy muốn thúc đẩy hắn thiên phú thuế biến, chí ít cũng cần mấy tôn đại đế, cũng hoặc là chí tôn tinh huyết làm tân hỏa, mới có thể miễn cưỡng khiến cho hoàn thành một lần thuế biến. Đương nhiên, đại đế hoặc là chí tôn tinh huyết càng nhiều, như vậy hắn thiên phú thuế biến cũng thì kịch liệt hơn. Khương Thanh Huyền ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cũng là thời điểm đi săn mấy cái tôn cấm khu chí tôn. Mấy ngày sau, Huyền Hoàng Thánh Tôn, Vương Huyền Cơ, Quan Âm Thánh Tôn ba người đều là thuận lợi trở về. Bọn hắn chủ động đem chỗ đoạt lại chiến lợi phẩm nộp lên trên cho đủ số, căn bản không dám có bất kỳ tàng tư. Trong đó thì bao quát cái này ba cái bất hủ thế lực bên trong cực đạo đế binh. Tại mất đi chuẩn đế tọa trấn về sau, cực đạo đế binh khó có thể khôi phục, kỳ uy hiếp cũng trên diện rộng giảm xuống. Mà Thái Huyền Thánh Địa tuy nói còn lại sau cùng một tôn chuẩn đế, bất quá cảnh giới của hắn cùng Quang Âm Thánh Tôn vốn là chênh lệch một bậc, cho dù đồng dạng có cực đạo đế binh, có thể bị thua cuối cùng tất nhiên là Thái Huyền Thánh Địa. Rất tốt, các ngươi quả nhiên không để cho bản tọa thất vọng. Khương Thanh Huyền tán thưởng một tiếng, còn nói thêm, các ngươi có thể nguyện quy thuận ta Khương gia, trở thành ta Khương gia phụ thuộc thế lực. Huyền Hoàng Thánh Tôn nghe vậy, nhất thời mặt mũi tràn đầy lịnh nọt chi sắc, Khương đạo hữu thần thông quảng đại, có thể so với đương thế đại đế, nếu có thể quy thuận Khương gia, quả thật ta Huyền Hoàng Thánh Địa vạn năm đã tu luyện phúc phận. Khương Thanh Huyền nghe vậy, không khỏi khẽ bước cằm, ánh mắt lại rơi vào còn lại hai vị chuẩn đế trên thân. Vương Huyền Cơ lúc này cho thấy thái độ nói, ta Vương gia cũng nguyện ý quy thuận Khương gia, trở thành Khương gia phụ thuộc thế lực. Dù sao Khương Thanh Huyền thực lực bọn hắn chính là rõ như ban ngày, đối phương tại chuẩn đế cựu trọng thời điểm thì có thể lực ép cấm khu chí tôn một bậc, đợi hắn tấn thăng đại đế thời điểm, chẳng phải là có thể trở thành từ xưa đến nay đệ nhất đế. Quang Âm Thánh Tôn cũng nói, ta Quang Âm Thánh Địa cũng nguyện ý quy thuận Khương gia, trở thành Khương gia phụ thuộc thế lực. Thế mà sau một khắc, trong tay hắn một cái ngọc bài thì lóe ra kịch liệt bạch quang, sắc mặt hắn không khỏi đổi biến. Khương đạo hữu, ta Quang Âm Thánh Địa nên đón mấy vị chí tôn vây công, bọn hắn tựa hồ là vì Quang Âm Tháp mà đến. Quang Âm Thánh Tôn khẩn cầu, còn thỉnh Khương đạo hữu có thể xuất thủ cứu ta Quang Âm Thánh Địa, lão phu nguyện lấy Quang Âm Tháp cái này cực đạo đế binh làm thù lao. Hắn tiếng nói vừa ra, tay áo vung lên phía dưới, thì có một tòa 9 tầng bảo tháp hiện lên ở hắn trước người, chỉ thấy tháp này phía trên thời gian chi lực chảy xuôi, ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực. Quang Âm Thánh Tôn giải thích nói, Quang Âm Tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, trong đó đệ nhất tầng có 2 lần thời gian lưu tốc, đệ nhị tầng là gấp 4 lần, đệ tam tầng là gấp 6 lần, đệ ngũ tầng là gấp 8 lần, đệ lục tầng thì là 10 lần thời gian lưu tốc. Bất quá mở ra thời gian lưu tốc tiêu hao lớn hơn, cho dù bằng vào ta Quang Âm Thánh Địa nội tình bình thường cũng chỉ có thể ngắn ngủi mở ra đệ lục tầng 10 lần thời gian lưu tốc. Quang Âm Thánh Tôn trong lòng minh bạch, cấm khu Chí Tôn tuy nói là vì Quang Âm Tháp mà đến, có thể đã những thứ này Chí Tôn dốc toàn bộ lực lượng, như vậy tự nhiên không có khả năng tay không mà về, tất nhiên muốn huyết tẩy toàn bộ Quang Âm Thánh Địa mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể chủ động dâng ra Quang Âm Tháp cái này cực đạo đế binh, hy vọng có thể đổi lấy Khương Thanh Huyền một lần cơ hội xuất thủ. Dù sao lần này Quang Âm Thánh Địa đối mặt, có thể cũng không phải là chỉ là một vị Chí Tôn, mà chính là mấy vị cấm khu Chí Tôn, cho dù là đương thế đại đế đối mặt bực này đội hình, cũng không dám có chỗ đại ý. Chí Tôn đều tới, nhu đồ Quang Âm Tháp. Chẳng lẽ là vì sông tiên cổ di tích thời gian trường hạ? Khương Thanh Huyền trong lòng âm thầm phỏng đoán một phen, lúc này cho ra một cái kết luận. Muốn đến cũng chỉ có tiên cổ di tích bên trong thời gian trường hạ mới có thể đối cấm khu Chí Tôn có như vậy sức hấp dẫn. Dù sao một khi nắm giữ thời gian pháp tắc, thì có hy vọng du tẩu cùng tương lai cùng trong quá khứ, còn nếu là có thể làm đến bước này, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa có thể thoát khỏi thọ nguyên trói buộc. Những thứ này Chí Tôn tới ngược lại cũng chính là thời điểm. Khương Thanh Huyền không khỏi âm thầm gật đầu, trong mắt lóe qua một hơi khí lạnh. Hắn tiếp nhận Quang Âm Tháp, từ tốn nói, bản tọa tự mình tùy ngươi đi một chuyến. Ma Huyền Hoàng Thánh Tôn cùng Vương Huyền Cơ cũng biểu thị nguyện ý cùng một chỗ tiến về trợ trận. Bọn hắn tuy nói cũng nắm giữ cực đạo đế binh, thế nhưng là tại đối mặt cấm khu Chí Tôn thời điểm, nhưng cũng không cách nào cung cấp quá lớn trợ lực, nhiều nhất ngắn ngủi kiểm chế lại trong đó một vị Chí Tôn thôi. Mà bọn hắn hai người chỗ lấy đưa ra điều thỉnh cầu này, cũng là muốn mở mang kiến thức một chút Khương Thanh Huyền chân chính thực lực. Khương Thanh Huyền lúc này gật đầu đáp ứng. Hắn tay cầm hư không kính, vỡ ra một đầu hư không vết nứt, một hàng mấy người lúc này chui vào trong đó. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Vực, Quang Âm Thánh Địa ngoài sân môn, mấy vị Chí Tôn đều tới, một người trong đó bất ngờ chính là trước đây tại thời gian tiên thành bên ngoài hiện thân Tiêu Giao Thiên Tôn. Chừng bốn vị cấm khu Chí Tôn đều tới, ngoại trừ Tiêu Giao Thiên Tôn bên ngoài, còn có Luân Hồi Thiên Tôn, chính là Luân Hồi Hải một vị khác Chí Tôn. Trừ cái đó ra, hai vị khác Chí Tôn cũng thuộc về cùng một chiến tuyến, đến từ Bất Tử Sơn, một người trong đó là Diệt Sinh đạo nhân, một bộ hôi bảo, quanh thân tràn ngập mục nát vị đạo. Đến mức một người khác thì là Trường Sinh Thiên Tôn, hắn giống như ở vào thanh niên trạng thái, hoàng kim khí huyết giống như đại dương cường thịnh. Luân Hồi Thiên Tôn đạm mạc mở miệng nói, các ngươi làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ cần giao ra Quang Âm Tháp, chúng ta liền không lại làm khó. Đám người bọn họ tới đây chiếm lấy Quang Âm Tháp, tự nhiên là bởi vì Tiêu Giao Thiên Tôn nhu đồ. Hắn tại thân phụ đạo thương tổn về sau, tự nhận là tại bị thương trạng thái dưới, chỉ dựa vào mượn hắn một người, chỉ sợ không cách nào mưu đồ thời gian trường hà bên trong cơ duyên. Bởi vậy lúc này mới đem tin tức nói cho Luân Hồi Thiên Tôn, hai người một phen sau khi thương nghị, lại đem tin tức cáo chi Bất Tử Sơn hai vị Chí Tôn. Bốn vị Chí Tôn tề tụ phía dưới, chiếm lấy một kiện cực đạo đế binh, tại bọn hắn cái nhìn tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Quang Âm Thánh Địa bên trong, còn có bốn vị chuẩn đế tọa trấn, trong đó một vị chuẩn đế cửu trọng, ba vị chuẩn đế bát trọng. Nếu không phải mượn nhờ đế giai trận pháp, cùng bọn hắn bốn vị chuẩn đế tọa trấn, chỉ sợ Quang Âm Thánh Địa sớm đã bị bốn vị cấm khu Chí Tôn cho công phá. Trong đó một vị thanh bảo chuẩn đế mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc, đại sư huynh nhưng có đáp lại, hắn là không tiến về giao trì thánh địa đi mời giao trì thánh mẫu rồi. Một người khác lắc đầu nói, đại sư huynh nói hắn đã mời tới trợ thủ, để cho chúng ta không cần phải lo lắng, chỉ cần giữ vững một lát là được. Thanh bảo chuẩn đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, Trung Châu ngoại trừ giao trì thánh mẫu bên ngoài, còn có người nào có thể lấy sức một mình đánh lui bốn vị cấm khu Chí Tôn? Chương 135, lấy nhiều khi ít. Tứ đế đều xuất hiện, chương 135, lấy nhiều khi ít. Tứ đế đều xuất hiện. Ầm ầm. Tại bốn vị cấm khu Chí Tôn vây kín phía dưới, Quang Âm Thánh Địa đế giai đại trận rung động không thôi, ảm đạm vô quang. Quang Âm Thánh Địa cầm đầu một tôn chuẩn đế tên là Tử Vi Thánh Tôn, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn vị cấm khu Chí Tôn, trong ánh mắt không nổi sóng. Tử Vi Thánh Tôn thần sắc bình tĩnh nói, lão phu xin khuyên chư vị vẫn là không nên uổng phí khí lực, ta Quang Âm Thánh Địa đã mời tới một vị đại đế trợ trận. Các ngươi hiện tại chủ động rời đi có lẽ còn kịp, nếu không sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Giao Thiên Tôn nghe vậy, không khỏi lạnh hừ một tiếng, đại đế trợ trận lại như thế nào? Chúng ta bốn người liên thủ phía dưới, cho dù là đương thế đại đế đích thân tới, cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Luân Hồi Thiên Tôn ánh mắt đạm mạc, thần sắc lạnh như băng nói, tiểu bối, bản tọa từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, nếu như ngươi chủ động mở ra đại trận, bản tọa chỉ lấy Quang Âm Tháp. Nếu là chấp mê bất ngộ, đối đãi chúng ta công phá đại trận về sau, Quang Âm Thánh Địa đem máu chảy thành sông, không có một mảng cỏ. Diệt Sinh đạo nhân thần sắc không kiên nhẫn nói, không cần cùng bọn hắn hao hết miệng lưỡi, chúng ta nhiều năm chưa từng hiện thế, thế nhân đã thiếu thốn đối với chúng ta kính sợ, hôm nay tiện huyết rửa Quang Âm Thánh Địa, chấn nhiếp thế nhân. Diệt Sinh đạo nhân tiếng nói vừa ra, liền đông nhiên một chỉ rơi xuống, hư không bên trong hiện lên một cái dài vạn trượng màu xám trắng ngón tay hư ảnh, giống như ẩn chứa một chỉ diệt thương khung chi lực. Hủy diệt pháp tắc phun trào, làm cho thiên địa làm rung động, hủy diệt khí tức bao phủ phía dưới, bốn phía thiên địa pháp tắc không cầm được rung động. Trong chốc lát, Quang Âm Thánh Địa bên ngoài, ngàn vạn dãy núi đều là không cầm được đổ sụp, chôn vùi, hóa thành bột mịn. Quang Âm Thánh Địa tại đế giai trận pháp che chở phía dưới, cái này mới miễn cưỡng kháng trụ cái này nhất kích chi lực, bất quá kỳ trận pháp chi phía trên, cũng là lây dính một tia hủy diệt pháp tắc, không ngừng ăn mòn trận pháp, hiển nhiên là không cách nào chống đỡ quá lâu. Đại sư huynh còn bao lâu nữa mới có thể trở về? Chúng ta chỉ sợ nhiều nhất còn có thể chống đỡ một nén nhang, hộ sơn đại trận liền bị công phá. Trong đó một vị chuẩn đế mở miệng, trong mắt lóe qua một tia lo lắng. Tử Vi Thánh Tôn ánh mắt hơi có vẻ bình tĩnh nói, "Nhanh." Hắn trong mắt cũng là lóe qua vẻ mong đợi chi sắc. Quang Âm Thánh Tôn vừa rồi truyền tin tại hắn, biểu thị lần này mời tới trợ thủ thực lực không kém gì giao trì thánh mẫu vị này Trung Châu đệ nhất đại đế. Một nén nhang về sau, Quang Âm Thánh Địa hộ sơn đại trận lung lay sắp đổ, chỉ kém một kích cuối cùng, liền có thể triệt để phá vỡ tòa này đế giai trận pháp. Đang lúc mấy vị Chí Tôn chuẩn bị đem hết toàn lực một kích, triệt để phá vỡ đại trận thời điểm, mọi người trước người không gian đột nhiên nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, một hàng mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại mấy vị Chí Tôn trước người. Người cầm đầu bất ngờ chính là Khương Thanh Huyền, hắn ánh mắt rơi vào mấy vị chí tôn trên thân, nhất là mắt thấy đến một vị người quen cũ Tiêu Giao Thiên Tôn thời điểm, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt vẻ đăm chiêu. Khương Thanh Huyền chế nhạo nói, "Tiêu Giao Thiên Tôn, ngươi đạo thương còn chưa khỏi hẳn, không cố gắng đợi tại cấm khu dưỡng thương, trước tới đối phó bản tọa dưới trướng thế lực, là vì sao ý?" Một vị chuẩn đế cũng dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Trường Sinh Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng, trong mắt lóe qua một hơi khí lạnh. Chỉ bất quá, làm hắn chú ý tới, Tiêu Giao Thiên Tôn thân thể hơi hơi rung động, thân hình không tự chủ lui về phía sau một bước, không khỏi khiến hắn bỗng cảm giác không ổn. "Tiêu Giao, trên người ngươi đạo thương, chẳng lẽ là người này xuất thủ gây nên?" Trường Sinh Thiên Tôn không khỏi hỏi. Tiêu Giao Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng nói, "Bản tọa nhất thời đại ý phía dưới, lúc này mới lấy cái này tiểu bối âm chiêu." Ý thức được có ba vị cấm khu chí tôn tại bên người, Tiêu Giao Thiên Tôn lúc này mới nhiều hơn mấy phần lực lượng. Hắn ánh mắt rơi vào Khương Thanh Huyền trên thân, trong thần sắc lóe qua một vệt lạnh lẽo chi sắc. "Tiểu bối, lần trước một tiễn mối thủ, hôm nay cũng là thời điểm thật tốt thanh tẩy một phen." Tiêu Giao Thiên Tôn thần sắc lạnh lẽo nói. Quang Âm Thánh Địa hộ sơn đại trận bên trong, mấy vị chuẩn đế nhìn thấy người tới chỉ là mấy cái tôn chuẩn đế, không khỏi cảm thấy thất vọng. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ cấm khu chí tôn thủ đoạn, cho dù hắn tại chưa từng cực điểm thăng hoa trạng thái, muốn chém giết một tôn chuẩn đế cựu trọng, khó khăn kia cũng cơ hồ cùng đồ sát gà chó không sai biệt lắm. Nếu không phải đại đế đích thân tới, lại như thế nào có thể che chở ở Quang Âm Thánh Địa? Bất quá Quang Âm Thánh Địa chư vị chuẩn đế ánh mắt bên trong đều là lóe qua một vệt dứt khoát chi sắc, dù là liều chết nhất chiến, bọn hắn cũng muốn thể sống chết thủ hộ Quang Âm Thánh Địa. Trong lúc nhất thời, bốn vị cấm khu chí tôn quanh thân khí tức bốc lên, vạn đạo bảo vệ, thiên địa rung động, hư không vặn mèo, không hề cố kỵ chí tôn mặt mũi, lại là đồng thời đối Khương Thanh Huyền bọn người động thủ. Khương Thanh Huyền nhếch miệng lên một vệt đường cong, muốn lấy nhiều khi ít, chỉ sợ muốn làm chư vị thất vọng. Hắn tay áo vung lên, từng tôn đại đế khôi lỗi hiện thân, bất ngờ có bốn tôn đại đế khôi lỗi đều xuất hiện. Chỉ thấy đấu chiến thánh hoàng, tay cầm cực đạo đế binh kim xí liệt thiên kích, cực đạo đế uy lan tràn nước vạn dặm, đại đế sức mạnh to lớn bạo phát, làm cho thiên địa ảm đạm phai mờ. Đến mức đệ nhị vị đại đế khôi lỗi, thì là một tôn tiên phượng khôi lỗi, thân thể trừng vạn trượng to lớn, vũ vực vung vẩy ở giữa, thì có tiên hoàng kim diễm đốt cháy hư không. Vị thứ ba đại đế khôi lỗi thì là một tôn ngũ trảo kim long khôi lỗi, lân phiến giống như tiên kim chú tạo, ánh mắt bên trong một mảnh lạnh lùng, nhìn xuống chúng sinh. Một trảo giọ ra, liền làm đến hư không ngăn không được đến đổ sụp, khủng bố cùng cực đại đế sức mạnh to lớn hàng lâm, trấn áp vô tận hư không. Sau cùng một tôn đại đế khôi lỗi thì là một tôn côn bằng khôi lỗi, nắm giữ không gian chi lực, đại đế sức mạnh to lớn lan tràn, đem bốn phía hư không phong tỏa, cho dù là một con rùa cũng đừng hỏng bay ra ngoài. Cái gì? Bốn tôn đại đế khôi lỗi? Tiêu Giao Thiên Tôn không khỏi mí mắt cuồng loạn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, một luồng hơi lạnh tự đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Diệt Sinh đạo nhân trên mặt cũng lóe qua một vệt kinh hãi cùng cực chi sắc, đây chính là đại đế khôi lỗi, mà cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu. Ở tại trong nhận thức biết, 3000 đạo châu bên trong, thậm chí đều chưa từng nghe nói tới có người luyện chế ra qua đại đế khôi lỗi. Có thể hôm nay không phải là có đại đế khôi lỗi xuất hiện, hơn nữa còn là duy nhất một lần xuất hiện bốn tôn đại đế khôi lỗi, tình cảnh này đối với mấy vị trí tôn tâm linh trùng kích thực sự quá rung động. Mấy vị trí tôn bên trong, Luân Hồi Thiên Tôn ánh mắt lấp loé không yên, hắn đã ý thức được, bằng vào bọn hắn bốn người thực lực, nếu là đối đầu bốn vị này đại đế khôi lỗi, nếu không phải cực điểm thăng hoa, chỉ sợ là không chiếm được nửa phần tiện nghi, cái gì đến ngày hôm nay còn có vẫn lạc mạo hiểm. Đem kẻ này bắt giết, cái này bốn tôn đại đế khôi lỗi liền trở thành vô chủ chi vật, lại khó cấu thành uy hiếp. Luân Hồi Thiên Tôn ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, bất quá không phải không không một cái mắt, hắn thì quả quyết xuất thủ, mà mục tiêu của hắn cũng không phải là bất luận một vị nào đại đế khôi lỗi, ngược lại là Khương Thanh Huyền. Luân Hồi Thiên Quang. Luân Hồi Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, chỉ thấy hắn trong con mắt luân hồi chi lực chảy xuôi, một vệt luân hồi tiên quang tự hắn trong con mắt bắn ra mà ra, những nơi đi qua, làm cho hết thảy sinh linh hãm nhập luân hồi bên trong, có thể xương vạn linh trung yên. Khương Thanh Huyền ánh mắt bên trong một mảnh lạnh nhạt, hắn bây giờ nhục thân, nguyên thần, thậm chí cảnh giới hết thảy bước vào chuẩn đế cựu trọng tầng thứ về sau, càng là thân phụ tam sinh chí tôn tiên cốt, tự thân lại không cái gì khiếm khuyết, căn bản không phải chỉ là cấm khu chí tôn có khả năng dung chuyển. Chỉ thấy hắn quanh thân hỗn độn tiên quang phun trào, ở tại trước người diễn hóa xuất một miệng đại đạo bảo bình, một cỗ vô hình thôn vệ lực bạo phát, trong khoảnh khắc liền đem luân hồi tiên quang hấp thu vào trong đó, chưa từng nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Chương 136, cực điểm thăng hoa, toàn diện trấn áp, chương 136, cực điểm thăng hoa, toàn diện trấn áp. Luân Hồi Thiên Tôn mắt thấy đến tình cảnh này, tâm thần không khỏi chìm vào đáy cốc, như rớt vào hầm băng. Đối phương thủ đoạn sự cao thâm, còn muốn vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong đó một tôn đại đế khôi lỗi đã hướng hắn đánh giết mà tới, đối với hắn xuất thủ đại đế khôi lỗi, bất ngờ chính là tay cầm cực đạo đế binh kim xí liệt thiên kích đấu chiến thánh hoàng. Ầm ầm. Chỉ gặp hư không vỡ ra một đầu 10 vạn trượng vết rách, đấu chiến thánh hoàng tiện tay một kích, liền có hủy thiên diệt địa chi lực hiện lên, cho dù là Luân Hồi Thiên Tôn đáy lòng cũng là không cầm được dâng lên từng cơn đớn lạnh tới. Luân Hồi Hải. Luân Hồi Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, lúc này thi triển ra Luân Hồi Hải dị tượng, ở sau lưng hắn diễn hóa thành một tòa trùng trùng điệp, chừng nghìn vạn dặm Luân Hồi Hải. Luân Hồi Hải dị tượng vừa ra, liền có thể ăn mòn hết thể tiến vào bên trong lực lượng. Chỉ bất quá, hắn còn đánh giá thấp đại đế nhất kích chi lực, cho dù đấu chiến thánh hoàng tôn này đại đế khôi lỗi nhiều ít có chút trình độ, có thể hắn tại cực đạo đế binh ra chỉ phía dưới, liền một kích đem Luân Hồi Hải cắt đứt. Luân Hồi Thiên Tôn trong miệng không cầm được ho ra máu, trong mắt lóe qua một vệt vẻ sợ hãi. Mà mấy vị khác chí tôn, đối mặt đại đế khôi lỗi, cũng là có thể miễn cưỡng chống lại một hai, có thể tất cả đều là ở vào hạ phong bên trong. Nếu không phải cực điểm thăng hoa, như vậy bọn hắn mấy người cục diện, chắc chắn lâm vào thế yếu bên trong. Quang Âm Thánh Địa bên trong, Tử Vi Thánh Tôn bọn người mắt thấy đến tình cảnh này, đều là có chút không dám tin. Đây chính là đại đế khôi lỗi, đối phương đến tột cùng là lai lịch ra sao, vậy mà nắm giữ bốn tôn đại địa khôi lỗi. Thanh Bảo Chuẩn Đế khó nén trong mắt kinh hãi, đồng thời đáy lòng cũng là dâng lên một cỗ sống sót sau hai nạn may mắn. Cùng Khương Thanh Huyền cùng đi đến mấy vị chuẩn đế, nội tâm cũng là rung động không thôi. Trong mấy người, thảm thiết nhất không phải Tiêu Dao Thiên Tôn không còn gì khác, hắn vốn là mấy vị cấm khu chí tôn bên trong yếu nhất một vị, lại thân phụ đạo thương, mà hắn đối thủ thì là côn bằng khôi lỗi bực này nắm giữ lấy không gian hoàng đạo pháp tắc khôi lỗi. Đến mức Tiêu Dao Thiên Tôn không cầm được ho ra máu, đế huyết như thác nước, xâm nhiễm hư không, làm cho thiên địa rung chuyển. Tiêu Dao Thiên Tôn sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, chư vị, nếu là lại không cực điểm thăng hoa, chúng ta hôm nay sợ rằng sẽ khó có thể thoát thân. Trong lúc nhất thời, vô luận là Diệt Sinh đạo nhân, vẫn là Luân Hồi Thiên Tôn, cũng hoặc là Trường Sinh Thiên Tôn, đều cho rằng hắn vẫn chưa nói ngoa. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Luân Hồi Thiên Tôn trước hết cực điểm thăng hoa, bởi vì hắn cơ hồ đã bị Đấu Chiến Thánh Hoàng bức cho bách trí tuyệt cảnh. Tiêu Dao Thiên Tôn tuy nói tương đối thảm liệt, có thể hắn dù sao đối với hành tự bí nắm giữ xuất thần nhập hóa, ỷ vào cao minh thân pháp, trong thời gian ngắn còn tính mệnh không lo. Có thể Luân Hồi Thiên Tôn tại Đấu Chiến Thánh Hoàng trong tay có thể nói căn bản không chiếm được nửa phần tiện nghi, nhất là đối phương còn chấp trưởng lấy cực đạo đế binh. Trong khoảnh khắc, kinh khủng đại đế sức mạnh to lớn bao phủ, lan tràn nước vạn dặm, Luân Hồi Thiên Tôn ánh mắt như điện, một cô vô địch đại đế chi thế đều biểu dương. Mắt thấy Tiêu Dao Thiên Tôn đã cực điểm thăng hoa, Diệt Sinh đạo nhân, cùng Trường Sinh Thiên Tôn quanh thân khí tức cùng nhau phun trào phía dưới, cũng là cực điểm thăng hoa, ngắn ngủi kéo lên đến đại đế tầng thứ, khôi phục trí tuyệt đỉnh trạng thái. Tiêu Dao Thiên Tôn không ngừng tiêu khổ, hắn thân phụ đạo thương, nếu là cực điểm thăng hoa phía dưới, đạo thương sẽ còn tiến một bước tăng lên, chỉ bất quá vì bản mệnh, hắn cũng chỉ có con đường này có thể chọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Dao Thiên Tôn cưỡng ép ngăn chặn tự thân đạo thương, cực điểm thăng hoa. Theo kỳ đoạn tạm thời bước vào đại đế tầng thứ, hắn giống như đặt chân tại quá khứ cùng tương lai ở giữa, quanh thân thời gian chi lực chảy xuôi, cho dù là côn bằng khôi lỗi tinh thông không gian chi đạo, lại cũng vô pháp chạm đến hắn chân thân. Bốn vị cấm khu chí tôn cực điểm thăng hoa, cho dù là đương thế đại đế đích thân tới, sợ rằng cũng phải đẫm máu. Vương Huyền Cơ mắt thấy đến tình cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ lo âu. Quang Âm Thánh Tôn gặp Khương Thanh Huyền sắc mặt bình tĩnh như thủy, không khỏi suy đoán, đối phương nên còn có át chủ bài chưa từng động thủ. Không lại chỉ là bằng vào đại đế khôi lỗi, chỉ sợ khó có thể áp chế cực điểm thăng hoa trạng thái dưới cấm khu chí tôn. Diễn Sinh đạo nhân giận không nhịn nổi, tiểu bối, đem chúng ta bức bách đến một bước này, ngươi tội không thể tha thứ. Luân Hồi Thiên Tôn ánh mắt lạnh như băng nói, hôm nay bản tọa muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, lệnh ngươi vĩnh thế không vào luân hồi. Trường Sinh Thiên Tôn quanh thân lan tràn cổ mục trường thanh ý vị, tự thân giống như vạn năm cổ mục, bất tử thần dược đồng dạng, tràn ngập kéo dài bất tuyệt sinh cơ. Hắn cười lạnh một tiếng nói, chỉ là như vậy không khỏi quá tiện nghi hắn, này huyết mạch chí thân, đồng tộc người, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết, trên người người này tất nhiên có đại ẩn bí, chúng ta nếu như có được đến, làm sao sầu Trường Sinh vô vọng. Trường Sinh Thiên Tôn ánh mắt bên trong lóe qua một vệt vẻ tham lam. Khương Thanh Huyền thần sắc đạm mạc nói, bất quá là một đám gà đất chó sành thế hệ, cũng dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi. Hắn tiếng nói vừa ra, thể nội 1000 viên cấm pháp thạch thì hết thảy nở rộ sáng chói quang huy, kinh khủng cấm pháp chi lực lan tràn ra, làm cho mấy vị trí tôn thể nội pháp tắc đều là hết thảy lọt vào phong cấm, lại khó vận dụng mảy may. Cái gì? Làm sao có thể? Mấy vị trí tôn liếc nhau, đáy lòng đều là lóe qua một vệt kinh hãi chi sắc. Bọn hắn trong lòng đều là dâng lên cái nào đó suy đoán, đây rõ ràng là tiền cổ di tích bên trong phong ấn chân tiên hải cốt chi địa mới tồn tại cấm pháp chi lực. Nhưng muốn đồng thời đem bọn hắn mấy người phong cấm, cũng không phải là số ít mấy cái cấm pháp thạch thì có thể làm được, bọn hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, trong tay đối phương đến tột cùng cầm có bao nhiêu cấm pháp thạch. Cấm khu chí tôn cực điểm thăng hoa phía dưới, một thân thực lực, cơ hồ có 7 thành đều ở tại nắm giữ pháp tắc, thậm chí rất nhiều bí pháp phía trên, đến mức nhục thân phương diện, nhiều nhất cũng liền chiếm cứ 3 thành thôi. Mà đối với đại đế khôi lỗi tới nói, lại không phải là như thế. Dù sao bất luận cái gì một tôn đại đế khôi lỗi đều là tiền kim đoán tạo, đi qua thiên truy bách luyện, có thể xưng nhục thân vô song, cho dù là đại đế nhục thân so sánh cùng nhau cũng kém hơn một chút. Giết! Khương Thanh Huyền băng lãnh mở miệng, mệnh lệnh mấy cái tôn đại đế khôi lỗi độc thủ. Trong chốc lát, Đấu Chiến Thánh Hoàng liền xuất thủ lần nữa, chỉ thấy hắn thật đơn giản vung ra một quyền, liền làm cho hư không không cầm được độ sụp, dung chuyển nghìn vạn dặm hư không. Luân Hồi Chí Tôn trong lúc nhất thời tê cả da đầu, chỉ có thể lấy nhục thân chi lực đối cứng, tại pháp tắc chi lực bị phong cấm phía dưới, chỉ là bằng vào nhục thân, hắn căn bản là không có cách tránh thoát cái này nhất kích chi lực. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, Luân Hồi Chí Tôn toàn bộ cánh tay phải liền theo chi nổ bể ra đến, thậm chí nửa người cũng không cầm được nổ tung, đế huyết vẩy xuống, hóa thành một đầu ngàn dặm dài huyết hạ, trong đó ngàn vạn đoan hồn gào thét. Luân Hồi Chí Tôn mỗi một giọt tinh huyết bên trong đều là ẩn chứa ngàn vạn đoan hồn, đây cũng là hắn chỗ tu chi đạo, lấy ước triệu sinh linh hồn phách cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Không. Luân Hồi Chí Tôn trong mắt lóe qua vẻ tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được chính mình đến tột cùng trêu chọc một tôn kinh khủng bậc nào tồn tại. Hắn cực điểm thăng hoa phía dưới, nhục thân tuy nói ngắn ngủi chạm đến đại đế nhục thân, có thể cuối cùng tồn tại thiếu hụt, đây cũng là hắn vừa đối mặt thì rơi vào hạ phong nguyên nhân chỗ. Luân Hồi Chí Tôn trên mặt lóe qua một vệt điên cuồng chi sắc, hắn liều lĩnh, lúc này thiêu đốt toàn thân tinh huyết, đúng là lấy tinh huyết diễn hóa xuất một tòa luân hồi chi môn hư ảnh, vắt ngang ở hư không bên trong, nguy nga mà thần bí. Chương 137, chém giết Tiêu Dao Thiên Tôn. Nắm giữ thời gian pháp tắc. Tiến nhập thời gian trường hà, chương 137, chém giết Tiêu Dao Thiên Tôn. Nắm giữ thời gian pháp tắc. Tiến nhập thời gian trường hà. Luân Hồi Thiên Tôn trong mắt lóe qua một vệt vẻ mừng rỡ. Luân hồi chi môn hư ảnh chỉ cho phép nguyên thần hoặc là linh hồn tiến vào bên trong, cùng loại với mang theo ký ức luân hồi chuyển thế. Đến một bước này, hắn đã không hy vọng xa vời có thể toàn thân trở ra, dù là muốn ở trong luân hồi đi một lần, cũng so vĩnh thế không ngã vòng trở về muốn đỡ một ít. Thế mà còn không đợi Luân Hồi Chí Tôn cao hứng quá lâu, đấu chiến thánh hoàng bỗng nhiên nhấc trưởng dò ra, né tại luân hồi chi môn phía trên khiến cho ầm vang vỡ vụn. Luân hồi thiên tôn lọt vào phản vệ phía dưới, trong miệng cũng là không cầm được ho ra máu. Trong khoảnh khắc, luân hồi thiên tôn liền bị đấu chiến thánh hoàng một quyền đánh nổ, đếm chi không rõ tinh huyết vẩy xuống. Khương Thanh Huyền tay áo vung lên, lấy vạn vật mẫu khí đỉnh gánh chịu hắn tinh huyết. Bất quá bất luận một vị nào cấm khu chí tôn, hiển nhiên đều không phải là dễ dàng như vậy chém giết, nhất là luân hồi thiên tôn bực này nắm giữ luân hồi chi lực người. Chỉ thấy hắn quanh thân trường sinh vật chất phun trào, đúng là làm hắn trọng tố nhục thân, bất quá khí tức nhưng cũng suy yếu một mảng lớn. Cùng lúc đó, mặt khác mấy vị chí tôn xuống chẳng cũng không so luân hồi thiên tôn tốt hơn chỗ nào, tất cả đều bị đánh nổ một lần nhục thân. Tại bị đánh nổ một lần nhục thân về sau, hắn cho dù tích huyết trọng sinh, có thể nhục thân cũng đã theo đại đế tầng thứ rơi xuống, tự thân càng là ngã ra cực điểm thăng hoa trạng thái. Khương Thanh Huyền tâm niệm vừa động, cấm pháp chi lực tùy theo thu liễm, bốn tôn đại đế khôi lỗi đều là thi triển ra đại đế sức mạnh to lớn. Cực đạo đế uy bao phủ ước vạn dặm, gần như có thể so với đương thế đại đế xuất thủ, đối với trạng thái trọng thương cấm khu chí tôn tới nói, cơ hồ có thể nói là hàng duy đả kích. Trong nháy mắt ở giữa, luân hồi thiên tôn liền bị đấu chiến thánh hoàng lấy kim xí liệt tiên kích chém chết, trường sinh vật chất cũng đều toàn bộ ma diện, lại khó phục sinh. Ngay sau đó, diện sinh đạo nhân, trường sinh thiên tôn đều là ào ào đi vào theo gót, tất cả đều vẫn lạc. Duy chỉ có Tiêu Giao thiên tôn, bởi vì hắn nắm giữ lấy hành tự bí, sức tự vệ hơi cường một phần, cho dù tại côn bằng khôi lỗi áp bách phía dưới, vẫn như cũ còn chưa vẫn lạc. Chỉ bất quá Tiêu Giao thiên tôn sắc mặt cũng là một trận trắng bệnh. Đều là bởi vì hắn phát giác phụ cận ức vạn giảm hư không đều hiện như bền chắc như thép, cho dù hắn đem hành tự bí thi triển đến cực hạn, cũng căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Mà hắn một người một mình đối mặt bốn tôn đại đế khôi lỗi liên thủ, lại như thế nào là hắn địch thủ? Tiêu Giao thiên tôn lần nữa chạm đến cấm kỵ lĩnh vực, quanh thân thời gian chi lực chảy xuôi, xen lẫn, giống như không thuộc về cái này trong một vùng không thời gian, ngắn ngủi tránh né bốn tôn đại đế khôi lỗi thế công. Khương Thanh Huyền mắt thấy đến tình cảnh này, không khỏi hơi hơi khiêu mi, dưới chân hắn liên tiếp bước ra 9 bước, rõ ràng là tiên phẩm kỳ lân bộ, hư không bên trong kỳ lân hư ảnh xen lẫn, khủng bố uy áp bao phủ, không gian huyền như thủy triều, nhấc lên ngàn vạn trượng khủng bố thủy triều. Ầm ầm. Tiêu Giao thiên tôn vị trí không gian cũng là hóa thành một mảnh nếp vốn, giống như gặp phải kinh khủng thủy triều ăn mòn, lại khó duy trì cấm kỵ lĩnh vực trạng thái. Tại không gian triều tịch bao phủ phía dưới, hắn chỉ có thể bằng vào hành tự bí không ngừng tranh né, trong hư không lưu lại từng đạo thân ảnh. Côn bằng khôi lỗi vô cánh vung vẩy phía dưới, liền làm đến hư không tùy theo ngưng trệ, làm cho Tiêu Giao thiên tôn khó có thể động đậy. Tiên hoàng khôi lỗi phun ra nuốt vào lấy tiên hoàng kim diễm, đốt cháy ước vạn dặm hư không, trong khoảnh khắc thì rơi vào Tiêu Giao thiên tôn trên thân khiến cho thân thể không cầm được đốt cháy. Khương Thanh Huyền ánh mắt đảo qua, hỗn độn trùng đồng hư ảnh hiện, hóa thành một đạo vòng xoáy chậm rãi luân chuyển, đem Tiêu Giao thiên tôn nguyên thần hấp thu vào trong đó. Đến mức hắn tinh huyết, hắn thì là lấy vạn vật mẫu khí đỉnh cho thu thập lại. Không phải là Tiêu Giao thiên tôn tinh huyết, mà khác mấy vị trí tôn tinh huyết, cũng tất cả đều bị Khương Thanh Huyền cho thu thập lại. Dù sao những thứ này tinh huyết có thể dùng đến làm hàng vũ tiên lô tân hỏa sử dụng, thúc đẩy thiên phú thủy biến, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Đương nhiên, hắn âm thầm phỏng đoán phía dưới, thì ý thức được, chỉ là bốn tôn trí tôn tinh huyết, vẫn như cũ còn có nhất định lỗ hổng, còn không đủ thúc đẩy hắn thiên phú thủy biến. Theo bốn vị cấm khu trí tôn đều vẫn lạc, quang âm thánh địa bên trong chư vị chuẩn đế mắt thấy đến tình cảnh này, đều là ngây ra như phỗng, ào ào hóa đá đồng dạng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng chấn động chi sắc. Sau trận chiến này, Khương gia lão tổ danh tiếng chắc chắn danh động 3000 đạo châu. Vương Huyền Cơ trong lòng nói thầm, nhất chiến chém bốn vị cấm khu chí tôn, cho dù là đương thế đại đế, cũng gần như không có khả năng làm đến bước này. Làm xong đây hết thảy về sau, Khương Thanh Huyền vẫn chưa qua dừng lại thêm, mà chính là vỡ ra hư không vết nước, quay về Khương gia. Quảng Hàn Tiên Thành. Khương gia tổ đỉnh, Khương Thanh Huyền lấy ra cực đạo đế binh quang âm tháp, lấy binh tự bí đem luyện hóa, cùng tâm ý tương thông, hắn tại đệ nhất thời gian phát giác được quang âm tháp bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực. Không biết tại tạo hóa thanh liên phụ trợ dưới, ta có hay không có thể tại quang âm tháp bên trong lĩnh ngộ một tia thời gian pháp tắc gia lông. Khương Thanh Huyền như có điều suy nghĩ, hắn đem tạo hóa thanh liên thu hồi, đem quang âm tháp đệ cửu tầng mở ra, đệ cửu tầng chính là 100 lần thời gian lưu tốc, mở ra cần tiêu hao lượng lớn cực phẩm linh thạch. Thân hình hắn lóe lên, liền tiến vào quang âm tháp đệ cửu tầng bên trong, ngồi ngay ngắn tạo hóa thanh liên phía trên, lâm vào ngắn ngủi bế quan bên trong. Ngoại giới đi qua mấy ngày, Khương Thanh Huyền hai con mắt mở ra, quanh thân mơ hồ có một tia thời gian pháp tắc chi lực chảy xuôi. Ngắn ngủi mấy ngày, tại tạo hóa thanh liên phụ trợ, cùng quang âm tháp thời gian lưu tốc tăng thêm phía dưới, hắn liền đã thuận lợi nắm giữ một tia thời gian pháp tắc gia lông. Chỉ bất quá, muốn càng tiến một bước thì cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm đến, trừ phi có thể thu được thời gian pháp tắc tái phiến, mới có thể có chỗ tinh tiến. Khương Thanh Huyền gọi tới Thái Âm Thánh Tôn, quyết định cùng đối phương cùng một chỗ tiến về Tiên Cổ Di Tích, thăm dò thời gian trường hạ. Trung Châu Tiên Cổ Di Tích bất ngờ ở vào Bắc Đầu Vực, mà Bắc Đầu Vực thì là giao trì thánh địa vị trí, chính là 3000 đạo châu, ước triệu sinh linh chỗ hướng tới tu hành thánh địa. Tại Bắc Đầu Vực phía trên cao 10 triệu dặm hư không bên trong, Tiên Cổ Di Tích hư ảnh hiện hiện, trong đó tùy tiện một đóa bọt nước phun trào, đều đại biểu cho một phương tiểu thế giới, chuẩn đế phía dưới ngộ nhập trong đó, thì vô cùng có khả năng ở trong đó mất phương hướng. Một ngày này, Khương Thanh Huyền cùng Thái Âm Thánh Tôn hàng lâm Tiên Cổ Di Tích bên ngoài. Thái Âm Thánh Tôn trong mắt sáng lóe qua một vẻ mặt nghiêm trọng, tiến nhập Tiên Cổ Di Tích thời điểm sẽ tao ngộ không gian thủy triều, cho dù ngươi ta cùng một chỗ tiến vào bên trong, cũng có khả năng bị tách ra, cho dù định giới la bàn cũng khó có thể khóa chặt vị trí. Khương Thanh Huyền nhấc vung tay lên, quang âm tháp thì xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngươi trước tiến vào quang âm tháp bên trong tránh né một phen. Khương Huyền nói ra. Cực đạo đế binh quang âm tháp, quang âm thánh địa vậy mà đem vật này cho ngươi mượn. Thái Âm Thánh Tôn trong mắt sáng lóe qua một vẻ gợn sóng, tựa hồ có chút không thể tin được, quang âm thánh địa vậy mà lại đem bực này chí bảo ngoại giới. Khương Thanh Huyền vẫn chưa quá nhiều giải thích, đợi Thái Âm Thánh Tôn tiến nhập Quang Âm Tháp về sau, hắn thì là thân hình lóe lên, tiến nhập tiên cổ di tích bên trong. Ngay tại Khương Thanh Huyền tiến nhập tiên cổ di tích không lâu sau, lại có mấy đạo thân ảnh hiện thân, những người này quanh thân hắc vụ tràn ngập, một cỗ như có như không đại đế sức mạnh to lớn tràn ngập, bất ngờ tất cả đều là cấm khu chí tôn. Thời gian trường hà hiện thế, đối với chúng ta tới nói là to lớn cơ duyên, nếu có được đến một khối thời gian pháp tắc tái phiến, không cần nói đánh vỡ thọ nguyên ràng buộc, thậm chí có hy vọng dòm ngó tiên vương chi cảnh. Trong đó một vị chí tôn nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ tham lam. Chương 138, Thái cổ trúc long. Bách thế luân hồi, chương 138, Thái cổ trúc long. Bách thế luân hồi. Tiên cổ di tích bên trong, không gian thủy triều phun trào, chỉ có tại lần đầu tiến nhập thời điểm, mới sẽ tao ngộ cực kỳ mãnh liệt không gian thủy triều. Khương Thanh Huyền đi bộ nhàn nhã, hắn đối với hành tự bí lĩnh ngộ sớm đã đạt tới viên mãn tầng thứ. Mà tại thôn phệ tiêu giao thiên tôn nguyên thần về sau, hắn đối với hành tự bí lĩnh ngộ đã không thua tại tiêu giao thiên tôn, thậm chí có thể bằng vào hành tự bí ngắn ngủi chạm đến thời gian lĩnh vực. Bởi vậy mặc cho không gian thủy triều như thế nào chập trùng, hắn đều sừng sững bất động. Một lát sau, Khương Thanh Huyền rốt cục tự không gian thủy triều bên trong đi ra, hắn tự nguyên một đám tiểu thế giới bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng đi vào một chỗ mấy cái tiểu thế giới giao giới điểm. Một đầu vô thủy vô chung dòng sông xuất hiện tại nơi đây, ẩn chứa thời gian chi lực, bất ngờ chính là thời gian trường hạ. Hắn tay áo vung lên, đem Thái Âm Thánh Tôn tự quang âm tháp bên trong phóng ra. Đây chính là thời gian trường hạ. Thái Âm Thánh Tôn đôi mắt sáng rơi tại phía trước thời gian trường hà phía trên, thanh lãnh gương mặt phía trên nhịn không được nổi lên một tia ngưng trọng. Ngươi là có hay không có thể định vị ngươi hai vị sư huynh hải cốt vị trí? Khương Thanh Huyền hỏi. Hắn có chút hoài nghi, hắn hai vị sư huynh tại thời gian trường hà bên trong, hư hư thực thực tao ngộ thời gian pháp tắc toái phiến ăn mòn, dù sao thời gian trường hà bên trong, nếu không có thủy triều phun trào thời điểm, vẫn là đối lập bình tĩnh. Chỉ là thời gian lưu tốc cùng ngoại giới có chỗ khác biệt, ngược lại cũng không đến mức trong thời gian ngắn thì vẫn lạc. Thái Âm Thánh Tôn khẽ vuốt cằm nói, đi theo ta. Tại đặt chân nơi đây về sau, nàng bằng vào tông môn thân phận lệnh bài, ngược lại là có thể mơ hồ cảm giác được hai vị sư huynh vị trí. Một nén nhang sau, hai người tới một chỗ thủy triều phun trào chi địa, tại bước chân nơi đây về sau, phụ cận dòng sông phun trào, thời gian lưu tốc dị thường. Chỉ thấy phía trước bất ngờ có hai tôn hài cốt trôi nổi tại thời gian dòng sông bên trong, một cỗ chuẩn đế cấp uy áp phun trào, như có như không. Hiển nhiên hắn lúc còn sống đều là chuẩn đế, dù là hóa thành hài cốt, này cốt cách chất liệu cũng có thể so với chuẩn đế khí. Tại hai tôn hài cốt bên cạnh, phân biệt có một kiện chuẩn đế khí. Có chút không đúng. Khương Thanh Huyền nhắc nhở, nơi đây một màn cho hắn một có loại cảm giác không thật, là thời gian quay lại hình chiếu. Khương Thanh Huyền nhất thời ý thức được, vì sao tình cảnh này sẽ có một loại hư giả cảm giác, nếu không phải hắn nắm giữ một tia thời gian pháp tắc gia lông, chỉ sợ còn khó có thể tùy tiện phân biệt thật giả. Theo Khương Thanh Huyền nhìn thấu phía trước thời gian quay lại hình chiếu, tiếp theo một cái chớp mắt, trước người hai người thì hiện lên một đôi giống như huyết nguyệt giống như con người, trong đó thời gian chạy xuôi, phun trào, tiêu tan. Một tôn vạn trượng long hình thân ảnh tùy theo hiện hiện, lôi cuốn lấy thời gian thủy triều phun trào, rõ ràng là một tôn nắm giữ thời gian chi lực hung thú. Thái cổ hung thú trúc long. Khương Thanh Huyền trước tiên thì nhận ra tôn này hung thú lai lịch, là một tôn thái cổ hung thú, hắn bất ngờ nắm giữ lấy thời gian chi lực, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia hiểu rõ. Trúc Long làm nắm giữ thời gian chi lực thái cổ hung thú, có thể thông qua thời gian chi lực tước đoạt người khác thọ nguyên, từ đó để thăng tự thân tu vi, tử phụ thánh địa hai vị chuẩn đế, lộ ra lại chính là bị Trúc Long độc thủ. Khương Thanh Huyền nhếch miệng lên một vệt đường cong, chuẩn đế hung thú tầm 9, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Tôn này Trúc Long tu vi bất ngờ đạt đến chuẩn đế cửu trọng viên mãn, khoảng cách đại đế gần như chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là một bước này, nhưng cũng đủ để khiến hắn khó có thể tiến thêm. Dù sao chứng đạo đại đế tiền đề một trong cũng là dung hợp thiên tâm ấn ký, trừ phi có đại đế vẫn lạc, đối mới vừa có như vậy một tia tư cách chứng đạo đại đế. Nhân tộc tiểu bối, nhiễu bản tọa thanh tu, tội lỗi đáng chém, bản tọa nể tình các ngươi chỉ là xúc phạm, liền lột hắn vạn năm thọ nguyên làm nhận lỗi. Trúc Long lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy hắn con ngươi bỗng nhiên đóng mở, trong chốc lát, nhật nguyệt vô quang, thời gian đảo ngược, kinh khủng thời gian thủy triều lên xuống hướng về Khương Thanh Huyền bao phủ mà đến. Chỉ bất quá, mặc cho thời gian thủy triều lên xuống như thế nào cọ rửa, Khương Thanh Huyền thủy trung sừng sững bất động, ở trên người hắn chưa từng có bất luận cái gì thời gian trôi qua dấu vết, cái này không khỏi khiến Trúc Long trong mắt lóe qua một vệt vẻ ngạc nhiên. Hắn làm thái cổ Trúc Long, ánh mắt trong lúc đóng mở, liền có thể bằng vào thời gian chi lực tước đoạt nhân tộc vạn năm thọ nguyên, hóa thành tự thân đạo hạnh, nhưng bây giờ đối phương lại không bị ảnh hưởng chút nào, tình cảnh này quả thực là chưa từng nghe thấy. Bởi vì hắn một kích này chỉ là nhằm vào Khương Thanh Huyền, bởi vậy Thái Âm Thánh Tôn cũng tịnh chưa chịu ảnh hưởng. Khương Thanh Huyền tay cầm Thái Âm Lục Tiên Đao, cực đạo đế uy bạo phát, luân hồi pháp tắc phun trào, làm cho thời gian trường hà bên trong nhấc lên vạn trượng độ cao thủy triều. Theo cái này một đao chẳng xuống, liền làm cho Trúc Long muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, lục đạo luân hồi hư ảnh hiện hiện, ý đồ đem đánh vào lục đạo luân hồi bên trong. Khương Thanh Huyền tại bước vào chuẩn đế cửu trọng, đồng thời nắm giữ Tam Sinh Chí Tôn Tiên Cốt Thiên Phú về sau, một đao kia đã có thể diễn hóa hoàn chỉnh lục đạo luân hồi dị tượng, căn bản không phải Trúc Long tôn này chuẩn đế cửu trọng thái cổ hung thú có khả năng ngăn cản. Nghịch chuyển thời gian, Trúc Long thân thể trong khoảnh khắc liền bị chém bạo, liền muốn rơi vào lục đạo luân hồi bên trong, bất quá hắn ánh mắt bên trong lóe qua một vệt vẻ quỷ dị, bất ngờ thi triển ra nghịch chuyển thời gian vô thượng bí pháp, cùng lục đạo luân hồi đối kháng. Ông ngoong. Tại thời gian pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc rằng co phía dưới, hư không bên trong nộn nhạo lên một từng vệt sóng gợn lan tan, nhấc lên vạn trượng độ cao khủng bố thủy triều, trong chốc lát, liền đem Khương Thanh Huyền cùng Thái Âm Thánh Tôn nào ảo bao phủ. Thời gian pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc xen lẫn phía dưới, bất ngờ cấu trúc ra bách thế luân hồi, làm cho Khương Thanh Huyền cùng Thái Âm Thánh Tôn đều là ảo ảo lâm vào bách thế luân hồi bên trong. Cái này rõ ràng là thời gian cùng luân hồi rằng co, nếu là có thể tự bách thế luân hồi bên trong đi ra, cũng mang ý nghĩa Khương Thanh Huyền luân hồi pháp tắc càng hơn một bậc. Nhưng nếu là không cách nào tự trong đó đi ra, thì mang ý nghĩa Trúc Long thời gian pháp tắc càng hơn một bậc, hai người đem triệt để mất phương hướng tại luân hồi bên trong. Đệ nhất thế, Khương Thanh Huyền cùng Thái Âm Thánh Tôn đều hóa thành phàm tục, cuối cùng kết làm phu thê, vượt qua ngắn ngủi cả đời. Đệ nhị thế, Khương Thanh Huyền là thánh địa thánh tử, Thái Âm Thánh Tôn thì là thánh nữ, hai người kết làm đạo lữ, cuối cùng tao ngộ dị vực xâm lấn, chết thảm ở dị vực hắc ám sinh linh trong tay. Thứ ba thế, Khương Thanh Huyền là hoang cổ thánh thể, bất quá không cách nào đánh phá thiên địa công xiềng, cuối cùng muốn chẳng khác người thường, biến thành phế thể. Thái Âm Thánh Tôn thì là cao cao tại thượng thánh nữ, nguyên bản cũng không gặp nhau hai người, bởi vì Thái Âm Thánh Tôn một lần nào đó lúc thi hành nhiệm vụ cứu Khương Thanh Huyền, lúc này mới kết bạn. Tại cái này về sau, Thái Âm Thánh Tôn vì Khương Thanh Huyền cung cấp tài nguyên, giúp đỡ đánh vỡ thánh thể công xiềng, đặt vào tu hành chi lộ. Tại một thế thế trong luân hồi, Khương Thanh Huyền tại thứ ba thế lúc liền đã giác tỉnh ký ức. Có điều hắn mơ hồ ý thức được, bách thế luân hồi đối với tự thân nắm giữ luân hồi pháp tắc, cùng thời gian pháp tắc tới nói, không thể nghi ngờ là một loại ma luyện. Bởi vậy hắn vẫn chưa nóng lòng thoát khỏi bách thế luân hồi trói buộc, chỉ bất quá hắn đối với Thái Âm Thánh Tôn ngược lại là nhiều hơn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Cho đến bách thế luân hồi lúc kết thúc, Khương Thanh Huyền ánh mắt lấp lóe, tâm niệm vừa động phía dưới, trước mắt hết thảy liền biến thành mộng huyễn phao ảnh đồng dạng, ào ào tán loạn. Bọn hắn hai người cũng tự bách thế luân hồi bên trong đi ra. Cho đến lúc này, Thái Âm Thánh Tôn mới tự luân hồi bên trong tỉnh táo lại. Có điều nàng đang nhìn hướng Khương Thanh Huyền thời điểm, trong mắt sáng thì là nhu tình như nước, trong mắt nổi lên một trận gợn sóng. Chương 139, thập đế hiện thế, Kỳ Lân Bộ đệ thập bộ. Chương 139, thập đế hiện thế, Kỳ Lân Bộ đệ thập bộ. Tại bách thế luân hồi ảnh hưởng dưới, Thái Âm Thánh Tôn thái thượng vòng tỉnh đạo lộ ra nhưng đã bị phá. Hắn đối với Khương Thanh Huyền đã là tỉnh căn thâm trùng. Khương Thanh Huyền đưa tay dò ra, chủ động nắm chặt Thái Âm Thánh Tôn thon thon tay ngọc. Ta nghe Lăng Xương nhắc qua, ngươi nắm giữ lấy một môn song tu chi pháp, đối với tu hành song phương đều có ích lợi. Nếu như ngươi không chê ta, ta nguyện cùng ngươi đồng tu này pháp. Thái Âm Thánh Tôn gương mặt hơi hơi phím hồng, tiếng như rồi mũi. Khương Thanh Huyền nói ra, nếu là có ngươi tương trợ, ta có lẽ có thể một lần hành động chứng đạo đại đế. Lần này sau khi trở về, ta liền truyền cho ngươi môn này song tu bí pháp, ngươi có lẽ cũng có thể nhìn trộm đến đại đế môn hạng. Hắn tiếng nói vừa ra, ánh mắt liền rơi trước người một cái trúc long hung thú tinh hạch phía trên, cái này viên lục lăng tinh hạch bên trong, giống như ẩn chứa cổ kim tương lai chi lực, thời gian chạy xuôi. Khương Thanh Huyền nhất thời thì ý thức được, trúc long hung thú tinh hạch hư hư thực thực dung hợp thời gian pháp tắc tái phiến, trực chỉ thời gian đại đạo, nếu là lấy này lĩnh hội thời gian pháp tắc, tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắn nhấc vung tay lên, liền đem cái này viên lục lăng hình hung thú tinh hạch hấp thu vào trong lòng bàn tay. Lại vào lúc này, thời gian dòng sông bên trong, nhấc lên ngập trời gợn sóng, bốn phương tám hướng đều có lấy khủng bố khí tức tới gần. Khương Thanh Huyền khẽ miệng hơi hơi dương lên, hắn tay áo vung lên, quang âm tháp lơ lửng trước người. Ngươi trước tiến vào quang âm tháp. Khương Thanh Huyền đối Thái Âm Thánh Tôn nói ra. Thái Âm Thánh Tôn thanh lãnh gương mặt phía trên lóe qua một tia lo lắng. Nàng rõ ràng phát giác được mấy vị chí tôn khí tức tại tới gần, có điều nàng cũng biết, lấy thực lực của nàng căn bản là không có cách nhúng tay chí tôn chi chiến, bởi vậy nàng quả quyết tiến nhập quang âm tháp bên trong. Giao ra thời gian pháp tắc tái phiến, có thể tha cho người khỏi chết. Một đạo băng lạnh âm thanh vang lên, trong đó một vị chí tôn dẫn đầu hàng lâm nơi đây, hắn ánh mắt đạm mạc, giống như nhìn xuống chúng sinh thần linh đồng dạng. Tiểu bối, thời gian pháp tắc tái phiến không phải ngươi có thể nắm giữ, mau giao ra đến. Cùng lúc đó, lại có một đạo uy hiếp âm thanh vang lên. Khương Thanh Huyền ánh mắt bình tĩnh như thủy, trong khoảnh khắc thì có năm tôn chí tôn tới gần, bực này đội hình so trước đó vây quét quang âm thánh địa đội hình còn muốn càng hơn một bậc. Hắn tay áo vung lên, liền có từng tôn đại đế khôi lỗi hiện thần, lần này bất ngờ có 10 tôn đại đế khôi lỗi đều xuất hiện. Ầm ầm. Trong chốc lát, đại đế sức mạnh to lớn lan tràn nước vạn dặm, làm cho thời gian trường hà đều tùy theo ngưng trệ, tiên cổ di tích Tam Thiên tiểu thế giới bên trong đều có lấy đại đế sức mạnh to lớn tràn ngập, có trấn áp vạn cổ chi lực. 10 tôn đại đế. Đến người nhất thời làm thất thần, cả người liền như hóa đá đồng dạng, quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Phải biết, 3000 đạo châu bên trong, cùng một thời đại bên trong, trên lý luận tới nói chỉ có thể sinh ra nhiều nhất 9 vị đại đế. Nhưng bây giờ lại duy nhất một lần xuất hiện 10 tôn đại đế, số lượng này thậm chí vượt ra khỏi thiên tâm ấn ký cực hạn. Chư vị chí tôn bên trong, người cầm đầu chính là Tịch Diệt Thiên Tôn, hắn trong mắt lóe qua một tia ngưng trọng. Hắn căn bản không tin tưởng trước mắt tình cảnh này, hắn lúc này đưa tay dò ra, hóa thành giả thiên tế nhật hủy diệt bàn tay, hướng về trong đó một tôn đại đế khôi lỗi bao phủ mà đi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Tịch Diệt Thiên Tôn thì sắc mặt của biến, hắn một trường này tùy tiện liền bị trong đó một vị đại đế khôi lỗi tiêu trừ, đồng thời hắn trong nháy mắt cũng bị ba tôn đại đế khôi lỗi theo dõi. Ông long, côn bằng khôi lỗi cánh vung vẩy phía dưới, hư không thì như bền chắc như thép, triệt để ngưng trệ, Tịch Diệt Thiên Tôn cũng bị định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, đấu chiến thánh hoàng cùng tiên hoàng khôi lỗi đồng loạt ra tay, bất quá trong nháy mắt ở giữa, liền đem Tịch Diệt Thiên Tôn chém chết một lần. Bất quá Tịch Diệt Thiên Tôn nắm giữ hủy diệt chi đạo, nắm giữ lấy phá diệt bên trong mới sinh chi lực, huyết nục phun trào phía dưới, y đồ huyết nục gây dựng lại. Đấu chiến thánh hoàng lần nữa nhấc trưởng rõ ra, đem trong máu thịt nó sinh cơ triệt để ma diệt, đại đế sức mạnh to lớn chấn áp phía dưới khiến cho lại khó khôi phục. Cũng không phải là Tịch Diệt Thiên Tôn yếu, mà là đồng thời trực diện ba vị đại đế, căn bản không cho đối phương cực điểm thăng hóa cơ hội. Còn lại mấy vị chí tôn mắt thấy đến tình cảnh này, đều là kinh hãi không thôi, thì liền Tịch Diệt Thiên Tôn đều tại trong nháy mắt ở giữa vẫn lạc, bọn hắn thực lực thậm chí còn không bằng Tịch Diệt Thiên Tôn, đến mức bọn hắn đáy lòng thậm chí để không nổi quá nhiều ý niệm phản kháng tới. Chỉ bất quá, tại dưới tuyệt cảnh, bọn hắn cuối cùng vẫn là không cam tâm ngồi chờ chết. Trong đó một vị chí tôn lúc này đã nhìn chằm chằm Khương Thanh Huyền, ở tại xem ra, khôi lỗi cuối cùng chỉ là ngoại vật, nếu là có thể chém giết trường không người, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể nắm giữ 10 tôn đại đế cảnh khôi lỗi. Vị này thiên tôn chính là một vị dị tộc, chính là Kỳ Lân cổ hoàng, hắn quyết định thật nhanh phía dưới, trong khoảnh khắc thì cực điểm thăng hoa, theo chân đạp hư không bên trong có kỳ lân hư ảnh xen lẫn, hắn bất ngờ nắm giữ lấy kỳ lân bộ bực này bí pháp. Kỳ lân bộ từ vị này cực điểm thăng hoa trạng thái chí tôn thi triển đi ra, này uy lực có thể xưng cực kỳ kinh người, làm cho tiên cổ di tích bên trong Tam Thiên tiểu thế giới không cầm được phá diện, khủng bố uy áp lan tràn nước vạn giảm. Khương Thanh Huyền trên mặt lóe qua một vẻ vẻ trêu tức, hắn cũng là chân đạp kỳ lân bộ, liên tiếp đi ra 9 bước. Mà tại 9 bước về sau, hắn lại đi ra đệ thập bộ, cũng chỉ có thân phụ Tam Sinh chí tôn cốt, cùng hỗn độn tiên thể, mới có thể tại chuẩn đế thời điểm đi ra đệ thập bộ. Hư không bên trong, bất ngờ xuất hiện một cái 10 vạn trượng độ cao kỳ lân cước, giống như thông thiên chi trụ, thần bí phù văn lấp lóe, lôi cuốn lấy uy thế ngập trời, đồng nhiên ép xuống phía dưới, liền đem kỳ lân cổ hoàng giẫm tại dưới chân. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, kỳ lân cổ hoàng thân thể thì triệt để tứ phân ngũ liệt, hóa thành huyết vụ tứ tán. Tại kỳ lân cước hư ảnh trấn áp phía dưới, hắn thậm chí đều không thể làm đến huyết nục gây dựng lại, thể nội trường sinh vật chất đều bị cái này một chân đều ma diệt, mất đi khôi phục cơ hội. Còn lại mấy vị chí tôn mắt thấy đến tình cảnh này, đều là tâm thần rung động không thôi, lấy chuẩn đế chém ngược cực điểm thăng hoa trạng thái dưới chí tôn, bọn hắn cơ hồ khó có thể tưởng tượng, cái này là kinh khủng bực nào thực lực. Kẻ này quá mức yêu nghiệt. Chúng ta đến tột cùng trêu chọc hạng gì quái thai? Trốn. Còn lại ba vị cấm khu chí tôn liếc nhau, liền định thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá, côn bằng khôi lỗi cũng sớm đã phong cấm nơi đây ước vạn giảm hư không, cho dù là một con rồi cũng đừng hòng thoát đi nơi đây. Từng tôn đại đế khôi lỗi cũng là quả quyết xuất thủ, đại đế uy lực bạo phát xuống, tam thiên tiểu thế giới tại dư uy tác động đến phía dưới liên tiếp phá thoái, trong nháy mắt ở giữa thì có vượt qua 1000 cái tiểu thế giới phá diệt. Trong khoảnh khắc, còn sót lại ba vị cấm khu chí tôn thì đều vẫn lạc. Khương Thanh Huyền nhấc vung tay lên, vạn vật mâu khí đỉnh trôi nổi tại trước người, đem chí tôn tinh huyết toàn bộ thu thập tại trong đỉnh. Hắn trong lòng yên lặng thôi toán, tăng thêm cái này 5 vị chí tôn tinh huyết, không sai biệt lắm đã gom góp thôi động hàng vũ tiên lô tân hỏa. Thanh lý hết chiến trường về sau, Khương Thanh Huyền lúc này thì tự thời gian trường hà bên trong đi ra. Đến mức Thái Âm Thánh Tôn hai vị sư huynh hải cốt, tại thời gian trường hà cọ rửa phía dưới, cũng sớm đã không biết tung tích, cũng không có tiếp tục dò xét tất yếu. Trở về Quảng Hàn Tiên Thành về sau, Khương Thanh Huyền trước tiên liền đem Long Phượng Âm Dương Tiên Quyết cùng Thái Âm Tiên Kinh tất cả đều chuyển thụ cho Thái Âm Thánh Tôn. Chương 140, Chứng Đạo Đại Đế, Trộm Đoạt Quyền Hành, Chí Tôn Đột Kích. Chương 140, Chứng Đạo Đại Đế, Trộm Đoạt Quyền Hành, Chí Tôn Đột Kích. Thái Âm Thánh Tôn tại biết được Thái Âm Tiên Kinh tác dụng về sau, trong mắt sáng cũng không nhịn được lóe qua một vẻ dị sắc. Có điều nàng cũng minh bạch, lấy Khương Thanh Huyền cái kia thiên phú kinh người, nếu là tới kết hợp phía dưới, đạn sinh con nối dõi cũng tất nhiên là yêu nghiệt cùng cực. Thái Âm Thánh Tôn lĩnh hội một phen về sau, tiếm như rồi muốn nói, ta đối Long Phượng Âm Dương Tiên Quyết còn có một số hoang mang địa phương, còn thỉnh Khương đạo hữu chỉ điểm một phen. Khương Thanh Huyền nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, hắn cùng đối phương trải qua bách thế luân hồi, có thể nói tâm ý tương thông, hắn tự nhiên là minh bạch Thái Âm Thánh Tôn lời nói này ý tứ. Môn này công pháp chỉ có tự mình tu luyện về sau, mới có thể có chỗ cảm ngộ. Khương Thanh Huyền tiếng nói vừa ra, liền đem Thái Âm Thánh Tôn ôm vào lòng, bắt đầu tự mình chỉ điểm đối phương tu hành môn này công pháp. Hắn trong lòng cũng dâng lên vẻ mong đợi, không biết lần đầu dưới tu hành, có thể hay không khiến Thái Âm Thánh Tôn tu vi đột phá một cái tiểu cảnh giới. Phải biết, đối phương có thể là có chuẩn đế bắt trọng tu vi, cho dù chỉ là phát động ngàn lần bạo kích trả về, cũng có thể khiến cho chứng đạo đại đế. Chỉ bất quá, chứng đạo đại đế còn cần dung hợp thiên tâm ấn ký, đến phương này thiên đạo tán thành, cũng là không biết lại đem lấy hạng gì hình thức trả về. Nửa ngày sau, đinh, Thái Âm Thánh Tôn cảnh giới để thăng đến chuẩn đế cửu trọng, phát động ngàn lần bạo kích trả về, ký chủ cảnh giới để thăng đến đại đế cảnh. Kiểm chắc đến này phương thế giới thiên tâm ấn ký đều là vật có chủ, ngay tại ngưng luyện thiên tâm ấn ký, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi. Liên tiếp hai đạo thanh âm nhắc nhở vang lên theo. Khương Thanh Huyền trong mắt lóe qua một tia cổ quái, hệ thống ngưng luyện thiên tâm ấn ký, cái này chẳng phải là tại trộm đoạt 3000 đạo châu thiên đạo quyền hành. Mấy cái hô hấp về sau, Khương Thanh Huyền thì phát giác được một cái thiên tâm ấn ký dung nhập thể nội, trên đó đạo tắc vần quanh, chiếu sáng rạng rỡ, giống như đạo trì bản nguyên. Khiến cho quanh thân khí thế không cầm được bốc lên, đại đế sức mạnh to lớn lan tràn ra, làm cho 3000 đạo châu đều là làm chấn động. Một tôn tân đế sinh ra, cái này sao có thể? Cấm khu bên trong, một số đồ cổ ào ào đi ra, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ không thể tin được. Cựu đế chưa chết, vì sao có thể đản sinh ra một tôn tân đế? Chẳng lẽ là bởi vì dị vực xâm lấn, dẫn đến thiên đạo phát giác được nguy cơ, lúc này mới diễn sinh ra mới thiên tâm ân ký. Chư vị cấm khu chí tôn, trên mặt đều là lóe qua một vẻ âm trầm. Đây là thiên địa dị số, nếu là tùy ý kỳ thành đế, chúng ta sợ rằng sẽ nên đón đại kiếp. Quảng Hàn Tiên Thành bên trong, Khương Thanh Huyền cũng là tại đệ nhất thời gian phát giác được, thành đế chi kiếp chính đang diễn hóa. Mà lại bởi vì hắn dung hợp thiên tâm ấn ký cũng không phải là phương này thiên đạo sinh ra, bởi vậy hư hư thực thực lọt vào thiên đạo nhằm vào, thành đế chi kiếp uy lực cũng vượt qua tưởng tượng. Khương Thanh Huyền lưu lại một tôn đại đế khôi lỗi thủ hộ Quảng Hàn Tiên Thành, thân hình lóe lên phía dưới, thì chui vào tinh không bên trong, hướng về xa xôi tinh vực tiến đến. Một chỗ vắng vẻ trong tinh vực, Khương Thanh Huyền ánh mắt rơi ở trong đó một viên sinh mệnh cổ tinh phía trên, trong mắt lóe qua một vẻ dị sắc. Hành tinh cổ có sự sống này, mặt ngoài nhìn qua một mảnh phồn vinh, nhưng tại hắn hỗn độn trùng đồng thấy rõ phía dưới, thì nhìn trộm ra quỷ dị một màn. Cổ tinh phía trên sinh mệnh đều là nhiễm lấy quỷ dị vật chất, rõ ràng đã sớm bị dị vực hắc ám sinh linh xâm lấn, thậm chí toàn bộ sinh mệnh cổ tinh đều đã biến thành dị vực sinh vật xào huyệt, thậm chí tại trên hành tinh cổ này vẫn tồn tại một cái dị vực thông đạo. Khương Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, dị vực hắc ám sinh vật đối với này phương thế giới tới nói, không thể nghi ngờ cũng là ưu ác tính, hắn tính nguy hại thậm chí còn tại cấm khu chí tôn phía trên. Hắn vượt qua hư không, đi vào hành tinh cổ có sự sống này phía trên. Sau một khắc, thành đế đại kiếp liền theo chi hàng lâm, khủng bố lôi âm xuyên qua ước vạn dặm hư không, ý đồ xóa đi độ kiếp người. Mà chỗ lấy có bực này khủng bố kiếp nạn, đều là bởi vì Khương Thanh Huyền trên thân thiên tâm ấn ký hiển nhiên là trộm lấy này phương thế giới thiên đạo một bộ phận quyền hành. Nếu là khiến cho vượt qua thành đế kiếp, như vậy thiên đạo liền đem triệt để mất đi bộ phận này quyền hành. Cùng lúc đó, phía dưới sinh mệnh cổ tinh phía trên, một tôn cổ lão tồn tại ánh mắt đóng mở, trong mắt lóe qua một vẻ kinh nghi bất định chi sắc. Người nào tại ta táng đế tinh độ kiếp? Người này là một vị dị vực hắc ám sinh vật, tên là Thi Hải Cổ Hoàng. Hắn rõ ràng là dị vực một tôn đại đế, bất quá tại tiến nhập 3000 đạo châu về sau, hắn trạng thái cũng liền so cấm khu chí tôn hơi mạnh hơn một chủ, muốn hơi yếu hơn đương thế đại đế một bậc. Bởi vì sau người có một cái dị vực thông đạo, tại quỷ dị vật chất gia trì phía dưới, táng đế tinh chính là kỳ chủ tràng, cho dù là đại đế đích thân tới, cũng chưa chắc có thể tại hắn trong tay lấy đến tiện nghi. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn vạn lôi đỉnh gào thét phía dưới, táng đế tinh trong khoảnh khắc liền theo chi nổ bể ra đến, trên đó ước triệu hắc ám sinh linh cũng đều toàn bộ vỡ lạc. Thi Hải Cổ Hoàng ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ tức giận, hắn đem táng đế tinh hóa thành trại chăn nuôi, không ngừng mở lại luân hồi tiến hành thu hoạch, từ đó ổn dưỡng tự thân chi đạo. Bây giờ táng đế tinh bị hủy, hắn nhiều năm lưu đồ cũng thất bại. Thành đế đại kiếp vì gì khủng bố như thế, để tâm thần ta rung động. Thi Hải Cổ Hoàng ánh mắt lấp lóe không yên, hắn cũng bị lôi kiếp tác động đến, hắn thiên truy bách luyện thi hải thân thể phía trên, cũng là có cháy đen dấu vết. Bực này kiếp nạn phía dưới, cho dù là đại đế sợ rằng cũng phải vỡ lạc, kẻ này đến tuột cùng là làm hạng gì người người oán trách sự tình, dẫn tới bực này khủng bố kiếp nạn. Thi Hải Cổ Hoàng quyết định tinh quan kỳ biến, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể vượt qua khủng bố như thế thành đế đại kiếp. Trong tinh không, Khương Thanh Huyền tắm rửa tại lôi đỉnh kiếp quang bên trong, hỗn độn tiên quang vờn quanh quanh thân, vô luận là bực nào lôi đỉnh, tại chạm đến hắn trong nháy mắt, liền toàn diện bị hỗn độn tiên thể thôn phệ, biến thành lớn mạnh đại hỗn độn tiên thể chất dinh dưỡng. Hắn cũng là phát hiện Thi Hải Cổ Hoàng tồn tại, có điều hắn vẫn chưa đem để ở trong lòng, đối với hắn hôm nay tới nói, một vị dị vực đại đế, ngược lại cũng không đủ gây sợ. Lôi kiếp chỉ là thành đế kiếp bên trong đệ nhất đạo kiếp nạn, tại Khương Thanh Huyền liên tiếp vượt qua 9 đạo lôi kiếp về sau, trong hư không kiếp vân đúng là xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Chợt, hư không bên trong vạn đạo hiện hiện, hóa thành nói chi xiển xích, đột nhiên thêm tại Khương Thanh Huyền trên thân, giống như hóa thành trùng điệp công xiển, phong ấn hắn tự thân chi đạo. Kéo dài ước vạn dặm chín đầu đạo thì xiềng xích xuyên qua Khương Thanh Huyền quanh thân, giống như tại trấn áp một tôn tuyệt thế hung ma đầu dạng. Thi Hải Cổ Hoàng mắt thấy đến tình cảnh này, cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Hắn làm dị vực đại đế, đã từng vượt qua thành đế đại kiếp, có thể cùng trước mắt bực này động tĩnh so sánh, lại là chênh lệch rất xa. Khương Thanh Huyền thần sắc bình tĩnh như thủy, theo hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn tiên quang phun trào, tam sinh chí tôn tiên cốt bên trong cũng là có thần bí phù văn phun trào, tiên quang phun trào, cùng đạo tắc xiềng xích đối kháng. Cùng lúc đó, hỗn độn tiên thể bên trong cũng là truyền đến một trận thôn vệ chi lực, bắt đầu thôn vệ đạo thì xiềng xích. Giang giác. Bất quá mấy cái hô hấp, đạo tác xiềng xích liền theo chi vỡ nát, lại khó duy trì. Lại vào lúc này, một đạo khủng bố đao quang hiện lên, giống như ngân hà ngang treo tinh không như màn, vỡ ra một đầu mấy vạn dặm lớn lên hư không vết rách. Một đao này uy lực có thể xưng kinh thế hai tục, rõ ràng là một vị cấm khu chí tôn xuất thủ, thành đế thời điểm, ngoại trừ mặt đối thiên kiếp bên ngoài, còn gặp phải cấm khu chí tôn bực này bên ngoài kiếp. Chuẩn tiên khí. Khương Thanh Huyền hơi cảm giác ngoài ý muốn, một vị cấm khu chí tôn vậy mà chấp trưởng lấy một kiện chuẩn tiên khí, có thể gặp người tới thân phận tương đương không đơn giản. Chương 141, Bất Tử Thiên Hoàng, Thiên Nhân Ngũ Suy, chương 141, Bất Tử Thiên Hoàng, Thiên Nhân Ngũ Suy. Khương Thanh Huyền ánh mắt lấp lóe, hắn tại dung hợp Thiên Tâm Ấn ký về sau, tuy nói còn chưa vượt qua thành đế chi kiếp, bất quá đã nắm giữ bộ phận Thiên Đạo quyền hành. Hắn lấy ra Nhân Hoàng bút, tại trưởng khống một bộ phận Thiên Đạo quyền hành về sau, Nhân Hoàng bút cái này cực đạo đế binh mới có thể rực rỡ hào quang. Khương Thanh Huyền sách viết ra một cái cổ lão diệt chữ, trong chốc lát, thiên địa giai diệt, vạn vật trung yên, hết thảy có hình dạng vô hình vật chất, tất cả đều hóa thành hư vô, bay về hỗn độn, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Bởi vì Khương Thanh Huyền đoạt được quyền hành cùng 3000 đạo châu thiên đạo cùng tầng thứ, cũng không phải là do thiên đạo ban tặng cho, bởi vậy hắn mượn nhờ thiên đạo chi lực, này uy lực hiển nhiên cũng càng kinh người hơn, vượt qua đương thế đại đế. Ầm ầm. Trong chốc lát, diệt chữ thì cùng cái kia kinh thiên động địa đao quang ầm vang đụng vào nhau, nhấc lên sóng lớn ngập trời, không gian giống như hóa thành nếp vốn đồng dạng, không cầm được xé rách. Chợt, chữ diệt cùng kinh thiên động địa đao quang đều là cùng nhau chôn bụi, tan rã. Đến người trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy hắn quanh thân đạo tắc vờn quanh, một bộ xích kim trường bào, dù là chỉ là một vị cấm khu chí tôn, có thể hắn mang tới uy áp lại không yếu tại đại đế. Thi Hải Cổ Hoàng ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ kinh hãi chi sắc. Bất Tử Thiên Hoàng. Thi Hải Cổ Hoàng cho dù là dị vực hắc ám sinh linh, cũng từng nghe tới Bất Tử Thiên Hoàng rất nhiều truyền văn, cho dù tại rất nhiều cấm khu chí tôn bên trong, hắn thực lực cũng xếp tại hàng đầu. Có thể so với nhị thế đại đế thực lực a. Khương Thanh Huyền ánh mắt quét tới người, bất quá là lần đầu giao thủ, hắn liền đã hiểu rõ hắn thực lực, ỷ vào hắn trong tay chuẩn tiên khí, này một thân thực lực bất ngờ có thể so với nhị thế đại đế. Mà hắn bây giờ còn chưa vượt qua thành đế kiếp, tự thân cùng thiên tâm ấn ký cũng chưa triệt để dung hợp, còn chưa kinh lịch thành đế kiếp phản hồi, bởi vậy vẫn còn không tính là chân chính đại đế. Sau một khắc, thành đế kiếp bên trong kinh khủng nhất kiếp nạn tùy theo hàng lâm, một cỗ mục nát khí tức, tự Khương Thanh Huyền quanh thân bay lên, hắn nhục thân bắt đầu khô kiệt, nguyên thần chi quang bắt đầu ảm đạm, thì liền pháp lực cũng theo đó diệt vong. Kiếp này rõ ràng là thiên nhân ngũ suy, cũng không phải là mỗi một vị đại đế đều sẽ kinh lịch, chỉ có chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, thiên đạo không đồng ý thế hệ, mới có thể hạ xuống bực này khủng bố kiếp nạn. Phân biệt đối ứng nhục thân suy, nguyên thần suy, pháp lực suy, khí vận suy, thọ nguyên suy. Bất quá Khương Thanh Huyền thân phụ cửu u minh vương thể, tự thân không nhận thọ nguyên ảnh hưởng, bởi vậy thọ nguyên suy kiếp với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng. Cho dù chỉ là bốn suy đều tới, cũng có thể xưng vô cùng kỳ dị. Hắn bên trong pháp lực suy đối ứng chính là pháp lực cùng pháp tắc, giống như đánh nhập phạm trần đồng dạng, lại khó vận dụng thần thông. Nhục thân suy kiếp bao phủ phía dưới, thì làm cho nhục thân cực kỳ suy yếu, huyền như phàm nhân chi khu đồng dạng, khí huyết không cầm được khô kiệt. Nguyên thần suy ảnh hưởng phía dưới, làm cho nguyên thần ảm đạm vô quang, tựa như tùy thời đều muốn phá diệt đồng dạng. Giờ khắc này, Khương Thanh Huyền nên đón trước nay chưa có trạng thái hư nhược. Bất Tử Thiên Hoàng mắt thấy đến tình cảnh này, trên mặt cũng là lóe qua một tia ngoài ý muốn. Phàm là có tư cách nên đón thiên nhân ngũ suy kiếp người, một khi vượt qua, mang ý nghĩa có ít nhất tiên vương chi tư, chỉ cần không nửa đường vỡ lạc, tất nhiên có thể thành tiểu tiên vương quả vị. Bất Tử Thiên Hoàng trong mắt cũng lóe qua một tia vẻ hâm mộ, đây chính là tiên vương quả vị, người nào không hâm mộ? Trên lý luận tới nói, tiên vương có thể du tẩu cùng quá khứ cùng tương lai ở giữa, có được vô tận thọ nguyên, căn bản không cần vì thọ nguyên mà phiền não. Bất Tử Thiên Hoàng trong mắt dâng lên một tia sắc ý, hiện tại với hắn mà nói có thể nói là tuyệt hảo thời cơ, hắn cũng không cho rằng đối phương tại thiên nhân ngũ suy bao phủ phía dưới còn có sức hoàn thủ. Khương Thanh Huyền yên tĩnh ngồi ngay ngắn tinh không bên trong, cho dù ngũ suy đều tới, nhưng hắn bởi vì có được tam sinh chí tôn tiên cốt, cùng hỗn độn tiên thể bực này yêu nghiệt thể chất, bởi vậy như vậy kiếp nạn với hắn mà nói ngược lại là một loại tẩy lễ nhục thân tạo hóa. Hắn tay áo vung lên, chín vị đại đế khôi lỗi cùng nhau hiện thân tại tinh không bên trong, đại đế sức mạnh to lớn lan tràn ra, làm cho tinh vực phụ cận sinh mệnh của tinh không cầm được nổ bể ra tới. Chín vị đại đế khôi lỗi. Bất Tử Thiên Hoàng trong mắt lóe qua một vẻ dị sắc, đây chính là hàng thật giá thật đại đế khôi lỗi, mỗi một vị đều có thể lực ép chí tôn tồn tại. Nhưng hôm nay, lại là duy nhất một lần xuất hiện chín vị nhiều, tình cảnh này quả thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá Bất Tử Thiên Hoàng trong tay dù sao nắm giữ chuẩn tiên khí Bất Tử Thiên Đao, tại Bất Tử Thiên Đao ra chỉ phía dưới, hắn cho dù tại không cực điểm thăng hoa trạng thái, cũng có thể bộc phát ra có thể so với nhị thế đại đế thực lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bất Tử Thiên Đao lần nữa chém ra một đao, sáng chói đao quang giống như xuyên qua từ xưa đến nay, có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật chi lực. Chỉ bất quá, hắn đối mặt đối thủ cũng không phải là hạng người tầm thường, Côn Bằng Khôi Lỗi xuất thủ trước nhất, vận dụng không gian hoàng đạo pháp tắc chi lực, đem hư không đóng băng, làm cho tinh vực phụ cận đều là tùy theo đóng băng. Đấu chiến thánh hoàng cũng là theo sát phía sau, đại đế sức mạnh to lớn bạo phát, từng tôn đại đế khôi lỗi không giữ lại chút nào, làm cho Bất Tử Thiên Hoàng liên tục bại lui. Quyết không thể để kẻ này vượt qua thiên nhân ngũ suy kiếp. Bất Tử Thiên Hoàng trên mặt lóe qua một vẻ quyết tuyệt chi sắc, hắn tâm niệm vừa động, thể nội bất tử vật chất phun trào, trong chốc lát liền cực điểm thăng hoa khiến cho khí tức liên tục tăng lên, còn phải cao hơn đại đế khôi lỗi một bậc. Cực điểm thăng hoa trạng thái dưới, mượn nhờ trong tay Bất Tử Thiên Đao, Bất Tử Thiên Hoàng thậm chí có thể bộc phát ra tam thế đại đế thực lực kinh khủng. Chỉ là đại đế khôi lỗi, tại trước mặt bản tọa bất quá là kẻ như run rế. Bất Tử Thiên Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, hắn giờ phút này chạm đến tam thế đại đế chiến lực, căn bản không đem những thứ này đại đế khôi lỗi để ở trong mắt. Theo Bất Tử Thiên Hoàng chém ra một đao, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều chôn vùi, đại đạo đều tùy theo ma diệt, giống như huy hoàng thiên uy hàng lâm, thì liền thời không đều rất giống ngưng trệ đồng dạng. Trong chốc lát, từng tôn đại đế khôi lỗi đều bị của hắn một đao chém lui, mỗi một vị khôi lỗi trên thân đều là hiện lên một đạo không thể xóa nhòa khủng bố đao ngân, lan tràn tiên đạo pháp tắc. Chuẩn tiên khí bên trong cũng là ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, lấy Bất Tử Thiên Hoàng thời khắc này trạng thái, đã có thể sơ bộ phát huy ra chuẩn tiên khí bộ phận uy năng khiến cho bộc phát ra kinh thế hai tục chi lực. Một đao kia đánh lui chín vị đại đế khôi lỗi về sau, uy thế không giảm mảy may, vẫn như cũ hướng về Khương Thanh Huyền chém giết mà tới. Ông long, vạn vật mâu khí đỉnh trôi nổi tại Khương Thanh Huyền đỉnh đầu phía trên, rủ xuống từng sợi vạn vật mâu khí. Bất Tử Thiên Hoàng trong mắt lóe qua một vệt vẻ đạm mạc, hắn một đao kia thế nhưng là ẩn chứa tiên đạo pháp tắc chi lực, cho dù là tam thế đại đế cũng không dám chính diện cứng rắn mượn một đao kia. Sau một khắc, chỉ thấy vạn vật mâu khí đỉnh bên trong, một đoạn xương tay rõ ra, trên đó tiên đạo quang mang vờn quanh, bất ngờ chính là chân tiên xương tay. Theo cái này một chỉ điểm ra, liền cùng Bất Tử Thiên Hoàng một đao kia chạm đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, đại đạo đều rất giống tùy theo ma diệt, bốn phía không gian ngăn không được phá diệt, nhấc lên vạn trượng độ cao không gian thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ở phía xa quan chiến thi hải cổ hoàng tại dư âm thai họa phía dưới, hai cốt phía trên bất ngờ xuất hiện từng đạo không thể xóa nhòa dấu vết, hóa thành đạo thương, không thể xóa nhòa. Hai cái quái thai. Thi hải cổ hoàng không ngừng tiêu khổ, hắn ban đầu vốn còn muốn nhặt cái tiện nghi, nhưng ai biết chỉ là dư âm thai họa, đều làm hắn thân chịu trọng thương. Chương 142, thiên địa dị số, đế quan nguy hiểm, chương 142, thiên địa dị số, đế quan nguy hiểm. Bất Tử Thiên Hoàng trong tay chuẩn tiên khí rung động không thôi, trên mặt hắn cũng lóe qua một vẻ kinh hãi chi sắc. Kẻ này vì sao có thể khống chế chân tiên xương tay? Hắn chân kinh cũng không phải là Khương Thanh Huyền có thể nắm giữ chân tiên xương tay, mà là đối phương có thể khống chế cái này chặn chân tiên xương tay. Hừ, đến nhiều chỉ có nhất kích chi lực thôi. Bất Tử Thiên Hoàng chắc chắn, lấy đối phương nội tình, cho dù có thể khống chế chân tiên xương tay, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho phát huy ra nhất kích chi lực. Hắn ánh mắt lấp lóe, cơ hồ là không chút do dự, lần nữa chém ra một đao. Lại vào lúc này, Khương Thanh Huyền hai con mắt mở ra, đứng dậy mà đứng. Hắn quanh thân rất nhiều kiếp nạn đều diệt vong, hắn bất ngờ vượt qua thiên nhân ngũ suy kiếp. Đi qua thiên nhân ngũ suy tẩy lễ, hắn chẳng những không có nửa phần suy yếu, hỗn độn tiên thể ngược lại càng tiến một bước, nhất cử nhất động ở giữa, liền có hỗn độn tiên quang phun trào. Khương Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng, chân tiên xương tay lần nữa dò ra, một chỉ đem đối phương một đao kia ma diệt. Ngay sau đó, hắn tay cầm nhân hoàng bút, viết cái kế tiếp định chữ, mà cái này định chữ vẫn là hắn theo tiên đạo văn bia bên trong tiên truyện bên trong đoạt được. Mơ hồ trong đó, liền có mấy phần tiên đạo vật bị, thêm phía trên tiên đạo quyền hành lực lượng gia trì, giống như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, làm cho tinh vực phụ cận tất cả đều ngưng kết, thời không đều tùy theo đỉnh trệ xuống tới. Bất Tử Thiên Hoàng cũng là bị định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy, đáy lòng của hắn không khỏi hiện lên một vẻ hoảng sợ chi ý. Khương Thanh Huyền nhất trưởng dò ra, hóa thành một cái giả thiên tế nhật pháp tắc bàn tay, đột nhiên khép lại phía dưới, liền đem Bất Tử Thiên Hoàng nắm ở lòng bàn tay, đột nhiên nắm chặt phía dưới, hắn thân thể liền ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành huyết vụ lan tràn. Vạn vật mâu khí đỉnh bên trong nhất thời truyền đến một trận thôn vệ chi lực, đem tinh huyết đều hấp thu vào trong đó. Chuẩn tiên khí bất tử thiên đao thì trôi nổi tại tinh không bên trong, tiên quang vần quanh, đạo tác dày đặc. Khương Thanh Huyền nhấc vung tay lên, bất tử thiên đao thì rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn tỉ mỉ tường tận xem xét phía dưới, thì ý thức được đao này chỗ bất phàm. Mà chuẩn tiên khí tại hắn trong tay chỗ có thể phát huy ra uy lực, hiển nhiên còn tại bất tử thiên hoàng phía trên. Theo thành đế kiếp tiêu tán, bất ngờ có ước vạn giảm tường vân bao phủ, từng trận tiên quang chui vào Khương Thanh Huyền thể nội, tẩy lệ hắn nhục thân, nguyên thần. Cùng lúc đó, 3000 đạo châu, bất ngờ có đại đạo chi âm vang vọng, ước triệu triệu sinh linh đều là lòng có cảm giác, biết được có một tôn đại đế sinh ra. Cùng một thời đại lại xuất hiện thứ 10 tôn đại đế, đúng là hiếm thấy. 3000 đạo châu hoặc đem nên đón hoàng kim thịnh thế. Đế quan, quan tinh đài phía trên, ngồi ngay thẳng một vị áo gai lão đạo, hắn ánh mắt bên trong tinh thần quang huy lấp loé, trong mắt lóe qua một vẻ dị dạng chi sắc. Người này tên là Huyền Cơ đại đế, am hiểu thôi diễn bạc toán chi đạo. Thứ 14 vị đại đế. Thiên địa ở giữa vậy mà xuất hiện một vị dị số. Dị vực xâm lấn càng mãnh liệt, có lẽ vị này tân đế xuất hiện, đem xoay chuyển tình thế, sửa chữa kết cục. Huyền Cơ đại đế bấm ngón tay tính toán, chỉ cảm thấy thiên cơ mơ hồ. Mơ hồ trong đó, hắn tại thời không trường hà tương lai một góc bên trong, mắt thấy đến một tôn vĩ nạn thân ảnh, đối phương chỉ là ánh mắt quan tới, liền khiến tâm thần rung động, giống như bị lôi đình một kích. Khủ. Huyền Cơ đại đế trong miệng ngăn không được tràn ra một luồng đế huyết, hắn trong mắt lóe qua một vẻ kinh nghi bất định chi sắc. Tương lai thời gian tuyến bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện người này thân ảnh, cái này cũng mang ý nghĩa, tôn này tân đế chí ít có thể chứng đạo tiên vương, đồng thời còn sẽ thành tiên vương cự đầu. Huyền Cơ đại đế trong mắt nhịn không được lóe qua một vẻ đã lâu vẻ mừng rỡ. Chỗ lấy có này phán đoán, đều là bởi vì chỉ có tiên vương cự đầu mới có thể xâm chiếm tương lai thời gian tuyến, trong tương lai thời không bên trong, lưu lại tự thân đạo ẩn, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nếu là phổ thông tiên vương, tuy nói cũng có thể du tẩu cùng quá khứ tương lai, bất quá còn không cách nào làm đến trong tương lai thời gian tuyến bên trong lưu lại thân ảnh. Tiên vương tu hành, cần quay lại thời gian tuyến, tại đi qua thời gian tiết điểm bên trong, tất cả đều lưu lại thuộc tại chính mình dấu vết. Hoàn thành một bước này về sau, thì có thể coi là tuyệt đỉnh tiên vương. Lại tiến lên trước một bước, tại tương lai thời gian tuyến bên trong lưu lại tự thân đạo ẩn, xâm chiếm tương lai thời gian tuyến, mới xem như trở thành tiên vương cự đầu, từ xưa đến nay lại không cái gì nhược điểm. Tiến thêm một bước, thì là thu nạp tự thân toàn bộ thời gian tuyến, nhảy ra thời gian trường hà, nhất chứng vĩnh chứng, vạn kiếp bất ma, mới là tiên đế. Đế quan bên ngoài thì là một đầu ngang qua hư không, dài đến vạn dặm hư không vết nứt, chỗ này hư không vết nứt rõ ràng là một chỗ thông hướng dị vực thông đạo. Nguyên bản hư không vết nứt có tiên đạo chi lực bài xích, dị vực chư đế muốn xâm lấn tới, cũng là cần hao phí tương đối dài dằng dặc tuyến nguyệt. Chỉ bất quá, bởi vì tiên đạo quyền hành bị nhược hóa, tiên đạo bài xích chi lực cũng theo đó suy yếu, đến mức dị vực trong thông đạo lượng lớn quỷ dị vật chất xâm lấn, gần như muốn đem đế quan chìm ngập. Mơ hồ trong đó, càng là một cặp giống như huyết nguyệt giống như đồng tử tự dị vực liếc nhìn mà đến. Đế quan nguy rồi. Huyền Cơ đại đế mí mắt cuồng loạn, chỉ là bấm ngón tay tính toán, thì hiểu rõ tiền căn hậu quả. Hắn trước tiên triệu tập chư đế, thương nghị đối phó dị vực chư đế sự tình. Huyền Cơ đại đế làm tinh thông bói toán đại đế, chiến lược tuy nói không tính xuất chúng, nhưng tại đế quan chư đế bên trong nhưng lại có uy vọng cực cao. Trong tinh không, Khương Thanh Huyền đã tiếp nhận hết thiên kiếp trả lại, tự thân cũng là triệt để cùng thiên tâm ấn ký dung hợp. Hắn ánh mắt vượt ngang hư không, khóa chặt thi hải cổ hoàng, giờ phút này thi hải cổ hoàng đã đi tới dị vực thông đạo phụ cận. Bởi vì chỗ này dị vực thông đạo tại thiên đạo chi lực bài xích phía dưới, không ngừng khép lại phía dưới, đã không cách nào gánh chịu đại đế tồn tại ra vào. Cho dù trong thời gian ngắn, thiên đạo quyền hành bị phân hóa, có thể nghĩ muốn theo cái này chỗ tiết điểm tiến nhập dị vực, cũng là cần thời gian nhất định. Thi hải cổ hoàng không ngừng mạnh kích dị vực thông đạo, trên mặt lóe qua một vệt vội vàng chi sắc. Khương Thanh Huyền trên mặt lóe qua một vệt vẻ băng lãnh, hắn đột nhiên nhấc trưởng dò ra, trong chốc lát, thiên địa lực lượng tất cả đều quy về tự thân, giống như có vô cùng sức mạnh to lớn. Già thiên tế Nhật Bản tay dò ra, vượt ngang vô tận hư không, đem thi hải cổ hoàng nắm ở trong lòng bàn tay, mặc cho hắn như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Thi hải cổ hoàng trên mặt gạt ra một vệt vẻ âm trầm, ta dị vực chư đế sắp quy mô xâm lấn, 3000 đạo châu luân hãm bất quá là sớm muộn sự tình. Bản hoàng xin khuyên các hạ tốt nhất cải tà quy chính, quy thuận ta dị vực, nếu không đợi dị vực toàn diện xâm lấn thời điểm chờ đợi các hạ đem chỉ có một con đường chết. Khương Thanh Huyền lạnh hừ một tiếng nói, ngươi chỉ sợ là chờ không đến ngày đó. Hắn tiếng nói vừa ra, lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, liền đem thi hải cổ hoàng triệt để bóp nát, hóa thành từng đoạn cốt cách, này cốt cách bên trong sinh cơ cũng là bị hắn đều ma diệt. Giải quyết thi hải cổ hoàng về sau, Khương Thanh Huyền ánh mắt rơi vào dị vực thông đạo phía trên, trên mặt lóe qua một vẻ vẻ suy tư. Chỗ này dị vực thông đạo nếu là không thêm vào chữa trị, chỉ sợ không được bao lâu thì có thể chứa đựng dị vực chư đế vượt giới mà đến. Hắn bây giờ tuy nói chứng đạo đại đế, có thể lại cũng không có nghĩa là đã cử thế vô địch. Dù sao tại đại đế phía trên, còn có nhị thế đại đế, tam thế đại đế, thậm chí cửu thế đạo quả tu thành hồng trần tiên tồn tại. Khương Thanh Huyền lấy ra nhân hoàng bút, tại dị vực thông đạo phía trên sách viết ra một cái tiên truyện. Rõ ràng là một chữ phong hắn động dùng một phần tiên đạo quyền hành ra chỉ nhân hoàng bút, giống như hóa thành từng cái gông xiềng, thêm tại dị vực thông đạo phía trên.